Chương 172, xa cách từ lâu trùng phùng, 1, chương 172, xa cách từ lâu trùng phùng, 1. Chính Khắc Sảng ẩn chứa tư tâm, chỉ lo chính mình một nhà lợi ích, sợ hãi bị Hàng Long hội cướp đi danh tiếng. Trần Cận Nam lại ánh mắt lâu dài, hắn cảm thấy Hoàng Tứ Hỷ lại lần nữa trở về, có thể tăng cường trong thiên hạ phản thanh lực lượng, tương lai hủy diệt thanh đỉnh càng có hy vọng, đây là đáng giá ăn mừng đại hỷ sự. Hắn tiến lên gạt mở đám người, đi đến La Lập Như bên người, mời La Lập Như thay dẫn tiến. Chờ hắn cùng Hoàng Tứ Hỷ bắt chuyện qua, cười đề nghị, lần này quân hùng tụ họp là vì cử hành sát uy đại hội, chúng ta muốn giết người là thiên hạ hàng thứ nhất lớn Hán Giang Ngô Tam Quế, bất quá đã Hoàng Đại Hiệp tái xuất giang hồ, sát uy đại hội có phải hay không sửa lại? Hàng Long hội quần hào đều hỏi, ứng làm như thế nào đổi? Trần Cận Nam nói, tự nhiên là đổi thành Hàng Long đại hội, mời Hoàng Đại Hiệp ra mặt thống lĩnh võ lâm hào kiệt, triệu tập anh hùng thiên hạ tụ nghĩa, đến lúc đó không ngừng muốn giết Ngô Tam Quế, nhưng phàm là ném thắt Hán Giang chó săn, hết thảy thanh toán một lần, trước thế thiên hạ bách tính chút cơn giận. Quần hào nhao nhao gọi tốt, Thất Tử Nhập Quan sau đã sắp phong ba cái Hán Giang thiên vương, ngoại trừ Ngô Tam Quế bên ngoài, còn có thể vui cùng cảnh tinh trung, đất phong đều tại thiên nam, vừa vặn một khối làm thịt. La Lập Như thấy quần hào lao nhao, la hét tầm ý không ngừng, lập tức ép tự tay chế tắc dừng, tướng công đã trở về, sau này hẳn là giết ai, lại muốn thế nào giết, toàn nghe tướng công phân phó, chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc chính là. Quần hào lúc này nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ, ôm lấy năm đấm, cùng kêu lên nói rằng, mời tướng công chỉ thị. Bọn hắn tất cả đều là La Lập Như, Mạnh Bá Phi, Trịnh Khởi Vân, Lương Ngân Long những này Hàng Long hội mở rút nguyên lão tâm phúc tử đệ, năm đó đều là bởi vì Hàng Long đại hiệp mới nhập rút, coi như Hoàng Tứ Hỷ hiện tại ra lệnh một tiếng, để bọn hắn tiến về kinh sư ám sát Thất Tử hoàng đế, bọn hắn cũng biết bó tay nghe lệnh. Bất quá nếu như đối phó Thất Tử, Hoàng Tứ Hỷ sớm có quy hoạch, hắn ra hiệu quần hào, chúng ta đi trước Hoại Thụ Bình, đi gặp một lần các lộ hào kiệt. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe một đạo giản mua giọng nam theo phía ngoài đoàn người truyền tới, Hàng Long đại hiệp không cần buôn ba qua lại, lão phu đã phái người tiến về Hoại Thụ Bình, nhường các lộ hào kiệt chạy tới nơi này bái kiến Hàng Long đại hiệp. Quần hào theo thanh âm trông đi qua, thấy là một vị mặc nho bảo văn sĩ, bọn hắn tự phát tránh ra một con đường, nhường văn sĩ thông hành, Đình Lâm tiên sinh tới rồi, mau đưa đường tránh ra, mời Đình Lâm tiên sinh cùng tướng công gặp mặt. Đình Lâm tiên sinh đại danh Cố Viêm Võ, chính là đương thời đại nho, giáp thân quốc phá về sau, Cố Viêm Võ buôn ba các nơi, liên lạc hiền hảo, nhu đồ phú quốc, dù cho giang hồ quân nhân đối với hắn cũng như sấm bên tai, rất là tôn trọng ngưỡng mộ. Lần này Trung Nguyên Võ Lâm cử hành sát quy đại hội, tham dự người tất cả đều là thô lỗ quân nhân, bọn hắn am hiểu một đao một thương chiến trường chiến đấu, lại đối với thiên hạ đại sự kiến thức nông cạn lậu, thế là liền đem Cố Viêm Võ mời đến hội trường, ủy thác quân sư trách nhiệm, thay bọn hắn bày mưu tính kế, bố cục hành thích Ngô Tam Quế cụ thể hành động. Cố Viêm Võ tuổi gần lục tuần, đã từng kinh nghiệm bản thân Hàng Long đại hiệp tại Liêu Đông ám sát Thất Tử hoàng đế hành động vĩ đại, hắn biết Hàng Long đại hiệp tại dân gian uy vọng rất sâu sắc, không ai có thể so sánh, hắn liền hạ thấp tư thái, nhường Hoại Thụ Bình hào kiệt chạy tới nơi này tụ hội. Hắn cười mỉm đi đến Hoàng Tứ Hỷ trước mặt, do xét Hoàng Tứ Hỷ xem xét, kinh ngạc nói rằng, Hàng Long đại hiệp thế nào một chút không thấy giả. Nếu như lão phu không có nhớ lầm, ngươi tại Sùng Trinh trong năm đã danh chấn thiên hạ, cho tới nay nói ít cũng nên có 40-50 tuổi thôi. Hoàng Tứ Hỷ giải thích nói, năm đó ta tại Liêu Đông hành thích Thất Tử, bị Thất Tử nhóm lửa thuốc nổ thành trọng thương, ta ngay tại Thiên Sơn ẩn cư chữa thương, trong lúc đó tìm tới một gốc ưu đàm hoa, sau khi phục dụng liền bắt đầu dung mạo không suy. Nghe được ưu đàm hoa ba chữ, Dương Vân Thông bội nói, nghe đồn ưu đàm hoa cách mỗi 60 năm mới nở hoa một lần, có thể khiến người tóc trắng biến thành đen, phản lão hoàn đồng, Hàng Long đại hiệp hữu duyên hái tới loại này tiên hoa, thật sự là phúc phận tâm hậu. Từ khi Dương Vân Thông bái nhập Thiên Sơn phái bắt đầu, liền không ngừng nghe nói ưu đàm tiên hoa tên tuổi. Kia võ đang danh túc chắc nhất hàng sở dĩ ẩn cư tại Thiên Sơn, chính là vì ngắt lấy ưu đàm hoa, lấy đưa cho người trong lòng tóc trắng ma nữ, trợ giúp tóc trắng ma nữ quay về thanh an. Ở đây quần hào đều là quân nhân, lâu dài trên giang hồ sông sáo, cũng đều nghe qua ưu đàm tiên hoa, lúc này bọn hắn mới biết Hoàng Tứ Hỷ khuôn mặt tuổi trẻ nguyên nhân, không khỏi cười ha ha, cũng chỉ có tướng công dạng này so sánh trích tiên cao thủ, khả năng hái tới ưu đàm tiên hoa. Quần hào không hề cảm thấy Hoàng Tứ Hỷ là vận khí tốt, ngược lại cho rằng Hoàng Tứ Hỷ hái được tiên hoa là chuyện đương nhiên, trong thiên hạ ngoại trừ Hoàng Tứ Hỷ bên ngoài, những người khác cũng vô phúc tiêu thụ. Cố Viêm Võ nghe xong quần hào nghị luận, vuốt vuốt chòm râu bật cười, nếu nói Hoàng tướng công là trích tiên cao thủ, vậy cũng thực chí danh quy. Hắn lại làm một cái mời thủ thế, lão phu lúc đến con đường qua Hoàng công tử, cách này cũng không xa, muốn mời Hoàng tướng công cùng chư vị thống lĩnh nhập tử tự thoại. Đình Lâm tiên sinh mời. Hoàng Tứ Hỷ, Trần Cận Nam, Viên Thừa Chí, Dương Vân Thông cùng La Lập Như mời dư vị thủ lĩnh nhân vật, kết bạn tiến về Hoàng công tử. Chờ đến từ đường, quần hào ngồi trên mặt đất. Cố Viêm Võ bắt đầu hỏi thăm Hoàng Tứ Hỷ, lần này Hoàng tướng công bay về Trung Nguyên, có phải là vì lật đổ Thanh Đình thôi? Hoàng Tứ Hỷ lắc đầu, trong mắt của ta, Thanh Đình chỉ là tiện giới chi ngứa, không đáng để lo, lật đổ bọn hắn cũng không khó khăn. Dưới mắt Trung Nguyên chi mắc không ở bên trong mà bên ngoài. Cái này vừa nói, quần hào nhao nhao ghé mắt, bọn hắn đã cùng Thất Tử chống lại 30 năm, đối Thất Tử không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thất Tử chiếm cứ Trung Nguyên, mà Hoàng Tứ Hỷ lại đối Thất Tử khinh thị như vậy, bọn hắn không khỏi nghĩ thầm, Hoàng Tứ Hỷ đến cùng là thật có diệt thất phương pháp, vẫn là ra vẻ tự tin. Lấy Cố Viêm Võ học thức cùng tầm mắt, hắn cũng không mò ra Hoàng Tứ Hỷ ý nghĩ, khiêm tốn hỏi, như thế nào không ở bên trong mà bên ngoài? Hoàng Tứ Hỷ nói, lúc này hải ngoại thế cục đang phát sinh kỳ biến, Hồng Mao Di ỷ vào súng đạn trọng pháo Dương Phàm tứ hải, khắp nơi đánh cướp xâm nhập. Tại chúng ta Trung Nguyên chi tây, Hồng Mao Di chiếm cứ Thiên Trúc, tại Trung Nguyên chi bắc, Hồng Mao Di đã đóng quân tại Liêu Đông biên giới, tại Trung Nguyên chi nam, Hồng Mao Di lần lượt chiếm trước Giáp Vạ, Lữ Tống, Siêm La, dù cho chúng ta Trung Nguyên chi đông tất cả đều là biển cả, cũng có Hồng Mao Di chiến thuyền rong ruổi, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ nhúng chàm Trung Nguyên. Quân hào đối Hồng Mao Di đều không xa lạ gì, năm đó Minh đỉnh đỏ di đại pháo tất cả đều là theo Hồng Mao Di trên tay đưa vào mà đến. Bất quá Hồng Mao Di là Tây vực dị tộc, hang ổ trong khoảng cách nguyên cách xa và dặm, nguy hiểm kém xa thác tử. Chỉ nghe Cố Viêm Vo nói rằng, cướp bên ngoài chỉ cần đi đầu an bên trong, mặc kệ Hồng Mao Di uy hiếp lại lớn, bọn hắn dù sao rời xa Trung Nguyên, thác tử mới là chúng ta cắt ra chỉ mắc. Hoàng tướng công cảm giác đến tận cùng phải làm thế nào tiêu diệt thác tử, hủy diệt thanh đỉnh. Hoàng tứ hỉ không sẽ đem mình mưu đồ nói thẳng ra. Chương 172, xa cách từ lâu trùng phùng, 2, chương 172, xa cách từ lâu trùng phùng, 2. Ánh mắt của hắn tại trong từ đường quần hào trên mặt đảo mắt một lần, nói rằng, ta muốn mời Đỉnh Lâm Thiên Sinh, Trần Tổng Đại Chủ, Viên Đại Hiệp, Dương Đại Hiệp cùng một chỗ tiến về Vân Điển, hành thích Hán Gian Ngô Tăng Quế, sau đó lấy Vân Điển làm cơ sở chiêu binh mãi mã, không biết chư vị có nguyện ý hay không tiến về. Quần hào nhao nhao ô quyền, Hoàng tướng công tự mình mời, chúng ta không chối từ, bảo đảm thay Hoàng tướng công chiếm hạ Vân Điển một chỗ. Nhưng quần hào cũng có lo nghĩ, lại hỏi Hoàng tứ hỉ, vẹn vẹn chiếm cứ Vân Điển, triệu tập binh mã số lượng có hạn. Thanh Đình lại chiếm cứ lấy Trung Nguyên 18 tỉnh, nếu như đến lúc đó Thanh Đình tập kết 18 tỉnh binh lực vây kín Vân Điển, Hoàng tướng công phải làm thế nào ứng đối? Hoàng tứ hỉ cười cười, Thanh Đình không tụ tập kết 18 tỉnh binh lực, càng thêm không hội hợp vây Vân Điển, chư vị chỉ cần an tâm xuôi Nam Vân Điển, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Hoàng tứ hỉ đã khống chế hoàng cung, nắm giữ Thanh Đình tối cao quyền lực, chỉ cần trong hoàng cung không phát ra điều binh thánh chỉ, Trung Nguyên 18 tỉnh cũng sẽ không xuất binh Vân Điển. Tại Hoàng tứ hỉ toàn bộ bản quy hoạch bên trong, hắn sẽ đem Vân Điển xem như khởi binh căn cứ. Chờ hắn giết chết Ngô Tăng Quế, nắm giữ Vân Điển toàn cảnh sau, đến lúc đó biết làm hai tay chuẩn bị. Một là tại Vân Điển triệu tập binh mã, tổ kiến một chi có thể quét ngang Trung Nguyên hàng Long đại quân. Hai là chọn lựa tâm phúc nhân tuyển, tiến về Trung Nguyên 18 tỉnh, mạo danh thay thế các tỉnh tổng đốc, tiếp quản các tỉnh đại quyền. Đến lúc đó, trong hoàng cung bên cạnh toàn là người một nhà, các tỉnh quan phủ cũng toàn là người một nhà, Hoàng tứ hỉ lại tuyên bố khởi binh, ai còn sẽ phản đối hắn? Hoàng tứ hỉ thống lĩnh đại quân Bắc phạt lúc, hắn mỗi con đường một thành mỗi con đường một tỉnh, toàn đều có thể trông chừng mà hàng, cho dù hắn binh lâm kinh sư, làm theo có thể không đánh mà thắng nhập chủ kinh thành. Hắn tất cả mưu đồ đều là lấy nhỏ nhất một cái giá lớn khôi phục Trung Nguyên là điều kiện tiên quyết. Bất quá hắn tạm thời không cách nào đối với người ngoài nói rõ. Cũng may quần hào cũng không có nhiều hỏi. Cố Viêm Vo nói, đã hoàng tướng công tính trước kỹ càng, lão phu đề nghị chúng ta lập tức xuôi nam hành thích Ngô Tam Quế, Vân Quý hai tỉnh tất cả đều là Ngô Tam Quế đất phong, chúng ta đi trước thu phục Vân Quý hai cảnh, đến lúc đó lại chậm đổ Trung Nguyên. Quần hào chăm miệng một lời, tốt. Thiên Địa hội Trần Cận Nam, Hoa Sơn phái Viên Thừa Chí, Thiên Sơn phái Dương Vân Thông đều muốn biết, chờ chiếm cứ Vân Điển sau vì cái gì Thanh Đình sẽ không phát binh vây công. Bọn hắn liền vui vẻ tiếp nhận Hoàng tứ hỉ mời, đi trước ám sát Ngô Tam Quế. Vào lúc ban đêm, quần hào chia thành tốp nhỏ xuôi nam, ước định tại Côn Minh ngoài thành lại lần nữa gặp nhau. Hoàng tứ hỉ cũng tại Hàng Long hội chư vị thống lĩnh cùng đi hướng Vân Điển tiến đến. Bất quá Hoàng tứ hỉ đi đường tốc độ cũng không nhanh. Trước theo Bắc Trực Lệ xuất phát, con đường Tân Tỉnh, Dự Tỉnh, Hồ Bắc, Tương Tỉnh, Xuyên Thục cùng Vân Quý. Hoàng tứ hỉ mỗi tới một chỗ, đi theo hắn Hàng Long hội thống lĩnh liền sẽ biến mất mấy vị, những này thống lĩnh đều không ngoại lệ đều thay hình đổi dạng, ẩn nút tới các tỉnh trong quan phủ. Chờ Hoàng tứ hỉ rốt cục đến Vân Điển lúc, bên người chỉ còn lại nhỏ trang Phi Hồng Tân, La Lập Như cùng Tiêu Điển Nhi giải rác mấy người. Hoàng tứ hỉ là theo Xuyên Thục tiến vào Vân Điển, hắn đi trước đại lý Linh Xà Sơn. Có quan hệ Linh Xà Sơn tình huống, nhỏ trang, La Lập Như cùng Tiêu Điển Nhi tất cả đều rõ rõ ràng ràng, nơi này núi non trùng điệp tức là Ngũ Độc Giáo tổng đàn vị trí. Hoàng tứ hỉ chạy tới nơi này, nhất định là vì thấy Ngũ Độc Giáo chủ Hà Thiết Thủ. Duy chỉ có Phi Hồng Tân hoàn toàn không biết gì cả. Đám người bọn họ đuổi tới Linh Xà ngoài núi một tòa di tộc cửa trại lúc, Phi Hồng Tân hỏi nhỏ trang, nơi này địa hình phức tạp, tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh, hoàng huynh đến nơi đây làm cái gì? Nhỏ trang cười nói, tướng công là tới gặp một vị bạn cũ, vị này bạn cũ tại Vân Điền uy vọng cực cao, chỉ cần có thể du thuyết nàng đi theo tướng công, Vân Điền toàn cảnh liền có thể nhẹ nhõm thu phục. Phi Hồng Cân lòng có hiếu kỳ, đến cùng là cái gì bạn cũ? Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy cửa trại bên trong đi ra một vị tóc trắng phơ lão hầu. Lão hầu này ánh mắt lạnh lùng, lộ ra hùng hổ dọa người, khiến người thấy chi sinh ra sợ hãi. Bất quá nàng cùng Hoàng tứ hỉ đối mặt về sau, lập tức biến sắc, cả kinh kêu lên, ngươi lại còn sống? Hoàng tứ hỉ cũng cảm thấy kỳ quái, lão hầu này lại là Ngũ Độc Giáo trưởng lão Hà Hồng Dược. Năm đó ở Trường Giang bên bờ, Hoàng tứ hỉ đưa tặng cho Hà Hồng Dược một bức bản đồ, kia địa đồ ghi chú Kim Xà Lang quân Hạ Tuyết Nghi mai cốt chi địa. Hạ Tuyết Nghi tâm tư âm trầm, trước khi chết phục dụng kịch độc chi vật, chuyên môn dùng cho ám toán Hà Hồng Dược. Hoàng tứ hỉ coi là Hà Hồng Dược tìm tới Hạ Tuyết Nghi hải cốt sau sẽ bị độc chết, nghĩ không ra Hà Hồng Dược vậy mà tránh đi Hạ Tuyết Nghi tính toán, lại sống thêm 20-30 năm. Kỳ thật việc này như cũ cùng Hoàng tứ hỉ có quan hệ, năm đó Hà Hồng Dược được Hoàng tứ hỉ địa đồ sau, sắp thực tiến về qua Hoa Sơn tìm kiếm Hạ Tuyết Nghi thi hải. Kết quả đi đến nửa đường, Hoàng tứ hỉ ám sát thác tử bị thuốc nổ chết tin tức truyền về Trung Nguyên. Hà Hồng Dược nghe nói Hoàng tứ hỉ đã chết, trong lòng rất là cao hứng, bởi vì Hà Thiết Thủ trung tình Hoàng tứ hỉ một khi qua đời, Hà Thiết Thủ nhất định đau đến không muốn sống. Hà Hồng Dược chính mình gặp người không quen, thù cả một đời khổ sở, nàng chỉ hy vọng Hà Thiết Thủ tao nộ cùng nàng như thế vận mệnh. Thế là Hà Hồng Dược nửa đường trở về, quay trở về Ngũ Độc Giáo, muốn đi nhìn Hà Thiết Thủ trò cười. Hà Thiết Thủ cũng không để cho Hà Hồng Dược thất vọng, sắc thực cực kỳ bi thương, vậy mà khóc mù hai mắt. Hà Hồng Dược thấy một lần Hà Thiết Thủ bi thương bộ dáng, vậy mà so với mình thảm hại hơn. Hà Hồng Dược đột nhiên tâm lý cân bằng, cũng không thừa cơ khó xử Hà Thiết Thủ. Hà Thiết Thủ ánh mắt không tiện, lúc đầu không cách nào lại đảm nhiệm Ngũ Độc Giáo chủ, Hà Hồng Dược lại lấy thân phận trưởng lão một mực thay nàng vững chắc giáo chủ chi vị. Giáp thân qua đi Hàng Long hội nhiều lần phái người tới gặp Hà Thiết Thủ, mời nàng xuất binh kháng thanh, đều bị Hà Hồng Dược ngăn lại. Cái này 20-30 năm trôi qua, ngũ độc giáo rời xa Trung Nguyên đúng sai, thực lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng lúc lớn mạnh. Mà Hà Hồng Dược cũng đã đến gần đất xa trời, đã tiêu tan năm đó ân oán. Giờ phút này nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ trở về, nàng khẽ thở dài một cái, đã ngươi không có chết, vì cái gì không sớm chút trở về? Ngươi chạy tới nơi này nhất định là vì thấy thế thủ, đáng tiếc nàng đã bệnh nguy kịch, đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Hoàng Tứ Hỉ lập tức nói rằng, nàng ở nơi nào, dẫn ta đi gặp nàng. Hà Hồng Dược quay người một chỉ, vậy ngươi cùng đi theo thôi, nàng liền nằm tại tòa kia trong lầu cát. Hoàng Tứ Hỉ đi theo Hà Hồng Dược tiến vào cửa trại, xuyên qua tầng tầng kiến trúc, cuối cùng đi vào một tòa hai tầng lầu cát trước. Hà Hồng Dược thấy Hoàng Tứ Hỉ bên người đi theo nhỏ trang, Phi Hồng Cân cùng Tiêu Uyển Nhi mấy cái nữ lưu, liền lộ ra không kiên nhẫn, trách mắng, nhường họ Hoàng một người đi vào là đủ rồi, các ngươi không cần đi theo tham gia náo nhiệt, toàn bộ ở bên ngoài nhà chờ lấy. Nhỏ trang bọn người không khỏi cười khổ, lúc này dừng bước tại trước lầu. Hoàng Tứ Hỉ một mình leo lên lầu cát, tại Hà Hồng Dược cùng đi tiến vào Hà Thiết Thủ khuê phòng, đập vào mặt chính là một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Hoàng Tứ Hỉ hướng trong phòng xem xét, chỉ thấy Hà Thiết Thủ đang nằm tại trên giường, nhắm hai mắt, ngủ mê không tỉnh, nàng bệnh tình xác thực vô cùng nghiêm trọng, cho nên ban ngày đều tại hôn mê, mặc kệ lâu bên ngoài động tĩnh lại lớn, đều bừng tỉnh không được nàng. Nàng đến cùng mắc bệnh gì tỉnh? Hoàng Tứ Hỉ đi tới trước giường hỏi. Còn có thể là bệnh gì, tưởng niệm ngươi quá độ. Hà Hồng Dược tức giận hừ một tiếng. Hoàng Tứ Hỉ tại bên giường ngồi xuống, nắm lên Hà Thiết Thủ cổ tay, bắt đầu bắt mạch. Chương 173, Song Quân cùng sứ giả, 1, chương 173, Song Quân cùng sứ giả, 1. Hoàng Tứ Hỉ bắt mạch lúc, một bên dò xét Hà Thiết Thủ. Nàng đã sớm không còn thanh an, tóc như Phi Hồng Cân như thế đã trắng bệnh, sắc mặt khô héo lộ ra bệnh trạng. Muốn nói nàng là mắc cái gì bệnh nan y gì, kia cũng không đúng. Hoàng Tứ Hỉ đã kiểm tra sau, phát hiện nàng là lâu dài bị bệnh liệt giường, kiêm buồn khổ tích tụ, cho nên thân thể ngày càng sa sút, cho đến suy yếu khó trị. Hoàng Tứ Hỉ trước từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, đổ ra mấy hạt dược hoàn cho nàng ăn vào, sau đó vận công thay nàng hóa thuốc. Hà Hồng Dược ở bên hỏi, ngươi cho hắn phục là thuốc gì đây? Đây là Tuyết Tham Ngọc Tiềm Hoàn, Cao Ly Quốc tiến hiến công phẩm. Hoàng Tứ Hỉ tại hoàng cung lúc vơ vét không ít vật quý giá, trong đó liền bao quát Tuyết Tham Ngọc Tiềm Hoàn, tổng cộng có 30 hạt, sau khi phục dụng có thể cường thân kiện thể, liệu độc chữa bệnh, đều linh nghiệm vi phạm. Hà Hồng Dược gật đầu nói, Tuyết Sâm cùng Ngọc Tiềm hai vật, tất cả đều là chữa thương đại bổ thánh dược, mấy có công hiệu khởi tử hồi sinh, sắp thực có thể sâu mệnh, đưa ta mấy quả như thế nào? Nàng thấy Hoàng Tứ Hỉ không trả lời, lại nói, ta cháu gái này bị bệnh đã có 1-2 năm, nếu như không có ta mảnh lòng chiếu cố, nàng tuyệt đối không sống tới hiện tại, tình này điểm ngươi có phải hay không thay nàng trả? Nàng đã 60-70 tuổi, tự giác thể cốt càng ngày càng kém, liền muốn đòi hỏi mấy quả Tuyết Tham Ngọc Tiềm Hoàn bổ một chút nguyên khí. Hoàng Tứ Hỉ sau khi nghe xong đem dược hoàn một phân thành hai, đưa tặng cho nàng một nửa, theo miệng hỏi, năm đó ngươi một lòng mưu đoạt ngũ độc giáo chủ, thiết thủ bị bệnh tại giường, chính là ngươi thay vào đó cơ hội tốt, ngươi vì cái gì không có đoạt quyền đăng vị? Hà Hồng Dược giống như là đã chuyển tính, nhưng ở Hoàng Tứ Hỉ xem ra, nàng tính tình mặc dù có chút biến hóa, lại là biến không nhiều lắm, bộ kia khổ đại cửu thâm khí chất như cũ bắt mắt treo ở trên mặt nàng. Chỉ nghe nàng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không muốn làm giáo chủ sao? Thật sự là thiên hạ thế cục quá loạn, ta cảm thấy không có lời mà thôi. Ta cháu gái này bị bệnh lúc đang gặp phải thay đổi triều đại, ngũ độc giáo là Vân Điển Di Dân xây ba phái, tuần tự bị Minh Đình, Thanh Đình, Sông Quân, Tây Quân, Mặt Trời Lặn Quân để mắt tới, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, ta bộ xương giả này còn muốn sống thêm mấy năm nữa, đương nhiên sẽ không tranh cướp giành giật làm giáo chủ. Trong miệng nàng Tây Quân là Minh Mạc Nghĩa Quân Trương Hiến Trung Bộ, Mặt Trời Lặn Quân là trước mắt chiếm cứ Vân Điển Thiên Vương Nô Tam Quế. Bởi vì ngũ độc giáo chúng toàn là đến từ Vân Điển di tộc, mặc kệ bất kỳ bên nào thế lực nhập chủ Vân Điển, đều cần lợi dụng ngũ độc giáo lực ảnh hưởng trấn an di tộc không đến nỗi xảy ra phản loạn. Gần nhất 30 năm ở giữa, Vân Điển nhiều lần đổi chủ, ngũ độc giáo đối diện với mấy cái này cầm quyền thế lực, đã không đối địch cũng không trở mặt, từ đó ngồi hưởng mấy chục năm thái bình. Đây cũng là Hà Thiết Thủ bị bệnh liệt giường, Hà Hồng Dược tuổi già sức yếu, lại bảo trụ ngũ độc giáo cơ nghiệp không có suy bại, ngược lại thanh thế càng lúc lớn mạnh nguyên nhân. Bất quá thái bình chỉ là tạm thời. Hà Hồng Dược đống nhiên âm trầm lên mặt, hướng Hoàng Tứ Hỉ nói về một cái lửa xém lông mày việc gấp. Gần nhất Bình Tây Vương phủ thường xuyên điều động sứ giả đến thăm ngũ độc giáo, bọn hắn yêu cầu ngũ độc giáo chúng tiến về Côn Minh, tiếp nhận Bình Tây Vương điều động, còn nói đây là thanh đỉnh hoàng đế ý tứ. Trước kia cũng có sứ giả đến, nhưng nhiều lần sứ giả đều rất khách khí, lần này lại tìm từ cường ngạnh. Nếu như ngũ độc giáo chúng không tiếp thụ Bình Tây Vương phủ hợp nhất, đến lúc đó thanh đỉnh liền sẽ phát binh, trực tiếp diệt ngũ độc giáo tổng đàn. Hoàng Tứ Hỉ cho nàng lệnh, Bình Tây Vương Ngô Tam Quế là phiên vương, toàn bộ Vân Điền đều là hắn đất phong, thanh đỉnh hoàng đế không quản được hắn. Đây nhất định là Bình Tây Vương mong muốn hợp nhất ngũ độc giáo, chỉ là giả ta thanh đình danh nghĩa. Hà Hồng Dược nói, mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng Ngô Tam Quế nhập phiên mấy chục năm, vì duy trì Vân Điền ổn định, hắn đối đại với chúng ta di dân từ trước là dẹp an phủ cùng lôi kéo làm chủ, lần này lại muốn làm to chuyện, khởi binh công phạt, quả thực có chút khác thường. Hoàng Tứ Hỉ lập tức đối nàng nói rõ lợi hại, kỳ thật cũng không tính khác thường, Ngô Tam Quế bỗng nhiên đối với các ngươi di dân ra tay, kia là hắn bị bất đắc dĩ. Dưới mắt thanh đình đã ngồi vững vàng giang sơn, dự định xóa phiên vương, Ngô Tam Quế không nguyện ý từ bỏ đất phong, đã có tạo phản suy nghĩ, nhưng là muốn tạo phản. Trước hết bình định hậu viện, hắn khẳng định là đem ngũ độc giáo xem như không ổn định nhân tố, thế là quyết định muốn sớm diệt trừ. Tại Vân Cương Thạch Quận lúc, Sở Chiêu Nam hướng cựu nạn thu hồi xá lợi tử, viên kia xá lợi tử chính là Ngô Tam Quế hiến cho dấu cảnh quyền quý lễ vật, Ngô Tam Quế là muốn liên minh dấu cảnh cùng một chỗ phản thanh. Hoàng Tứ Hỉ xếp vào cựu nạn cùng Mạo Hoán liên nhập chủ hoàng cung sau, cũng phát hiện đại lượng liên quan tới Bình Tây Vương phủ mật báo, tất cả mật báo đều chỉ hướng một sự kiện, cái kia chính là Ngô Tam Quế muốn tạo phản. Hoàng Tứ Hỉ tại sao phải lựa chọn tại Vân Điền khởi binh? Cuối cùng chính là vì ngăn chặn Ngô Tam Quế. Nếu như Hoàng Tứ Hỷ tại bố cục hoàn thành trước đó, Nô Tam Quế trước một bước khởi sự phản thành, đến lúc đó Trường Giang phía Nam đều sẽ tao ngộ chiến hỏa, Nô Tam Quế sẽ mang khoảng 100 vạn bách tính thay hắn chinh chiến, đến lúc đó khẳng định là máu chảy thành sông thảm trạng, cái này đem hoàn toàn xáo trộn Hoàng Tứ Hỷ mưu đồ. Cho nên Hoàng Tứ Hỷ tuyệt đối không thể nhường Nô Tam Quế khởi binh, hắn cần xử lý trước cái này Hà Gian. Hà Hồng Dược nghe xong Hoàng Tứ Hỷ phân tích, không khỏi mắt lộ ra tán thưởng, ngươi kiến thức ngược lại không kém. Lý Tướng Công cũng nói Ngô Tam Quế muốn tạo thanh đình phản. Lý Tướng Công, vị kia Lý Tướng Công, Sấm Vương Lý Tự Thành ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua thôi. Vị này Lý Tướng Công đại danh Lý Tư Vĩnh, hắn là Lý Tự Thành cháu trai. Lý Tự Thành liền nhi tử đều không có, tại sao có thể có cháu trai? Lý Tự Thành có một vị con nuôi, tên là Lý Cẩm. Lý Cẩm lại thu một vị con nuôi, gọi là Lý Lai Hành. Lý Tư Vĩnh chính là Lý Lai Hành bảo đệ, bối phận trên xưng hô Lý Tự Thành là A Gia. Lý Cẩm bản danh gọi là Lý Qua, trên danh nghĩa là Lý Tự Thành con nuôi, nhưng thật ra là Lý Tự Thành cháu ruột. Giáp thân quốc nạn lúc, Lý Tự Thành công phá Kinh Sư thành lập Đại Thuật quốc, kết quả tiệc vui chóng tàn, Thuật quân rất nhanh bị Ngô Tam Quế cùng Thanh Đình đánh bại, Lý Tự Thành cũng rút lui Kinh Sư. Nghe đồn Lý Tự Thành rời đi Kinh Sư sau, chết bởi Hồ Bắc Cựu Cung Sơn, sau khi hắn chết lưu lại các nơi nông dân quân hơn 40 vạn chúng, toàn bộ bị Lý Cẩm tiếp quản, nhưng là không có qua mấy năm Lý Cẩm liền bị bệnh qua đời, lại đem tàn quân giao cho con nuôi Lý Lai Hành. Đông đảo đều biết, Song Quân là hủy diệt Minh đỉnh kẻ đầu sỏ, Lý Lai Hành kế thừa Song Quân gia nghiệp từ nay trở đi tử cũng không dễ vượt qua, bốn phía liên chiến chạy trốn, cuối cùng tại xuyên điền giao giới núi non trùng điệp bên trong an định lại. Thanh Đình nhập chủ Trung Nguyên sau, sắc phong Ngô Tam Quế là Bình Tây Vương, quản hạt Vân Quý hai tỉnh, dụ ý một trong chính là nhường Ngô Tam Quế tiêu diệt Song Quân tàn quân, nhưng là xuyên điền giao giới tất cả đều là thâm sơn đại xuyên, địa thế hiểm trở chi cực, Song Quân ỷ vào địa hình ưu thế, nhiều lần đào thoát Ngô Tam Quế vây quét, 30 năm ở giữa từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã. Chương 173, Song Quân cùng sứ giả 2, chương 173, Song Quân cùng sứ giả 2. Bởi vì Song Quân địa bàn khoảng cách Ngũ Độc giáo lãnh địa rất gần, thường ngày cũng đều từng chịu đựng Thanh Đình cùng Bình Tây Vương phủ quấy rối. Song Quân cùng Ngũ Độc giáo ra ngoài đồng bệnh tương liên duyên cớ, bắt đầu lui tới vắng lai, cho đến ký kết minh ước, nhu đồ phối hợp phòng ngự tự vệ. Lý Tư Vĩnh xem như Song Quân thủ lĩnh Lý Lai Hành bảo đệ, bị ủy thác sứ giả trách nhiệm, nhiều lần đều từ Lý Tư Vĩnh đến thăm Ngũ Độc giáo, hắn bởi vậy cùng Hà Hồng Dược quen thuộc lên. Hà Hồng Dược giới thiệu xong Lý Tư Vĩnh thân phận, lại nói, theo Lý Tướng Công nói, Nô Tam Quế cũng hướng Song Quân phát thiết mời, chuẩn bị liên minh Song Quân cùng một chỗ phản thanh. Hoàng Tứ Hỷ hỏi nàng, Song Quân có hay không bằng lòng? Hà Hồng Dược đốt lên đầu, Song Quân tướng lĩnh đưa ra bát tự sách lược, bằng vào ta làm chủ, trước bên ngoài sau bên trong. Đây ý là có thể cùng Ngô Tam Quế hợp tác, trước liên thủ đối phó Thanh Đình Thác Tử, chờ bị diệt Thanh Đình sau rồi quyết định Trung Nguyên thuộc về. Nhưng Song Quân sẽ không bỏ rơi quyền chủ động, bọn hắn tuyệt sẽ không nhường Ngô Tam Quế tương lai được thiên hạ. Nếu như Hoàng Tứ Hỷ không có đến, Lý Tư Vĩnh sách lược cũng không có sai. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ đã quyết định diệt đi Ngô Tam Quế, chiếm trước Vân Điển xem như khởi binh căn cứ, đương nhiên sẽ không lại để cho Song Quân cùng Ngô Tam Quế liên hợp. Song Quân cùng Ngô Tam Quế đã chính thức kết minh sao? Còn không có. Hà Hồng Dược lộ ra, bất quá Lý Tướng Công đã tiếp nhận Ngô Tam Quế mời. Tiến về Côn Minh bàn bạc cụ thể kết minh công việc, mấy ngày trước đây Lý Tướng Công chuyên tới bái phòng ta, hắn mời ta cùng một chỗ đi Côn Minh, tận lực đạt thành một phần tam phương kết minh hợp nghị, dạng này có thể bảo đảm Ngũ Độc giáo không bị Ngô Tam Quế chiếm đoạt. Vậy ngươi dự định đi Côn Minh sao? Hoàng Tứ Hỷ nói. Ta đang suy nghĩ ở trong. Hà Hồng Dược nhìn chăm chú lên hắn, bỗng nhiên chép miệng sừng, ngươi Hàng Long đại hiệp bản lĩnh lớn như thế, không bằng thay ta đi một chuyến. Ngược lại chuyện này không hoàn toàn là vì chính ta, mà là vì Ngũ Độc giáo tiền đồ, cũng vì cháu gái ta an nguy. Không có vấn đề, ta có thể thay ngươi tiến về Côn Minh. Hoàng Tứ Hỷ một lời đáp ứng. Nhưng ta hẳn là lấy thân phận gì đi gặp Ngô Tam Quế? Cái này kỳ thật chính hợp Hoàng Tứ Hỷ tâm ý, hắn nguyên bản liền định tiến về Côn Minh hành thích Ngô Tam Quế. Kia Ngô Tam Quế là thiên hạ đệ nhất lớn Hán gian, Trung Nguyên bách tính đối với hắn hận thấu xương, quá khứ phát sinh sự kiện ám sát tầng tầng lớp lớp. Vì bảo trụ mạng giả, Ngô Tam Quế đã sớm tăng cường phòng vệ, bây giờ Bình Tây Vương phủ xâm nghiêm vô cùng, muốn ám sát Ngô Tam Quế cũng không dễ dàng, nhưng nếu như Hoàng Tứ Hỷ có thể giả mạo Ngũ Độc giáo sứ giả thân phận, liền có thể nhẹ nhõm tiếp cận Ngô Tam Quế, đến lúc đó hành thích lên sẽ càng thêm thuận tiện. Hà Hồng Dược nghe hắn bằng lòng tiến về Côn Minh mạo hiểm, lúc này ủy nhiệm hắn một cái đặc thù danh hiệu, ngươi có thể giả trang giáo chủ tướng công, địa vị còn ở trên ta, cái này phân lượng cũng đủ lớn, Nô Tam Quế khẳng định sẽ phụng ngươi làm khách quý, trịnh trọng cùng ngươi bàn bạc. Nàng lời còn chưa dứt, Hà Thiết Thủ đông nhiên tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi, cô muốn để ai giả trang giáo chủ tướng công? Hà Hồng Dược hừ một câu, ta là thay Ngũ Độc giáo tiền đồ suy nghĩ, mặc kệ ngươi có tình nguyện hay không, cái này tướng công nhất định phải làm, ngươi phản đối cũng không hề dùng. Hà Thiết Thủ cũng không phát giác Hoàng Tứ Hỷ ở bên người, nàng trầm ngâm một lát, giọng điệu hư nhược nói, ta hiện tại liền gỡ nhậm giáo chủ. Cô câu ngươi có thể nhường vị này tướng công kế nhậm giáo chủ chi vị, giáo chủ phân lượng càng lớn, cũng có thể càng thêm thuận tiện thay Ngũ Độc giáo làm việc. Hà Hồng Dược cười lạnh, ngươi để cho ta làm cái gì, ta liền muốn làm gì sao? Vậy ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Ta nói muốn cho ngươi tìm một cái giáo chủ tướng công, vậy cái này tướng công liền phải làm đến cùng, ngươi liền đợi đến đùa giả làm thật thôi. Nói đến đây, Hà Hồng Dược đứng dậy rời đi phòng ngủ, phanh, mạnh mẽ đóng lại cửa phòng. Hà Thiết Thủ liền hô mấy tiếng, không chiếm được Hà Hồng Dược mảy may đáp lại, nàng liền tự lo thở dài, trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Gian phòng rất nhanh an tĩnh lại, nàng cảm thấy được bên giường Hoàng Tứ Hỷ tiếng hít thở, lập tức hỏi thăm, ngươi là ai? Hoàng Tứ Hỷ nói khẽ, ta là đại phu, có thể thay ngươi trị liệu nhanh mắt. Hà Thiết Thủ cảm thấy Hoàng Tứ Hỷ thanh âm có chút quen thuộc, nhưng lại chắc chắn không được thanh âm này lai lịch, nàng lại nói, ta đã mù 20 năm, ngươi chữa khỏi không? Hoàng Tứ Hỷ phát ra nhu hòa ý cười, ta cam đoan chữa khỏi, nếu như trị không hết, ta căn bản sẽ không tới gặp ngươi. Hà Thiết Thủ liệu không cho phép lời nói này thật giả, giữ im lặng lên. Hoàng Tứ Hỉ gặp nàng không lên tiếng, liền hỏi nàng một câu, y thuật của ta có chút đặc thù, hoàn toàn là dựa vào nội lực tiến hành trận trị, ta muốn để bàn tay đặt ở trên cổ tay của ngươi, đây là bắt mạch, tuyệt đối không phải phi lễ. Hà Thiết Thủ à, một tiếng, ngươi thanh âm cùng ta một vị lão bằng hữu rất giống, xin hỏi ngươi tên là gì? Hoàng Tứ Hỉ không có trả lời, duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, chờ ta đem ngươi nhanh mắt y tốt, ngươi tự mình mở mắt nhìn một chút, sẽ biết ta là ai. Hà Thiết Thủ nghe thấy lời này, tim đột nhiên phanh phanh cấp tiêu, kia tốt, ta chờ ngươi trần trị. Nàng não hải không tự giác hiện ra Hoàng Tứ Hỉ thân ảnh, một cỗ nồng đậm cảm giác vui sướng cũng xông lên đầu, nhưng nàng không ức chế được kích động lên, nhưng nàng lại sợ đây là chính mình thần trí không rõ ảo giác, liền cố nén phấn khởi nỗi lòng, tùy ý Hoàng Tứ Hỉ bắt cổ tay trị bệnh cho nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hà Thiết Thủ phát hiện mình nguyên bản hắc ám hai mắt dần dần có quang minh. Nàng ánh mắt rất nhanh theo mơ hồ biến rõ ràng. Đợi nàng thật sự rõ ràng nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ bộ dáng, sắc mặt rất là động dung, càng không thể tin được chính mình ánh mắt, cho nên thanh âm đều biến phun ra nuốt vào, "Ngươi, ngươi thật giống như..." Hoàng Tứ Hỉ ngồi đầu giường, vị nàng nửa ngồi xuống, nhường nàng càng trực quan dò xét dung mạo của mình, một bên trêu chọc nói, "Hà giáo chủ, mới ngắn ngủi 30 năm không thấy, thân thể của ngươi thật có chút hư nhà, ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi nữ hán tử phong thái. Ngươi ánh mắt cũng không tốt làm, vậy mà không nhận ra ta tới." Hà Thiết Thủ đột nhiên hé miệng bật cười, cười qua về sau, nước mắt theo gò má nàng rầm rầm dòng chảy xiết. Chỉ thấy nàng thân thể mềm nhũn, ngồi phịch ở Hoàng Tứ Hỉ trong ngực, ô ô nước nở, "Ta biết ngươi sẽ không chết, trên đời này không ai có thể giết chết ngươi, ngươi quả thật còn sống thật tốt." Tiếng khóc của nàng theo cửa phòng truyền đi, cũng rơi vào nhỏ trang, Phi Hồng Cân, La Lập Như cùng Tiêu Uyển Nhi mấy trong hai người, nhỏ trang mỉm cười, vui sướng nói rằng, "Tướng công cùng tỷ tỷ rốt cục trùng phùng, thật mừng thay cho bọn họ." Trùng phùng lại như thế nào? Hà Hồng Dược cũng tại cửa ra vào đợi, nàng trưng nhỏ trang một cái, thế gian này nam nhân tất cả đều bạc tình bạc nghĩa có mới nối cũ, tỷ tỷ ngươi đã tuổi gần ngũ tuần, biến thành lao thái bà, họ Hoàng không có khả năng đối nàng tốt. Nhỏ trang lập tức phản bác, tướng công không phải là người như thế. Nếu là hắn ghét bỏ tỷ tỷ, cũng sẽ không tới ngũ độc giáo tổng đàn đến. Hà Hồng Dược lạnh lùng nói, họ Hoàng chạy đến nơi đây là vì ngũ độc giáo thế lực, ngươi thật coi hắn tình thâm ý trọng à? Trong nội tâm nàng vô cùng hy vọng Hoàng Tứ Hỉ bạc tình bạc nghĩa, nếu như Hoàng Tứ Hỉ thật đối Hà Thiết Thủ tình thâm ý trọng, nàng tâm lý sẽ cực độ không công bằng, ngược lại muốn nhiều khó chịu liền có nhiều khó chịu. Nàng còn muốn lại nói móc một phen, chợt thấy một vị thuộc hạ vội vã chạy tới, bẩm báo nói, Hà trưởng lão, Lý tướng công tới cửa trại bên ngoài, nói là muốn mời ngươi tiến về Côn Minh, mời ngươi đi qua gặp mặt. Hà Hồng Dược vừa rồi đã cùng Hoàng Tứ Hỉ đạt thành ước định, từ Hoàng Tứ Hỉ thay thế nàng tiến về Côn Minh, nàng liền lại không lo lắng, vẻ mặt nhẹ nhõm nói, phía trước dẫn đường, ta đi gặp một lần Lý tướng công. Chương 174, tinh nhuệ chi sư, 1, chương 174, tinh nhuệ chi sư, 1. Hà Hồng Dược một mình đi gặp Lý Tư Vĩnh. Nhỏ Trang mấy người tiếp tục chờ tại các ngoài cửa chờ Hoàng Tứ Hỉ. Nhỏ Trang, La Lập Như cùng Tiêu Uyển Nhi ba người nhiều lần bái phòng qua Hà Thiết Thủ, tự nhiên quen thuộc Hà Thiết Thủ tình huống, duy chỉ có Phi Hồng Cân đối Hà Thiết Thủ mấy không hay biết. Nàng hiếu kỳ hỏi Nhỏ Trang, Trang trưởng môn vì cái gì xưng hô Hà giáo chủ gọi tỷ tỷ? Các ngươi là thân thích sao? Nhỏ Trang than nhẹ một tiếng, không phải thân thích, lại hơn hẳn thân thích, ta thở nhỏ cùng tỷ tỷ quen biết, trên đời này không còn so tỷ tỷ càng thân nhân. Lúc đầu Nhỏ Trang bái nhập Tiên Đô phái lúc, hàng năm đều sẽ đi Vân Điển tìm Hà Thiết Thủ gặp nhau, mỗi lần gặp nhau đều muốn ở chỗ này ở lại mấy tháng. Về sau chiến loạn bộc phát, Nhỏ Trang đi theo Tiên Đô phái đồng môn kháng thanh chinh chiến, bốn phía phiêu bạt, Hà Thiết Thủ lại ánh mắt không tiện, không cách nào ra ngoài, hai người gặp mặt số lần liền chậm rãi biến thiếu, không quá sớm năm hoạn nạn chi tình, các đều nhớ kỹ trong lòng, đời này đều khó có khả năng mở nhạt. Nhỏ Trang sớm biết Hà Thiết Thủ thân thể không tốt, đã từng tìm kiếm qua quý báo dược liệu, nhưng Hà Thiết Thủ bệnh tình trong lòng không tại thân thể, coi như linh đan rượu dược cho Hà Thiết Thủ phục, cũng đều không có hiệu quả gì. Chẳng qua hiện nay Hoàng Tứ Hỉ tới gặp Hà Thiết Thủ, chịu nhất định có thể giải khai Hà Thiết Thủ tâm bệnh. Nhỏ Trang ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Hà Thiết Thủ thân thể có thể bởi vậy chậm rãi chuyển tốt. Phi Hồng Cân áp chế không nổi tìm tòi nghiên cứu dục vọng, đồng nhiên đệ thấp ngữ khí, tiếp tục nghe ngóng, tỷ tỷ ngươi sẽ không phải là Hoàng huynh Hồng Nhan chi kỷ thôi. Chi kỷ là khẳng định, nhưng Hồng Nhan đi, cũng đã không tính là. 30 năm trước tỷ tỷ của ta là Nam Thiên kiều diễm nhất hoa tươi xinh đẹp, đáng tiếc hiện tại đã nhanh muốn tàn lụi. Nhỏ Trang quay đầu dò xét Phi Hồng Cân khuôn mặt, nàng hiện tại giống như ngươi tóc trắng mọc thành bụi, khuôn mặt không bằng ngươi hồng nhuận, nói nàng là tướng công Hoàng Nhan chi kỷ mới thích hợp nhất. Phi Hồng Cân không khỏi thổ thức, nàng nghe Nhỏ Trang ý tứ, vị kia Hà giáo chủ hẳn là tuổi già sắc suy. Phi Hồng Cân rất là đồng tình, nhanh mồm nhanh miệng lên, Hoàng huynh không phải dùng qua ưu đàm hoa sao? Loại này tiên hoa có thể làm cho người tóc trắng biến thành đen, phản lão hoàn đồng, chỉ cần cho Hà giáo chủ ăn được một gốc, nàng liền có thể biến trở về mười mấy tuổi kiều diễm dung mạo, đến lúc đó liền có thể lại làm Hoàng huynh Hồng Nhan chi kỷ rồi. Nhỏ Trang nghe thấy lời này, đầu tiên là vui mừng, lập tức vừa khổ lên mặt. Ngày đó tại Hoàng Công từ lúc, Dương Vân Thông đại hiệp đã từng nói qua, ưu đàm tiên hoa cách mỗi một giáp mới nở hoa một lần, tướng công đã ăn một gốc, muốn lần nữa ngắt lấy tiên hoa, sợ rằng phải chờ tới mấy chục năm sau mới được thôi. Phi Hồng Cân phán đoán, Trang trưởng môn ngươi có chỗ không biết, ưu đàm hoa mỗi lần chắc chắn sẽ nở rộ một đỏ một trắng hai đóa tiên hoa, đỏ giống như son phấn, bạch tựa như bạch ngọc, phục dụng tùy ý một gốc đều có xanh tươi trở lại dược hiệu, Hoàng huynh trên thân hẳn là còn lại có một đóa. Nàng nói xong nuốt nuốt chính mình búi tóc màu trắng, nếu như Hoàng Tứ Hỉ thật chân tàng có ưu đàm hoa, nàng kỳ thật cũng vô cùng cần thiết, nhưng là từ khi nàng tại Nam Cương cùng Hoàng Tứ Hỉ quen biết đến nay, Hoàng Tứ Hỉ chưa hề đối nàng đề cập qua ưu đàm hoa. Lúc trước nàng từng hỏi thăm Hoàng Tứ Hỉ niên kỷ, Hoàng Tứ Hỉ trả lời là 32 tuổi, nàng còn rêu cợt Hoàng Tứ Hỉ ăn nói lung tung, kết quả Hoàng Tứ Hỉ chứng trạc đàng hoàng đối nàng giảng, ta tu luyện nội công tương đối đặc thù, dung mạo biến hóa hơi chậm, nhìn qua ta mới chừng 20, kỳ thật không phải. Dư vị đến nơi đây, Phi Hồng Cân không khỏi suy nghi, Hoàng Tứ Hỷ giảng đến cùng câu nào mới là thật. Phi Hồng Cân nghĩ chi không thấu, nhưng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, nàng nghĩ thầm, kỳ thật mặc kệ chân tướng là cái gì, đã Hà giáo chủ là hoàng huynh ngày xưa hồng nhan chi kỷ, kia hoàng huynh nội công khẳng định trước chuyển cho Hà giáo chủ, Ưu Đàm Hoa cũng biết trước cho Hà giáo chủ phục dụng. Trong nội tâm nàng dần thấy buồn vô cớ, tiếc nuối chính mình không có sớm một chút cùng Hoàng Tứ Hỷ nhận biết. Nàng lại hỏi Nhỏ Trang, lần này hoàng huynh đến tìm Hà giáo chủ, dự định cùng Hà giáo chủ đoàn tụ bao lâu? Nhỏ Trang cười nói, tướng công lòng mang thiên hạ, bất luận hắn lại tưởng niệm tỷ tỷ, cũng sẽ không chỉ hoãn quốc sự. Kỳ thật lần này đến thăm Ngũ Độc giáo, tướng công là vì mượn binh mà đến, Ngũ Độc giáo tại Vân Điền có mấy vạn binh mã, chỉ cần có thể mượn tới tay, liền có thể trở thành tướng công khởi binh dòng chính tinh nhuệ. Nhỏ Trang cùng Phi Hồng Cân trò chuyện lâu như vậy, bên cạnh La Lập Như cùng Tiêu Uyển Nhi một mực tại cười lắng nghe, từ đầu đến cuối không có mở miệng quá. Giờ phút này nghe Nhỏ Trang nhắc lên binh mã một chuyện, La Lập Như bỗng nhiên xen vào nói, chúng ta Hàng Long hội tại Sa Cảnh cũng có mấy vạn tinh binh, phân phối có hỏa pháo cùng súng kíp, đó mới là tướng công dòng chính bộ đội. Nhỏ Trang nghiêm sắc mặt, chi bộ đội kia là Lý Nham lưu cho Hồng Nương Tử cùng Lý Tây Hoa, bọn hắn sẽ tùy tiện giao cho tướng công điều khiển. Phi Hồng Cân biết Lý Nham là Hàng Long hội trước tổng đà chủ, Lý Tây Hoa thì là Hàng Long hội đương nhiệm tổng đà chủ, nhưng là nghe Nhỏ Trang khẩu khí, giống như là đối Lý Nham cùng Lý Tây Hoa rất là bất mãn dường như. Phi Hồng Cân tính toán đợi Hoàng Tứ Hỷ chính thức tiếp nhận Hàng Long hội tổng đà chủ sau lại nhập hội, nàng hiện tại cũng không phải là Hàng Long hội chúng, liền không tiện nghe ngóng Hàng Long hội bí ẩn, nàng liền đứng ở một bên nghe Nhỏ Trang cùng La Lập Như giảng thuật Hàng Long hội chuyện cũ. Thì ra giáp thân quốc nạn lúc, Lý Nham dự định tựa dịp Minh Đình hủy diệt lúc tranh giành Trung Nguyên, đáng tiếc Lý Nham chí lớn nhưng tài mọn, cũng không nhập chủ Trung Nguyên hùng tài, ngược lại bởi vì hắn hưng binh tiến hành, dẫn đến Hàng Long hội chúng thương vong thảm trọng. Nhỏ Trang sư phụ Thủy Vân đạo nhân chính là chết tại Lý Nham chinh phạt Trung Nguyên trên đường. Nhỏ Trang vẫn cho rằng là Lý Nham chủ tính không thỏa đáng mới đưa đến ân sư chết thảm, Lý Nham chi tử Lý Tây Hoa lại phản đối nàng hành thích thanh đình quá lớn, nhường nàng đối hai cha con này càng phát ra phản cảm, thế là nàng liền dẫn tiên đô phái môn nhân ẩn cư tại xuyên thục trong núi lớn, lại không trở về Sa Cảnh tổng đàn. Về phần Hàng Long hội tại sao phải quản lý đàn thiết lập tại Sa Cảnh? Chủ yếu là hai nguyên nhân. Một là năm đó Hàng Long hội hộ pháp Đồ Long Tăng ám sát Thuận Trị hoàng đế, đã dẫn phát thanh đình lớn vây quét, Hàng Long hội không thể không rút lui Trung Nguyên. Hai là Hàng Long hội tại phía Nam chư đảo kinh thương mậu dịch, có thể thu hoạch được tài nguyên, dùng cái này nuôi sống Sa Cảnh mấy vạn binh mã. Kỳ thật sớm tại giáp thân quốc nạn trước đó, Lý Nham ngay tại Đông Hải thành lập một chi viễn dương đội tàu, chuyên môn xử lý cùng Hồng Mao Di thương dễ qua lại. Chờ Lý Nham khởi binh sau khi thất bại, Hàng Long hội tản quân nguyên bản là muốn mượn đội tàu tiến về Đông Hải hòn đảo nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng này lúc Diên Bình quận vương Trịnh Sâm đã công bên trên đài đảo, đuổi Hà Lan Hồng Mao Di, lúc đoạn Đông Hải mậu dịch. Hàng Long hội tản quân tiếp tục lưu lại Đông Hải đã đánh mất chiến lược ý nghĩa, ngược lại sẽ cùng Trịnh ra đội tàu buộc phát xung đột. Trịnh Sâm là Minh Đình Ngự Phong quốc tính ra tại dân gian danh vọng cực lớn, Hàng Long hội tản quân không nguyện ý cùng Trịnh Sâm tranh đoạt đài đảo, liền mang theo đội tàu tiếp tục xuôi nam. Ai từng biết phía Nam chư đảo phì nhiều chi địa đều đã bị Hồng Mao Di trộm chiếm, Hàng Long hội tản quân thường xuyên lọt vào Hồng Mao Di chiến thuyền quấy rối, từ đầu đến cuối tìm không thấy một chỗ thích hợp cư trú chỗ. Cho đến triều đại Nam Minh đời cuối cùng hoàng đế Vĩnh Lịch bị Miến Vương tù binh, Miến Vương vì lấy lòng đương nhiệm thanh đình Bình Tây Vương Ngô Tam Quế, đem Vĩnh Lịch đế giao cho Ngô Tam Quế xử tử, từ đó Minh Đình hoàn toàn hủy diệt. Chương 174, tinh nhuệ chi sư 2, chương 174, tinh nhuệ chi sư 2. Nhưng Hàng Long hội tản quân nhưng từ bên trong bắt lấy một cơ hội, bọn hắn xuất lĩnh đội tàu xuyên việt ngựa lục giáp eo biển, theo thiên trúc lục xa cảnh, mạo hiểm ám sát Miến Vương, đồng thời hướng Trung Nguyên các nơi phản thành nghĩa quân tiến dương. Hàng Long hội thay Vĩnh Lịch đế báo huyết cửu, thành mời thiên hạ nghĩa quân chúng phó Sa Cảnh, cùng thương phản thanh nghĩa cử. Từ đó về sau, phàm là Trung Nguyên nghĩa quân bị thanh binh truy sát cùng đường mặt lộ, tất nhiên sẽ xuôi Nam Sa Cảnh đầu nhập vào Hàng Long hội. Hàng Long hội một bên từ Trung Nguyên tiếp nhận liên tục không ngừng binh lực, một bên khác tiếp tục kinh doanh đội tàu, tại Thiên Trúc biển xử lý Viễn Dương mậu dịch, lấy được tài nguyên, chậm rãi nuôi sống một chi mấy vạn người bộ đội, cũng tại Sa Cảnh đặt xuống kiên cố địa bàn cơ nghiệp. Nhỏ Trang, La Lập Như, Tiêu Uyển Nhi đều là Hàng Long hội trưởng lão, bọn hắn đối Sa Cảnh tổng đàn tình huống rõ rõ ràng ràng. Chỉ nghe Tiêu Uyển Nhi nói rằng, năm đó không có ta cha tan hết gia tài, lý trước tổng đà chủ căn bản là không có cách sáng tạo Hàng Long đội tàu, chi này đội tàu nguyên lão có một nửa là xuất từ Kim Long Bang, Sa Cảnh mấy vạn binh mã cũng có Kim Long Bang dòng chính, cũng không phải là chỉ nghe Hồng Nương Tử cùng Lý tổng đà chủ điều khiển. Tiêu Uyển Nhi phụ thân là Kim Long Bang bang chủ Tiêu Công Lễ, cũng là La Lập Như thụ nghiệp tân sư. Tiêu Công Lễ trước kia tại Kim Lăng sáng lập Kim Long Bang, thủ hạ nắm giữ một nhóm thương thuyền, về sau Tiêu Công Lễ mộ Hàng Long đại hiệp chi danh, mang theo Kim Long Bang mấy ngàn bàn chúng, nâng giúp bái nhập Hàng Long hội. Hiện nay Hàng Long hội chú đóng ở Thiên Trúc trên biển đội tàu thủy thủ, có một nửa đều là năm đó Kim Long Bang chúng hậu duệ, mà chú đóng ở Sa Cảnh mấy vạn tinh nhuệ lục binh, cũng không ít cùng Kim Long Bang có nguồn gốc. Nếu không phải như thế, La Lập Như cũng ngồi không lên Hàng Long hội bộ tổng đà chủ vị trí. La Lập Như đã tính trước nói, chỉ cần tướng công ra lệnh một tiếng, ta cam đoan có thể theo Sa Cảnh điều đến một vạn tinh binh, còn lại binh mã ta cũng có năm chắc thuyết phục bọn hắn tới tướng công dưới trướng hiệu lực. Năm đó Hàng Long hội sở dĩ sáng tạo, hoàn toàn là xem ở tướng công mặt mũi. Bởi vì tướng công khâm điểm Lý Nham kế nhiệm tổng đà chủ chi vị, đại gia mới hướng Lý Nham hiệu lực. Bây giờ tướng công đã trở về, đại gia tự nhiên muốn một lần nữa đi theo tướng công. Trước mắt đóng quân Sa Cảnh tổng đàn Hàng Long hội cốt cán, cơ bản đều là năm đó đám kia võ lâm hảo kiệt hậu duệ, bọn hắn là bởi vì Hàng Long đại hiệp mới tập hợp một chỗ. Nếu như Hàng Long đại hiệp bỏ mình, bọn hắn sẽ tuân theo Hàng Long đại hiệp di mệnh, đoàn kết tại Lý Nham, Hồng Nương Tử cùng Lý Tây Hoa bên người. Nhưng nếu Hàng Long đại hiệp như cũ còn sống, cũng phát ra tụ nghĩa khiến, vậy bọn hắn khẳng định phải tìm nơi nương tựa Hàng Long đại hiệp dưới trướng. Chờ La Lập Như biểu xong thái, Hà Thiết thủ lầu các đại môn đống nhiên mở ra. Hoàng tứ Hỉ bước cửa đi ra, đối La Lập Như nói rằng, ngươi cùng Nguyễn Nhi hiện tại liền đi xa cảnh điều binh, mặc kệ điều ra bao nhiêu binh mã, toàn bộ đóng quân tại xa cảnh cùng Vân Điền giao giới, chờ mệnh lệnh của ta. Hắn hy vọng La Lập Như đem hàng Long hội tinh binh toàn bộ điều ra đến, nhưng nếu bị Lý Nham ngăn lại, vậy cũng không có quan hệ, hắn còn có ngũ độc giáo binh mã có thể mượn dùng. Hắn sau đó lại nhìn phía Phi Hồng Cân, các mã nhã ngươi muốn trở lại kinh thành một chuyến, ta lập tức muốn đi trước Côn Minh hành thích Ngô Tam Quế, một khi hành thích thành công, ta sẽ lập tức khởi binh công chiếm Vân Điền, đến lúc đó tin tức truyền trở lại kinh thành, Thanh Đình Tháp Tử tất nhiên sẽ điều binh đến công, ngươi đi hoàng cung tìm Cửu Nạn cùng Hoàng Sen, cáo chi các nàng tình huống nơi này, để các nàng ngăn cản Tháp Tử xuất binh. Phi Hồng Cân nhẹ tiếp cười một tiếng, hoàng huynh ngươi nếu là khởi binh, Hàng Long đại hiệp chi danh cũng biết truyền trở lại kinh thành, Cửu Nạn sư thái cùng bước lên, cô nương biết được Hàng Long đại hiệp khắp nơi Vân Điền tạo phản, coi như ta không tiến hướng hoàng cung nhắc nhở, các nàng cũng biết nghị trăm phương ngàn kế ngăn cản Tháp Tử xuất binh. Hoàng tứ Hỉ đương nhiên minh bạch Cửu Nạn cùng Mạo Hoán Liên sẽ cho hắn khởi binh làm yểm hộ, nhưng là chờ hắn binh ra Vân Điền, bắt đầu thu phục Trung Nguyên lãnh địa lúc, khẳng định sẽ dẫn phát Thanh Đình khủng hoảng. Đến lúc đó Thanh Đình bát kỳ vân quý vì bảo trụ cơ nghiệp, có khả năng sẽ khởi xướng bức thoái vị, khiến cho Cửu Nạn cùng Mạo Hoán Liên chuyển xuống thánh chỉ, phái binh vây quét Hoàng tứ Hỉ. Hoàng tứ Hỉ nhường Phi Hồng Cân trở lại kinh thành, chính là đi thông chi Cửu Nạn cùng Mạo Hoán Liên, cho để phòng bức thoái vị làm chuẩn bị. Hoàng tứ Hỉ căn dặn nàng, chờ ta khởi binh sau, nếu như bát kỳ vân quý bức bách quá đáng, Cửu Nạn cùng Hoán Sen không cách nào lại ngăn chặn Thát Tử xuất binh quyết tâm, đến lúc đó liền để các nàng hạ đạt một đạo ý chỉ, ủy nhiệm Cửu Môn Đề Đốc Khang Thân Vương làm chủ soái, nhường Khang Thân Vương đem kinh sư bát kỳ tinh nhuệ toàn bộ điều đi ra xuôi nam. Khang Thân Vương sớm đã bị Động Huyền đạo nhân thay vào đó, nếu có Động Huyền đạo nhân đảm nhiệm thát binh chủ soái, nội ứng ngoại hợp phía dưới, Hoàng tứ Hỉ có thể toàn diện bắt kỳ tinh nhuệ. Những này tinh nhuệ tất cả đều là Thanh Đình tử trung phân tử, bất luận dưới bất luận tình huống nào, bọn hắn cũng sẽ không đầu hàng. Hoàng tứ Hỉ kế hoạch không đánh mà thắng lật đổ Thanh Đình, nhưng hắn không có khả năng một trận chiến đều không đánh. Đối với bắt kỳ bên trong cốt cán thế lực, Hoàng tứ Hỉ sớm tối muốn toàn bộ tiêu diệt, nhường Động Huyền đạo nhân đem bọn hắn tổ chức cùng một chỗ, đưa đến Hoàng tứ Hỉ trước mặt, bao vây tiêu diệt lên càng thêm thuận tiện. Phi Hồng Cân ghi lại Hoàng tứ Hỉ nhắc nhở, lại hỏi, chờ ta trở lại kinh thành truyền lại xong tin tức, đến lúc đó là lưu lại kinh thành, vẫn là về tới tìm ngươi. Hoàng tứ Hỉ nói, về tới tìm ta. Ta khởi binh về sau muốn cùng hoàng cung thường xuyên liên lạc, ngươi chính là liên lạc người trung gian. Hoàng tứ Hỉ nói xong lấy ra năm đó Lý Nham đưa cho hắn Hàng Long lệnh, hắn nắm kiến hỏi La Lập Như, cái này mai lệnh bài còn có thể dùng sao? Đương nhiên có thể dùng. La Lập Như nói, loại lệnh bài này Lý Nham đúc có hai cái, một cái cho tướng công, một cái khác mai tại Hồng Nương tử trên tay, đây là tổng đà chủ tín vật, thấy khiến như thấy tổng đà chủ. Hoàng tứ Hỉ chợt đem lệnh bài đưa cho Phi Hồng Cân, ngươi đem này khiến mang lên, đến lúc đó tìm ta sẽ dễ dàng hơn. Theo không lâu sau, Phi Hồng Cân liền lên đường đi kinh thành, La Lập Như cùng Tiêu Uyển Nhi cũng khởi hành tiến về xa cảnh. Chỉ còn nhỏ Trang lưu tại Hoàng tứ Hỉ bên người. Tướng công, chỉ một mình ta cùng ngươi tiến về Côn Minh hành thích Ngô Tam Quế, chúng ta nhân thủ có phải hay không đơn bạc một chút? Nhỏ Trang trần thuật nói, đại lý khoảng cách giấu bên cạnh không tính xa, không bằng phái người tiến về giấu cảnh đem Nghĩa Sinh đại sư mời về. Không, nhường hắn lưu tại giấu cảnh tốt hơn. Hoàng tứ Hỉ đã từng đối Cố Viêm võ giảng, Thanh Đình chỉ là tiện giới chi ngứa, không đáng để lo, lật đổ bọn hắn cũng không khó khăn. Hoàng tứ Hỉ xác thực có lật đổ Thanh Đình nắm chắc, nhưng là Thanh Đình diệt vong sau, xử lý như thế nào Trung Nguyên trừ bên cạnh thế lực, cũng muốn theo đưa vào danh sách quan trọng. Đồ Long Tăng tại giấu cảnh nhiều năm, đối giấu cảnh tình huống rõ như lòng bàn tay, nhường Đồ Long Tăng giữ lại ở bên kia càng có lợi hơn tại Hoàng tứ Hỉ giải quyết sau này trừ bên cạnh vấn đề. Hoàng tứ Hỉ lại nói, ngươi cũng không cần đi theo ta đi Côn Minh. Nhỏ Trang không khỏi khẽ giật mình, vậy ta phải làm gì? Hoàng tứ Hỉ còn chỉ ngũ độc giáo tổng đàn, ta đã cùng thiết thủ thương lượng thỏa đáng, nàng sẽ lấy ngũ độc giáo chủ danh nghĩa triệu tập di binh, chờ nhánh binh mã này tổ kiến sau, ngươi phải ở lại chỗ này tạm quản. Hà thiết thủ thân thể suy yếu, không thích hợp thống binh tác chiến, Hà Hồng Dược tuổi tác quá lớn, đã không có thống binh tinh lực, Hoàng tứ Hỉ liền để Nhỏ Trang gánh vác trách nhiệm. Nhánh binh mã này nặng binh tại bắc, Hàng Long hội tinh nhuệ nặng binh tại nam, đủ để bảo đảm Vân Điền vào hết Hoàng tứ Hỉ chi thủ. Kế tiếp, Hoàng tứ Hỉ sẽ giả mạo sứ giả tiến về Côn Minh đi gặp Ngô Tam Quế, mặc dù Hoàng tứ Hỉ đã làm tốt công phạt chuẩn bị, nhưng nếu hắn có thể không động đao binh hạ cánh khẩn cấp Ngô Tam Quế thế lực, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Chương 175, một vương phủ, một, chương 175, một vương phủ, một. Tại Ngũ Độc giáo tổng đàn dừng lại mấy ngày, Hoàng tứ Hỉ quyết định lên đường đi Côn Minh. Trước khi chuẩn bị đi, hắn một lần cuối cùng cho Hà Thiết Thủ giảng thuật giả mạo nội công ý chính. Hà Thiết Thủ là bệnh trầm kha bệnh cũ, cho dù Hoàng tứ Hỉ tự mình trấn trị, cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể để cho Hà Thiết Thủ khôi phục khỏi hẳn. Nhưng Hoàng tứ Hỉ phải nhanh một chút tiến về Côn Minh đối phó Ngô Tam Quế, không thể tại Ngũ Độc giáo tổng đàn ở lâu. Hắn liền đem giả mạo nội công pháp môn truyền thụ cho Hà Thiết Thủ, nhường Hà Thiết Thủ tự trị thương cho mình. Kỳ thật pháp môn học cũng không phức tạp, chỉ cần nắm giữ thần phòng, linh hư, mệnh phủ, khí hải, hạ tam truy mấy chỗ huyệt vị ở giữa nội tức tuần hoàn liền có thể. Mấu chốt giả mạo nội công là một bộ kinh Phật, nhất định phải đồng thời hiểu thấu đáo kim cương kinh thiên cơ, mới có thể xác thực tao ma nội công đang vận hành lúc sinh ra uy lực. Nếu như thiên cơ không rõ, coi như đem giả mạo nội công luyện lô hỏa thuần thanh, cũng sẽ không có mảy may hiệu quả. Mà Phật môn lại giảng cứu duyên phận, lúc đầu Hoàng tứ Hỉ còn đang lo lắng, dù cho Hà Thiết Thủ đem kim cương kinh công thuộc đầu, nếu như Phật pháp nội tính không đủ, chỉ sợ trong ngắn hạn cũng hiểu thấu đáo không được giả mạo nội công huyền cơ. Ai ngờ Hoàng tứ Hỉ mới đem kim cương kinh nguyên văn cho Hà Thiết Thủ nói một lần, Hà Thiết Thủ sau khi nghe xong về sau, tự hành vận chuyển giả mạo nội tức, vậy mà liền có không ít hiệu quả. Giờ phút này Hà Thiết Thủ đang ngồi xếp bằng trên giường hành công, chỉ chốc lát sau nàng theo trong nhập định mở ra hai mắt, kinh ngạc nói, nội công này thật sự là thần kỳ, nội lực tại trong cơ thể ta lưu chuyển lúc, lại giống dược vật như thế tẩm bổ nội phủ, như là mỗi ngày kiên trì tập luyện, nặng hơn nữa nội thương đều có thể chậm rãi chữa trị.
A,
Hoàng Tứ Hỉ so với nàng càng lộ vẻ kinh ngạc, ngươi mới luyện mấy ngày, liền đem Dạ Mạ nội công uy lực luyện đi ra, xem ra ngươi là thiên phú liền có thiền tâm a.
Ta nào có cái gì thiên phú?
Hà Thiết Thủ hé miệng cười lên, tướng công ngươi có phải hay không quên rồi, đại lý cảnh nội Phật tự san sát, từ xưa liền có diệu hương Phật quốc danh dự, dân chúng địa phương tất cả đều sùng Phật, ngươi vừa rồi giảng Kim Cương Kinh ta sớm liền có thể đọc ngược như chạy. Bị bệnh trước đó, ta một mực tại ăn chay niệm kinh, ngày ngày bái Phật cầu phúc, ta thiền tâm cũng không phải sinh ra đã có. Năm đó Thiên Trúc tăng nhân tới Trung Nguyên truyền pháp, phổ biến là thông qua xa cảnh tiến vào Vân Điển, bởi vậy Vân Điển Phật môn cực kỳ hưng thịnh, có thể nói ngàn năm không suy, mà đại lý lại là Vân Điển trong Phật môn tâm. Nhưng Hà Thiết Thủ xem như ngũ độc giáo chủ, từ nhỏ bị quán thâu muốn tín ngưỡng tam tổ thất tử, nàng trước kia cũng không phải là thành kính Phật đồ. Tự từ năm đó Hoàng Tứ Hỉ tin chết theo Liêu Đông chuyển đến, nàng bi thương rơi lệ, cho nên hai mắt sinh tật, nàng là mù về sau bắt đầu hướng Phật, niệm kinh cầu phúc cũng toàn là vì Hoàng Tứ Hỉ. Bây giờ thấy Hoàng Tứ Hỉ bình an trở về, trong lòng đối Phật Tổ Bồ Tát càng lộ vẻ cảm kích, nàng không chỉ một lần nghĩ thầm, khẳng định là Phật Tổ Bồ Tát phù hộ, mới khiến cho Hoàng Tứ Hỉ biến nguy thành an. Những năm này Hà Thiết Thủ cơ hồ niệm khắp Phật môn tất cả kinh điển, cũng thường xuyên đi nghe Vân Điển cảnh nội tên tăng cách nói, thiền tâm sớm thông minh, lúc này mới vừa tu luyện ra Ma nội công, liền lập tức lên tay. Nàng càng là luyện tốt, Hoàng Tứ Hỉ cũng càng yên tâm, đã ngươi có thể lĩnh ngộ ra Ma nội công tinh túy, vậy ta liền có thể an tâm tiến về quân minh. Nàng biết Hoàng Tứ Hỉ có đại sự đi làm, cho dù có mọi loại không bỏ, lại đều giấu ở trong lòng. Chỉ thấy nàng theo đầu giường lấy tới một cái hộp gấm, mở ra nắp hộp, xuất ra một cái lệnh bài, đưa cho Hoàng Tứ Hỉ. Đây là cái gì? Đây là một vương lệnh. Trên lệnh bài sắc thực khắc lấy một cái một chữ, Hoàng Tứ Hỉ bật thốt lên, ngũ độc giáo cùng một vương phủ cũng có giao tình sao? Hà Thiết Thủ dịu dàng nói, không tính có giao tình, lệnh bài này là Hồ đại ca cho ta. Quế Nam tặng sao? Hoàng Tứ Hỉ theo Bắc Trực Lệ xuôi Nam Vân Điền trong lúc đó, đã từng con đường Hồ Bắc Kinh Châu thành, năm đó hắn rời đi Bích Huyết Giang Hồ lúc, đã từng đem Hồ Quế Nam cùng Thiết La Hàn an trí tại Kinh Châu thành Thiên Linh tự, để cho hai người chồng coi Thiên Linh tự bảo tàng. Nhưng là chờ Hoàng Tứ Hỉ đến thăm Thiên Linh tự lúc, thình lình phát hiện tòa này chùa miếu đã bị san thành bình địa, hắn sớm biết Thiết La Hán đi xa giấu cảnh ẩn cư, Hồ Quế Nam lại không biết tung tích. Cựu nạn cùng Hồ Quế Nam là trên danh nghĩa sư huynh muội, nhỏ trang thở nhỏ cùng Hồ Quế Nam quen biết, thật là hai nữ tất cả đều không rõ ràng Hồ Quế Nam hạ lạc. Hoàng Tứ Hỉ lại là nghĩ không ra, hắn vậy mà tại Hà Thiết Thủ nơi này được biết Hồ Quế Nam tình huống cặn kẽ. Năm đó Hoàng Tứ Hỉ cùng Hồ Quế Nam con đường xuyên điện giao giới, gặp gỡ một trận binh hay, thuận tay cứu Hà Thiết Thủ cùng nhỏ trang, về sau bốn người ngồi chung một thuyền, kết xuống hoạn nạn chi tình. Hồ Quế Nam biết Hoàng Tứ Hỉ cùng Hà Thiết Thủ giao tình rất sâu đậm, giáp thân quốc nạn sau, Hồ Quế Nam lo lắng Hà Thiết Thủ bị chiến hỏa tác động đến, liền cho Hà Thiết Thủ lưu lại một cái liên lạc con đường, nếu như Hà Thiết Thủ cùng ngũ độc giáo tao ngộ nguy nan, có thể thông qua con đường này cho Hồ Quế Nam truyền tin, đến lúc đó Hồ Quế Nam sẽ chạy đến tương trợ. Năm đó Thanh Đình đánh vào Vân Điển, Hồ đại ca lo lắng ta an toàn, liền bồi đồng nghĩa sinh đại ca cùng một chỗ chạy đến ngũ độc giáo trợ viện mình, trong lúc đó Hồ đại ca cứu được một vương phủ tiểu công gia một kiếm thanh cùng quận vương một kiếm mình, cũng thu huynh muội hai người làm nô lệ, một vương phủ gia tướng cảm kích Hồ đại ca tình cảm, liền phụng Hồ đại ca là quân sư, thống lĩnh một vương phủ binh mã. Hà Thiết Thủ chỉ vào một vương lệnh, lại nói, một vương phủ tại Côn Minh sắp đặt một cái bí mật cứ điểm, kia là Hồ đại ca chuyên môn lưu lại tâm phúc, những này tâm phúc lâu dài đều đang thu thập nô tam quế cùng Bình Tây vương phủ tình báo, chờ tướng công tới Côn Minh sau có thể liên lạc bọn hắn, để bọn hắn cho ngươi hiệu lực. Hoàng Tứ Hỉ nhận lấy lệnh bài, lệnh bài này đối ta có tác dụng lớn, Quế Nam vậy mà trông coi một vương phủ, thật là để cho ta ngoài ý muốn rất. Hắn lại hỏi, Quế Nam đến cùng ẩn cư tại cái gì khu vực? Ta một mực không có hỏi thăm tới hành tung của hắn. Hà Thiết Thủ than nhẹ, Hồ đại ca từ đầu đến cuối cũng không tin ngươi đã chết, hắn lâu dài đi khắp tại Liêu Đông cảnh nội, tìm kiếm tung tích của ngươi, hắn nhận định ngươi năm đó là bị thát tử thuốc nổ tổn thương, khẳng định là ẩn cư tại nơi nào đó trong núi hoang an dưỡng, hắn vừa muốn đem ngươi tìm ra. Hoàng Tứ Hỉ hơi có vẻ thổ thức, suy đoán của hắn không có sai. Nói như vậy, hắn hiện tại là tại Liêu Đông sao? Hà Thiết Thủ khẩu khí không thế nào vững tin, hắn chưa hẳn còn tại Liêu Đông cảnh nội, cũng có thể là tại Cao Ly cảnh nội. Hắn mỗi lần theo Liêu Đông trở về Trung Nguyên sau, đều sẽ tới nơi này thăm viếng ta, lần trước trở về là 3 năm trước đây, lúc ấy hắn từng nói, hắn yếu linh lấy một vương phủ gia tướng chui vào Cao Ly quốc, dự định kích động Cao Ly vương thất phản thanh, ta đã có 3 năm chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết hắn phản thanh hành động tiến hành thế nào. Tướng công ngươi tới Côn Minh sau, tìm một vương phủ lưu thủ gia tướng hỏi một chút, nhất định có thể đạt được thật sự là hắn cắt hành tung. Hoàng Tứ Hỉ gật gật đầu, đến lúc đó ta sẽ đi bái phỏng một vương phủ trung lương. Hắn nói đến đây, cửa phòng đống nhiên bị mở ra, chỉ thấy Hà Hồng Dược đẩy cửa vào, các ngươi đã hàn huyên gần nửa ngày, không sai biệt lắm có thể. Lý tướng công đã thúc giục nhiều lần, nếu như lại không đi ra, bọn hắn khẳng định sẽ có ý kiến. Chương 175, một vương phủ 2. Chương 175, một vương phủ 2. Hoàng Tứ Hỉ cùng Hà Thiết Thủ chuyện riêng tư lúc, Song quân sứ giả Lý Tư Vĩnh cũng tại bên ngoài cùng nhau đợi, chuẩn bị cùng đi Hoàng Tứ Hỉ cùng một chỗ tiến về Côn Minh. Hoàng Tứ Hỉ chợt đứng dậy, ta hiện tại liền đi. Hắn lại nhìn lại Hà Thiết Thủ, lần này đi Côn Minh là vì phản thanh phục quốc, ta khả năng không có thời gian trở lại nhìn ngươi, chờ thân thể ngươi khôi phục sau, có thể tới Côn Minh tới tìm ta. Hà Thiết Thủ ôn nhu đáp hắn, phản thanh là thiên hạ đại sự, ngươi không cần mong nhớ ta, chờ ta khỏi bệnh về sau, ta sẽ đi bái phỏng di dân chư bộ gom góp lương thảo, ngươi an tâm mang theo binh mã chinh chiến, không cần lo lắng lương đồng vấn đề. Hoàng Tứ Hỉ mỉm cười nhìn chăm chú nàng một lát, tốt. Nói xong một chữ này sau, Hoàng Tứ Hỉ đạp cửa rời đi. Hà Hồng Dược cũng không nóng nảy theo sau, nàng thấy Hà Thiết Thủ nhìn qua Hoàng Tứ Hỉ bóng lưng, một bộ nhu tình mật ý bộ dáng, thình lình hướng Hà Thiết Thủ dội lên nước lạnh. Ngươi nhìn một cái dung mạo của mình, đã sớm tuổi già sắp suy, lấy tuổi của ngươi, cũng không có khả năng lại sinh hài tử. Ngươi xuất ra toàn bộ vốn liếng ra sức giúp hắn, cuối cùng khả năng cái gì hồi báo cũng không chiếm được. Nếu như hắn có thể đánh bại Thanh Đình cướp đoạt thiên hạ, đến lúc đó Tam Cung Lục Viện ngàn vạn tần phi, căn bản sẽ không có ngươi dung thân chỗ. Cô câu ngươi không cần suy bụng ta ra bụng người. Cho dù ta tuổi già sắp suy, tướng công cũng sẽ không ghét bỏ ta. Hà Thiết Thủ lại bác bỏ Hà Hồng Dược một câu, tướng công nếu là cùng Sa Cực dụng người, năm đó tuyệt đối sẽ không bước lên tính mệnh phong hiểm, tiến về Liêu Đông hành thích thát tử vân quý, hắn cướp đoạt thiên hạ cũng sẽ không vì chính hắn, mà là vì thiên hạ bách tính, ta giúp hắn càng là cam tâm tình nguyện, tuyệt không phải là vì nhường hắn hồi báo ta cái gì. Hà Hồng Dược nói, ngươi đem ngũ độc giáo gia sản toàn bộ lấy ra trợ hắn khởi binh, chờ hắn tương lai bá nghiệp có thành tựu, chẳng lẽ ngươi định đem hắn chắp tay tặng cho cái khác nữ nhân sao? Hà Hồng Dược cảm thấy ăn thiệt thòi quá lớn, nàng đều thay Hà Thiết Thủ không cam lòng. Hà Thiết Thủ lại không đáp lời, đột nhiên nhắm hai mắt, vận chuyển ra mã nội tức, tiếp tục trị liệu thương thế của nàng bệnh lên. Hà Hồng Dược thấy thế, lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần thái. Nhưng nàng cũng biết Hà Thiết Thủ bề ngoài yếu đuối, kỳ thực cương liệt bướng bỉnh, phàm là Hà Thiết Thủ nhận định sự tình, thế nào khuyên nhủ đều không dùng. Hà Hồng Dược liền mánh dậm chân một cái, hô hô thở dài nói, bất kể nói thế nào, chúng ta di dân đều là trợ hắn khởi binh căn cơ, chờ hắn tương lai chiếm thiên hạ, ít ra sẽ cho chúng ta di dân hân hạnh chiếu cố, nhường chúng ta di dân sẽ không giống như kiểu trước đây lại bị quan phủ ức hiếp bóc lột. Vẹn vẹn đầu này cũng đủ để cho Hà Hồng Dược cũng quyết định trợ giúp Hoàng Tứ Hỉ khởi binh tranh giành Trung Nguyên. Hà Hồng Dược sẽ không tiếp tục cùng Hà Thiết Thủ nói thêm cái gì, nàng đóng cửa phòng, tiến đến cho Hoàng Tứ Hỉ tiễn đưa. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỉ ngay tại cửa trại bên ngoài cùng Lý Tư Vĩnh gặp mặt. Lần này Lý Tư Vĩnh là đi sứ Bình Tây Vương phủ, hắn tùy tùng cũng không nhiều, chỉ có chút ít hơn 10 người. Bất quá cái này hơn 10 người bên trong lại có một vị là Hoàng Tứ Hỉ người quen biết cũ. Người quen cũ này Lục Tuần Tả hữu niên kỷ, dung mạo thô kệch đen nhánh, một bộ nông phu cách ăn mặc, hắn nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ sau, không khỏi nghẹn ngào quá thiếu. Hàng Long đại hiệp còn nhớ rõ năm đó ở Hoa Sơn thường có qua gặp mặt một lần Lưu Phương sáng sao. Hoàng Tứ Hỉ do xét qua đi, cười nói, hóa ra là Lưu tướng quân, mấy chục năm không thấy, ngươi còn tại nghĩa quân bên trong hiệu lực nhà, giống như ngươi trùng căn nghĩa là người, trên giang hồ thật là rất hiếm thấy. Năm đó Hoàng Tứ Hỉ tiến về Hoa Sơn tìm kiếm Kim Xà kiếm, cùng Hoa Sơn phái môn đồ bộc phát một trận kịch liệt tranh đấu. Khi đó đúng lúc gặp Minh Đình tại vây quét nông dân nghĩa quân, Lưu Phương sáng bị quan binh truy kích và tiêu diệt cùng đường mặt lộ, tiến về Hoa Sơn tị nạn, tận mắt nhìn thấy Hoàng Tứ Hỉ đánh giết Hoa Sơn môn đồ Quy Tân Thụ vợ chồng, cũng đánh bại thiên hạ đệ nhất cao thủ Mục Nhân Thanh. Về sau Lưu Phương Sáng rời đi Hoa Sơn, tiếp tục cho sông quân hiệu lực, mấy chục năm ở giữa không rời không bỏ. Bất quá Lưu Phương Sáng là Lý Tự Thành tâm phúc cái tướng, từ khi Lý Tự Thành truyền ra tin chết tan biến tại giang hồ sau, sông quân nhiều lần thay chủ, đầu tiên là Lý Qua thống lĩnh, hiện nay là Lý Lai Hành cầm quyền. Lý Lai Hành vì vững chắc chính mình đang sông trong quân quyền thế, đối sông quân nguyên lão cũng không chào đón, Lưu Phương Sáng sớm đã bị tước đoạt quân quyền, vẹn vẹn bị ủy nhiệm một chút chức quan nhà tản. Lần này Lý Tư Vĩnh tiến về Côn Minh cùng Bình Tây Vương phủ đàm phán, bởi vì Lý Tư Vĩnh tuổi tác còn nhẹ, khuyết thiếu đàm phán kinh nghiệm, cần một vị nguyên lão phụ tá. Lưu Phương Sáng liền được bổ nhiệm phó sứ việc phải làm, hộ tống Lý Tư Vĩnh cùng một chỗ tiến về Côn Minh. Lưu Phương Sáng vốn cho rằng lần này hành trình sẽ là thường thường không thú vị, hắn là vạn vạn nghĩ không ra, vậy mà nhường hắn ngẫu nhiên gặp Hàng Long đại hiệp. Lý Tư Vĩnh thấy ngũ độc giáo sứ giả lại là Hàng Long đại hiệp, tất nhiên là rất cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhân đều biết Hàng Long đại hiệp thống hận thát tử cùng hắn gian, chúng ta đi bái phỏng Ngô Tam Quế, nếu như nhường Ngô Tam Quế biết Hàng Long đại hiệp thình lình xuất hiện, hắn chỉ sợ sẽ không cùng chúng ta gặp mặt. Hoàng Tứ Hỉ nói, cái này tự nhiên cần Lý tướng công giữ bí mật, đến tương lai đi Côn Minh, nhìn thấy Bình Tây Vương phủ người, liền nói ta là ngũ độc giáo sứ giả, cái khác đều không cần sách, Nô Tam Quế sẽ như thường lệ cùng chúng ta gặp mặt. Lý Tư Vĩnh bội nói, vì phòng ngừa để lộ tin tức, ta sẽ đem thủy tùng toàn bộ lưu tại ngũ độc giáo tổng đàn, chỉ Hàng Long đại hiệp, Lưu tướng quân chúng ta ba người tiến về Côn Minh, dạng này cam đoan có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lý Tư Vĩnh chuyến này mang theo hơn 10 vị thủy tùng, mặc dù tất cả đều là tâm phúc đáng tin người, nhưng vì không phức tạp, Lý Tư Vĩnh quyết định lên đường gọn gàng. Cứ như vậy, Hoàng Tứ Hỉ tiến về Côn Minh trên đường, làm bạn người chỉ có Lý Tư Vĩnh cùng Lưu Phương Sáng hai người. Đám ba người đến Côn Minh ngoài thành. Hoàng Tứ Hỉ đi trước tiến về một vương phủ cứ điểm. Hoàng Tứ Hỉ dựa theo Hà Thiết Thủ cung cấp địa chỉ, đi vào một tòa trạch viện trước cửa. Hoàng Tứ Hỉ tiến lên khải cửa, chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ ra tới tiếp đãi. Hoàng Tứ Hỉ đem một vương lệnh đưa lên, kia đối thanh niên nam nữ thấy khiến, lại thấy Hoàng Tứ Hỉ bên người dẫn đường, lập tức tiến lên chào, gia sư sớm có bằng giao, nếu như Hà giáo chủ phái người tay cầm một vương lệnh đến nhà, liền để chúng ta nghe lệnh làm việc. Hoàng Tứ Hỉ nghe hai người nâng lên gia sư liền hỏi hai người, các ngươi sư phụ là Hồ Quế Nam sao? Cái kia nam thanh niên ôm quyền nói, gia sư chính là Quế Nam công. Tại hạ Tô Cương, gặp qua huynh đài. Nữ thanh niên lập tức nối liền lời nói, tiểu muội Phương Di, gặp qua nhân huynh. Nghe hai người tự giới thiệu, Hoàng Tứ Hỉ sau lưng Lưu Phương Sáng hỏi, tục truyền một vương phủ có phương pháp, Tô, Bạch, Lưu tứ đại gia tướng, hai vị đều là một vương phủ gia thần thôi. Hai người thấy Lưu Phương Sáng tuổi tác dài, lên đường, tiền bối đoán không tệ. Nói xong hướng Hoàng Tứ Hỉ làm một cái mời thủ thế, huynh đài mau mời nhập phủ, tháng trước tiểu công gia theo Cao Ly trở về, ít ngày nữa liền phải trở về Cao Ly cùng gia sư gặp mặt, vừa vặn mời huynh đài cho tiểu công gia giảng một chút Hà giáo chủ tình hình gần đây, đến lúc đó nhường tiểu công gia mang hộ tin cho gia sư. Hoàng Tứ Hỉ lập tức vào trại viện, Tô Cương cùng đi Hoàng Tứ Hỉ bên cạnh thân, Phương Di trước một bước tiến về nội viện cho tiểu công gia bẩm báo tin tức. Chờ Hoàng Tứ Hỉ xuyên qua sân nhỏ sau, chỉ thấy đường bên ngoài phòng đứng đấy một già một trẻ. Lão nhân kia là một vương phủ gia tướng Liễu Đại Hồng, tuổi nhỏ người chính là một vương phủ tiểu công gia một kiếm thanh. Chương 176, chư bên cạnh phản tặc, 1, chương 176, chư bên cạnh phản tặc, 1. Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng toàn đều biết Hồ Quế Nam cùng Ngũ Độc Giáo nguồn gốc thâm hậu. Hai người nguyên bản trên mặt nụ cười, dự định long trọng chiêu đãi Hoàng Tứ Hỷ. Kết quả Liễu Đại Hồng nhìn thấy Hoàng Tứ Hỷ sau lưng Lưu Phương sáng lúc, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói, sớm tặc vậy mà cũng dám đăng ta một vương phủ đại môn, ngươi thật sự là thật to gan. Liễu Đại Hồng là Vân Điển Võ Lâm danh túc, cũng là một vương phủ tư cách già nhất gia thần, niên kỷ của hắn đã có 70 mấy tuổi, trải qua giáp thân quốc nạn cùng một vương phủ hủy diệt, năm đó đã từng thấy qua không ít sông quân tướng lĩnh, Lưu Phương Sáng chính là một cái trong số đó. Một vương phủ thay Minh Đình trấn thủ Vân Điền 300 năm, năm đó một gia vị cuối cùng quốc công một sóng trời đi theo Vĩnh Lịch đế đảo vong xa cảnh, bất hạnh bị sa binh giết chết, là Minh Đình tận trung anh dũng chịu chết, người trong thiên hạ đều biết một vương phủ đối Minh Đình trung nghĩa. Sông quân là lật đổ Minh Đình kẻ đầu sỏ, Liễu Đại Hồng nhìn thấy Lưu Phương Sáng đến nhà, tự nhiên không có sắc mặt tốt, nếu không phải xem ở Hoàng Tứ Hỷ cầm trong tay một vương lệnh phân thượng, Liễu Đại Hồng sẽ trực tiếp động thủ đổi người. Hết lần này tới lần khác Lưu Phương Sáng cũng là tính tình nóng nảy, hắn thấy Liễu Đại Hồng xưng hô Sông quân là tặc, giận mắng đánh trả, Lý Đại Soái là nhà ngươi tiên đế ngự phong lâm quốc công, lão tử trên đầu cũng có nhà ngươi tiên đế ban thưởng cho má bá tước, ngươi xưng lão tử là tặc, vậy ngươi nhà tiên đế chẳng phải là phản tặc đại đầu tử. Trong miệng hắn Lý Đại Soái chính là hiện nay Sông quân thủ lĩnh Lý Lai Hành, tiên đế thì là Minh Đình vị cuối cùng hoàng đế Vĩnh Lịch. Năm đó thanh binh công chiếm Trung Nguyên thế như trẻ tre, Minh Đình ngăn cản không nổi, bị ép liên thủ Sông quân, vì lôi kéo Sông quân kháng thanh, Vĩnh Lịch đế liền trắng trợn phong tước. Bất quá Vĩnh Lịch đế đã chết 10 năm, Minh Đình cũng đã hủy diệt, đừng nói công tước bá tước, cho dù là Minh Đình thân vương, hiện tại cũng đã không đáng giá nhắc tới. Liễu Đại Hồng mở trừng hai mắt, hướng Lưu Phương Sáng gào to, tiên đế cho các ngươi phong tước, kia là chuyện quá khứ, cùng chúng ta một vương phụ không quan hệ. Chớ nhìn hắn đã năm hơn cổ hy, lại là tinh lực sung mãn, tiếng như hồng trùng, chúng ta một vương phụ không chào đón hắn gian, càng sẽ không hoan nên phản tặc. Hắn bực tức không có phát xong, bên cạnh Một Kiếm Thanh mở miệng cắt ngang, sư phụ ngươi không nên gấp, bọn hắn nắm giữ Hà giáo chủ lệnh bài, trước nghe một chút bọn hắn ý đồ đến lại nói. Liễu Đại Hồng là một sóng trời nắm cô gia thần, năm đó Ngô Tam Quế đánh vào Côn Minh lúc, Liễu Đại Hồng dẫn đầu một vương phụ gia tướng liều chết bảo hộ Một Kiếm Thanh cùng Một Kiếm Bình trốn đi, nhưng là thanh binh thế chúng, Liễu Đại Hồng một đám nhân mã bị trùng điệp vây quanh. Mắt nhìn thấy phá vây vô vọng lúc, Hồ Quế Nam bỗng nhiên giết vào chiến trường, chỉ huy bầy ong bức lui thanh binh, đem một vương phụ đám người nghĩ cách cứu viện thoát khốn, sau đó Một Kiếm Thanh cùng Một Kiếm Bình huynh muội bái tại Hồ Quế Nam bên người học nghệ. Nhưng Hồ Quế Nam ngoại hiệu tại đình ong thần lâu dài chờ tại Liêu Đông gây sự, không có cách nào đem Một Kiếm Thanh cùng Một Kiếm Bình mang theo trên người, cho nên hai huynh muội khải mông sư phụ nhưng thật ra là Liễu Đại Hồng, thường ngày cũng lấy sư phụ xưng hô. Liễu Đại Hồng ở trước mặt người ngoài cũng không có cậy giá lên mặt, hắn trên danh nghĩa là Một Kiếm Thanh chi sư, trên thực tế lại là gia thần. Nghe thấy Một Kiếm Thanh mở miệng, hắn liền không lại cùng Lưu Phương Sáng tranh luận. Lưu Phương Sáng lại không buông tha, mẹ nhà hắn, ngươi cho rằng lão tử muốn gặp một vương phủ người? Lão tử là cùng theo Hàng Long đại hiệp làm đại sự, nếu không phải Hàng Long đại hiệp đến thăm nhà ngươi, coi như ngươi lão nhân này đến mời, lão tử cũng sẽ không đến nhà. Hàng Long đại hiệp. Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng ngay tức khắc sử sốt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng Tứ Hỷ. Bên cạnh Tô Cương cùng Phương Di cũng đều trừng to mắt, vị huynh đài này là Hàng Long đại hiệp. Nghe đồn Hàng Long đại hiệp tại Hà Gian phủ tái hiện giang hồ, cũng mời họp mặt thiên hạ hảo kiệt tổng hợp Vân Điển, chẳng lẽ lời đồn đại này là thật? Hàng Long đại hiệp như cũ còn sống. Bọn hắn mặc dù chấn kinh, nhưng thấy Hoàng Tứ Hỷ dung mạo cùng Lý Tư Vĩnh như thế tuổi trẻ, sẽ rất khó tin tưởng Hoàng Tứ Hỷ thân phận. Hoàng Tứ Hỷ trước kia cùng một vương phủ người không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, bọn hắn trước kia đều chưa từng thấy qua Hoàng Tứ Hỷ. Hoàng Tứ Hỷ liền không có quá nhiều giải thích, chỉ nói: "Ta mang theo Hà giáo chủ lệnh bài đến, hy vọng chư vị theo ta đi một chuyến Bình Tây vương phủ." Bình Tây vương phủ là Ngô Tam Quế hang ổ, đóng quân có mấy ngàn tinh binh, phòng vệ sâm nghiêm vô cùng, có thể xưng đầm rồng hang hổ, người bình thường tuyệt đối không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ không ngừng mang theo một vương lệnh, còn hư hư thực thực là Hàng Long đại hiệp. Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng liền không cự tuyệt, mà là hỏi một câu: "Xin hỏi tướng công, ngươi mời chúng ta tiến về Bình Tây vương phủ, là không phải là vì hành thích Ngô Tam Quế?" Hoàng Tứ Hỷ ngón tay Lý Tư Vĩnh, vị này tướng công là Sông quân đại soái Lý Lai Hành bảo đệ, hắn thụ Ngô Tam Quế mời, tiến về Bình Tây vương phủ trao đổi kết minh kháng thanh sự tình, ta là cùng hắn cùng một chỗ đi gặp. Ngô Tam Quế là thát tử sắc phong phiên vương, hắn sẽ cùng Sông quân liên thủ kháng thanh. Trước kia chắc chắn sẽ không, nhưng trước khác nay khác, thát tử Giang Sơn đã vững chắc, rất nhanh sẽ phát động tiêu phiên, Ngô Tam Quế không muốn khoanh tay chịu chết, vậy cũng chỉ có khởi binh phản thanh một đầu đường có thể đi. Nếu như thát tử thật muốn tiêu phiên, kia Ngô Tam Quế phản thanh cũng là hợp tình hợp lý, nhưng là Một Kiếm Thanh ôn tồn lễ độ, hắn ôm nằm đấm, khách khí hướng Hoàng Tứ Hỷ tỏ thái độ, năm đó Ngô Tam Quế thống binh đánh vào Vân Điển, hủy diệt chúng ta một vương phủ, chúng ta một vương phủ bên trong người cùng Ngô Tam Quế thế bất lưỡng lập. Coi như Ngô Tam Quế thật muốn phản thanh, chúng ta một vương phủ cũng tuyệt đối sẽ không cùng Ngô Tam Quế kết minh, còn mời tướng công thứ lỗi. Hắn biết Ngũ Độc Giáo tại Vân Điển là trung lập thế lực, những năm này một mực bị Ngô Tam Quế lôi kéo. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỷ cùng Sông quân sứ giả kết bạn, lại cầm trong tay một vương lệnh, hẳn là thụ Ngũ Độc Giáo chủ Hà Thiết Thủ ủy thác, cùng một chỗ tiến về Bình Tây vương phủ, tìm Ngô Tam Quế bàn bạc kết minh phản xong công việc. Đã Hoàng Tứ Hỷ dẫn Sông quân sứ giả đến nhà một vương phủ, Một Kiếm Thanh nghĩ thầm, Hoàng Tứ Hỷ ý đồ đến chắc là du thuyết một vương phủ cũng gia nhập kết minh hàng ngũ. Một Kiếm Thanh không nguyện ý cùng hán gian làm bạn, liền trước một bước tỏ thái độ cự tuyệt. Hoàng Tứ Hỷ lại mỉm cười, nói rằng: "Tiểu công gia hiểu lầm, ta này đến không phải là vì du thuyết một vương phủ, mà là muốn mời tiểu công gia bọn người làm một lần dẫn đường, mặc dù Ngô Tam Quế luôn mồm muốn phản thanh, lại chưa là tất nhiên chân tâm thật ý, hắn cũng có thể là cái bẫy. Cho nên ta cùng Lý tướng công, Lưu tướng quân tiến về Bình Tây vương phủ, thật sự là hùng cắt khó liệu." Hoàng Tứ Hỷ bỗng nhiên chỉ chốc lát, ánh mắt tại Một Kiếm Thanh trên mặt mấy người quét một lần, lại nói: kia Bình Tây Vương phủ vốn là Vĩnh Lịch Đế Cô cung, chư vị thở nhỏ tại đế cung lớn lên, đối với địa hình rõ như lòng bàn tay, lại tin tưởng Côn Minh binh lực bố trí, từ các ngươi làm dẫn đường, coi như đến lúc đó Ngô Tam Quế đối ta, Lý tướng công cùng Lưu tướng quân bất lợi, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm chạy ra Bình Tây Vương phủ. Kỳ thật, Hoàng tứ hỉ chuyến này Bình Tây Vương phủ, chính là vì đâm chết Ngô Tam Quế, sau đó khống chế Vân Điền trung tâm quyền lực. Nhưng Lý Tư Vĩnh xem như sông quân thủ lĩnh một trong, hắn bức thiết hy vọng Ngô Tam Quế giơ lên phản thanh đại kỳ, bởi vậy hắn chưa hẳn bằng lòng phối hợp Hoàng tứ hỉ giết chết Ngô Tam Quế. Hoàng tứ hỉ vì phòng ngừa đánh cỏ độc rắn, liền không có hướng Lý Tư Vĩnh lộ ra tình hình thực tế. Chờ Hoàng tứ hỉ đi theo Lý Tư Vĩnh lẫn vào Bình Tây Vương phủ, nhìn thấy Ngô Tam Quế, tùy thời giết chết cái này lao hán gian sau, nhường gạo nấu thành cơm, đến lúc đó Lý Tư Vĩnh muốn phản đối cũng không kịp, hắn chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo Hoàng tứ hỉ an bài. Hoàng tứ hỉ không có hướng Lý Tư Vĩnh cùng Lưu Phương Sáng hợp bàn đỡ ra kế hoạch của hắn, hắn đối một vương phủ người tự nhiên cần đổi một cái lý do thoái thác. Chương 176, chư bên cạnh phản tặc 2, chương 176, chư bên cạnh phản tặc 2. Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng sau khi nghe xong, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, nghĩ thầm nếu như Hoàng tứ hỉ thật sự là Hàng Long đại hiệp, kia mặc kệ Hoàng tứ hỉ để bọn hắn tiến về bất kỳ khu vực, bọn hắn đều nghĩa bất dung tử, đừng nói đi sông Bình Tây Vương phủ, coi như thác tử hoàng cung bọn hắn cũng chiếu nhập không lầm. Mấu chốt Hoàng tứ hỉ thân phận còn nghi vấn, Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng cảm thấy phong hiểm quá cao, đi theo Hoàng tứ hỉ cũng không thỏa đáng, nhưng cũng không thể hoàn toàn cự tuyệt, dù sao Hoàng tứ hỉ cầm trong tay có một vương lệnh, bọn hắn cần cho Hồ Quế Nam cùng Hà Thiết Thủ một bộ mặt, liền quyết định phái ra một hai vị gia tướng làm dẫn đường, vạn nhất xảy ra sự tình, không đến mức toàn phụ thất thủ. Ai ngờ không chờ Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng mở miệng cho Hoàng tứ hỉ giới thiệu người tuyển, đã thấy Phương Di tiến lên một bước, đưa lô thai đề nghị, sư phụ nuôi ong thuật là Hàng Long đại hiệp truyền lại, đây là độc môn tuyệt kỹ, trong thiên hạ chỉ có Hàng Long đại hiệp có thể đem khống ong làm xuất thần nhập hóa, chúng ta có thể đem sư phụ lưu lại một dương ong độc lấy ra, nhường vị này tướng công lộ vừa lộ bản lĩnh. Chỉ cần Hoàng tứ hỉ khống ong thuật so Hồ Quế Nam còn lão luyện, kia Hoàng tứ hỉ thân phận chính là ván đại đóng thuyền, đến lúc đó cũng có thể mang theo thùng nuôi ong lẫn vào Bình Tây Vương phủ, dù cho tao ngộ thiên quân vạn mã, vậy cũng không đủ gây sợ. Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng lập lúc hưởng ứng, hướng Phương Di ngoắc, nhanh đi đem thùng nuôi ong chuyển đến. Ai? Phương Di bước xa đi hậu viện, đảo mắt chuyển đến một tòa dương gỗ. Lý Tư Vĩnh cùng Lưu Phương Sáng thấy một vương phủ đám người thần thần bí bí, lộ ra không hiểu ý nghĩa. Hoàng tứ hỉ lại ánh mắt sáng lên, các ngươi nuôi có ong mật. Hắn đi qua dò xét thùng nuôi ong tình huống. Phương Di đứng tại bên cạnh hắn, vừa lái khải nắp vali, một bên giới thiệu, đây là sư phụ tỉ mỉ nuôi dưỡng ong độc, hắn an bài chúng ta lưu tại Côn Minh ẩn nút, lại lo lắng thân phận chúng ta bại lộ bị thát tử vây công, liền lưu lại cái này dương ong độc cho chúng ta dự bị. Thùng nuôi ong bên trong đựng lấy hơn ngàn chỉ ong độc, cái đầu so bình thường ong mật lớn mấy lần, ngủ đông người một ngụm mặc dù không chí tử, lại có thể khiến người toàn thân tê liệt, trong nháy mắt đánh mất hành động lực. Phương Di mở dương sau cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị ong độc lầm ngủ đông. Nàng từ bên hông hiểu dưới một cây sáo trúc, biểu hiện ra cho Hoàng tứ hỉ nhìn, đây là sư phụ để lại cho ta ngự ong địch, nhưng ta đã luyện rất nhiều năm, từ đầu đến cuối không thể đem bầy ong khống chế tự nhiên, sư phụ thường nói hắn ngự ong thuật là chịu Hàng Long đại hiệp truyền thụ, còn mời tướng công chỉ giáo một hai thôi. Hoàng tứ hỉ minh bạch nàng ý tứ, chỉ giáo là giả, chứng thực thân phận mới là thật. Vừa vặn cái này dương ong độc đối Hoàng tứ hỉ có tác dụng lớn, hắn liền sờ về phía bên hông áo ra, lấy ra một bình mật ong, hỏi Phương Di, năm đó ta chuyển Quế Nam hai bộ ngự ong thuật, thứ nhất là sử dụng tiếng địch khổng long, thứ hai là sử dụng mật ong khổng long, ngươi học hết không có? Phương Di cười một tiếng, hướng Hoàng tứ hỉ lắc đầu. Nàng dung mạo thanh lệ, tuổi tác 17-18 tuổi, lại không có thiếu nữ ngượng ngùng cảm giác, cử chỉ rất là ổn trọng, tự nhiên hào phong nói, sử dụng mật ong pháp môn, còn có hút mật luyện mật độc môn thần kỹ, sư phụ chỉ dạy cho tiểu con chúa, người bên ngoài tất cả đều học không đến, tiểu muội cũng chỉ có hâm mộ phần. Nàng cùng Một Kiếm Bình là đồng môn sư tỷ muội, nhưng nàng tổ tiên là một vương phụ gia thần, thường ngày liền lấy tiểu quận chúa xưng hô Một Kiếm Bình. Hoàng tứ hỉ tùy theo mở ra mật ong miệng bình, nhường nội lực tiềm vận tới trong bình, mật hương vừa mới khuếch tán ra, thùng nuôi ong bên trong hơn ngàn ong độc liệt ống, một vàng, bay lên không xoay quanh tới giữa không trung. Hoàng tứ hỉ lại nâng cánh tay lay động, bầy ong tức bắt đầu như bóng với hình. Hoàng tứ hỉ ngón tay nơi nào, bọn chúng bay chống đỡ nơi nào, nghiễm nhiên như là Hoàng tứ hỉ cánh tay đồng dạng, tận từ Hoàng tứ hỉ sai sử. Chờ Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng nhìn thấy bầy ong vây quanh Hoàng tứ hỉ xoắn ốc bay múa, tựa như ong vòng kề sát Hoàng tứ hỉ, lại không có một đầu ong độc mất khống chế lúc, bọn hắn đối Hoàng tứ hỉ thân phận đã tin tưởng không nghi ngờ. Hoàng tứ hỉ điều khiển bầy ong đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới, dù cho Hồ Quế Nam cũng không đạt được dạng này thuần thục tình trạng. Diễn luyện trong chốc lát, Hoàng tứ hỉ nhường bầy ong bay trở về thùng nuôi ong, sau đó nói, ngoại trừ dẫn đường bên ngoài, cái này toa con ong ta cũng nghĩ mượn dùng một chút, mấy vị ý như thế nào? Một Kiếm Thanh mấy người chăm miệng một lời, một vương phủ trên dưới tùy ý tướng công điều khiển, chúng ta bằng lòng đi theo tướng công tiến về Bình Tây Vương phủ, ong độc tự nhiên cũng từ tướng công an bài. Phương Di đem nắp vali phong tốt, cười nhẹ nhàng hướng Hoàng tứ hỉ thi cái lễ, tiểu muội đi cho chúng ta thu thập hãng binh khí túi, tướng công hơi chờ một lát. Hoàng tứ hỉ căn dặn nàng một tiếng, Phương cô nương đi chuẩn bị một chút di dân quần áo, các ngươi muốn giả trang ngũ độc giáo chúng, theo ta cùng đi gặp Ngô Tam Quế. Đồng thời cũng phải cấp bọn hắn tiến hành dịch dung, bao quát Hoàng tứ hỉ chính mình, cũng sẽ ngụy trang thành ngũ độc giáo cách ăn mặc. Tại một vương phủ dừng lại gần nửa ngày, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn kết bạn tiến về Côn Minh thành Tây Nam Hoa Sơn, núi này cũng là Bình Tây Vương phủ vị trí. Trên núi cung điện vốn là triều đại Nam Minh Vĩnh Lịch đến nơi ở cũ, rộng lớn vài dặm, Ngô Tam Quế nhập cư về sau, mấy năm liên tục đến không ngừng tăng thêm ban công quán cát. Hiện nay Bình Tây Vương phủ đã quy mô xây dựng thêm gấp bội, nguy các điêu tường, đỏ đình bích triều, cùng nội viện hoàng cung không kém bao nhiêu, đây là thâm cung đại viện, người ngoài mạo muội nhập vương phủ, sẽ có mê thất phong hiểm. Bởi vì Song Quân cùng Bình Tây Vương phủ kết minh là từ Ngô Tam Quế một phương dẫn đầu khởi xướng, mấy tháng trước Ngô Tam Quế trước điều động sứ giả bái phỏng Song Quân thống lĩnh, cũng lưu lại danh thiếp. Lần này Lý Tư Vĩnh cùng Lưu Phương Sáng đến nhà tiếp Bình Tây Vương phủ, kỳ thật thuộc về có qua có lại. Bọn hắn một nhóm đuổi tới Nam Hoa Sơn chân lúc, sớm có thân binh thủ vệ đi lên kiểm tra, Lý Tư Vĩnh lấy ra Ngô Tam Quế thân bút danh thiếp, thủ vệ không dám thất lễ, lập tức nhập phủ bẩm báo. Rất nhanh, lúc trước đi sứ Song Quân đại doanh Ngô Tam Quế tâm phúc cái tướng Hạ Quốc Tương tự mình đi ra ngoài nên đón, dẫn đám người tiến vào Bình Tây Vương phủ. Hạ Quốc Tương 30 mấy tuổi, chính vào trẻ trung khỏe mạnh, bản thân cũng cực có tài cán, bị Ngô Tam Quế mời làm con rể, Vân Điển quan trường đều biết Ngô Tam Quế dưới trướng có thập đại tổng binh, trưởng quản lấy Bình Tây Vương phủ binh quyền. Hạ Quốc Tương đứng hàng 10 tổng binh đứng đầu, địa vị có thể thấy được lộn đốn. Ngô Tam Quế phái Hạ Quốc Tương đi sứ xung doanh, cũng là biểu minh thành ý, hắn thật có kết minh chi tâm. Bất quá Ngô Tam Quế kiêu ngạo lớn nha, mặc dù Hạ Quốc Tương đem Hoàng Tứ Hỷ cùng Lý Tư Vĩnh bọn người an trí tại Bình Tây Vương trong phủ, phái chuyên gia cẩn thận chiêu đãi, lại liên tục 3 ngày không có gặp mặt. Cho đến ngày thứ 3 đang lúc hoàng hôn, Hạ Quốc Tương mới tự mình thông truyền, vương gia mở tiệc tối, mời chư vị anh hùng dự tiệc một lần. Hoàng Tứ Hỷ cùng Lý Tư Vĩnh bọn người tự nhiên không có có dị nghị, cùng một chỗ đi theo Hạ Quốc Tương đi đến hội. Tiến hội thiết lập tại Bình Tây Vương phủ rộng rãi đại đường, tứ phía rắc bích hun lấy đàn hương, đường bên trong có ca cơ cùng vũ nương tại nổi bật nhảy múa. Vũ cơ hai bên bày ra có đủ để dung nạp hơn 10 người bàn dài. Hoàng Tứ Hỷ cùng Lý Tư Vĩnh bọn người tiến vào đại đường lúc, trên bàn dài đã tới trước quý khách. Nhóm này quý khách cách ăn mặc cổ quái, không loại trung thổ nhân vật. Bọn hắn tác phong cũng phóng đãng không bị trói buộc, ôm bầu rượu mánh rót, khi thì đưa tay bắt tới một cái vũ nương, tùy ý sờ mó, toàn vẹn không có làm khách giận nộ. Lý Tư Vĩnh cùng một kiếm thanh thấy thế rất là không thích, liệu định nhóm người này là bên cạnh bên ngoài rất loại. Hạ Quốc Tương nhìn mặt mà nói chuyện, cười giới thiệu, hôm nay trận này đến hội, ngoại trừ Lý tướng công mấy vị, vương gia mời được Bắc Địa Mông Cổ vương tử cùng dấu cảnh pháp sư, thậm chí cũng có Hoàng Mao di nhân, bọn hắn đều đúng triều đình bất mãn, lại là triều đình công khai tuyên dương phản tặc, vừa vặn tập hợp một chỗ uống rượu, chắc hẳn tất cả mọi người có thể nói chuyện rất là hợp ý. Chương 177, một mẹ hốt gọn, một, chương 177, một mẹ hốt gọn, một. Hạ Quốc Tương mời Hoàng Tứ Hỷ cùng Lý Tư Vĩnh bọn người ngồi xuống ngồi vào vị trí. Lúc này trên đại sảnh quý khách ghế đã ngồi đầy. Phòng khách riêng bỗng nhiên tấu lên 3 tiếng trống vang, đi ra một loạt người mặc trọng giáp hộ vệ, bọn hắn tay cầm hoàng kỳ, đứng tại chủ vị hai bên, cao giọng gào to, Bình Tây Vương giá lâm. Chờ tiếng trống rơi thôi, Bình Tây Vương Ngô Tam Quế long hành hổ bộ bước vào đại đường, đi lại mạnh mẽ đứng ở chủ vị trước. Hoàng Tứ Hỷ trên triều đình dò xét, phát hiện Ngô Tam Quế tóc hoa râm, đã năm hơn lục tuần, lại không có lõm khổng thái độ, thân hình hắn rất là hùng vĩ, ánh mắt sắc bén long trầm, cho người ta một cỗ hùng hổ dọa người cảm giác áp bách, đây là trải qua chiến trường sóng to gió lớn sau mới dưỡng thành dũng mãnh khí thế. Ngô Tam Quế đứng phía sau thế tử Ngô Ứng Hùng, trước người bậc thang hạ đứng đấy 3 vị mặc thường phục võ lâm nhân sĩ, 3 người này là Bảo Trụ, Phạm Tranh cùng Trương Thiên Nông, bọn hắn cùng Sở Chiêu Nam là Bình Tây Vương trước mặt tứ đại cận vệ, võ công tại sàn sàn với nhau. Sở Chiêu Nam chịu Ngô Tam Quế chi mệnh áp giải xá lợi tử, sớm thì rời đi Bình Tây Vương phủ, trước mắt chỉ còn lại Bảo Trụ, Phạm Tranh cùng Trương Thiên Nông một tấc cũng không rời Ngô Tam Quế tả hữu. Kêu Bảo Trụ thân cao chín thước, dáng dấp lưng hùm vai gấu, xem xét chính là trời sinh thần lực dị nhân. Phạm Tranh cùng Trương Thiên Nông lộ ra bề ngoài xấu xí, lại là Nam Thiên kiếm phái đại gia, đều có huyền công kỳ kỹ. Ngô Tam Quế đứng bước sau, đầu tiên là đảo mắt Đường Hạ, im lặng phất phất tay. Đường Hạ đang biểu diễn ca múa nhạc cơ lập tức rút lui, đợi các nàng lần lượt rời đi đại đường, đường môn đụng, một tiếng đóng lại, nguyên bản ầm ĩ bầu không khí cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngô Tam Quế tiếp tục dò xét Đường Hạ hai bên trái phải bàn dài khách quý, cười nói, bản vương lần đầu cùng chư vị anh hùng gặp mặt, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hoàng Tứ Hỷ cùng Lý Tư Vĩnh bọn người ngồi bàn dài bên trái, phía bên phải là biên tái dị tộc, bọn hắn đều là bản bộ thủ lĩnh nhân vật, không hề cảm thấy thân phận của mình thấp hơn Ngô Tam Quế, tất cả đều ngầm hiểu ý ngồi tại chỗ, cũng không có đứng dậy chào, vẹn vẹn ôm quyền hướng Ngô Tam Quế xa ủi một chút. Gần vài ngày, ở đây khách quý đều là từ Hạ Quốc Tương một tay chiêu đãi, Ngô Tam Quế lên tiếng về sau, Hạ Quốc Tương lập tức đi đến bàn dài ở giữa, bắt đầu cho Ngô Tam Quế giới thiệu hai bên khách quý thân phận. Hạ Quốc Tương trước chỉ hướng Lý Tư Vĩnh, vị này chính là đại thuận hoàng đế cháu trai Lý Tư Vĩnh tướng công. Đại đường hơn 10 người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lý Tư Vĩnh, không khỏi lau mắt mà nhìn, mặc dù đại thuận hoàng đế Lý Tự Thành phụ dung sớm nở tối tàn, năm đó lại là quét ngang trung nguyên hủy diệt thanh đình hùng kiệt nhân vật, mấy chục năm ở giữa uy danh không ngã. Không qua thế nhân cũng đều biết, năm đó Lý Tự Thành đã công phá kinh sư, cơ hồ chiếm cứ thiên hạ, kết quả tại Trinh phạt Sơn Hải quan Ngô Tam Quế bộ lúc sắp thành lại bại, tao ngộ bình sinh lớn nhất thảm bại, cuối cùng không thể không rời khỏi kinh sư. Cho nên coi như Lý Tự Thành đại thuận quân cùng Ngô Tam Quế có không đội trời chung thâm cửu. Lý Tư Vĩnh xem như đại thuận quân người kế nhiệm, giờ phút này được mời tham gia Ngô Tam Quế đến hội, lộ ra rất là đột ngột. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây sinh lòng cảm khái, nhìn tới thế gian tiêu hùng trong mắt chỉ có lợi ích cùng quyền hành, tuyệt không cái gì thủ riêng, chỉ cần có thể có lợi, có thể bảo trụ tự thân quyền thế, coi như thủ giết cha ở trước mặt, đại gia cũng có thể dắt tay kết minh. Ngô Tam Quế mỉm cười, rơi vào chủ vị bên trong, tiện tay bưng lên một chiếc chén lớn rượu, hướng Lý Tư Vĩnh cử đi nâng, lệnh tổ cái thế anh hảo, công huy nhật nguyệt. Năm đó ở Sơn Hải quan bản vương cùng lệnh tổ giao đấu, nguyên ý cũng không phải là phản đối lệnh tổ, mà là muốn vì lệnh tổ thanh trừ quân trắc, càn quét Lưu Tông Mận Châu Kim Tinh trở gian định hạng người, bất ngờ biến thành hôm nay chi cục. 30 năm qua, mỗi một nhớ tới, chiếc như đứng ngồi không yên. Lý Tư Vĩnh vui buồn không lộ, lặng lặng lắng nghe Ngô Tam Quế tâm tình ngày xưa chuyện cũ, trên mặt từ đầu đến cuối không có tâm tình gì triển lộ. Lưu Phương Sáng lại kìm nén không được, trên mặt biểu hiện sắc mặt giận dữ, hắn cảm thấy Ngô Tam Quế là làm bộ làm tịch, dối trá chi cực. Hoàng Tứ Hỷ cùng một kiếm thanh chờ một vương phủ quân hào, thì là một bộ xem náo nhiệt tư thế, chắc chắn cũng không kể Ngô Tam Quế vẫn là Lý Tự Thành, phía trước Minh Di dân trong lòng, tất cả đều là hẳn là đồ ác ôn trời phạt gia tộc. Về phần bàn dài phía bên phải biên tái dị tộc, bọn hắn nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút không biết rõ Ngô Tam Quế ý tứ, bọn hắn từng nghe nói Lý Tự Thành tên tuổi, nhưng năm đó Lý Tự Thành vì sao lại binh bại, Song Quân cùng Ngô Tam Quế thù hận căn nguyên lại là cái gì? Bọn hắn lại làm mà biết không rõ. Chỉ nghe Ngô Tam Quế tiếp tục đối Lý Tư Vĩnh nói, cũng may ngày trước cùng lệnh huynh Lý Đại Soái viết thơ qua lại giao hảo, hôm nay lại được Lý tướng công không bỏ, đường xa mà đến, mời tận chén này rượu nhạt, lấy thả hai nhà chi ngại. Dễ nói. Lý Tư Vĩnh bưng chén rượu lên nâng hướng Ngô Tam Quế, bình tây vương mời. Nói xong uống một hơi cạn sạch. Chờ Ngô Tam Quế uống xong chén rượu này, Hạ Quốc Tương chỉ hướng Hoàng Tứ Hỉ giới thiệu, vị này tướng công là Ngũ Độc giáo chủ phu quân, bởi vì Ngũ Độc giáo chủ là nữ lưu, không tiện xuất đầu lộ diện, liền từ hắn thay hết kiến vương ra. Ngô Tam Quế chưa đem Ngũ Độc giáo để ở trong lòng, hắn thấy Vân Điển Di dân mặc dù nhân số đông đảo, lại là đám ô hợp, mong muốn chiêu hàng cũng không khó khăn, chỉ cần uy bức lợi dụng, liền có thể khiến Di dân thần phục. Ngô Tam Quế cũng không cùng Hoàng Tứ Hỉ nói chuyện, vẹn vẹn xa đụng phải một chén rượu. Hoàng Tứ Hỉ cũng giữ im lặng, tính quan tình huống hiện trường. Lúc này Hạ Quốc Tương đã đi tới bàn dài phía bên phải, trước chỉ hướng thủ vị thanh niên dân chăn nuôi, vương gia, vị này là Tây Vực Mông Cổ Cắt Nhĩ Đan vương tử, hắn cũng là Thảo Nguyên Thành Cắt Tư Hãn tử tôn. Ngô Tam Quế nổi lòng tôn kính, hóa ra là hùng chủ hậu duệ, thất kính, thất kính. Cắt Nhĩ Đan vương tử tùy tiện, ta cái này hậu duệ thật là thẹn với tiên vương. Năm đó tiên vương đánh xuống nông trường toàn bộ bị Mãn Châu kỳ nhân cho chiếm trước đi, tiểu vương lần này xuôi nam chính là vì cùng Bình Tây vương thương thảo như thế nào đối phó Mãn Thanh. Tiểu vương đã nói trước, chờ diệt Mãn Thanh sau, Thiên Sơn Nam Bắc Lộ, Thảo Nguyên Đông bốn minh, Tây hai minh, Sắt Cắt Nhĩ, Nóng Sông, tuy xa hết thảy phải thuộc về ta Mông Cổ tất cả, về phần cái khác địa bàn tùy ý các ngươi tìm lấy. Ngược lại tiểu vương đối Trung Nguyên cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn nói tới Thiên Sơn Nam Bắc Lộ, nhưng thật ra là đem Nam Cương Thảo Nguyên cũng toàn bộ bao gồm đi vào. Cái này một vị Cắt Nhĩ Đan vương tử dã tâm mừng mừng, toàn tâm toàn ý muốn khôi phục năm đó gia tộc Hoàng Kim siêu cấp địa bàn, nhưng hắn hiểu được trước mắt Mông Cổ thực lực cũng không mạnh, hắn trước hết hướng Ngô Tam Quế cho thấy thái độ, tuyệt đối sẽ không nhúng chàm Trung Nguyên lãnh địa, để song phương kết minh có thể thuận lợi hợp tác xuống dưới. Ngô Tam Quế cảm thấy Cắt Nhĩ Đan vương tử tức thời, liền cười nói, Trung Nguyên bên ngoài chi địa, nguyên bản cũng không phải ta người Hán chi thổ, bản vương tương lai nếu có thể thu phục Trung Nguyên, tuyệt sẽ không đặt chân biên tái nửa bước. Hắn lời nói này, vậy mà gây nên Lý Tư Vĩnh cộng mình, hiện nay Trung Nguyên những này kẻ dã tâm đều đem biên tái coi là man hoang chi địa, coi như đem lãnh địa đưa đến trong tay, bọn hắn cũng không nguyện ý đặt vào bản đồ. Toàn bộ thiên hạ ở giữa, chỉ có Hoàng Tứ Hỉ mới có khoáng đạt thế giới tầm mắt, chờ hắn khu trục thanh đình sau, phàm là binh phong đi tới chỗ, dù là rời xa Trung Nguyên ngoài vạn dặm, hắn đều sẽ không tiếc một cái giá lớn di dân đi qua, thổ địa có thể chiếm nhiều thiếu liền chiếm nhiều thiếu, một thước một tấc cũng sẽ không nhàn vứt bỏ. Cắt Nhĩ Đan vương tử bên cạnh là theo dấu xa xôi nói mà đến Lạt Ma. Cầm đầu Lạt Ma trường mi râu dài, Hạ Quốc Tương chỉ vào hắn giới thiệu, vị pháp sư này là Thiên Long phái Phật tổ Thiên Long Thánh Tăng, hắn đương thời đã đóng quân tại xuyên bên cạnh, chỉ chờ vương gia khởi binh thu phục Trung Nguyên, Thiên Long Thánh Tăng liền sẽ cờ tung bay hô ứng. Chương 177, một mẹ hốt gọn, 2, chương 177, một mẹ hốt gọn, 2. Thiên Long pháp sư hướng Ngô Tam Quế dựng thẳng trường thở dài, Phật sống có pháp chỉ truyền xuống, chờ thanh đình hủy diệt sau, ta Hoàng Miếu tăng chúng chỉ ở xuyên thuộc lan truyền Phật pháp, cái khác khu vực tuyệt không giao thiệp với, hắn nhưng thật ra là đại biểu dấu cảnh quyền quý ý tứ, tương lai phối hợp Ngô Tam Quế khởi binh phản thanh, chờ sau khi chuyện thành công, hắn chỉ yêu cầu xuyên thuộc một chỗ. Ngô Tam Quế khẳng khái đáp ứng. Cùng trời Long pháp sư đạt thành ước định sau, Ngô Tam Quế ánh mắt liếc về phía ngồi Thiên Long pháp sư hàng sau Hoàng Bao Di Nhân. Hoàng Tứ Hỉ cùng Lý Tư Vĩnh mấy người cũng hiếu kỳ vị này Hoàng Bao Di Nhân lai lịch. Hạ Quốc Tương lập tức cho đám người giải thích nghi hoặc, vị này là La Sát quốc sứ giả Cao Lý Tân các hạ, hắn không hiểu tiếng Hán, bất quá hắn chuyển dịch Lục Cao Hiên tiên sinh là chúng ta người Trung Nguyên, có thể thay hắn chuyển dịch di lời nói. La Sát quốc chính là Sa Hoàng, này quốc người trong nước tóc vàng mắt xanh, hình dáng tướng mạo đặc dị, người Trung Nguyên nhìn tới như quỷ, mà La Sát là Phật kinh bên trong ác quỷ chi ý, bởi vậy người Trung Nguyên liền xưng là La Sát quốc. Giờ phút này trình diện La Sát quốc sứ giả Cao Lý Tân, nhưng thật ra là Sa Hoàng điều động tới Viễn Đông tổng đốc, người này dưới trướng Hoàng Mao Di xuống kiếp đội, đi ngang qua Sái Bờ Dị ạ, một đường cướp bóc bớt giết, chinh phục thực dân, cho đến đem lãnh địa thúc đẩy tới Liêu Đông Bắc Bộ. Cho dù đánh xuống rộng lớn như vậy lãnh địa, Cao Lý Tân như cũng không vừa lòng, hắn thống lĩnh Hoàng Mao Di tại Liêu Đông phía Bắc Ni vài sở, nhã khắc tắt phân biệt tu trúc hai tòa thành trì, xem như xâm lấn Liêu Đông văn cầu. Kia Liêu Đông bị Thanh Đình Thát Tử coi là Long Hưng chi địa, tự nhiên không nguyện ý bị Hoàng Mao Di nhúng chàm, sớm tại thuận trị trong năm. Thanh Đình liền phái ra trọng binh cùng Cao Lý Tân thống lĩnh cổ sặc súng kiếp đội giao chiến, mặc dù thanh binh mỗi lần đều có thể đánh lui Hoàng Mao Di xâm lấn, tự thân nhưng cũng tổn thương rất nặng. Thanh Đình huân quý phát hiện bát kỳ tinh binh không cách nào hoàn toàn khu trục Hoàng Mao Di, dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, cùng Hoàng Mao Di hoạch thổ mà trị, lấy Liêu Đông là phân giới, song phương lẫn nhau không quấy nhiễu. Thanh Đình là thật không dám bắc thượng đúng tràm Hoàng Mao Di lãnh địa, bát kỳ huân quý cho rằng có thể giữ vững Liêu Đông cái này một mẫu ba phần đất đã là đủ, chỉ cần Hoàng Mao Di không tới quấy rầy bọn hắn thịt cá Trung Nguyên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chủ động bước lên biên giới phân tranh. Nhưng Hoàng Mao Di lại thời điểm chuẩn bị xuôi nam xâm lấn, vì càng hữu hiệu đánh vào Trung Nguyên, Cao Lý Tân xem như La Sát quốc thiết lập tại Viễn Đông tổng đốc, chủ động liên lạc Mông Cổ Cắt Nhĩ Đan, thương nghị dắt tay tiến đánh Liêu Đông. Đúng lúc gặp lúc này Cắt Nhĩ Đan tiếp vào Ngô Tam Quế mời, cùng bàn đối phó Thanh Đình đại kế, Cao Lý Tân liền bồi cùng Cắt Nhĩ Đan cùng một chỗ xuôi nam Vân Điển. Cứ như vậy, Ngô Tam Quế khởi binh phản thanh sau, liền có thể đạt được bốn đường cường viện. Mông Cổ tự tây hướng đông, La Sát quốc theo bắc hướng nam, dấu cảnh xuất binh xuyên thủ, Song quân thì cùng Bình Tây Vương phụ chư quân hợp lực càn quét Trung Nguyên, đến lúc đó đông nam tây bắc đồng loạt động thủ. Thủy diệt Thanh Đình cũng không khó khăn. Ngô Tam Quế nhìn về phía Cao Lý Tân, cười hỏi: các hạ xuất binh sau, quyết định như thế nào hành quân. Cao Lý Tân cùng truyền dịch Lục Cao Hiên chống đỡ đầu giao lưu một lát. Lại nghe Lục Cao Hiên trả lời, vương gia, Cao Lý Tân tổng đốc nói, đến tương lai công diệt Thanh Đình, La Sát quốc cùng vương gia hạt địa, liền lấy Sơn Hải quan làm ranh giới, bọn hắn quyết không bước vào quan nội một bước. Sơn Hải quan bên ngoài, lúc đầu đều là Mãn Châu thát tử khu vực, La Sát quốc chỉ chiếm người Mãn Châu hang ổ, quyết không chiếm trung nguyên một tấc đất. Nô Tam Quế nghĩ thầm, đặt ở 30, 40 năm trước, Liêu Đông ở đâu là thát tử lãnh địa. Kia Liêu Đông ngàn dặm non sông tất cả đều là Minh Đình vương thổ, thát tử cũng chỉ là Minh Đình thần thuộc, bọn hắn là phạm thượng làm loạn cướp đi Liêu Đông mà thôi. Bất quá vì mình vương bá chi nghiệp, Nô Tam Quế cảm thấy hài lòng Cao Lý Tân yêu cầu, chỉ cần La Sát quốc bằng lòng xuất binh kiểm chế bắt kỳ tinh nhuệ, coi như nhường hắn cắt nhường Liêu Đông, hắn cũng sẽ không tiếc. Kiến hội tiến hành đến nơi này, Nô Tam Quế đã cùng chư phương thế lực đạt thành kết minh điều kiện. Tâm tình của hắn rất là vui sướng, chúc cáo chúng khách quý, không ngày sau, bản vương sẽ lấy thiên hạ nước Lục đại nguyên soái, Hưng Minh lấy bắt đại tướng quân danh nghĩa khởi binh, khu trục thát tử, thu phục Trung Nguyên. Hắn lời còn chưa dứt, ngồi hoàng tứ hỉ bên cạnh Liễu Đại Hồng đống nhiên cắt ngang hỏi, xin hỏi Bình Tây Vương, ngươi cái này Hưng Minh lấy bắt đại tướng quân là ai sắc phong? Nếu như tương lai có người hỏi Vĩnh Minh Vương kết quả, Bình Tây Vương phải làm thế nào đáp lại? Vĩnh Minh Vương chính là Vĩnh Lịch Đế, năm đó là bị Ngô Tam Quế theo xa cảnh bắt sống trở về, lại tự mình hạ lệnh xử tử. Ngô Tam Quế chính là hủy diệt Thanh Đình thủ phạm, kết quả hắn bây giờ vì tranh đoạt thiên hạ, lại muốn mượn dùng Minh Đình danh phận, cho mình mang cái trước Minh Đình trọng thần mũ, tốt dùng cái này thắng được Trung Nguyên Hán dân duy trì, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Ngô Tam Quế ngoài cười nhưng trong không cười, vậy các hạ cảm thấy, bản vương hẳn là lấy cái gì danh nghĩa khởi binh? Liễu Đại Hồng chỉ là bất mãn Ngô Tam Quế hèn hạ vô sỉ, lúc này mới đưa ra chất vấn, về phần khởi binh sách lược, Liễu Đại Hồng trong lòng có thể không có bất kỳ cái gì điều lệ. Lý Tư Vinh tiếp lời đầu, cười nói, lấy vương gia thân phận, như lấy phản thanh phục minh làm hiệu khiến, chỉ sợ có nhiều bất tiện, Minh Đình bị mất tại vương gia trên tay, thiên hạ đều biết, vương gia lại tự xưng Hưng Minh lấy bắt người trong thiên hạ chỉ sợ tuyệt không tín phục. Ta xem ra, không bằng đem phản thanh phục minh đổi thành đuổi bắt Hưng Hán năm đó ta sống quân vì thiên hạ bách tính khởi nghĩa, tại trong lòng bách tính rất có danh vọng, vương gia khởi binh trước đó, tốt nhất để cho ta sống quân ra mặt, trước chiêu cáo thiên hạ, dạng này càng có lợi hơn tại đoàn kết các nơi nghĩa quân. Lời nói này nói ra, Nô Tam Quế bên người Tâm Phúc tướng lĩnh nhao nhao giận mắng, nhường sông quân chiêu cáo thiên hạ, chẳng phải là nhường sông quân chiếm cứ đại nghĩa? Ngươi là muốn cho chúng ta Bình Tây Vương phủ thay các ngươi sông quân tranh đấu giành thiên hạ? Lý Tư Vĩnh nhẹ nhàng trả lời, ta không có tư tâm, mọi thứ đều lấy thu phục Trung Nguyên làm nhiệm vụ của mình. Ta chỗ đề nghị, có thể càng nhanh khu trục Thanh Bát. Thẳng nếu các ngươi một lòng chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi, kia hủy diệt Thanh Đình chỉ sợ sẽ không có trông cậy vào. Nô Tam Quế sau khi nghe xong, đột nhiên vất tay áo đứng dậy, cười khăng nói, Lý tướng công là ngay thẳng nam nhi, giảng lại có đạo lý, nhưng bản vương cần phải thận trọng cân nhắc, việc này cho ngày bàn lại như thế nào? Bảo trụ, ngươi thay bản vương đưa tiễn chư vị anh hùng. Bảo trụ hiểu ý, cất bước xuống bậc thang, đi đến dưới thềm kia cây cột đá lúc, đưa tay tại trụ mặt nhô lên bên trên một nhấn, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trong hành lang mặt đất bỗng nhiên hạ xuống. Hoàng tứ hỉ cùng Lý Tư Vĩnh bọn người chỗ bàn dài, đột nhiên hạ xuống, liền bàn dẫn người, cùng nhau rơi vào phía dưới trong địa lao. Toa này đường sảnh vậy mà sớm bị đào rỗng, cũng thiết trí cơ quan cả mấy, chỉ cần tiện tay nhấn động chớp mở, đường sảnh đám người liền lại biến thành cá trong chậu. Nô Tam Quế chỉ đối sông quân cùng ngũ độc giáo có ý kiến, bàn dài phía bên phải cắt nhị đan vương tử, Thiên Long pháp sư cùng Cao Lý Tân bọn người, như cũng đứng yên tại trên đại sảnh, cũng không có hãm vào địa lao. Bất quá Ngô Tam Quế lấy là tất cả đều ở trong lòng bàn tay, ai ngờ Hoàng Tứ Hỉ sớm tại suy tính chế phục Ngô Tam Quế phương pháp xử lý, giờ phút này thấy một lần địa lao hiện lộ, thân hình đột nhiên hướng phía trước nhảy trồm, đã đến Ngô Tam Quế bên cạnh thân. Xuống dưới, Hoàng Tứ Hỉ miệng phun hai chữ, đưa tay vỗ, Ngô Tam Quế ứng thanh bay thấp địa lao. Lúc này chung quanh hộ vệ phương mới phản ứng được, bọn hắn không kịp đối phó Hoàng Tứ Hỉ, như ong vỡ tổ nhào về phía Ngô Tam Quế, ý đồ triển khai nghị cách cứu viện. Hoàng Tứ Hỉ cũng không theo đuôi, thân ảnh lại nhoáng một cái, đi vào bố trí cơ quan cột đá bên cạnh, đưa tay ở phía trên một nhấn, bàn dài phía bên phải mặt đất lập tức hạ xuống, cắt nhị đan vương tử, Thiên Long pháp sư cùng Cao Lý Tân bọn người kinh hô một tiếng, cũng nhao nhao rơi vào địa lao. Đường sảnh lập tức vắng vẻ xuống tới, Hoàng Tứ Hỉ thả người vọt rơi lao hạ, hắn đêm có thể thấy mọi vật, cái này mở tối trong lao nhất cử nhất động hắn đều có thể đều ở trong lòng bàn tay. Chương 178, tuyên thệ trước khi xuất quân, 1, chương 178, tuyên thệ trước khi xuất quân, 1. Tòa này địa lao cao vài trượng, dù cho võ lâm cao thủ đông nhiên theo lao đỉnh rơi xuống, cũng có ngã thương phong hiểm. Cũng may lao đấy cũng không phải là thực địa, mà là trải có cắt đuổi mảnh gỗ vụn, đưa đến cực dai giảm sóc tác dụng, đại đường hơn 10 người cùng nhau huyền không hạ xuống, rơi đáy sau vẹn vẹn chịu một chút rất nhỏ chảy ra, tất cả cũng không có thương cân độ cốt. Dưới mắt chính vào ban đêm, cho dù lao đẩy ra có lỗ hổng, đại đường ánh nến cũng chiếu không tới lao đáy. Trong lao hoàn cảnh đen kịt, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Bởi vì ánh mắt mơ hồ, đám người cũng không dám mạo hiểm không sai động thủ, bọn hắn phân ba đường, đều chiếm một chỗ ngóc ngách, bắt đầu khẩn trương giằng co. Trận này biến cố là Ngô Tam Quế âm hiểm chơi lừa gạt, nhường sông quân cùng ngũ độc giáo bọn người tự dưng nhận ám toán, bọn hắn tâm tình có thể nghĩ tuyệt không dễ chịu. Lưu Phương sáng hụt, rút ra yêu đao, chỉ hướng Ngô Tam Quế đứng thẳng vị trí, nổi giận nói, lao tử thụ các ngươi mời, chạy đến các ngươi địa bàn bên trên nói chuyện hợp tác, các ngươi lại bội bạc, đối đồng minh ám hạ độc thủ, chân chính là không muốn mặt. Từ trước tính tình tốt Lý Tư Vĩnh, cũng không nhịn được chất vấn, dưới mắt là phản song mấu chốt, các ngươi giết chúng ta có chỗ tốt gì? Xuyên điền trong núi lớn có chúng ta 10 vạn nghĩa quân huynh đệ, các ngươi liền không sợ bị thu được về tính sổ sách? Ngô Tam Quế núp ở hộ vệ ở giữa, cũng không phát ra tiếng, để phòng ngừa đối phương tới cầm lấy chính mình. Hạ Quốc Tương thay đáp lời, Lý tướng công không nên hiểu lầm, vương gia là thành tâm thực lòng mời quý quân kết minh, như thế nào lại mưu hại Lý tướng công? Chỉ là Lý tướng công quá mức bướng mình, nhất định phải cùng vương gia tranh đoạt danh phận. Cái gọi là rắn không đầu không được, nếu như các ngươi không nguyện ý tiếp nhận vương gia hiệu lệnh, tương lai chúng ta thế nào dắt tay phản thành. Hắn ngữ khí lộ ra tận tình khuyên bảo, chúng ta đem Lý tướng công lưu tại nơi này, là muốn mời Lý tướng công viết thư cho lệnh huynh, mời hắn tiếp nhận vương gia tiết chế, chờ lệnh huynh dâng vương gia ngự lệnh, chúng ta lập tức đem Lý tướng công lễ đưa ra cảnh, chúng ta hai nhà như cũ kết làm minh tốt. Lý Tư Vĩnh nghe xong lời này, trong lòng đã hiểu được, Ngô Tam Quế là định đem hắn mang làm con tin, nhu đồ lợi dụng xung quân, là Ngô Tam Quế cam là đi đầu. Hắn lạnh lùng bật cười, Bình Tây Vương là thiên hạ hàng thứ nhất lớn hắn gian, thanh danh thối khắp Trung Nguyên, ai dám phụng các ngươi hiệu lệnh? Các ngươi như thật có thành ý kháng thanh, vậy thì lập tức sửa đổi phân hiệu, phụng ta Đại Thuận là chính sóc, thẳng nếu các ngươi muốn thay đổi triều đại tự xây đế nghiệp, vậy các ngươi mơ tưởng được ta nghĩa quân mảy may viện trợ. Phi, đừng cùng bọn hắn nhiều nói nhảm. Lưu Vương sáng thoá mạ một tiếng, trước tiên đem Ngô Tam Quế cho bắt, cái này cho hắn gian là hộ thân phủ, có thể giúp chúng ta thoát đi Côn Minh Thành. Nói xong hướng một góc khác rơi cắt nhị đan vương tử, Cao Lý Tân tổng đốc, Thiên Long Thiền sư đứng thẳng vị trí hô, các ngươi vừa rồi nhìn thanh thanh sở sở, Ngô Tam Quế giáp tâm không tốt, vậy mà ám toán đồng minh, hắn có thể tập kích bất ngờ chúng ta xung quân, tương lai cũng nhất định sẽ tập kích bất ngờ các ngươi, không bằng đại gia liên thủ lại. Chỉ cần bắt được Ngô Tam Quế, rời đi Côn Minh Thành liền có thể dễ như trở bàn tay. Cắt nhị đan vương tử âm trầm cười một tiếng, tốt, các ngươi xung phong, chúng ta cho các ngươi trợ thủ. Hắn hiện tại đối xung quân cùng Ngô Tam Quế hoàn toàn không có tín nhiệm, chỉ muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, ngư ông đã lợi. Cao Lý Tân tổng đốc chít chít tụ cục, hỏi thăm bên người truyền dịch Lục Cao Hiên, các ngươi người Trung Nguyên không phải có quy củ sao, gọi là hai quân giao chiến không chém sứ, thế nào bọn hắn ngay cả Minh Hữu cũng muốn chạm. Sớm biết các ngươi như thế không có uy tín, ta tuyệt đối sẽ không xuôi Nam Trung Nguyên. Lục Cao Hiên cũng không trả lời, hắn một mực tại ngưỡng vọng lao đỉnh, vừa rồi tại trên đại sảnh, hoàng tứ hỉ độc thân xông vào Ngô Tam Quế hộ vệ đội ngũ, nhẹ nhàng một kích liền đem Ngô Tam Quế đánh vào địa lao, võ công chi cao đương thời hiếm thấy. Nếu như chờ hoàng tứ hỉ lặn rơi xuống đất lao, tại trong lao đại khai sát giới, Lục Cao Hiên cũng không có nắm chắc may mắn còn sống sót, hắn hiện tại đối Ngô Tam Quế cùng sông quân hoàn toàn không có lo lắng, chỉ đối hoàng tứ hỉ kiêng kỵ dị thường. Hắn từ bên hông rút ra một cây truy thủ, sau đó đối Cao Lý Tân tổng đốc nói, kế tiếp sẽ có huyết chiến muốn đánh, mời tổng đốc các hạ lấy ra súng đạn, chuẩn bị sớm. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Cao Lý Tân tổng đốc đã cầm một thanh ngắn trôi súng kíp, phanh, chỉ lên trời phát một quả viên đạn, ai dám tới gần bên cạnh ta, ta liền để ai biến thành tổ ong mật. Tiếng súng rơi thôi, trong địa lao hơn 10 người lập tức rối loạn lên. Chư vị không nên vọng động. Hạ Quốc Tương mắt thấy máu chiến tương khởi, tranh thủ thời gian khuyên can, nếu như chư vị không nguyện ý kết minh, chúng ta cam đoan bình an phóng thích chư vị rời đi, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nhưng các ngươi nếu là cưỡng ép động thủ, nơi này mở tối không ánh sáng, nếu như các ngươi bất hạnh đả thương vương gia, đến lúc đó muốn đi coi như đi không được. Giờ phút này hắn cùng Ngô Tam Quế trong lòng đều cực kỳ phiền muộn, nguyên bản trên đại sảnh cơ quan cạm bẫy, phát động sau có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhẹ nhõm là có thể đem sông quân cùng ngũ độc giáo bọn người một mạng cầm nã. Dựa theo Ngô Tam Quế bản ý, hắn là định đem Lý Tư Vĩnh nuốt lại, chậm rãi uy bức lợi dụng. Ngô Tam Quế minh bạch sông quân tự chủ tính đặc biệt mạnh, tuyệt đối sẽ không nghe theo Ngô Tam Quế chỉ huy, ngược lại sẽ cùng Ngô Tam Quế tranh đoạt thu phục Trung Nguyên đại nghĩa danh phận. Vì trình độ lớn nhất lợi dụng sông quân, Ngô Tam Quế không tiếc sử dụng thủ đoạn âm hiểm, tập kích bất ngờ bắt sống Lý Tư Vĩnh. Về phần các nhị đan vương tử, Cao Lý Tân tổng đốc cùng Trời Long Thiền sư, bọn hắn cùng Ngô Tam Quế không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, Ngô Tam Quế là thật tâm cùng bọn hắn kết minh hợp tác. Nguyên bản Ngô Tam Quế đã làm tốt dự định, chờ đem Lý Tư Vĩnh cầm nã về sau, liền hướng các nhị đan vương tử, Cao Lý Tân tổng đốc cùng Trời Long Thiền sư dâng lên trọng lễ, cũng tự mình hộ tống mấy người rời đi Côn Minh. Ai từng biết, sông quân cùng ngũ độc giáo bên trong vậy mà ẩn giấu một vị đại cao thủ, sinh sinh làm rối loạn Ngô Tam Quế toàn bộ bản kế hoạch. Không những như thế, Ngô Tam Quế chính mình vậy mà cũng đã rơi vào trong địa lao bên cạnh, đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngô Tam Quế mắt nhìn thấy Lý Tư Vĩnh cùng Lưu Phương Sáng hướng bên này công tới, bỗng nhiên đối hộ vệ bên cạnh nói rằng, bản vương dòng dõi không nhiều, quyết định đem các ngươi tất cả mọi người thu làm nghĩa tử, chờ ra địa lao, bản vương lập tức sắc phong các ngươi là quận vương, chờ bản vương tương lai được thiên hạ, vinh hoa phú quý cùng các ngươi cùng hưởng. Hắn bên cạnh thân hộ vệ nghe thấy lời này, lập tức mừng rỡ như điên, đa tạ phụ vương long ân. Nguyện là phụ vương quên mình phục vụ. Đặc biệt bảo trụ, Phạm Tranh cùng Trương Tiên Mông Tam đại cận vệ tiếng la vang nhất. Nhưng bọn hắn thanh âm chưa dứt, hoàng tứ hỉ bỗng nhiên theo lao đỉnh rất xuống, không lệch không khéo, vừa vặn rơi vào bọn hắn trong đám người. Bảo hộ phụ vương. Tiếng la giết lập tức vang lên. Kết quả chốc lát sau, thanh âm liền đã im bặt mà dừng. Một bên khác Cắt Nhị Đan vương tử, Cao Lý Tân tổng đốc cùng Trời Long Thiền sư nhìn thấy Ngô Tam Quế hộ vệ bên cạnh liền miên tê liệt ngã xuống, không dám đến gần nữa nửa bước, nhao nhao hướng về sau nhanh chóng tối lui. Cao Lý Tân tổng đốc thấy hoàng tứ hỉ tại đại sát tứ phương, nhận định hoàng tứ hỉ là trong địa lao uy hiếp lớn nhất người. Hắn liền lặng lẽ giơ ngắn trôi xuống kiếp, chuẩn bị một thương kết quả hoàng tứ hỉ. Nhưng là không chờ Cao Lý Tân tổng đốc bóc cỏ, một hồi gió lạnh đông nhiên gào thét thổi tới. Chỉ nghe phốc, một vang. Cao Lý Tân tổng đốc tim tê dần, phát hiện trước ngực chẳng biết lúc nào đâm một cây truy thủ, một dao găm xuyên tim, sức lực toàn thân cũng bị xuyên không. Xuống kiếp rốt cuộc không phát ra được đi. Cao Lý Tân tổng đốc kêu lên một tiếng đau đớn co quắp ngã xuống trên mặt đất, mất mạng một khắc, vẫn đang nghi ngờ muốn, hắn bị mười mấy người vây quanh, đến cùng là thế nào lưu ý tới ta? Ta cùng hắn cách xa như vậy, hắn lại là như thế nào thanh truy thủ đâm vào trên người ta? Không khoa học, điểm này không khoa học. Lục Cao Hiên thấy Cao Lý Tân tổng đốc bỏ mình, nỗi lòng rất là khẩn trương, vội vàng túi thân đi nhặt súng kiếp, kết quả một đạo kình khí đập vào mặt đánh tới, một kích điểm trúng hắn huyệt thiên trung, hắn lập tức định thân tại nguyên chỗ, rốt cuộc không thể động đậy. Cái này kình khí là hoàng tứ hỉ thi triển đạn chỉ thần thông phát ra. Chương 178, tuyên thệ trước khi xuất quân, 2, chương 178, tuyên thệ trước khi xuất quân, 2. Hắn điểm trụ Lục Cao Hiên sau, tiếp tục trong nháy mắt đánh về phía Cắt Nhĩ Đan Vương tử cùng Trời Long Thiền Sư bọn người. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ Thiên Long Thiền Sư ỷ vào khinh công chắc tuyệt, tránh đi kình khí tập kích, những người còn lại đã toàn bộ có quắp tại nguyên chỗ. Thiên Long Thiền Sư thấy Hoàng Tứ Hỷ có thể cách không phóng ra chỉ lực, tại mờ tối hoàn cảnh bên trong nhận ra lực cũng mạnh với mình, hắn liền không nguyện ý cùng Hoàng Tứ Hỷ hàm chiến, thi triển thạch sùng trèo tường công, chuẩn bị trèo lên lao đỉnh. Kết quả Thiên Long Thiền Sư leo đến nửa đường, một cái phách không trưởng đánh tới, chính giữa hậu tâm hắn, hắn nhất thời như diều đứt dây, đụng, ngã xuống lao đáy. Đến đây, ngoại trừ Song Quân cùng Ngũ Độc Giáo bọn người bên ngoài, trong lao những người còn lại hoặc là bị Hoàng Tứ Hỷ thuần sát, hoặc là bị Hoàng Tứ Hỷ điểm huyệt chế phục. Lý Tư Vĩnh, Lưu Phương Sáng, Mục Kiếm Thanh, Liêu Đại Hồng, Phương Di cùng Tô Cương thấy Hoàng Tứ Hỷ giải quyết dứt khoát, nhẹ nhõm trưởng không cục diện, không khỏi sưng sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn đều nghĩ thầm, Hàng Long đại hiệp, thứ vương diễn giá, thật sự là danh bất hư truyền. Hoàng Tứ Hỷ chế phục đám người sau, một lát cũng không ngừng lại, lập tức ra hiệu Liêu Đại Hồng, Liêu sư phụ ngươi qua đây, thay đổi Ngô Tam Quế quan phục. Liêu Đại Hồng nghe lệnh làm theo, lập tức đi đến Ngô Tam Quế bên cạnh thân, động thủ thay y phục. Nhưng Liêu Đại Hồng không hiểu Hoàng Tứ Hỷ hành vi, bên cạnh hỏi, tướng công muốn cho lão phu giả mạo Ngô Tam Quế sao? Nhưng lão phu dung mạo cùng Ngô Tam Quế cũng không giống nhau a. Không sao. Hoàng Tứ Hỷ nói, ta hiểu được dịch dung thuật, có thể đem Liêu sư phụ dịch dung thành Ngô Tam Quế. Sau đó lại ra hiệu một kiếm thanh giả mạo Hạ Quốc Tường, Tô Cương giả mạo Ngô Ứng Hùng, còn lại hơn 10 vị một vương phụ gia tướng thì bỏ đi bảo trụ, Phạm Tranh cùng Trương Thiên Mông chờ cận vệ quan phục, nhao nhao thay hình đổi dạng. Đám người dịch dung hoàn thành, Hoàng Tứ Hỷ sử dụng hóa thi phấn hủy đi Ngô Tam Quế, Hạ Quốc Tường, Ngô Ứng Hùng đám người thi thể, sau đó thi triển khinh công đem đám người mang rời khỏi địa lao, một lần nữa trở về đại đường. Một kiếm thanh cùng Liêu Đại Hồng hướng lao đáy quan sát, hỏi Hoàng Tứ Hỷ, Lý tướng công cùng Lưu tướng quân còn ở phía dưới, không cứu bọn họ đi lên sao? Hoàng Tứ Hỷ ngắm Lý Tư Vĩnh cùng Lưu Phương Sáng một cái, lắc đầu nói, bọn hắn chỉ thuần phục Đại Thuận Xung Quân, cứu bọn họ đi lên chỉ có thể vướng bận, liền để bọn hắn trước tại địa lao ở đây lấy. Chờ ta không chê Vân Điền toàn cảnh, đến lúc đó lại thả bọn họ đi ra. Một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng bọn người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, tướng công dự định thế nào không chế Vân Điền đại quyền? Hoàng Tứ Hỷ tự có sách lược, Vân Điền binh quyền nắm giữ tại Ngô Tam Quế dưới trướng thập đại tổng binh trên tay, Hoàng Tứ Hỷ sẽ trước mở mấy trận Hồng Môn Yến, làm thịt cái này thập đại tổng binh cùng nó tâm phúc, lại đánh tan thập đại tổng binh bộ đội, sau đó điều động Ngũ Độc Giáo mấy vạn binh mã thay vào đó tiếp quản Vân Điền các nơi binh quyền. Chỉ cần đem binh quyền nắm trong lòng bàn tay, Vân Điền toàn cảnh liền có thể rơi vào Hoàng Tứ Hỷ trong túi. Sau đó mấy tháng, Hoàng Tứ Hỷ đều lấy Ngô Tam Quế cùng Ngô Ứng Hùng danh nghĩa, thường xuyên triệu kiến thập đại tổng binh. Chờ hắn đem thập đại tổng binh thanh tẩy không còn, Ngũ Độc Giáo mấy vạn binh mã cũng thần không biết quỷ không hay tiến vào chiếm giữ Vân Điền các nơi, từng bước chấp trưởng binh quyền. Một ngày này, Hoàng Tứ Hỷ xác nhận Vân Điền các nơi quan nha cùng quân doanh đại quyền đều đã rơi vào mình tay, hắn quyết định theo phía sau màn đi đến trước sân khấu. Hắn đem một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng bọn người triệu tập tới Bình Tây Vương phủ đại đường, nói rằng, bây giờ Vân Điền đã đổi chủ, Bình Tây Vương phủ đã không có tiếp tục tồn tại tất yếu, các ngươi đi chuẩn bị một trận tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, ta muốn lấy Hàng Long đại hiệp danh nghĩa chiêu cáo thiên hạ, Hàng Long đại hiệp đã thành công tiêu diệt Bình Tây Vương phủ, cũng lấy Vân Điền là khởi bình chi địa, tuyên thệ trước khi xuất quân phản thanh, khu trục thất thanh, khôi phục trung nguyên. Tuyên thệ trước khi xuất quân này, ta muốn lấy Ngô Tam Quế ra quyến tế cờ. Một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng bọn người đều là cười một tiếng, chúng ta giả mạo lâu như vậy Ngô Tam Quế trúc hỏng, cuối cùng có thể dỡ xuống ngụy trang. Bất quá tướng công, một kiếm thanh đại biểu một vương phủ hỏi thăm Hoàng Tứ Hỷ, tướng công dự định lấy cái gì danh nghĩa khởi binh? Là lấy Minh Đình hậu duệ thân phận phản thanh phục Minh, vẫn là giống Song Quân như thế đuổi bắt Hưng Hán? Một vương phủ bọn người tất cả đều là Minh Đình tử trung, bọn hắn chỉ tiếp thụ phản thanh phục Minh. Nó thực hiện nay trung nguyên bách tính cũng phần lớn tâm niệm tiền triều, nếu như có thể sử dụng Minh Đình danh nghĩa khởi binh, không ngừng có thể đạt được bách tính duy trì, còn khả năng hấp dẫn thiên hạ phản thanh nghĩa quân đến đây đầu nhập vào. Hoàng Tứ Hỷ cũng không có cho ra xác thực trả lời chắc chắn, hắn chỉ nói, năm đó Thanh Đình nhập quan sau, trung nguyên các nơi trung thần nghĩa sĩ nhao nhao ủng hộ Thái Tổ Hoàng Đế Tử Tôn là vua, mỗi nơi đứng chính thống cũng làm theo ý mình. Dù là tới hôm nay, các nơi nghĩa quân vẫn tại tranh đoạt ai mới là Minh Đình chính thống, các ngươi một vương phủ ủng lập chính thống là ai? Một kiếm thanh không chút nghĩ ngợi trả lời, chúng ta ủng lập tự nhiên là Quế Vương Vĩnh Lịch Đế một mạch. Hoàng Tứ Hỷ lại hỏi, thiên hạ hôm nay như cũng phục Minh Đình là chính sóc nghĩa quân, còn có đài đạo Diên Bình quận vương phủ, Diên Bình quận vương lại là ủng lập ai là chính thống? Một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng chờ người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn biết Diên Bình quận vương là hiện nay thế lực khổng lồ nhất phục Minh nghĩa quân, trung nguyên võ lâm đại danh đỉnh đỉnh thiên địa hội, chính là Diên Bình quận vương phủ dưới trướng thế lực. Một kiếm thanh trầm ngâm một lát, nói rằng, Diên Bình quận vương phủ là phụng Đường Vương là chính thống, cùng chúng ta một vương phủ ý kiến không giống. Đường Vương chính là triều đại Nam Minh Long Vũ Đế. Năm đó Song Quân công phá Kinh Sư, Sùng Trinh Hoàng Đế treo ngược tự vận sau, ở xa Kim Lăng Minh đỉnh triều thần bắt đầu ủng lập tân hoàng đế. Lúc đầu là Phúc Vương tại Kim Lăng làm triều đại Nam Minh thiên tử, thế xưng Hoàng Quan Đế. Về sau Phúc Vương bị thát tử hại chết, Đường Vương lại bị ủng hộ vì thiên tử, vị này Đường Vương là Diên Bình quận vương trịnh ra một nhóm người ủng hộ. Nhưng là cùng một thời kỳ, một nhóm khác thanh đỉnh quan viên lại tại Vân Điền ủng hộ Quế Vương làm thiên tử, một vương phủ chính là Quế Vương tử trung ủng lập người. Mặt khác Minh Đình chiến tướng Trương Hoàng Nôn, Lưu Tinh Nhất lại tại Chiết Giang ủng hộ Lô Vương làm thiên tử. Lúc ấy Đường Vương, Quế Vương, Lô Vương đều có người ủng hộ, đáng tiếc Tam Vương toàn đều không phải là trung hương chi chủ, tuần tự gặp nạn tại thanh binh đuổi bắt bên trong. Chờ Tam Vương sau khi chết, trên giang hồ hào kiệt nghĩa sĩ không quên Minh Thất, điểm đừng tìm Tam Vương hậu nhân, phụng coi là chủ, tiếp tục triển khai phản thanh phục Minh đại nghiệp. Một vương phủ ủng lập Quế Vương tử tôn, trở thành Quế phái. Diên Bình quận vương phủ cùng Thiên Địa hội ủng lập Đường Vương tử tôn, trở thành Đường phái. Trương Hoàng Luân chi tử Trương Hoa Chiêu cùng Lưu Tinh Nhất chi nữ Lưu Úc Phương thì ủng lập Lỗ Vương tử tôn, trở thành Lỗ phái. cho đến hình thành đường, quế, lô ba phái cùng tồn tại cục diện. Đến cùng ai mới là chính thống đâu? Hoàng tứ hỉ đem tình huống này đối một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng bọn người nói một lần, sau đó nói, ta muốn cử hành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, rất muốn lấy Minh Đình là chính sóc, nhưng Minh Đình hậu duệ phân liệt thành ba phái, mặc kệ ta khuynh hướng cái nào một phái, nhất định phải sẽ dẫn phát phản thành nghĩa quân phân liệt. Một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng bọn người đều gật đầu, năm đó chính là bởi vì đường, quế, lô ba phái không cách nào chân thành hợp tác, lúc này mới bị Thát Tử tiêu diệt từng bộ phận. Một kiếm thanh hỏi, tướng công có không có cách nào tránh cho thiên hạ phản thanh nghĩa sĩ tan vỡ? Hoàng tứ hỉ ánh mắt liếc nhìn một vương phủ bọn người, khẽ lắc đầu, đại gia làm theo ý mình, ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Bất quá chúng ta có thể đem thiên hạ nghĩa quân mời được Vân Điển, tại tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội lúc cộng đồng thương lượng ra một cái thích đáng dắt tay kế sách. Sơ tại Hoàng tứ hỉ tiến vào Côn Minh trước đó, Đại Nho Cố Viêm Võ, Kim Xà Đại Hiệp Viên Thừa Chí, Thiên Sơn Đại Hiệp Dương Vân Thông, Thiên Địa Hội Trần Cận Nam, Diên Bình Quận Vương Phụ Trịnh Khắc Sảng chờ nghĩa quân đã đi Côn Minh, chờ lấy Hàng Long Đại Hiệp tin tức. Hoàng tứ hỉ vừa vặn đem bọn hắn mời cùng một chỗ, giải quyết khởi binh phản song danh nghĩa vấn đề. Chương 179, Phủ Nguyên Soái, 1, chương 179, Phủ Nguyên Soái, 1. Thành Tây An Phụ Vườn. Nơi này là Minh Triều Kiềm Quốc công mục gia chỗ ở cũ, bên trong sùng lầu cao cát, cực điểm vườn đỉnh chi thắng, xa hoa trình độ gần với Bình Tây Vương phủ. Từ khi Hoàng tứ hỉ quyết định chiêu cáo thiên hạ tuyên thệ trước khi xuất quân phản thanh sau, hắn liền đem phủ đệ chuyển vào An Phụ Vườn, thường ngày làm việc công tham dự hội nghị thấy quý khách, cũng hết thảy tại bên trong vườn tiến hành. Ngày nay buổi chiều, bốn vị nho sĩ ăn mặc lão giả kết bạn đi tới An Phụ Vườn ngoài cửa. Bọn hắn là tiếp vào Hoàng tứ hỉ mời, đến bên trong vườn thương nghị chuyện quan trọng. Bây giờ Hàng Long đại hiệp thu phục Vân Điền tin tức đã truyền ra, Côn Minh thành quan phủ cũng đã đổi chủ, các nơi phản thanh nghĩa sĩ ngay tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuôn ra vào trong thành. Bốn vị này nho sĩ phản thanh mấy chục năm, tại Trung Nguyên hiển danh lan xa, bọn hắn mới nhập Côn Minh thành một ngày, liền tiếp vào Hoàng tứ hỉ tiếp mời. Bọn hắn biết Hoàng tứ hỉ thống lĩnh mấy vạn binh mã, tự xưng thiên hạ Hàng Long quân đại nguyên soái Ngô Tam Quế mặt trời lặn quân chính là bị Hoàng tứ hỉ Hàng Long quân đánh bại cũng hợp nhất. Bốn người bọn họ toàn là đương thời đại nho, đọc thuộc kinh sử, vô cùng minh bạch giống Hoàng tứ hỉ dạng này bóc can khởi nghĩa hào kiệt, tương lai cực có hy vọng tranh giành Trung Nguyên, khu trục Thát Tử. Bọn hắn liền đem Hoàng tứ hỉ xem như thu phục Trung Nguyên hy vọng, chuẩn bị đầu nhập vào phụ tá. Kết quả chờ bọn hắn đuổi tới An Phụ Vườn, tất cả đều mắt tròn váng, bọn hắn phát hiện ngoài cửa vậy mà không có một vị đứng gác hộ vệ, không có chút nào thống binh một phương khí thế. Bên trong vườn mở rộng ra, bọn hắn đưa cổ hướng về trong môn phái nhìn quanh, như vậy trong sân rộng cũng không nhìn thấy một bóng người. Bọn hắn không khỏi hồ nghi, nghĩ thầm chẳng lẽ Hàng Long đại nguyên soái ra cửa, cũng không trong phủ. Nhưng nếu như Hàng Long nguyên soái có công vụ muốn ra cửa xử lý, cần gì phải mời bọn họ yết kiến. Liên tại bọn hắn buồn bực lúc, chỉ thấy một vị nữ quan xuyên qua sân nhỏ, đi tới ngoài cửa. Cô gái này quan hình dạng rất là tuổi trẻ, nhìn lại chỉ có 17-18 tuổi, cử chỉ lại ổn trọng đoan trang. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, hỏi: "Bốn vị thật là Đình Lâm tiên sinh, Lê Châu tiên sinh, Thuyền Sơn tiên sinh, Muộn Thôn tiên sinh?" Đình Lâm tiên sinh đại danh Cố Viêm Võ, Lê Châu tiên sinh đại danh Hoàng Tông Hy, Thuyền Sơn tiên sinh đại danh Vương Phu Trì, Muộn Thôn tiên sinh đại danh Lữ Lưu Trung, bọn hắn tuổi tác lấy Hoàng Tông Hy làm trưởng, năm nay đã năm có lục tuần, Lữ Lưu Trung trẻ tuổi nhất, nhưng cũng có 40. Bốn người bọn họ là đương kim Trung Nguyên thanh danh vang nhất đại nho, kiên quyết phản thanh, đồng thời lại không gò bó theo khuôn phép. Mấy năm trước Hoàng Tông Hy sáng tác một bộ lớn lấy Minh Di trở thăm ghi chép đưa ra thiên hạ làm chủ, quân là khách chủ trường, thật là lòng mang thiên hạ bách tính hiền giả. Chỉ là bọn hắn thế đơn lực bạc, đối mặt Thát Tử huyết tinh tàn sát, bọn hắn tìm không thấy cứu vãn thiên hạ thế cục biện pháp tốt, nhưng bọn hắn giúp đỡ Trung Nguyên suy nghĩ chưa bao giờ có lung lay. Mấy tháng trước Hoàng tứ hỉ tại Hà Gian phủ tái xuất giang hồ, lúc ấy Cố Viêm Võ tận mắt chứng kiến Hàng Long đại hiệp trở về, hắn kết luận thu phục Trung Nguyên thời cơ đã đến, liền mời Hoàng Tông Hy, Vương Phu Chi cùng Lữ giữ lại lương cùng một chỗ đi Vân Điển, tới Hàng Long đại hiệp dưới trướng hiệu lực. Bốn người bọn họ tuổi tác tuy dài, lại là tuổi già trí chưa già, toàn tâm toàn ý muốn thay thu phục Trung Nguyên tận sức mọn, bọn hắn là nhóm đầu tiên đi Côn Minh tụ nghĩa phản thanh nghĩa sĩ. Đáng tiếc bọn hắn tại Côn Minh chờ đợi mấy tháng, từ đầu đến cuối không có thăm dò được Hàng Long đại hiệp tin tức. Cho đến trước mấy ngày, Hàng Long đại hiệp bỗng nhiên tuyên cáo thiên hạ, hủy diệt Bình Tây Vương phủ, chu sát Hán gian Ngô Tam Quế, cũng chấp trưởng Vân Điền đại quyền. Bốn người bọn họ lần đầu nghe thấy tin tức này, quả thực giống như đang nằm mơ, lộ ra mừng rỡ không thôi. Hoàng tứ hỉ hướng bọn hắn phát ra thiếp mời sau, bọn hắn cũng không chút do dự phó ước. Lần này bọn hắn là mang thu phục Trung Nguyên mặc sức tưởng tượng, kết bạn tới gặp Hoàng tứ hỉ. Bọn hắn nghe thấy nữ quan tra hỏi, cùng nhau gật đầu, xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Cô gái này quan cười nói, ta gọi Phương Di, là phủ đại nguyên soái bên trên thư ký, chủ yếu là thay đại nguyên soái nên đón mang đến, lại xử lý một chút văn thư. Bốn vị nho sĩ nghe xong, trong lòng vô ý thức lên thất vọng cảm giác, bọn hắn lo lắng Hoàng tứ hỉ tham luyến sắc đẹp không muốn phát triển, chấp trưởng quyền hành sau trắng trợn tuyệt tú, xung nhập hậu cung coi như nữ quan, quá khứ trong lịch sử liền có không ít dạng này vô đạo hôn quân. Bất quá phủ đại nguyên soái bên trên liền một tên hộ vệ đều không có, nữ quan cũng vẹn vẹn gặp một vị, có lẽ Hoàng tứ hỉ ủy nhiệm Phương Di là thư ký, đây là có khác suy tính. Bọn hắn liền quyết định tiếp tục quan sát, chờ cùng Hoàng tứ hỉ gặp mặt, nghe xong Hoàng tứ hỉ thu phục Trung Nguyên phương lực sau, rồi quyết định phải trang lưu tại Hàng Long quân bên trong hiệu lực. Bọn hắn cũng rất nhanh thức thời, hướng Phương Di cười nói, chúng ta hôm nay đến thăm phủ đại nguyên soái, là bị đại nguyên soái mời, còn mời Phương bí thư dẫn đường, mang chúng ta đi gặp đại nguyên soái. Bốn vị tiên sinh mời tới bên này. Phương Di duỗi ra cánh tay, mời bốn người tiến vào An Phụ Vườn, vừa nói, đại nguyên soái cho bốn vị tiên sinh trên thiết mời, viết rất rõ ràng, nhường bốn vị tiên sinh tại giờ 13 khắc đến nhà, các ngươi đến sớm thời gian một nén nhang, ta mới chậm chút đi ra ngoài nên đón các ngươi. Bọn hắn đến sớm tự nhiên là không muốn lãnh đạm Hoàng tứ hỉ. Thằng nếu bọn họ biết Hoàng tứ hỉ nghiêm ngặt dựa theo ước định thời gian gặp mặt, vậy bọn hắn cũng sẽ không sớm trình diện khổ đợi. Mấy người sóng vai tiến vào viện, xuyên qua tầng tầng lầu các, từ đầu đến cuối không thấy những hộ vệ khác cùng nữ quan. Hoàng Tông Hi nhịn không được hỏi, phủ đại nguyên soái bên trên liền không có hộ vệ trông coi sao? Phương Di nhếch miệng, đại nguyên soái là năm đó Hàng Long đại hiệp, thứ vương giết giá như lấy đồ trong túi, hắn còn cần hộ vệ sao? Hoàng Tông Hi vuốt vuốt tròm râu cười một tiếng, vậy cũng đúng, Hàng Long đại hiệp là thiên hạ đệ nhất cao thủ, thiên quân vạn mã cũng có thể giết một cái bảy vào bảy ra, tự nhiên không cần bảo tiêu, kia bên cạnh hắn nữ quan có mấy vị? Chỉ có ta một vị. Phương Di lộ ra có chút đắc ý, phủ đại nguyên soái bên trên trước mắt chỉ ở lại bốn người, Hà giáo chủ cùng Hồng Dược bà xưa nay không quản sự, phụ thượng lớn nhỏ công việc đều có ta thao nắm. Hoàng Tông Hi bốn người không biết rõ trong miệng nàng Hà giáo chủ cùng Hồng Dược bà là ai, chợt hỏi thăm lai lịch. Chờ Phương Di nói ra Hàng Long quân mấy vạn chủ lực tất cả đều là từ Hà giáo chủ cùng Hồng Dược bà chiêu binh mãi mã, Hoàng Tông Hi bốn người đã hiểu được, Hà giáo chủ cùng Hồng Dược bà khẳng định là Hoàng Tứ Hỷ bên người người thân cận nhất. Cố Viêm Võ thấy Phương Di là phủ đại nguyên soái bên trên quản gia nhân vật, tại Hoàng Tứ Hỷ bên người địa vị cũng tất nhiên không thấp, liền cười hỏi, lão phu tiến vào Côn Minh thành lúc, nghe văn đại nguyên soái đem Bình Tây Vương phủ phát bán cho thành nội thương nhân, kia Bình Tây Vương phủ là Côn Minh lớn nhất cung điện, đại nguyên soái vì cái gì không đem Bình Tây Vương phủ coi như hành cung, ngược lại muốn di chuyển tới An phủ vừa đến? Phương Di đáp, đại nguyên soái rất sắp thu phục Trung Nguyên, hắn muốn gom góp quân lương, lúc này mới bán ra Bình Tây Vương phủ, lúc đầu Hoàng Tứ Hỷ đã đem An phủ vườn còn đưa một kiếm thanh, nhưng một kiếm thanh nghe nói Hoàng Tứ Hỷ chuyển ra Bình Tây Vương phủ, lập tức nhường ra cái này tòa trạch viện. Cố Viêm Võ không khỏi nhíu mày, năm đó Lý Tự Thành công phá kinh sư, bức hiếp kinh sư thương nhân giao nạp quân lương, kết quả lọt vào phản loạn, cho nên ảm đạm rời khỏi kinh sư. Đại nguyên soái vẹn vẹn chiếm cứ Vân Điền một chỗ, gom góp quân lương không gì đáng trách, nhưng hắn nhường Côn Minh thương nhân giao nạp quân lương, có phải hay không thông qua uy hiếp được? Chương 179, phủ nguyên soái 2, chương 179, phủ nguyên soái 2. Kinh sư thương nhân cùng kinh sư quan viên tồn tại Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, năm đó Lý Tự Thành bức bách kinh sư thương nhân dâng ra tài phú, nhưng thật ra là đang uy hiếp kinh sư quan viên, chính là bởi vì Lý Tự Thành vơ vét quá ác, đánh mất quản lý kinh sư căn cơ, mới không thể không rời khỏi kinh thành. Cố Viêm Võ sở dĩ hỏi thăm gom góp quân lương vấn đề, chính là muốn biết Hoàng Tứ Hỷ như thế nào đối đại phe thế lực, nếu như Hoàng Tứ Hỷ không phân tốt xấu liền xét nhà quan viên địa phương cùng thương nhân, cái này không thể nghi ngờ là mổ gà lấy trứng, tuyệt đối không cách nào lâu dài. Phương Di nhìn Cố Viêm Võ một cái, về hắn nói, tiên sinh yên tâm đi, Côn Minh thành nội thương nhân đều là tự nguyện hướng Hàng Long quân giao nạp quân lương. Bởi vì đại nguyên soái cùng bọn hắn ký kết hiệp ước, về sau đại nguyên soái mỗi thu phục một chỗ Trung Nguyên lãnh địa, đều cho phép Côn Minh thương nhân tiến vào chiếm giữ, nếu như đại nguyên soái tương lai có thể thu phục Trung Nguyên 18 tỉnh, bọn hắn mua bán liền có thể tại 18 tỉnh toàn diện nở hoa, bọn hắn cơ sao mà không làm? Kỳ thật đầu tường biến ảo đại vương kỳ, Hoàng Tứ Hỷ đối Ngô Tam Quế thay vào đó, Vân Điển cảnh nội thương nhân cũng không có so Hoàng Tứ Hỷ lựa chọn tốt hơn, bọn hắn không thể không thuận theo Hoàng Tứ Hỷ tâm ý. Bất quá Tứ Hỷ họa kế tiếp bánh nướng, đây là quyết định hoàn toàn áp dụng xuống dưới, chờ hắn đem tất cả chủ trương hình thành luật pháp, Côn Minh tất cả thương nhân tính tích cực liền sẽ bị điều động, đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ Hoàng Tứ Hỷ không cách nào thu phục Trung Nguyên, tuyệt đối sẽ không phản loạn Hoàng Tứ Hỷ. Cố Viêm Võ bốn người nghe đến đó, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này cũng được. Rất nhanh, bốn người theo Phương Di đi tới An phụ vườn đại đường. Bọn hắn nên trước dò xét, chỉ thấy trên công đường ba người. Phương Di cũng vô kỵ hủy, cười cho bọn họ giới thiệu, Hoàng Tứ Hỷ bên trái mặc mềm khải nữ tử chính là Hà Thiết Thủ giáo chủ, bên phải ngủ gật lao hầu chính là Hồng Dược bà. Giờ phút này Hoàng Tứ Hỷ cùng Hà Thiết Thủ đang ngồi cùng một chỗ, cầm trong tay một bộ Trung Nguyên địa đồ, thương lượng Hàng Long quân xuất binh bắc phạt quy hoạch. Chờ Cố Viêm Võ bốn người tiến vào đại đường, Hoàng Tứ Hỷ cùng Hà Thiết Thủ cũng dừng lại giao lưu. Hoàng Tứ Hỷ chỉ Phương Di, dặn dò nói, đi cho bốn vị tiên sinh chuyển cái ghế đến. Phương Di lập tức làm theo. Cố Viêm Võ bốn người sau khi ngồi xuống, Hoàng Tứ Hỷ không có nửa câu nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, ta đem bốn vị tiên sinh mời đến, là muốn mời bốn vị tiên sinh hỗ trợ tổ kiến trong triều đình các, Hàng Long quân ít ngày nữa liền phải khởi động bắc phạt, tương lai mỗi thu phục một chỗ, đều cần ủy nhiệm quan viên, trấn an dân chúng địa phương, bốn vị tiên sinh là đương thời đại nho, chắc hẳn xử lý loại này việc phải làm là dễ như trở bàn tay. Cố Viêm Võ lập tức nói, tổ chức nội các xác thực không khó, nhưng dưới mắt đại soái việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là triều đình, mà là lấy cái gì danh nghĩa khởi binh phản thanh, cái gọi là sư xuất nổi danh, đại soái danh nghĩa càng chính thống, lấy được duy trì khả năng càng lớn. Hoàng Tứ Hỷ nói, ta quyết định lấy Hưng Hán danh nghĩa khởi binh, bốn vị tiên sinh ý như thế nào? Cố Viêm Võ bốn người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy không quá thỏa đáng, thời thế hiện nay, thiên hạ bách tính như cũ hoài niệm Minh Đình, nếu như đại soái lấy Minh Đình di thần thân phận khởi binh, có thể tranh thủ thiên hạ bách tính cùng nghĩa quân duy trì. Bọn hắn cũng không phải là không phải phục Minh không thể, chỉ là lấy Minh Đình danh nghĩa bắc phạt sẽ thuận lợi hơn, đến tương lai khu trục thát tử thu phục Trung Nguyên sau, đến lúc đó là phục Minh vẫn là Hưng Hán, tự nhiên có thể chậm rãi thương lượng. Hoàng Tứ Hỷ lại là cắt ngang bọn hắn, thiên hạ bách tính chỉ nghĩ tới ngày tốt lành, mặc kệ Minh Đình vẫn là Thanh Đình đều không quan trọng. Thát tử vì mua chuộc dân tâm, đưa ra vĩnh viễn không thiên phú, ta khởi binh sau cũng biết chiêu cáo thiên hạ, hủy bỏ các nơi nông thuế, về sau bách tính trồng trọt ruộng đồng đều không cần lại giao nạp công lương. Nếu cái này chính sách có thể mở rộng xuống tới, bốn vị tiên sinh cảm thấy Hàng Long quân có thể hay không được thiên hạ bách tính duy trì? A, Cố Viêm Võ bốn người nghe thấy Hoàng Tứ Hỷ lời nói hùng hồn, sắc mặt các có dị thường. Chỉ thấy Cố Viêm Võ cực lực lắc đầu, nông thuế là quốc căn bản, tại sao có thể hủy bỏ? Nếu như không cho thiên hạ bách tính giao nạp công lương, đối dân chúng cũng là có lợi thật lớn, nhưng triều đình thế nào vận chuyển, các nơi quan viên đồng lộc thế nào cấp cho? Triều đình không có tiền lương thực, vậy cũng không còn là triều đình, đến lúc đó thiên hạ lại muốn nên đón náo động. Hoàng Tông Hi lại không cảm thấy Hoàng Tứ Hỷ ý nghĩ không cách nào hiện thực, bản thân hắn là nông nghiệp thuế má chuyên gia, đã từng xâm nhập nghiên cứu qua nông thuế lợi và hại, chỉ là hắn đăm chiêu tính toán, vẹn vẹn dừng lại tại người tư tưởng bên trên, chưa hề có cơ hội vận tại trong thực tiễn. Hôm nay Hoàng Tứ Hỷ bỗng nhiên đưa ra tiêu trừ nông thuế, Hoàng Tông Hy rất có chi kỷ cảm giác, chỉ đem Hoàng Tứ Hỷ xem như cùng chung chí hướng lương bạn, trong lòng của hắn đã quyết định duy trì Hoàng Tứ Hỷ cả gan làm loạn. Nhưng hắn cũng lập tức nhắc lên một cái chuyện cũ, năm đó Song Quân khởi binh phản loạn, đã từng đưa ra không nạp lương thực khẩu hiệu, nhưng bọn hắn công phá kinh sư sau lập tức nói một đằng làm một nẻo, đại soái dự định lại đi Song Quân đường xưa sao? Hắn lo lắng Hoàng Tứ Hỷ cũng không phải thật tâm thế thiên hạ bách tính nhu phúc chỉ. Hoàng Tứ Hỷ đương nhiên sẽ không dẫm vào Lý Tự Thành vết xe đổ, hắn nói rằng, ta là ta, Song Quân là Song Quân. Song Quân dựa vào nghiền ép Trung Nguyên bách tính gom góp lương đồng, ta cùng Trung Nguyên trăm họ thu không có chút nào phạm, ta để bọn hắn an cư lạc nghiệp, lương đồng ta sẽ thông qua cách khác đến giải quyết. Cái gì con đường? Cố Viêm Võ bốn người cùng kêu lên hỏi. Bốn vị tiên sinh không cần phải biết quá rõ ràng. Hoàng Tứ Hỷ nói, tóm lại ta hiện tại góp nhặt lương đồng đầy đủ hàng Long Quân sử dụng, coi như về sau thu phục Trung Nguyên các tỉnh, không thu dân chúng địa phương công lương, như cũ có thể duy trì triều đình cùng quan phủ các nơi vận chuyển. Niên đại này thu thuế, hoàn toàn là theo nông dân trên thân lấy tiền, tác dụng lại đơn điệu, ngoại trừ duy trì quan phủ vận hành, chính là cung cấp cho hoàng đế tiêu xài, cơ sở kiến thiết cùng công cộng phúc lợi cơ hồ không có. Trước mắt quan phủ đều là cái gì tính tình? Hoàng Tứ Hỷ rõ rõ ràng ràng, đa số đều tại áp bách bách tính, coi như sẽ rất hơn phân nửa, vậy cũng không có quan hệ. Cho nên chỉ cần Hoàng Tứ Hỷ có thể theo nông nghiệp bên ngoài làm đến tiền, bảo đảm quan phủ các nơi mở đi, nông thuế có thu hay không tự nhiên là không quan trọng. Hoàng Tứ Hỷ công chiếm Côn Minh sau, toàn bộ tiếp thu Bình Tây Vương Nô Tam Quế góp nhặt mấy chục năm tài phú, những tài phú này đầy đủ Hoàng Tứ Hỷ bắc phạt sử dụng. Về phần bắc phạt kết thúc sau, phải làm thế nào thu hoạch nông nghiệp bên ngoài thu nhập, Hoàng Tứ Hỷ khẳng định sẽ theo thương nghiệp vào tay. Bất quá thương nghiệp chính sách cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hoàng Tứ Hỷ biết trong thiên hạ chôn có vài chỗ đại bảo tàng, vàng bạc số lượng dự trữ cực kỳ phong phú, chỉ cần đem những bảo tàng này lấy ra, ít ra tại hơn 10 năm bên trong, Hoàng Tứ Hỷ cũng sẽ không thiếu khuyết lương đồng, hắn hoàn toàn có thể sử dụng hủy bỏ nông thuế đi thu mua lòng người, lấy tốc độ nhanh nhất thu phục Trung Nguyên. Đợi đến Trung Nguyên bản đồ rơi hết Hoàng Tứ Hỷ chi thủ, đến lúc đó Hoàng Tứ Hỷ còn có thể tập kết binh lực hướng ra phía ngoài khuyết trường, lấy cướp đoạt phương thức thu hoạch được tài phú, phụ cấp cho Trung Nguyên mách tính, vậy cũng chưa chắc không thể. Bất quá những này mưu đồ tạm thời không tiện tuyên đối với chúng, Hoàng Tứ Hỷ cũng không có biện pháp hướng Cố Viêm Võ bốn người nói rõ. Hoàng Tứ Hỷ chỉ nói, ta hy vọng bốn vị tiên sinh tiến vào phủ Nguyên Soái, chế định miễn trừ nông thuế quốc sách, hình thành luật pháp điều, trước tiên ở Vân Điền phổ biến, này sách đến cùng có thể thực hiện hay không, chờ bốn vị tiên sinh tự mình chấp hành một lần, liền có thể biết đáp án. Hoàng Tứ Hỷ mời rất có lực hấp dẫn. Cố Viêm Võ bốn người tất cả đều tâm động không ngừng, nếu như hủy bỏ nông thuế, như cũ có thể duy trì triều đình vận chuyển, đây tuyệt đối là lần đầu tiên hành động vĩ đại, đến lúc đó thiên hạ bách tính đều sẽ đối bọn hắn ca công tụng đức, dân tâm cũng biết toàn bộ quy phục. Chương 180, tiền kho cùng bảo tàng, 1, chương 180, tiền kho cùng bảo tàng. Hoàng Tứ Hỷ thấy Cố Viêm Võ cùng Hoàng Tông Hy bọn người không có nói ra dị nghị, liền để Phương Di đi cho bọn họ an bài trụ sở. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi mấy ngày sau lại bắt đầu cưỡi ngựa nhậm chức. Mắt đưa bọn hắn rời đi đại điện, Hoàng Tứ Hỷ tiếp tục cùng Hà Thiết Thủ thương lượng quân cơ. Có quan hệ hủy bỏ nông thuế tình huống, Hoàng Tứ Hỷ lúc trước cùng Hà Thiết Thủ đề cập tới. Nhưng Hà Thiết Thủ cũng không cho rằng Hoàng Tứ Hỷ sẽ lập tức áp dụng, dù sao Thát Tử còn chưa có khu trục, trước mắt còn chưa tới quản lý thiên hạ thời điểm. Vừa rồi nghe Hoàng Tứ Hỷ cùng Cố Viêm Võ mấy người trao đổi, Hoàng Tứ Hỷ lại muốn tại Vân Điền đi đầu mở rộng hủy bỏ nông thuế quốc sách, Hà Thiết Thủ đã cảm thấy không đúng lúc. Bất quá Hoàng Tứ Hỷ triệu kiến Cố Viêm Võ cùng Hoàng Tông Hy bọn người, cái khác không nói, chỉ cầm nông thuế nói sự tình, điều này nói rõ Hoàng Tứ Hỷ đã nghĩ sâu tính kỹ, tuyệt đối không phải tạm thời lên hưng. Hà Thiết Thủ liền không khuyên giải nói Hoàng Tứ Hỷ thay đổi chủ ý, nàng chỉ hướng Hoàng Tứ Hỷ biểu đạt cái nhìn của mình, tại chúng ta Vân Điền di tộc cảnh nội, dù tốt hơn phân nửa đều tập trung ở thổ ti quan thân trên tay, trung nguyên các nơi tình huống chắc hẳn cũng kém không nhiều, nếu như thật hủy bỏ nông thuế, người được lợi hơn phân nửa là quan thân. Hoàng Tứ Hỷ mỉm cười, ta chính là vì nhường quan thân được lợi, nếu như không để bọn hắn được lợi, tương lai bắc phạt lúc, bọn hắn như thế nào lại cam tâm tình nguyện đầu hàng? Trung Nguyên thổ địa tình huống kỳ thật cùng Vân Điền di tộc cũng không giống nhau, bởi vì trong đó liên lụy tới Thát Tử. Năm đó Thát Tử nhập quan sau, bất kỳ người mãn cơ bản đều rời chỗ ở tới Trung Nguyên. Thát Tử hoàng đế vì khao thưởng những này kỳ nhân, cho phép bọn hắn tại Trung Nguyên tùy ý vòng. Đây cũng là nổi tiếng xấu vòng khiến Thát Tử trực tiếp quang minh chính đại cướp đoạt Trung Nguyên quan thân cùng bách tính thổ địa, chỉ cần bất kỳ người mãn nhìn chúng dỗ tốt, hết thảy đoạt vì bản thân sử dụng. Trước mắt trải rộng Trung Nguyên các nơi toàn thành, tài sản của bọn hắn nơi phát ra chủ yếu chính là những này giành được dỗ tốt. Cũng có thể nói, Trung Nguyên tiên nửa dưới ruộng tốt đều nắm giữ tại bất kỳ hoàng thất, huân quý cùng cờ dân trên tay, dư nửa dưới đa số đều tại người Hán quan thân trên tay, Trung Nguyên bách tính phổ biến biến thành bất kỳ người mãn cùng người Hán quan thân đưa ở. Mà bất kỳ người mãn vì ngồi vững vàng giang sơn, gần 30 năm ở giữa không ngừng lung lạc người Hán quan thân, khoa cử, thông gia, nhấc cờ, song phương lợi ích đã buộc chặt ở cùng nhau. Hoàng Tứ Hỷ muốn triển khai bắc phạt, hắn không ngừng muốn đối phó bất kỳ người mãn, còn muốn đối phó những cái kia tiếp nhận Thát Tử lợi ích người Hán quan thân. Những này quan thân giã chiến không được, lại là thủ thành người trong nghề, nếu như bọn hắn kiên quyết ủng hộ Thát Tử chi phối, tương lai sẽ cho Hoàng Tứ Hỷ bắc phạt tạo thành cực kỳ nghiêm trọng trở ngại, mỗi thu phục một tòa thành trì đều muốn phải trả cái giá nặng nề. Nếu như Hoàng Tứ Hỷ đem hủy bỏ nông thuế chính sách mở rộng xuống dưới, đến lúc đó liền có thể nhẹ nhõm tan rã Trung Nguyên các nơi quan thân chống cự quyết tâm. Đồng thời, Hoàng Tứ Hỷ còn có thể đem bất kỳ người mãn chiếm trước Trung Nguyên một nửa ruộng tốt thu làm của riêng. Đến lúc đó, cái này một nửa ruộng tốt sẽ trở thành Hoàng Tứ Hỷ người tiền kho, có thể bảo đảm Hoàng Tứ Hỷ vững chắc thiên hạ thế cục. Nếu đổi thành cái khác triều đại, Hoàng Tứ Hỷ hủy bỏ nông thuế có thể sẽ dẫn phát dung chuyển, nhưng ở Minh Mạt Thanh Sơ cái này đặc thù niên đại bên trong, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Chỉ cần Hoàng Tứ Hỷ bắc phạt thành công, hắn liền có thể chiếm cứ trung nguyên một nửa điền sản ruộng đất. Đến lúc đó mặc kệ là an trí lưu dân, khởi công xây dựng cơ sở công trình, vẫn là phân công quân lương, cấp cho quan viên đồng lộc, toàn đều có thể thành thạo điêu luyện phân phối điền sản ruộng đất tài nguyên. Hà Thiết Thủ cũng không rõ ràng Hoàng Tứ Hỷ lâu dài quy hoạch, nàng lại hỏi, quan thân nhóm có quyền thế, một khi hủy bỏ nông thuế, bọn hắn vì thu hoạch được càng nhiều ruộng tốt tích lợi, có khả năng cướp đoạt bách tính ruộng tốt, đến lúc đó bách tính mất đi điền sản ruộng đất, không có sinh kế, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không khởi nghĩa náo động nha. Hoàng Tứ Hỷ lại không có chút nào phương diện này lo lắng, lúc này không giống trước kia, thiên hạ thế cục đang ở tại biến đổi kỳ, về sau đồng ruộng sản xuất tích lợi sẽ càng ngày càng ít, coi như bách tính mất đi điền sản ruộng đất, ta cũng có biện pháp an trí bọn hắn. Hoàng Tứ Hỷ thu phục Trung Nguyên sau, bước kế tiếp chính là đối ngoại khuyết trương. Nhưng Trung Nguyên bách tính quen yêu trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, nếu không phải thế cục bức bách, bọn hắn toàn cũng không nguyện ý rời đi Trung Nguyên. Chờ bị bỏ nông thuế quốc sách chấp hành sau, nếu quả thật xuất hiện Hà Thiết Thủ lo lắng cục diện, dân chúng bị quan thân cưỡng đoạt ruộng tốt, dẫn đến dân chúng trôi dạt khắp nơi, vừa vặn dẫn đạo bọn hắn đối ngoại di dân. Trước mắt châu Úc, châu Mỹ tất cả đều là nơi vô chủ, Hoàng Tứ Hỷ không cho Trung Nguyên bách tính đi đoạt chiếm những này ruộng tốt, kia mới gọi quái sự. Nhất định phải toàn bộ chiếm trước xuống tới, dù là một cái hải đảo đều không thể từ bỏ. Hoàng Tứ Hỷ hủy bỏ nông thuế quốc sách, phù hợp tương lai đại hàng hải thế cục phát triển. Hà Thiết Thủ thấy Hoàng Tứ Hỷ tự có chủ trương, cười một tiếng, không còn nghe ngóng nông thuế tưởng tình, nàng chỉ nói, nô tam quế góp nhặt thuế ruộng, chỉ đủ chúng ta bắt phạt sử dụng. Đến tương lai thu phục Trung Nguyên, đến lúc đó muốn cho các nơi quan viên phái phát đồng lộc, thuế ruộng từ đâu tới đây? Cái niên đại này triều đình chi tiêu, kỳ thật chỉ có ba loại, một là hoàng đế chi tiêu, hai là quân lương, ba là quan hướng, chỉ cần giải quyết cái này ba loại, triều đình cơ bản không cần lại hoa tiền gì. Điều kỳ quái nhất chính là, hoàng đế chi tiêu vậy mà chiếm cứ chỗ có triều đình chi tiêu đầu to, cũng chính là tập thiên hạ bách tính vất vả, phụ dưỡng hoàng đế một nhà. Hoàng Tứ Hỷ khởi binh phản thanh, mặc kệ chính hắn có nguyện ý hay không, tương lai hắn đều muốn làm hoàng đế, nếu như hắn không làm hoàng đế, dưới trướng hắn thống binh tướng lĩnh đều sẽ không đồng ý. Nhưng Hoàng Tứ Hỷ sẽ tận lực giảm bớt hoàng đế chi tiêu, đem tiền lương thực dùng tại quốc phòng cùng dân sinh bên trên. Gần nhất mấy tháng, Hà Thiết Thủ tại Ngũ Độc Giáo tổng đàn dưỡng tốt bệnh cũ, lập tức ngựa không dừng vó đuổi tới Côn Minh cùng Hoàng Tứ Hỷ đoàn tụ, Hoàng Tứ Hỷ đem tài chính giao cho nàng quản lý. Nàng ưu tiên phân phối bắc phạt chi tiêu, quan viên đồng lộc lại không có tin tức. Hoàng Tứ Hỷ ra hiệu nàng an tâm, quan viên đồng lộc giấu ở xuyên thuộc cảnh nội, chờ ta bắc phạt thu phục xuyên thuộc, ngươi cũng sẽ không lại thay đồng lộc giàu gì. Hà Thiết Thủ cười nói, xuyên thuộc ngay tại Vân Điền bên cạnh, vậy ta rửa mắt mà đợi, xem tướng công thế nào đem đồng lộc biến ra. Sau đó mấy tháng, Hoàng Tứ Hỷ đâu vào đấy sửa trị Vân Điền quân cơ cùng quan phủ. Chờ Vân Điền hoàn toàn quy phục Hoàng Tứ Hỷ dưới trướng, bắc phạt cũng theo đó triển khai. Tại bắc phạt trước đó, Hoàng Tứ Hỷ đã làm đủ tất cả chuẩn bị, hắn trước thay thế Thanh Đình hoàng cung, lại thay thế Trung Nguyên quan phủ các nơi, lại lấy hủy bỏ nông thuế lôi kéo các nơi quan thân. Tất cả chống cự Hoàng Tứ Hỷ nhân tố đã hết thảy bị tan rã. Hoàng Tứ Hỷ thống lĩnh hàng Long quân tiến vào xuyên thục, căn bản không có tao ngộ bất kỳ kháng cự nào, xuyên thục toàn cảnh trông chừng mà hàng. Chờ thu phục xuyên thục, hàng Long quân tại xuyên, nhanh, cam giao giới kiếm các tạm làm dừng lại. Ngày này Hoàng Tứ Hỷ dẫn giới trướng một các tướng lĩnh, leo lên kiếm các đi bái phòng một vị giang hồ kỳ nhân. Cái này kỳ nhân tên gọi Quế Thiên Lan, vốn là kháng thanh danh đem Lý Định Quốc bộ hạ, năm đó Lý Định Quốc buồn giận qua đời sau, Lý Định Quốc bộ phản thành nghĩa quân cũng sụp đổ các mưu sinh đường, Quế Thiên Lan lựa chọn tại kiếm các gần cư. Hoàng Tứ Hỷ tìm tới Quế Thiên Lan sau, trực tiếp đưa ra muốn lấy ra Lý Định Quốc bảo tàng dùng cho phản thanh đại nghiệp. Quế Thiên Lan nghe qua Hàng Long đại hiệp thanh danh, lúc này dẫn Hoàng Tứ Hỷ tiến về Lý Định Quốc bảo tàng giấu kín chi địa. Nói đến, cái này một tòa Lý Định Quốc bảo tàng sớm nhất có thể truy tố đến Sùng Trinh trong năm Chương Hiến Trung Bộ. Chương 180, tiền kho cùng bảo tàng 2, chương 180, tiền kho cùng bảo tàng 2. Lý Định Quốc sớm nhất là Chương Hiến Trung dưới trướng tướng lĩnh. Năm đó Chương Hiến Trung khởi binh phản thành, thành lập lớn Tây Quốc, vơ vét thiên hạ tài phú vô số kể, chờ Chương Hiến Trung binh bại thủ thường, thoi thóp lúc đã từng xử trí qua cướp bóc tài phú. Trương Hiến Trung trước khi chết, từng đem bộ phận vàng bạc châu báu chìm tại xuyên sông, cùng hắn cùng một chỗ chết theo, một bộ phận khác vàng bạc bị Lý Định Quốc đoạt được. Chờ Trương Hiến Trung sau khi chết, Lý Định Quốc bỏ rơi lớn Tây Quốc, ngược lại ủng hộ Minh Đình Vĩnh Lịch Đế, sau Vĩnh Lịch Đế bị Ngô Tam Quế một đường truy kích, Vĩnh Lịch Đế tự biết phục quốc vô vọng, liền đem Minh Đình cất giấu tài phú toàn bộ giao cho Lý Định Quốc. Cứ như vậy, Lý Định Quốc theo lớn Tây Quốc cùng Minh Đình riêng phần mình kế thừa một khoản phong phú tài phú, vàng bạc có 108.000 cân hoàng kim, đây tuyệt đối là thiên văn số tự, Lý Định Quốc để bảo đảm hoàng kim an toàn, tỉ mỉ chọn lựa tâm phúc 300 người, đem hoàng kim rèn đúc thành 18 tòa hoàng kim La Hán, trở vào kiếm cắt xuống núi trong động, từ đây phong dấu đi, chuẩn bị phản thanh chi cần. Quế Thiên Lan chính là Lý Định Quốc 300 tâm phúc thủ lĩnh, người này ẩn cư kiếm cắt, chính là vì bảo hộ Lý Định Quốc bảo tàng. Hoàng Tứ Hỷ sở dĩ bái phòng Quế Thiên Lan, tự nhiên cũng là vì mở ra kiếm cắt xuống núi động bảo tàng. Đại soái mời xem, cái này 18 tôn Phật tượng chính là sử dụng hoàng kim rèn đúc đi ra. Tổng cộng có 108.000 cân, phủ bụi nơi này đã có 10 năm lâu. Trong sân động, Quế Thiên Lan dẫn Hoàng Tứ Hỷ đám người đi tới bảo tàng chôn giấu địa điểm. Quế Thiên Lan mời mọi người đẩy ngược trong đó một tòa Phật tượng, theo Phật tượng cái bệ bên trong lấy ra một cái hộp gấm. Chỉ thấy trong hộp đặt vào một chương giấy viết thư, Quế Thiên Lan đem thư tiên đưa cho Hoàng Tứ Hỷ. Hoàng Tứ Hỷ triển khai xem xét, thấy trên thư viết dạng này một đoạn văn: Ất Dậu chi niên, tháng đầu thu chi nguyệt, đạo tặc rời quốc, tôn thất năm rời, điền bên cạnh chạy lang thang, có đi không trung hưng chi vọng, mong đạt được sau một thế, Định Quốc phụng lớn Tây Vương chi di mệnh cùng Vĩnh Lịch Đế chi ngự chỉ, lấy hoàng kim 108.000 cân, đúc thành 18 vị La Hán, giấu tại này động. Lưu lại chờ hào kiệt chi sĩ, coi là phục quốc chi tư. Nếu có lấy làm tư dụng người, người thiên trung chu. Đây là Lý Định Quốc tự tay viết thư tiền, hắn trước khi chết định đem 10 vạn cân hoàng kim giao phó cho kháng thanh nghĩa sĩ. Kỳ thật Lý Định Quốc cách làm cùng Hoàng Tứ Hỷ không có sai biệt. Năm đó Hoàng Tứ Hỷ rời đi Bích Huyết Giang Hồ lúc, đã từng đem Kinh Châu ngoài thành Thiên Linh tự bảo tàng phó thác cho Thiết La Hán cùng Hồ Quế Nam, giống nhau lưu lại căn dặn, bảo tàng chỉ có thể dùng cho phản thanh phục quốc, khôi phục Trung Nguyên. Quế Thiên Lan là người trung nghĩa, hắn nghiêm trọng tuân theo Lý Định Quốc di huấn, mắt thấy Hoàng Tứ Hỷ đã thu phục Vân Điển cùng Xuyên Thục hai tỉnh, khôi phục Trung Nguyên ở trong tầm tay, hắn liền để lộ ra Lý Định Quốc bảo tàng vị trí, hiến phụng bảo tàng cho Hoàng Tứ Hỷ. Dòng giá 10 vạn cân hoàng kim, đồng đẳng với 10 triệu lượng bạch ngân, đầy đủ Hà Thiết thủ phân phối điều động. Chờ đem cái này 10 vạn cân hoàng kim vận ra kiếm cát, Hoàng Tứ Hỷ lập tức chỉ huy tiến vào Hồ Bắc. Hồ Bắc Kinh Châu ngoài thành Thiên Long tự bên trong, còn có mặt khác một chỗ bảo tàng chờ lấy Hoàng Tứ Hỷ đi lấy. Một ngày này, Hồ Quế Nam cùng Thiết La Hán phong trần mệt mỏi đuổi tới thiết lập tại Kinh Châu ngoài thành tạm thời phủ đại nguyên soái để. Thời gian qua đi 30 năm không thấy, Hồ Quế Nam cùng Thiết La Hán đều đã năm hơn 60, nhưng bọn hắn thể cốt như cũ cứng rắn, cũng chưa từng lãng quên năm đó Hoàng Tứ Hỷ căn dặn trách nhiệm của bọn hắn. Tướng công, Thiên Linh tự tòa kia kim Phật hoàn hảo không chút tổn hại, Phật bên trong châu báu ta cùng La Hán ca cũng chưa từng vọng động một cái, lúc trước tướng công đem tòa này bảo tàng giao cho chúng ta lúc là dặn gì, đến nay như cũng là dặn gì. Hồ Quế Nam đứng tại Hoàng Tứ Hỷ bên người, cười giảng thuật Thiên Linh tự bảo tàng tình huống. Mặc dù năm đó Hoàng Tứ Hỷ từng có căn dặn, rõ ràng cáo chi Hồ Quế Nam cùng Thiết La Hán, nếu tương lai có một ngày ta gặp bất chắc, nhưng Thác Tử lại ngóc đầu trở lại, công chiếm Trung Nguyên, đến lúc đó các ngươi muốn đem tôn này kim Phật cùng châu báu giao cho kháng Thác Nghĩa Quân. Nhưng Hồ Quế Nam cùng Thiết La Hán toàn đều không tin Hoàng Tứ Hỷ sẽ bỏ mình, hai người một mực đang mong đợi Hoàng Tứ Hỷ lại lần nữa trở về Trung Nguyên. Vì thế bọn hắn đào giống Thiên Linh tự lòng đất, đem trong chùa kim Phật cùng châu báu toàn bộ bụi phong ở lòng đất, tạm thời phong tồn tòa này bảo tàng, chỉ chờ Hoàng Tứ Hỷ trở về sau lại khải phong. Đây cũng là Hoàng Tứ Hỷ lúc đầu xuôi Nam Vân Điền dọc đường Kinh Châu thành lúc, phát hiện Thiên Linh tự bị san thành bình địa nguyên nhân. Hồ Quế Nam cùng Thiết La Hán đem Thiên Linh tự bảo tàng chôn ở dưới đất sau, riêng phần mình rời đi Kinh Châu thành, một cái đi xa dấu cảnh, một cái khác đi xa Liêu Đông, mấy chục năm không phó Trung Nguyên, cho đến bọn hắn nghe nói Hoàng Tứ Hỷ tuyên thệ trước khi xuất quân phản thanh, mới chạy đến cùng Hoàng Tứ Hỷ gặp mặt. Hai người như là tâm hữu linh tê, vậy mà tại cùng một ngày đến Hoàng Tứ Hỷ phủ đệ. Hoàng Tứ Hỷ biết được Thiên Linh tự bảo tàng nguyên si không động, hướng bên người Hà Thiết thủ cười nói, cái này một tòa Thiên Linh tự bảo tàng giá trị, cùng kiếm các bảo tàng đại khái tương đối, đoán chừng cũng có 10 vạn cân hoàng kim, ngươi còn giàu gì về sau thiếu tiền dùng sao? Thiên Linh tự bảo tàng kim Phật trọng lượng chỉ có mấy vạn cân, nhưng Phật trong bụng có dấu đại lượng trân châu, bảo thạch, kim khí, bạch ngọc, phỉ thúy, san hô, ngọc lục bảo, đá mắt mèo, cộng lại cũng đáng số cân hoàng kim, chỉnh thể tính được, Thiên Linh tự bảo tàng chi phong phú kỳ thật phải lớn tại kiếm các bảo tàng. Hà Thiết thủ liên tục tiếp thu hai đại bảo tàng tài phú, đã cảm thấy không thể tưởng tượng. Ai ngờ Hoàng Tứ Hỷ lại nói, Liêu Đông còn có một chỗ bảo tàng, nếu như có thể khai quật ra, giá trị so Thiên Linh tự cùng kiếm các cộng lại còn muốn lớn. Hoàng Tứ Hỷ giảng là Lộc Đỉnh Sơn bảo tàng. Lộc Đỉnh Sơn hạ có dấu Thanh Đình Thát Tử Long Mạch, cho nên bảo tàng đồng thời có chôn Thanh Đình lịch đại quân vương quan tài, bao quát nô nhị cấp xích cùng hoàng thái cực vật bồi táng. Mà bảo tàng vị trí cụ thể, nghe đồn dấu tại 8 bản tứ thập nhị chương kinh bên trong. Những này kinh thư đến tột cùng tản mát tại ai nhân thủ, Hoàng Tứ Hỷ cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết bảo tàng chôn ở Lộc Đỉnh Sơn hạ, chỉ cần tìm được Lộc Đỉnh Sơn, liền một nhất định có thể đem bảo tàng khai quật ra. Hồ Quế Nam lâu dài ở nút Liêu Đông, đối Liêu Đông địa hình rõ như lòng bàn tay, hắn vừa vặn biết Lộc Đỉnh Sơn vị trí. Chỉ nghe hắn nói, Liêu Đông xác thực có một tòa Lộc Đỉnh Sơn, nhưng này sơn ở vào Liêu Đông cực bắc, cùng La Sát quốc giáp giới, hiện nay đã bị La Sát quốc chiếm đi, bọn hắn ở trên núi có xây thành trại, nếu như tướng công muốn thu phục Lộc Đỉnh Sơn, trước hết đánh dụng La Sát quốc chú binh. Hoàng Tứ Hỷ nói, La Sát quốc binh lực thưa thớt, bọn hắn đối Lộc Đỉnh Sơn bảo tàng lại hoàn toàn không biết gì cả, kỳ thật không đủ gây sợ. Đương thời Bắc phạt đã mở ra, hàng long quân mỗi khi trải qua một chỗ, đều có thể thế như trẻ tre hoàn thành thu phục, tương lai khẳng định sẽ có bắt kỳ hội binh lui hướng Liêu Đông, mấy người này mới là chúng ta hẳn là để phòng mục tiêu. Hoàng Tứ Hỷ nói đến đây, phân phó Hồ Quế Nam, ngươi muốn trở về Liêu Đông, chấp trưởng một chi binh mã, chờ tại Liêu Đông tiêu diệt bắt kỳ hội binh. Hồ Quế Nam lập tức trở về nói, ta tại Cao Ly vốn là có binh mã, không cần tướng công mặt khác phân phối lương đồng, chỉ cần tướng công đem Thát Tử hội binh tình huống kịp thời truyền tin cho ta liền là đủ. Vậy cứ như thế xử lý thôi. Hoàng Tứ Hỷ lại quay đầu nhìn về phía Thiết La Hán, dấu cảnh tiếp giáp xuyên thục cùng Vân Điện, tầm quan trọng không thua gì Liêu Đông, La Hán ngươi cũng muốn quay trở lại, chờ Trung Nguyên khôi phục sau, ta muốn lấy dấu cảnh làm ván nhảy, phát binh Thiên Trúc cùng Tây Vực, ngươi phải làm cho tốt nên đón hàng lòng quân chuẩn bị. Thiết La Hán đoán không ra Hoàng Tứ Hỷ ý đồ, Thiên Trúc cùng Tây Vực trong khoảng cách nguyên cách xa và dặm, phát binh đi qua làm gì? Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói, tướng công ngươi cứ việc phái binh, ta cam đoan dấu cảnh sẽ không kháng cự hàng lòng quân đến thăm. Chương 181, hạm đội cùng tiền lãi, 1, chương 181, hạm đội cùng tiền lãi, 1. Hoàng Tứ Hỷ tại Kinh Châu thành lấy ra Thiên Linh tự bảo tàng sau, tiếp tục thống binh Bắc Thượng, liên khắc Trung Châu cùng Bắc Trực Lệ, lại thế như trẻ tre đánh vào Kinh Sư. Chờ hắn cuối cùng binh vây Tử Cấm thành, thu phục Trung Nguyên toàn cảnh, trước sau tốn thời gian bất quá 3 năm lâu. Cái này chinh chiến tốc độ khẳng định là xưa nay chưa từng có. Trong lúc đó Hoàng Tứ Hỷ cũng không có tao ngộ cái gì đại quy mô chống cự, cơ hồ là không đánh mà thắng dẹp thiên các nơi. Kỳ thật Hoàng Tứ Hỷ chính mình đối với định đỉnh thiên hạ cũng không có bao nhiêu vui sướng, bởi vì hắn biết thế giới thế cục đang đứng ở kịch biến kỳ, hắn hiện tại vẹn vẹn đã bình định nội ưu, vẫn có ngoại hoạn không có giải quyết, tất nhiên là gánh nặng đường xa, còn chưa tới nhảy cẫng hoan hô thời điểm. Nhưng là đi theo Hoàng Tứ Hỷ khởi binh công thần lại rất khác nhau, bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng thay Hoàng Tứ Hỷ cướp đoạt thiên hạ, Tòng Long Chi công ắt không thể thiếu. Dưới mắt Hoàng Tứ Hỷ đã nhập chủ Kinh Sư, kế tiếp khẳng định phải hưởng thụ thắng lợi thành quả. Ngay tại Hoàng Tứ Hỷ công phá Tử Cấm thành ngày đó, khuyên can Hoàng Tứ Hỷ đăng cơ tấu chương liền ong xuống nhau tới Hoàng Tứ Hỷ ngự tiền, dù cho những cái kia trung nguyên bên ngoài hàng lòng quân tướng lĩnh cũng chuyên môn phái người đem tấu chương đưa đến kinh thành. Ở xa đài đảo Diên Bình quận Vương phủ bên trong, danh xưng ở trên đảo Tam Kiệt Phùng Tích Phạm, Lưu Quốc Hiên, Trần Cận Nam, chính thống lĩnh riêng phần mình ra tướng, tại trong Vương phủ khẩn trương giằng co. Lúc trước Hoàng tứ Hỉ khởi binh phản Thanh lúc, Tam Kiệt tất cả đều lực khuyên Diên Bình quận Vương Trịnh Kinh binh phát Mân Nam, lên tiếng ủng hộ Hoàng tứ Hỉ hàng Long quân. Trịnh Kinh lại không có mạo muội xuất binh, hắn dự định là yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ hàng Long quân tại Trung Nguyên đánh lên mấy cẩm, xác nhận hàng Long quân có chống lại Thát Tử thực lực, hắn tái phát binh đi Mân Nam chiếm đoạt địa bàn cũng không mượn. Nhưng Trịnh Kinh vạn vạn nghĩ không ra, hàng Long quân binh quý thần tốc, hắn còn tại quan sát thời điểm, hàng Long quân tướng lĩnh Mạnh Tranh cùng Đinh Du đã thống binh công chiếm Mân Nam toàn cảnh. Bởi vì hàng Long quân trổ đến, các nơi quan thân cùng bách tính nhao nhao xung làm nội ứng, chủ động mở thành đầu hàng, cái này khiến Trịnh Kinh sinh ra một cỗ ảo giác, thanh đình đại thế đã mất, trong thiên hạ bất kỳ phản thanh nghĩa quân, chỉ cần binh lâm Trung Nguyên, đều có thể giống hàng Long quân như thế nhận quan thân cùng bách tính hoan nghênh. Trịnh Kinh liền cũng không ngồi yên được nữa, dự định hạ lệnh cho Phùng Tích Phạm, Lưu Quốc Hiên, Trần Cận Nam tổ chức binh mã đội tàu, phát binh Trung Nguyên thu phục mất đất. Ai ngờ không chờ Trịnh Kinh đem mệnh lệnh truyền đạt ra, hắn hoảng sợ phát hiện, Phùng Tích Phạm cùng Lưu Quốc Hiên vậy mà phát động phản đối bằng vũ trang, dẫn mấy ngàn binh mã bao vây Diên Bình quận Vương phủ. Giờ phút này, Trịnh Kinh đang dẫn nhi tử Trịnh Khắc Tàng Trịnh Khắc Sảng chờ một càn gia quyến, đứng tại đường trước cửa phòng run lẩy bẩy. Nếu không phải Trần Cận Nam nhận được tin tức kịp thời mang binh chạy đến nghị cách cứu viện, Trịnh Kinh cả nhà chỉ sợ đã bị bắt xuống lên. Trịnh Kinh nhìn qua đằng đằng sát khí Phùng Tích Phạm cùng Lưu Quốc Hiên, Vưu Hiển tức giận, nổi giận nói: "Các ngươi hai nhà thế chịu Diên Bình quận Vương phụ trọng ân, vì sao muốn phản loạn bản vương?" Phùng Tích Phạm mặt tâm trầm, Diên Bình quận Vương nhập chủ đài đảo sau, lâu dài nghiền ép dân chúng địa phương, cho nên dân chúng lầm than, phạm mộ hôm nay là vì bách tính mà đến. Lưu Quốc Hiên nghĩa chính ngôn tử: "Các ngươi Trịnh gia chiếm trước đảo hơn phân nửa ruộng tốt, bước nhiều ít bách tính không nhà để về, nếu như để các ngươi tiếp tục chủ chính ở trên đảo, kia là nhân thần cộng phẫn, sớm muộn cũng sẽ hại tất cả chúng ta." Trịnh Kinh nộ khí càng tăng lên, chất vấn: "Tiên phụ năm đó leo lên tòa đảo này lúc, nào có cái gì ruộng tốt? Ở trên đảo đất cày phần lớn là tiên phụ dẫn bách tính khai hoang được, thuế phú lại so Thát Tử quá thấp, ta Trịnh gia là tại tạo phúc ở trên đảo bách tính, sao là nghiền ép nói chuyện?" Ánh mắt của hắn bỗng nhiên lướt qua Phùng Tích Phạm cùng Lưu Quốc Hiền, nhìn về phía sau hai người lít nha lít nhít binh sĩ, những người này có không ít đều là đi theo phụ thân hắn Trịnh Sâm lao tốt, hắn không tin những này lao tốt sẽ cùng theo Phùng Tích Phạm cùng Lưu Quốc Hiền cùng một chỗ tạo phản. Hắn liền buông ra giọng, cao giọng hô: "Năm đó tiên phụ dẫn đoàn người khu trục trên đảo Hồng Mao Di, các ngươi cùng Diên Bình quận Vương phủ đều có sinh tử giao tình, tiên phụ còn sống lúc, xem các ngươi là tay chân, chẳng lẽ các ngươi thật muốn thay phản tặc bán mạng sao?" Ở đây binh sĩ không núp ních chút nào, bọn hắn chỉ ở lạnh như băng nhìn Trịnh Kinh một nhà. Cái này khiến Trịnh Kinh bỗng cảm giác kinh hãi, nghĩ thầm Phùng Tích Phạm cùng Lưu Quốc Hiên đến cùng cho những này lao tốt rót cái gì thuốc mê. Chỉ thấy Phùng Tích Phạm lộ ra đùa cợt giọng điệu: "Nếu như Diên Bình quận Vương thật đem các tướng sĩ làm tay chân, vì cái gì mỗi năm gia tăng nhà bọn họ thân nhân thuế ruộng? Các tướng sĩ không có đọc qua sách, không biết rõ đạo lý lớn, nhưng người nào đối tốt với bọn họ, chính bọn hắn trong lòng tin tưởng." Nói xong quay đầu hỏi binh sĩ: "Hàng Long đại nguyên soái đã tại Trung Nguyên miễn trừ thiên hạ bách tính công lương, các ngươi là muốn tiếp tục cho Diên Bình quận Vương phủ nộp thuế, vẫn là cùng một chỗ tìm nơi nương tựa Hàng Long đại nguyên soái?" Những binh sĩ này cùng hét: "Tìm nơi nương tựa Hàng Long đại nguyên soái!" Trịnh Kinh phản ứng rất nhanh, vội vàng tỏ thái độ, kéo lên cổ gào to: "Bản vương cũng có thể miễn trừ các ngươi ruộng lương thực, không quản các ngươi trong nhà nhiều ít nhân khẩu, hết thảy miễn rơi thuế phú, chỉ cần ta Trịnh gia còn tại một ngày, cam đoan không đối với các ngươi gia tộc trưng thu một hạt lương thực." Hắn cũng không phải ăn nói xuông. Đại đảo tứ phía toàn biển, ngành đóng tàu phát đạt, sớm tại phụ thân hắn Trịnh Sâm chủ chính lúc, liền từng lấy thủ đoạn cường ngạnh, đối tất cả tham dự trên biển mậu dịch thuyền trưng thu thị bạc thuế, hàng năm thu nhập cao đến mấy trăm vạn lượng bạch ngân, coi như miễn rơi ở trên đảo nông thuế, như cũ có thể trèo chống Diên Bình quận Vương phủ mở ra chi. Phùng Tích Phạm cười hắc hắc, ôm lấy năm đấm, hướng kinh sư phương hướng xa ủi một chút: "Hàng Long đại nguyên soái cảm niệm chúng ta ở trên đảo quân dân kéo dài minh tộ, 30 năm ở giữa kiên trì phản thanh, tán thưởng chúng ta là nghĩa quân nghĩa dân, chuyên phái người tới mời chúng ta trở về cố thổ." Sau đó nói ra một câu nhường Trịnh Kinh như bị sét đánh lời nói: "Hàng Long đại nguyên soái đã phái người đem Mân Nam ruộng tốt đo đạc đi ra, trong đó liền bao quát chúng ta ở trên đảo quân dân quê quán sản nghiệp tổ tiên, chỉ cần chúng ta độ hệt lục, tùy thời có thể rời về quê cũ." Lưu Quốc Hiên ở bên bổ sung: "Ngoại trừ đất cày, Hàng Long đại nguyên soái còn đặc biệt thay chúng ta xây dựng phòng xá, hắn thu phục Trung Nguyên lúc chưa từng đối bất kỳ một chỗ bách tính phá lệ ban ân, chúng ta thật là đầu một phần. Diên Bình quận vương ngươi có thể mang theo các tướng sĩ trở lại về nhà, nhường đoàn người thu sạch về riêng phần mình thôn trại cố thổ sao?" Năm đó đài đảo bị Hồng Mao Di chiếm lĩnh, Diên Bình quận vương Trịnh Sâm thống lĩnh xuất thân Mân Nam mấy vạn quân dân lên đảo khu trục Hồng Mao Di, từ đây ở trên đảo định cư lại. Bởi vì Mân Nam bị Thát Tử trộm chiếm, mấy vạn quân dân có nhà nhưng không thể trở về, nhưng Trung Nguyên bách tính từ trước đều có lá dụng về cội tưởng niệm, bọn hắn khát vọng trở về quê cũ quyết tâm chưa từng có lung lay qua. Nguyên bản bọn hắn là gửi hy vọng Trịnh Kinh có thể dẫn đầu bọn hắn đánh về Mân Nam, đuổi đi Thát Tử, đáng tiếc đợi một năm rồi lại một năm, 30 năm thoáng một cái đã qua, Thát Tử đã ngồi vững vàng Trung Nguyên Giang Sơn, trở lại hương cũng đã xa xa khó vời. Liên tại bọn hắn nản lòng thoái chí lúc, Hàng Long đại nguyên soái thu phục Trung Nguyên tin tức truyền đến, ở trên đảo quân dân nhận được tin tức sau, kia là vui mừng quá đỗi, về nhà thời điểm rốt cuộc đến. Kỳ thật dù cho Phùng Tích Phạm cùng Lưu Quốc Hiên không dẫn những này tướng sĩ phản loạn Diên Bình quận Vương phủ, bọn hắn tương lai cũng biết một nhà tiếp một nhà lén qua về Mân Nam. Trịnh Kinh nghe đến đó, cả người dường như héo rút như thế, tim khí lực ào ra mà không. Hắn biết đại thế đã mất, Diên Bình quận Vương phủ đã đánh mất chi phối ở trên đảo quân dân căn cơ. Hắn đại nhi tử Trịnh Khắc Tàng lại như cũ không nguyện ý từ bỏ, đống nhiên hô to: "Các ngươi cũng không cùng theo Hàng Long quân đánh thiên hạ, dựa vào cái gì cho rằng Hàng Long quân sẽ không duyên cớ ban thưởng các ngươi đất cày?" vô công không phong thưởng, các ngươi liền không sợ trở về Mân Nam sao? Chân trước leo lên lục địa, chân sau liền bị Hàng Long quân áp giải pháp trưởng. Phùng Tích Phạm cùng Lưu Quốc Hiên đồng thanh hỏi, Hàng Long đại nguyên soái là ai? Phía sau bọn họ tướng sĩ đủ đáp, Hàng Long đại hiệp. Phùng Tích Phạm cùng Lưu Quốc Hiên lại hỏi, Hàng Long đại hiệp có thể hay không lừa gạt thiên hạ bách tính? Các tướng sĩ hoàn toàn không có chất vấn, chúng ta nhất định sẽ tiếp nhận Hàng Long đại hiệp mời, trở về Mân Nam quê quán. Phùng Tích Phạm cùng Lưu Quốc Hiên không nguyện ý lại cùng Trịnh gia nhiều tốn nước bọn, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trần Cận Nam, Trần huynh ngươi muốn cùng ở trên đảo mười mấy vạn tướng sĩ là đi sao? 3 năm trước đây Trần Cận Nam tại Hà Gian phụ kinh nghiệm bản thân Hàng Long đại hiệp tái xuất giang hồ, lại tại Côn Minh chứng kiến Hàng Long đại hiệp thu phục Vân Điển, hắn kỳ thật sớm muốn đầu nhập vào Hàng Long đại hiệp dưới trướng, đi theo Hàng Long đại hiệp giúp đỡ Trung Nguyên, khẳng định có tiền đồ hơn, tương lai bắt một cái tòng lòng chi công, vợ con hưởng đặc quyền dễ như trở bàn tay. Nhưng Trần Cận Nam cảm kích năm đó Diên Bình quận vương Trịnh Sâm dịu dắt tri ân, nếu như không có Trịnh Sâm thu lưu, hắn không sống tới hôm nay, hắn là nhớ tình bạn cũ người, liền sinh sinh nhịn xuống đầu nhập vào Hàng Long đại hiệp suy nghĩ, trở về đài đảo tiếp tục hướng Trịnh Tinh hiệu chung. Chương 181, hạm đội cùng tiền lãi, 2, chương 181, hạm đội cùng tiền lãi, 2. Giờ phút này thấy Phùng Tích Phạm cùng Lưu Quốc Hiên bức thoái vị, Trần Cận Nam thái độ kiên quyết, chỉ cần ta Trần Cận Nam còn sống, tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào tổn thương Diên Bình quận vương một nhà, bất quá Trần Cận Nam cũng không phải không hiểu đại nghĩa người, hắn lại nói, nếu như các ngươi có thể bảo đảm Diên Bình quận vương một nhà an toàn, ta cũng sẽ không phản đối ở trên đảo quân dân tiếp nhận Hàng Long đại nguyên soái tiết chế. Hắn lời ấy rơi thôi, Phùng Tích Phạm cùng Lưu Quốc Hiên cùng nhau trở lại, chắp tay nói, cho mời Hàng Long quân Đông Nam hạm đội tổng đốc Mạnh Tranh Mạnh đại nhân. Bọn lập tức tránh ra một con đường, chỉ thấy một vị năm hơn lục tuần lão giả đi vào Diên Bình quận vương phủ. Trịnh Kinh ở lâu ở trên đảo, chưa từng gặp qua Mạnh Tranh, nhưng Trần Cận Nam lại nhiều lần cùng Mạnh Tranh gặp gỡ. Mạnh Tranh cha Mạnh Bá Phi là Hàng Long hội nguyên lão, Mạnh Bá Phi vốn là Hà Giang cự phú, năm đó ngưỡng mộ Hàng Long đại hiệp uy danh, nâng nhà đầu nhập vào Hàng Long hội, về sau Hàng Long hội binh bại Trung Nguyên rút đi trên biển lúc, Mạnh Bá Phi bởi vì bệnh qua đời, Mạnh Tranh đối Hàng Long hội không rời không bỏ, đi xa xa cảnh trọng lập cơ nghiệp. Hiện nay Hàng Long hội thủ lĩnh bên trong, ngoại trừ tổng đà chủ Lý Tây Hoa cùng bộ tổng đà chủ La Lập Như bên ngoài, là thuộc Mạnh Tranh uy vọng tối cao. 3 năm trước đây Hoàng Tứ Hỷ tuyên bố khởi binh phản Thanh sau, Mạnh Tranh lập tức mang binh đầu nhập vào Hoàng Tứ Hỷ dưới trướng, hắn cũng rất được Hoàng Tứ Hỷ trọng dụng, làm hắn thống lĩnh một chi quân niệm trợ tiến vào Đông Nam, thuận lợi thu phục Mân Nam. Bất quá Mạnh Tranh trên đầu Đông Nam hạm đội tổng đốc quân hàm, đây là Trần Cận Nam lần đầu nghe nói, lượng trước đây là Hoàng Tứ Hỷ vì thu phục đại đảo, tạm thời ủy nhiệm cho Mạnh Tranh chức quan. Mạnh Tranh đi đến Phùng Tích Phạm cùng Lưu Quốc Hiên ở giữa, cùng hai người cười gặp mặt. Sau đó lấy ra một đạo khiến chỉ, hướng Trịnh Kinh cùng Trần Cận Nam nói rằng, đây là đại soái thân bút chỉ lệnh, chỉ cần Diên Bình quận vương bằng lòng trở lại Trung Nguyên, nhường Hàng Long quân đóng giữ ở trên đảo, quận vương tức vị cùng danh nghĩa sản nghiệp một mực giữ lại, cũng dùng cái này khiến chiêu cáo thiên hạ, khen ngợi quận vương phản Thanh chi công. Trịnh Kinh sau khi nghe xong do dự, không biết rõ con tên hay không tin tưởng Hàng Long đại nguyên soái hứa hẹn. Lúc này hắn thứ tử Trịnh Khắc Sảng thấp giọng nói rằng, phụ vương, Hàng Long đại hiệp lời hứa ngàn vàng, hắn đối phản Thanh nghĩa sĩ từ trước tôn kính, năm đó Hải Nhi tại Hà Gian phủ lần đầu gặp Hàng Long đại hiệp, hắn chuyên môn mở tiệc chiêu đãi Hải Nhi, trong bữa tiệc nhiều lần nâng lên tổ phụ cùng phụ vương phản Thanh nghĩa cử, nếu như chúng ta chuyển về Trung Nguyên, khẳng định sẽ có được Hàng Long đại hiệp lễ ngộ, Hải Nhi cảm thấy chúng ta hẳn là tiếp nhận phần này khiến chỉ. Trần Cận Nam cũng nói, Hàng Long đại hiệp là lấy uy vọng khởi binh, hắn mỗi thu phục Trung Nguyên một chỗ, thiên hạ bách tính trông chừng mà hàng, giống hắn dạng này chú trọng danh dự nhân quân, tuyệt đối sẽ không làm ra đối vương gia bất lợi hành vi. Hắn đề nghị Trịnh Kinh giao ra binh quyền, chuyển về Trung Nguyên định cư, đây là đối với song phương đều kết quả tốt. Trịnh Kinh xoắn xuýt một hồi, cắn răng nói, tốt. Bản vương cái này giao ra ấn soái cho Hàng Long quân, theo mệnh tổng đốc trở về Trung Nguyên nhất kiến đại nguyên soái. Trịnh Kinh biết mình đã không có cự tuyệt chỗ trống, Hoàng Tứ Hỷ bằng lòng cho hắn thể diện, nếu như hắn không tiếp thụ phần này thể diện, như vậy Diên Bình quận vương tước vị cùng sản nghiệp hết thảy đều sẽ bị tước đoạt. Cùng một thời gian, xa cảnh Hàng Long hội tổng đà cũng tại buộc phát một trận binh quyền tranh đoạt. Bất quá tranh đoạt trình độ cũng không như đài đảo kịch liệt. Bộ tổng đà chủ La Lập Như tự mình trở lại tổng đà, một mình chạy tới tổng đà chủ Lý Tây Hoa cùng nó mẫu hồng nương tử biệt thự, ý đồ du thuyết mẹ con tiến về kinh sư định cư. 3 năm trước đây Hoàng Tứ Hỷ từng khiến La Lập Như trở về tổng đà điều binh, La Lập Như may mắn không làm được mệnh, theo tổng đà mang về phân phối có hỏa pháo cùng súng kiếp 2 vạn tinh binh. Xem như tổng đà chủ, Lý Tây Hoa cũng không có ngăn cản La Lập Như, bởi vì Hàng Long hội một nửa nguyên lão đều tại Liều Lĩnh tìm nơi nương tựa Hoàng Tứ Hỷ, nghiêm ngặt nói đến, Lý Tây Hoa phụ thân Lý Nham năm đó cũng là Hoàng Tứ Hỷ thuộc hạ. Nhưng Lý Nham đã từng tranh giành Trung Nguyên, cho Lý Tây Hoa lưu lại cơ nghiệp, khoản này cơ nghiệp cùng Hoàng Tứ Hỷ không quan hệ, Lý Tây Hoa không ngăn trở La Lập Như chờ nguyên lão cho Hoàng Tứ Hỷ hiệu lực, nhưng cũng không nguyện ý đem nhà mình cơ nghiệp không duyên cớ giao ra. Lý Tây Hoa ý đồ là phân tách Hàng Long hội, năm đó Hoàng Tứ Hỷ lưu lại di sản, Hoàng Tứ Hỷ có thể toàn bộ mang đi, nhưng Lý Nham lưu lại cơ nghiệp, Lý Tây Hoa dự định bảo lưu lại đến. Lý Tây Hoa cũng đem ý nghĩ của mình cáo chi La Lập Như, nhường La Lập Như thuật lại cho Hoàng Tứ Hỷ. Bởi vì Hoàng Tứ Hỷ bắc phạt tại thế, không có thời gian để ý tới Lý Tây Hoa, liền đem chuyện này gác lại tại một bên. 3 năm trôi qua, Hoàng Tứ Hỷ thế như trẻ tre thu phục Trung Nguyên, Lý Tây Hoa sự tình cũng tới giải quyết thời điểm, Hoàng Tứ Hỷ liền điều động La Lập Như trở về xa cảnh tổng đà, ở trước mặt cùng Lý Tây Hoa bàn bạc. La Lập Như gặp Lý Tây Hoa cùng Hồng Nương từ sau, trước đưa ra một vụ giao dịch, năm đó chúng ta Hàng Long hội đội tàu theo Thiên Trúc Hịch Lục xa cảnh, tại xa Nam Hải đảo xây dựng bến tàu, xem như đỗ thuyền biển sử dụng. Toàn này bến tàu đối tướng công có tác dụng lớn, hắn muốn từ tổng đà chủ trên tay mua lại. Lý Tây Hoa hơi có vẻ mờ mịt, kia xa Nam Hải đảo tất cả đều là nơi vô chủ, Hàng Long đại hiệp hoàn toàn có thể phái binh chiếm lĩnh, đến lúc đó muốn tu xây nhiều ít bến tàu đều không có quan hệ, cần gì phải ta bến tàu. coi như Hàng Long đại hiệp mong muốn, kia cũng không cần mua sắm, dù sao năm đó bến tàu là chúng ta tất cả Hàng Long hội huynh đệ cùng một chỗ tu kiến, cũng không phải là ta tư nhân sản nghiệp. Mẫu thân hắn Hồng Nương tử cũng ở một bên tiếp khách, hỏi tiếp La Lập Như, bến tàu có giá trị hay không, muốn nhìn có bao nhiêu thuyền đỗ. Tướng công là không phải là muốn đem Thiên Trúc biển đội tàu toàn bộ thu về dưới cờ. Hồng Nương tử đoán rất chuẩn, Hoàng tứ hỉ không ngừng muốn bến tàu, cũng muốn Hàng Long hội tổng đà kinh doanh mấy chục năm đội tàu. Năm đó Lý Nham sau khi chết, Hàng Long hội tàn quân tập thể lui hướng Đông Hải, tổ kiến một chi đội tàu xuôi nam, bởi vì lọt vào Hồng Mao gì quấy rối, bọn hắn liền vòng qua ngựa lục giáp eo biển, theo Thiên Trúc hệt lục xa cảnh, cũng tại xa cảnh trùng kiến tổng đà. Vì duy trì tổng đà chi tiêu, bọn hắn bắt đầu mở rộng đội tàu, lâu dài tại Thiên Trúc biển xử lý buôn bán trên biển, xa nhất đã từng đem trung nguyên hàng hóa buôn bán tới đại thực trừ bộ địa khu. Trải qua 30 năm phát triển, chi này đội tàu không chỉ có tạo thành Viễn Dương mậu dịch quy mô, còn trong tay nắm giữ tiên tiến đúc pháo cùng đúc thương kỹ thuật, nhưng đội tàu căn cơ là từ Lý Nham lập nên. Lý Tây Hoa mong muốn giữ lại cơ nghiệp chính là chi này đội tàu, chỉ cần đội tàu nơi tay, hắn tùy thời có thể mang theo Hồng Nương tử rút lui hướng Thiên Trúc biển, không cần phải lo lắng bị Trung Nguyên thế cục tác động đến. La Lập Như cười nói, tướng công phái ta trở về tổng đà lúc, chính miệng dặn dò qua ta, tổng đà chủ nguyên là hắn bạn cũ về sau, hắn đem ngươi trở thành con cháu đối đãi, tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi làm một chuyện gì, hắn chỉ là muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch. Lý Tây Hoa hứng thú, cũng cười nói, hoàng thế thúc đến cùng muốn cùng tiểu chất làm giao dịch gì? La Lập Như trả lời, hắn hy vọng ngươi đem Thiên Trúc đội tàu nhập vào Hàng Long quân, giao cho Hàng Long quân chỉ huy. Để báo đáp lại, hắn đăng cơ sau sẽ sắp phong Lý trước tổng đà chủ là quân vương, vương tước từ ngươi kế thừa, chỉ cần ngươi bằng lòng, trong triều đình các cũng biết có một chỗ của ngươi. Lý Tây Hoa nghe xong lại không hài lòng lắm, dù sao hắn có nắm giữ mấy vạn thủy sư, quân vương hư danh đây chính là còn kém rất rất xa binh quyền. Ai ngờ La Lập Như kế tiếp một phen, trực tiếp nhường Lý Tây Hoa đổi chủ ý, nếu như ngươi khăng khăng giữ lại Thiên Trúc đội tàu, vậy cũng không có quan hệ. Nhưng tướng công đã gây dựng Đông Nam hạm đội, chi hạm đội kia là năm đó Diên Bình quận vương nội tình, chờ Trung Nguyên thế cục ổn định sau, hắn sẽ để cho Đông Nam hạm đội xuôi nam khu trục Hồng Mao Di, nắm giữ Dạ và eo biển mậu dịch đường thủy. La Lập Như trọng điểm cương điệu, sau này Đông Hải, Nam Hải, Thiên Trúc biển tất cả thuyền cùng Trung Nguyên mậu dịch, nhất định phải từ Đông Nam hạm đội đến kinh doanh, bất kỳ ý đồ chia cắt mậu dịch rích lợi thuyền, hết thảy đều muốn bị đánh chìm. Hắn cũng không có một mặt đe dọa, thủy chung là cùng Lý Tây Hoa trao đổi làm chủ, đương nhiên, nếu như tổng đà chủ ngươi bằng lòng đem Thiên Trúc đội tàu nhập vào Hàng Long quân, như vậy Thiên Trúc đội tàu có thể gia nhập vào Đông Nam hạm đội hàng ngũ, cùng một chỗ kinh doanh buôn bán trên biển, bản thân ngươi hàng năm có thể từ đó ngồi hưởng một khoản ích lợi. Lý Tây Hoa không hề cảm thấy La Lập Như là nói chuyện giật gân, buôn bán trên biển lợi nhuận lớn bao nhiêu, Lý Tây Hoa rõ rõ ràng rằng, nếu như Hoàng Tứ Hỷ để mắt tới cái này một tảng mỡ dày, động viên Trung Nguyên chi lực lớn tạo thuyền hạm, như vậy không ngoài 10 năm, toàn bộ Đông Hải, Nam Hải, Thiên Trúc biển đều sẽ trở thành Trung Nguyên thuyền hạm rong ruổi thủy vực. Mặc dù Hồng Mao Di thuyền kiên pháo lợi, nhưng bọn hắn bản thổ khoảng cách quá xa, tuyệt đối không phải lương tựa mênh mông đại lục Trung Nguyên hạm đội đối thủ. Lý Tây Hoa xoắn xuýt một hồi, hỏi La Lập Như, nếu như ta tiếp nhận Hoàng Thế Thúc vương tước, trở về kinh sư triều bái, La Thế Thúc có thể bảo đảm an toàn của ta sao? Ngươi đem Hàng Long đại hiệp xem như người nào rồi? Nếu là hắn muốn giết ngươi, ngươi có 10 cái mạng cũng không sống tới hiện tại. Hồng Nương tử quát khẽ một tiếng, ngươi an tâm đi kinh sư, bảo đảm an ổn không việc gì. Nàng cũng không phải là không có lo lắng, lại nhìn La Lập Như nói, bất quá chúng ta mẹ con đem đội tàu giao cho Hàng Long quân sau, tương lai có thể đạt được bao nhiêu buôn bán trên biển ích lợi. La Lập Như thấy mẹ con hai người đã ý động, lên đường, phu nhân có thể cùng đi tổng đà chủ cùng đi gặp tướng công, ở trước mặt đàm luận chuyện này. Kia Hồng Mao Di không phải tại Tiên Trúc thành lập một gian cái gì Đông Tiên Trúc công ty sao? Tướng công dự định theo cứ như vậy hình thức, cũng thành lập một gian hiệu buôn, đến lúc đó cho chúng ta Hàng Long hội lao huynh đệ toàn bộ phái đỏ lên lợi, mỗi một năm mỗi một nhà đều có thể cầm tới một khoản ích lợi, chỉ cần chúng ta hương hỏa không ngừng, tiền lãi liền sẽ liên tục không ngừng. Chương 182, Thần Long giáo cùng Lộc Đỉnh Sơn, 1, chương 182, Thần Long giáo cùng Lộc Đỉnh Sơn, 1. Từ Cấm Thành. La Lập Như ở xa xa tiếp thu Hàng Long hội đội tàu lúc, Hoàng Tứ Hỷ cũng tại kinh sư khua chiêng gõ trống chuẩn bị đăng cơ công việc. Hoàng Tứ Hỷ cũng không phải là thích việc lớn hám công to người, hắn vốn là yêu cầu đăng cơ điện lễ tất cả giản lược, nhưng là theo hắn chinh chiến tướng sĩ không hề dấu ý, những cái kia chủ chính văn thần cũng không tán thành, khăng khăng muốn cho hắn cử hành một trận thanh thế thật lớn nghi thức. Hoàng Tứ Hỷ cuối cùng vẫn không có quyết dự ý mình, dù sao loại này nghi thức điểm xuất phát là vì tuyên dương chính thống, ca công Hoàng Tứ Hỷ thu phục Trung Nguyên bất thế chi nghiệp, có lợi cho ổn định thiên hạ thế cục. Bởi vì Hoàng Tứ Hỷ tâm niệm phá bích con đường, không nguyện ý đem cả đời đều lưu tại bích huyết giang hồ, hắn đối với ngồi hưởng giang sơn hoàng đế thành tựu vĩ đại liền không như vậy mưu cầu danh lợi. Nhưng là theo Hoàng Tứ Hỷ khu trục thất tử, thu phục Trung Nguyên toàn cảnh, hắn có vẻ như đã không có thứ hai con đường có thể đi, đăng cơ làm đế là trước mắt hắn tối ưu lựa chọn. Hắn đã từng lặp đi lặp lại cân nhắc, nếu như Trung Nguyên không có hoàng đế có được hay không? Cuối cùng được ra đáp án là không thể được, ít ra hiện nay phong kiến niên đại cũng không thể được. Đầu tiên dưới trướng hắn văn võ tướng thần tất cả đều khát vọng tòng long chi công, tập trung tinh thần muốn thăng quan tiến tước, phong hầu bái tướng, buộc hắn nhất định phải đăng cơ làm đế, sau đó luận công hành thưởng, loại quan niệm này đã thâm căn cố đế. Nếu như Hoàng Tứ Hỷ không nguyện ý cho những này công thần hơn người một bậc địa vị cùng đặc quyền, như vậy bọn hắn liền sẽ tập thể thoát ly Hoàng Tứ Hỷ, mặt khác tìm kiếm một vị bằng lòng cho bọn họ luận công hành thưởng hùng chủ, sau đó khoác hoàng bào. Cái gọi là tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, Trung Nguyên không bao giờ thiếu chính là quyền khuynh thiên hạ kẻ dạ tâm, bọn hắn thời điểm đều đang chuẩn bị lấy cướp giang sơn, lại phân đất phong hầu dòng dõi là phi vương, để tử tôn nhóm đời đời kiếp kiếp chiếm lấy tiêu xài một chút giang sơn vĩnh hưởng phú quý. Nếu Hoàng Tứ Hỷ không làm hoàng đế, tương lai sẽ có vô số muốn làm hoàng đế người cầm quyền, che giả măng mọc bước lên chiến loạn cùng phân tranh, dù là đánh núi thây biển máu, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Hoàng tứ Hỉ tự khởi binh đến nay, hắn vì bảo trụ Trung Nguyên nguyên khí, nghị trăm phương ngàn kế lắng lại chiến hỏa, hắn tuyệt không hy vọng tương lai có vị kia kẻ dã tâm vì quyền thế, lại lần nữa tại Trung Nguyên nhấc lên huyết tinh dung chuyện. Nhưng Hoàng tứ Hỉ càng nghĩ, cũng tìm không thấy giải quyết loại này khốn cảnh phương pháp xử lý. Hắn một phương diện muốn rời đi cái này giang hồ, một phương diện khác lại không muốn chính mình thu phục Trung Nguyên thành quả nước chảy về biển đông. Đi qua 3 năm ở giữa, hắn tại Trung Nguyên bốn phía chinh chiến, hắn có nắm chắc khu trục thác tử, nhưng thu phục Trung Nguyên sau phải làm thế nào quản lý thiên hạ, chính hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ ra một cái thích đáng kế sách. Chờ hắn công phá Tử Cấm thành, nhận vạn chúng chen chúc, khuyên can hắn xưng đế lúc, hắn cuối cùng vẫn quyết định lưu lại. Dù sao hắn đã tranh đoạt mấy năm thiên hạ, không muốn bỏ dở nửa chừng. Huống hồ lúc trước hắn quay về Bích Huyết giang hồ lúc, điệt ra 60 năm thọ nguyên, coi như hắn ở chỗ này vô ích 60 năm, cũng không ảnh hưởng hắn tương lai đi cái khác sông sáo giang hồ. Nghĩ như vậy, Hoàng tứ Hỉ liền không lại xoắn xuýt. Hắn quyết định tuân theo thời đại này quy tắc, đăng cơ làm đế, đại thưởng công thần, sắc phong quý tộc cùng tước vị. Trước dựa theo trước kia thay đổi triều đại phương thức quản lý thiên hạ, lại từ từ suy nghĩ đường giải quyết. Hoàng tứ Hỉ đăng cơ sau ngày thứ hai, sắc phong Hà Thiết Thủ là hoàng hậu. Hắn cũng không noi theo hậu cung không được can chính lệ cũ, tại hắn nhập chủ Tử Cấm thành một tháng sau, hắn đem hoàng đế quyền hành giao cho Hà Thiết Thủ, nhường Hà Thiết Thủ tạm thời giám quốc, hắn thì một mình lãnh binh rời đi kinh sư, tiến về Liêu Đông truy kích và tiêu diệt Thanh Đỉnh Dương Nghiệt. Sớm tại 3 năm trước đây, Hoàng tứ Hỉ thu phục Hồ Bắc, tại Kinh Châu thành nhìn thấy Hồ Quế Nam lúc, liền đã từng an bài Hồ Quế Nam đóng quân Liêu Đông, lấy cắt đứt Thanh Đỉnh đường lui. Hồ Quế Nam cũng không phụ Hoàng tứ Hỉ kỳ vọng, đã sớm thống binh công phá Thịnh Kinh, chỉ chờ Thanh Đỉnh tàn quân bại lui Liêu Đông, sau đó phát động vây quét, bất luận Hoàng tứ Hỉ phải chăng tiến về Liêu Đông, Thanh Đỉnh tàn quân đều khó có khả năng tại Liêu Đông ngóc đầu trở lại. Cho nên trên danh nghĩa, Hoàng tứ Hỉ đi Liêu Đông là vì truy kích và tiêu diệt Thát Tử tàn quân, nhưng thật ra là giải quyết Bắc Cảnh La Sát quốc Hoàng Mao Di xâm phạm biên giới, thuận tiện tiến về Lộc Đỉnh Sơn, đi đem Thát Tử bảo tàng cho lấy ra. Hồ Quế Nam tại Liêu Đông ẩn nút mấy chục năm, tổ kiến có một chi binh mã, hoàn toàn có năng lực ngăn chặn Thát Tử đường lui. Hoàng tứ Hỉ phát binh liền không cần gấp gáp, hắn thậm chí không đi đường bộ, trực tiếp tại Thiên Tân Vệ leo lên thuyền biển, đi thuyền bắc thượng Liêu Đông. Tùy hành tướng lĩnh là Nguyên Mục Vương phủ Thế tử Mục Kiếm Thanh. Hồ Quế Nam trước kia đảm nhiệm Mục Vương phủ quân sư, ẩn nút Liêu Đông sau tất cả hành động đều là lấy Mục Vương phủ ra tướng là tâm phúc. Hoàng tứ Hỉ mang lên Mục Kiếm Thanh, chờ hắn đi Liêu Đông sau, dễ dàng cho liên hợp Hồ Quế Nam binh mã. Nhưng ở đổ bộ trước đó, Hoàng tứ Hỉ trước đường vòng đi một chuyến Thần Long đảo. 3 năm trước đây, Hoàng tứ Hỉ cùng Song Quân Lý Tư Vĩnh kết bạn đi gặp Ngô Tam Quế, từng tại trên yến hội nhìn thấy chư bên cạnh phản tặc Mông Cổ Vương tử Cát Nhĩ Đan, dấu cảnh pháp sư Thiên Long Thiền sư, La Sát quốc tổng đốc Cao Lý Tân. Những này phản tặc bên trong, ngoại trừ Hoàng Mao Di Cao Lý Tân bị Hoàng tứ Hỉ tại chỗ đánh chết, những người còn lại tất cả đều bị Hoàng tứ Hỉ giam cầm, cũng không có lập tức mất mạng. Hoàng tứ Hỉ làm như vậy tự nhiên là vì bất cứ tình huống nào. Lần này tiến về Thần Long đảo, Cao Lý Tân bên người truyền dịch Lục Cao Hiên liền bị Hoàng tứ Hỉ theo trong nhà giam xét ra, theo quân bắc thượng. Một ngày này, Hàng Long quân chủ hạm trong khoang thuyền, Hoàng tứ Hỉ chuyên triệu kiến Lục Cao Hiên. Lục Cao Hiên bị Hoàng tứ Hỉ cầm tù 3 năm, chẳng những không có một tia oán trách, ngược lại đối Hoàng tứ Hỉ mang ơn. Hắn tại trong khoang thuyền nhìn thấy Hoàng tứ Hỉ lúc, lập tức quỳ ngã xuống, đầu rạp xuống đất nói: "Thảo dân khấu kiến bệ hạ, bệ hạ thay thảo dân giải trừ báo thai dịch cân hoàn chi độc, ân cùng tái tạo, mặc kệ bệ hạ có gì phân phó, thảo dân nhất định muôn lần chết không chối tử." Báo thai dịch cân hoàn cùng Nhật Nguyệt thần giáo Tam Thi Nao thần đan như thế, tất cả đều là khống chế thân người kịch độc chi vật. Đây là Thần Long giáo chủ tự mình luyện chế ra đến. Báo thai dịch cân hoàn nuốt về sau, sẽ vĩnh cửu tồn tại thể nội, cách mỗi 1 năm nhất định phải phục dụng 1 lần giải dược, nếu như quá hạn không có uống thuốc, thân thể sẽ bị kịch độc xâm hại, cao nhân biến thấp, người mập biến gầy, không ngừng thân thể gặp tra tấn, cũng sẽ xuất hiện thần trí không rõ di chứng trạng. Thần Long giáo hộ pháp mập gầy đầu đà cũng là bởi vì quá hạn phục dụng báo thai dịch cân hoàn giải dược, thế là dẫn đến thân thể biến dị, thần trí thất thường. Lục Cao Hiên cũng là Thần Long giáo hộ pháp, 3 năm trước đây dâng Thần Long giáo chủ Hồng An Thông mệnh lệnh, đi theo La Sát quốc tổng đốc Cao Lý Tân xuôi Nam Vân Điển, xung làm Cao Lý Tân thông dịch. Chương 182, Thần Long giáo cùng Lộc Đỉnh Sơn, 2, chương 182, Thần Long giáo cùng Lộc Đỉnh Sơn, 2. Bởi vì Thần Long giáo nhất định có khắc nghiệt giáo quy, cách giáo người cần phục dụng báo thai dịch cân hoàn, Lục Cao Hiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. 3 năm trước đây Lục Cao Hiên bị Hoàng tứ Hỉ cầm nã cũng giam cầm, hắn rời xa Thần Long giáo, tự biết không có khả năng lấy được ban thưởng giải dược, đã làm tốt độc phát mà chết chuẩn bị, kết quả bị Hoàng tứ Hỉ triệu kiến, thay hắn tách ra báo thai dịch cân hoàn. Lúc ấy Lục Cao Hiên liền đối Hoàng tứ Hỉ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng Hoàng tứ Hỉ bắt phạt tại thế, tạm thời không cần đến hắn, đem hắn giam lỏng tại Côn Minh thành nội, cho đến Hoàng tứ Hỉ đánh vào kinh sư mới đem hắn điều tới bên người nghe lệnh. Hoàng tứ Hỉ biết hắn là Thần Long giáo nguyên lão, liền hỏi hắn: "Thần Long giáo tổng đà ở chết Liêu Đông ngoại hải, ngươi làm sao lại làm La Sát quốc tổng đốc Cao Lý Tân thông dịch?" Lục Cao Hiên 1 năm 1 10 trả lời: "Khởi bẩm bệ hạ, thảo dân trước kia tại Thần Long giáo bên trong hiệu lực, kia Thần Long giáo chủ Hồng An Thông giá tâm bừng bừng, hắn có tranh giành quyền lợi Trung Nguyên ý đồ, âm thầm nuôi một nhóm binh mã, nhưng bản thân hắn chí lớn nhưng tài mọn, cũng không có thu phục Trung Nguyên năng lực, hắn liền bí quá hóa liều, cấu kết với La Sát quốc Hoàng Mao Di. Thần Long giáo cùng La Sát quốc đều là tiếp giáp Liêu Đông biên tái thế lực, song phương tư thông cùng một chỗ cũng chẳng có gì lạ." Hoàng tứ Hỉ nói như vậy, ngươi là dâng Hồng An Thông mệnh lệnh, cho Cao Lý Tân làm thông dịch. Lục Cao Hiên lực mạnh chút đầu, thảo dân vốn là Trung Nguyên người Hán, năm đó Thát Tử cướp sạch thảo dân quê quán, thảo dân cùng Đường Mạt lộ ra biển tị nạn, xảo ngộ Hồng An Thông đội tàu, nhất thời hồ đồ mới thay Hồng An Thông hiệu lực. Nay tâm tư người ác độc, làm dùng độc dược khống chế giáo chúng, trong giáo người đều là giận mà không dám nói gì, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, thảo dân bằng lòng mạo xưng làm tiên phong, thay bệ hạ dẹp yên Thần Long đảo. Đứng tại Hoàng tứ Hỉ bên người một kiếm thanh bỗng nhiên quát tháo một câu: "Ngươi có cái gì bản lĩnh, có thể dẹp yên Thần Long đảo? Có biết hay không khi quân là mất đầu trọng tội?" Lục Cao Hiên ngay tức khắc vùi đầu xuống dưới, không dám tiếp tục nhiều lời. Hoàng Tứ Hỉ mỉm cười, đối Mộc Kiếm Thanh nói, ngươi không cần hù dọa hắn, tối thiểu hắn biết Thần Long Đạo phương vị, cũng nhận ra Thần Long giáo giáo chủ, lần này dẫn hắn tới, chính là vì cầm nã Thần Long giáo chủ Hồng An Thông, để đánh vào La Sát Quốc thành trì. Đây cũng là Hoàng Tứ Hỉ sách lược, trước phá Thần Long Đạo, bắt lấy Hồng An Thông, lại lấy Hồng An Thông danh nghĩa tiến vào La Sát người tại Liêu Đông Bắc Cương xây dựng nhã khắc tắt thành cùng Ni Bố Sở thành, nhổ hai cái này cứ điểm, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt hàng lòng quân tổn thương. Lục Cao Hiên nghe Hoàng Tứ Hỉ có chút thưởng thức hắn, lá gan dần dần lớn lên. Hắn lại ngẩng đầu, đem hắn biết La Sát Quốc tình báo, một mạch tiết lộ cho Hoàng Tứ Hỉ, bệ hạ, 3 năm trước đây thảo dân phụng Hồng An Thông chi mệnh đi cho Cao Lý Tân làm thông dịch, kỳ thật Cao Lý Tân cũng không nguyện ý xuôi nam, chỉ là kia nhã khắc tắt thành bên trong đóng giữ có một vị La Sát Quốc công chúa, vị công chúa này đối Trung Nguyên tình huống tương đối yêu kỳ, liền lệnh cưỡng chế Cao Lý Tân xuôi nam, thu thập Trung Nguyên tình báo. Lục Cao Hiên giảng La Sát Quốc công chúa, kia là đúng là có người này, bị Thần Long giáo gọi là Tô Phỉ Á công chúa. Kia La Sát Quốc hoàng đế được xưng là Sa Hoàng, tại La Sát Quốc lại gọi Tây Háo Đồ Tam Thế, Tô Phỉ Á là vị này Sa Hoàng thân tỷ tỷ. Bởi vì Tây Háo Đồ Tam Thế mắc có tàn tật, hành động không tiện, La Sát Quốc bên trong lớn nhỏ công việc, Tây Háo Đồ Tam Thế chỉ có thể ở trên giường giải quyết, có thể nghĩ, hắn đối La Sát Quốc hoàng quyền chấp trưởng đến cỡ nào lòng lẻo. Thân tỷ tỷ của hắn Tô Phỉ Á là thiên tính phong túng người, tại La Sát Quốc có đếm không hết tình nhân, hắn chưa từng có quản thúc phương pháp xử lý, điều này sẽ đưa đến Tô Phỉ Á làm theo ý mình. 3 năm trước đây tiến về Côn Minh Liên Minh Ngô Tam Quế Cao Lý Tân tổng đốc, kỳ thật chính là Tô Phỉ Á tình người một trong, Cao Lý Tân anh tuấn lỗi lạc, rất được Tô Phỉ Á niềm vui. Bất quá Cao Lý Tân tại La Sát Quốc bên trong không được trọng dụng, bị ép đi vào phương Đông khai hoang, hắn thống lĩnh một chi súng tiếp đội tại Ni Vải Sở, nhã khắc tắt lưỡng địa xây thành, ý đồ tiến dòm Mông Cổ, Liêu Đông các vùng. Lần này Hoàng Tứ Hỉ chỗ muốn tìm thắt tử bảo tàng Lộc Đỉnh Sơn, ngay tại nhã khắc tắt thành bên cạnh, vị trí này ở vào hai cái đại giang hà lưu chỗ sung yếu, năm đó bị thắt tử cùng La Sát người không hẹn mà cùng nhìn chúng. Thát tử trước một bước đem bảo tàng vùi lấp tại nhã khắc tắt thành bên ngoài Lộc Đỉnh Sơn, vốn là định đem ngoài núi toàn bộ vòng là thát tử lãnh địa, ai ngờ Cao Lý Tân sau một bước đánh tới, trực tiếp theo thát tử trên tay cướp đi khối này phì nhiêu thổ địa, thát tử nhiều lần tranh đoạt, từ đầu đến cuối không cách nào khu trục La Sát người, chỉ có thể đem Lộc Đỉnh Sơn xem như thát tử cùng La Sát quốc giao giới, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Chờ Cao Lý Tân tại nhã khắc tắt thành đặt chân sau, La Sát quốc sổ phì ạ công chúa tưởng niệm tình nhân cũ, nàng hết lần này tới lần khác lại sinh tính ham chơi, nghe nói Viễn Đông Trung Hoa cổ lão thần bí, thì rời đi La Sát quốc kinh đô, vạn dặm xa xôi chạy tới nhã khắc tắt thành. Lúc này xảo nộ Cao Lý Tân cùng Thần Long giáo, Tây vực Mông Cổ kết minh, ý đồ hợp binh công phạt Trung Nguyên. Kia Mông Cổ vương tử Cắt Nhĩ đang mời Cao Lý Tân cùng một chỗ xuôi Nam Vân Điền đi cùng Nô Tam Quế bàn bạc kết minh kế sách, lúc ấy vừa vặn Thần Long giáo chủ Hồng An Thông cũng ở tại chỗ, tam phương ăn nhịp với nhau, quyết định gặp một lần Nô Tam Quế. Kết quả trận này sẽ kết lại bị Hoàng Tứ Hỉ sinh quấy nhiễu. Bất quá Lục Cao Hiên là tại 3 năm trước đây nhìn thấy sổ phỉ ạ công chúa, trước mắt vị này La Sát quốc công chúa phải chăng còn tại nhã khắc tắt thành, Lục Cao Hiên lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng Tứ Hỉ cũng không thế nào quan tâm, hắn nói rằng, đi trước Thần Long đạo chờ bắt lấy Hồng An Thông, tự nhiên sẽ hiểu Hoàng Mao Di công chúa hành tung. Kỳ thật mặc kệ La Sát công chúa có hay không tại Liêu Đông, đều không ảnh hưởng Hoàng Tứ Hỉ kinh lược Liêu Đông kế hoạch. Lần này hắn tự mình mang binh chạy đến Liêu Đông, chính là vì giải quyết La Sát quốc Đông Quyết Trương. Những này La Sát người hang ổ trong khoảng cách Nguyên Đô chỉ và dặm, hậu cần tiếp tế sao mà khó khăn, bọn hắn căn bản không có năng lực cùng quyết tâm chiếm cứ rộng lớn Viễn Đông. Thác Tử không rõ ràng Viễn Đông thế cục, e ngại La Sát người như hổ, bạch bạch đem vạn dặm non sông tặng cho La Sát người, Hoàng Tứ Hỉ chắc chắn sẽ không đem Liêu Đông phỉ nhiều thổ địa chắp tay nhường cho. La Sát người nhất định phải trở về bọn hắn hang ổ, tất cả xa Đông thổ. Hoàng Tứ Hỉ đều muốn tranh đoạt đến cùng. Hoàng Tứ Hỉ cùng Lục Cao Hiên trò chuyện thôi, đội tàu ở trên biển lại đi nửa ngày, rốt cục đến Thần Long Đảo. Hoàng Tứ Hỉ chủ hạm tọa trấn tại Thần Long Đảo tây hướng, hắn tức truyền hạ lệnh, mệnh một kiếm thanh thống lĩnh pháo thuyền, phân biệt theo Thần Long Đảo đông, nam, bắc ba mặt khởi xướng tiến công. Thần Long Đảo chiếm diện tích vốn cũng không lớn, bị đỏ di đại pháo đánh một hồi, tức loạn thành một tổ cháo. Trên đảo Thần Long giáo đệ tử cũng không nhiều, cộng lại không tới ngàn người. Lần này Hoàng Tứ Hỉ thống lĩnh hàng Long quân lại có mấy vạn chi chúng, theo bốn hướng vây kín lên đảo, rất nhanh liền đem Hồng An Thông bọn người bức vào một tòa trong sân động. Hoàng Tứ Hỉ biết được Hồng An Thông dẫn đầu Thần Long giáo cốt cán, giấu trong sơn động kéo dài hơi tàn, liền lên đảo tìm tòi hư thực. Tới cửa hàng sau, Hoàng Tứ Hỉ ra hiệu Lục Cao Hiên trong triều gọi hàng. Lục Cao Hiên hiểu ý, cất giọng nói, "Bệ hạ có thể giải trừ báo thai dịch cân hoàn, Lục Mộ tại Côn Minh chờ đợi 3 năm, cho tới nay bình yên vô sự, tất cả đều là bãi bệ hạ ban tặng. Lần này bệ hạ lên đảo, chỉ vì chu sát đầu đảng tội ác, chỉ muốn mọi người giam giữ Hồng An Thông, bệ hạ cam đoan các ngươi toàn đều có thể giải hết độc hoàn chí mắc." Cái này tiếng la rơi thôi, trong động vang lên tiếng đánh nhau. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy mấy vị quần áo mang máu quân nhân theo trong động đi tới. Lục Cao Hiên lập tức cho Hoàng Tứ Hỉ xác nhận, kia là Hắc Long Sử Trương Đặng Nguyệt, Bạch Long Sứ Loại Chí Linh, còn có Hoàng Long Sử Ẩn Cẩm cùng Xích Long làm Vô Cân đạo nhân. Bệ hạ, giáo chủ phu nhân Tô Thuyên cũng nghe theo ngươi thánh dụ, bọn hắn cùng một chỗ làm thịt Hồng An Thông. Hoàng Tứ Hỉ nên trước xem xét, chỉ thấy bốn nam một nữ xách theo một cỗ thi thể ra khỏi sân động, thi thể kia chính là Thần Long giáo chủ Hồng An Thông. Chương 183, phá thành cùng Long Mạch, 1, chương 183, phá thành cùng Long Mạch, 1. Thuyền hạm bên trên, Thần Long giáo tù binh đã toàn bộ áp giải lên thuyền. Trong giáo góp nhặt thuế ruộng tự nhiên cũng thành hàng Long quân thủy sư chiến lợi phẩm. Lần này công đảo chi chiến thuận lợi đến kỳ lạ, nửa ngày liền giải quyết chiến đấu, Hoàng Tứ Hỉ thậm chí không có yêu cầu đại quân ở trên đảo qua đêm, chờ đem Thần Long giáo tổng đàn tài bảo lương thực chuyển không, lúc này ra hiệu đội tàu tiếp tục bắc thượng, hướng Liêu Đông Hải vực xuất phát. Hoàng Tứ Hỉ trở lại chủ hàm sau, bắt đầu triệu kiến tù binh. Trên đảo thần long giáo đồ không đủ ngàn người, bởi vì những giáo đồ này tất cả đều là theo các nơi bắt tới thiếu nam thiếu nữ, trước kia đều không có đánh trận kinh nghiệm, bọn hắn gặp phải đại quân vây công, bối rối phía dưới không hình thành nên hữu hiệu chống cự, thương vong cũng không nhiều, cơ hồ đều bị bắt sống. Những tù binh này thủ lĩnh có hơn 10 vị, giờ phút này đã toàn bộ áp đưa đến hoàng tứ hỉ trong khoang. Đứng tại phía trước nhất là 4 nam 1 nữ. Vừa rồi tại ở trên đảo lúc, Lục Cao Hiên đã cho hoàng tứ hỉ giới thiệu qua mấy người kia thân phận, theo thứ tự là Hắc Long sứ Trương Đạm Nguyệt, Bạch Long sứ Trung Chí Linh, Hoàng Long sứ Ấn Cẩm, Xích Long làm vô cân đạo nhân, cùng Thần Long giáo chủ phu nhân Tô Thuyên. Thần Long giáo đầu mục bên trong tổng cộng có 5 vị thần long sứ, trong đó Thanh Long làm Hứa Tuyết đỉnh cùng mập gầy đầu đà trong sơn động vây công giáo chủ Hồng An Thông lúc bị đánh chết. Chỉ có Tô Thuyên 5 người chống đến cuối cùng sống tiếp được, bọn hắn bị Lục Cao Hiên dẫn tới hoàng tứ hỉ trước mặt lúc, lập tức quỳ xuống hành lễ. Nhưng phía sau bọn họ mấy vị thiếu nam thiếu nữ lại không có đi theo, không những không quỳ, ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra rất là kiên cường. Lục Cao Hiên lập tức hiện trách quá mắng, đây là đương kim thiên tử, nhanh quỳ xuống dập đầu. Lại nghe bên trong một cái thiếu nam trả lời, chúng ta chỉ phụng giáo chủ vì thiên tử, ngoại trừ giáo chủ, chúng ta ai cũng không quỳ. Sau đó kéo lên cổ hô to, giáo chủ tiên phúc ngang trời cao, giáo chúng chung chữ chiếu qua đầu. Còn lại mấy vị thiếu nam thiếu nữ cùng nhau phụ họa, giáo chúng chung chữ chiếu qua đầu. Khẩu hiệu của bọn họ đều nhịp, hiển nhiên là trải qua lâu dài tháng dài huấn luyện. Lục Cao Hiên trong lòng tin tưởng, những thiếu niên này thở nhỏ bị thần long giáo chủ Hồng An Thông bắt được ở trên đảo, mỗi ngày để bọn hắn lớn hô khẩu hiệu, quán chú bọn hắn trung nghĩa quan niệm, dùng cái này khống chế tâm trí của bọn hắn. Dân ra, bọn hắn nghiễm nhiên cùng cùng nhiệt giáo đồ không có gì khác biệt. Lục Cao Hiên lo lắng bọn hắn làm ra mạo phạm tiến hành, chắp tay hướng hoàng tứ thì bẩm, bệ hạ, bọn hắn đều bị Hồng An Thông khống chế tâm trí, giữ lại lấy bọn hắn sợ có tai họa, không bằng đưa bọn hắn đi cùng Hồng An Thông đoàn tụ. Mấy vị thiếu nam thiếu nữ nghe thấy lời này, cũng không lộ ra sợ hãi, ngược lại ra sức hô lên mới khẩu hiệu, từng cái sinh là giáo chủ sinh, người người chết là giáo chủ chết. Chúng chí đồng lòng có thể thành thành, uy trấn thiên hạ vô cùng luân. Hô xong hướng Lục Cao Hiên ném lấy vẻ lâm nhiên, tâm nghĩ tới chúng ta đời đời kiếp kiếp đi theo giáo chủ, cùng giáo chủ đoàn tụ, kia là vừa và tốt. Lục Cao Hiên gặp bọn họ khó chơi, vốn cho rằng sẽ làm tức giận hoàng tứ hỉ. Ai ngờ hoàng tứ hỉ lại cười ha hả, đem bọn hắn ấn xuống đi, bọn hắn như thế ưa thích con khẩu hiệu, liền phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, để bọn hắn hàng ngày đọc thuộc lòng, ai dám lười biếng, vậy thì theo trọng giáo huấn. Lục Cao Hiên nghe xong ngự lệnh, nghĩ thầm bệ hạ cũng không tính giết những thiếu niên này, hình như là muốn cái khác phân công a. Lục Cao Hiên trước tuân mệnh, sau đó để một cái đề nghị, bệ hạ, không bằng đem khẩu hiệu bên trong giáo chủ đổi thành bệ hạ, lại để bọn hắn đọc thuộc lòng, bệ hạ cảm thấy thế nào? Hắn dự định tự mình quản giáo nhóm này thiếu niên, lại cho bọn họ tẩy một lần đầu óc, để bọn hắn đời đời kiếp kiếp hiệu chung bệ hạ. Hoàng tứ hỉ gật gật đầu, cứ làm như thế. Hôm nay tới đây Liêu Đông, hoàng tứ hỉ là vì công chiếm La Sát người Nhã Khắc Tát thành, nhưng thành này ở vào Liêu Đông cực bắc, một năm ở trong có ít nhất 6 tháng là băng tiên tuyết địa khí hậu, tạm thời hấp dẫn không đến di dân. Nhóm này tại Thần Long đảo tù binh mấy trăm thiếu niên, vừa vặn an trí trong thành, để bọn hắn đóng giữ khai hoang. Chờ phá Nhã Khắc Tát thành sau, hoàng tứ hỉ cũng sẽ không lập tức khải hoàn hồi triều, bước kế tiếp hắn sẽ để cho hàng Long quân tiếp tục trừ bỏ La Sát người tại Viễn Đông một chỗ khác thành Lũy Ni Bố Sở thành. Năm đó La Sát người xây dựng hai thành lúc, thuần chủng hoàng Mao Di cũng không nhiều, cộng lại chỉ có hơn ngàn người súng kiếp đội, còn lại binh mã tất cả đều là bọn hắn theo sái bờ Di A bộ lạc thổ dân bên trong trộm tới nô lệ, những này nô lệ cùng Liêu Đông đánh cá và săn bắt bộ lạc tập tính không sai biệt lắm. Hoàng tứ hỉ phát binh Viễn Đông sau, chỉ phải tao ngộ La Sát người, hắn chắc chắn sẽ không lưu lại người sống, nhưng còn lại bộ lạc thổ dân hắn sẽ tận lực hợp nhất, sau đó điều động những này thổ dân xem như dò đường tiên phong, xâm nhập sái bờ Di A đi tìm La Sát người cứ điểm. Toàn bộ sái bờ Di A rộng lớn vô biên, vốn lại trời đông giá rét, La Sát người trời sinh nhịn lạnh, lại ác liệt hoàn cảnh cũng có thể sinh tồn được, bọn hắn thực dân súng kiếp đội tại sái bờ Di A các nơi đều có chú binh, tương lai hoàng tứ hỉ muốn tại băng thiên tuyết địa bên trong vây bắt bọn hắn, cần tổ kiến cùng bọn hắn thể chất tương tự binh mã. Thần Long giáo nhóm này thiếu niên, đừng nhìn đầu góc chỉ độn, lại đều có thể dùng chỗ. Hoàng tứ hỉ sẽ đem bọn hắn sắp xếp một chi đặc thù giáo hóa đội, tương lai để bọn hắn đi giáo hóa xa đông thổ lấy bộ lạc hài đồng. Những thiếu niên này bị Lục Cao Hiên áp ra cửa khoang sau, hiện trường chỉ còn lại Tô Thuyên, Trương Đạm Nguyệt, Trung Chí Linh, Ân Cẩm, Vô Cân đạo nhân cái này năm vị thần long giáo nguyên lão. Mấy vị nguyên lão võ công cao cường, tuổi tác vừa dài, đơn thuần tẩy não đã không khống chế được bọn hắn, thế là bị thần long giáo chủ Hồng An Thông ban cho đặc chế báo thai dịch cân hoàn. Bọn hắn sở dĩ liên thủ phản loạn Hồng An Thông, tất cả đều là tin vào Lục Cao Hiên giảng, hoàng tứ hỉ có thể giải trừ trong cơ thể của bọn họ hoàn. Nếu như đổi lại một người khác làm ra hứa hẹn, bọn hắn cũng sẽ không dễ tin, nhưng hoàng tứ hỉ lại là ngoại lệ, liền coi như bọn họ ở chết hải ngoại đảo hoang, cũng đều từng nghe nói Hàng Long đại hiệp nhân nghĩa thanh danh. Hàng Long đại hiệp thu phục Trung Nguyên sau làm chuyện thứ nhất, chính là miễn trừ thiên hạ bách tính nông thuế, cổ chi thánh quân không ai có thể so sánh, đã Hàng Long đại hiệp mở ngữ miệng, chỉ cần bọn hắn bắt lấy Hồng An Thông, liền thay bọn hắn giải độc, bọn hắn nhưng chưa hề nghĩ tới Hàng Long đại hiệp sẽ nói một đằng làm một nẻo. Huống hồ Hàng Long đại hiệp võ công sâu xa, nếu như nói trong thiên hạ có ai có thể đem báo thai dịch cân hoàn theo trong cơ thể của bọn họ nhất đi ra, chỉ sợ cũng không phải Hàng Long đại hiệp không ai có thể hơn. Bọn hắn liền gọn gàng ngược Hồng An Thông, đầu nhập vào Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ dựa theo ước định, trước thay mấy người nhiếp ra độc hoàn, sau đó nói, ta thay các ngươi giải trừ độc mắc, vẹn vẹn vì khao thưởng các ngươi bắt Hồng An Thông công lao. Nhưng các ngươi cấu kết La Sát người, ý đồ mưu đoạt Trung Nguyên sai lầm như cũ muốn thanh tra. Mấy người nghe thấy lời nói này, tất cả đều lộ ra khẩn trương không thôi, bọn hắn nhiều lần đi theo Hồng An Thông tiến về La Sát quốc Nhã Khắc Tát thành, không ngừng cùng La Sát người giao dịch hàng hóa, còn mật nghị liên thủ công phạt Trung Nguyên phúc lượng, Hoàng Tứ Hỉ giảng sai lầm tuyệt đối không có oan uổng bọn hắn. Trương Đạm Nguyệt, Trung Chí Linh, Ân Cẩm, Vô Cân đạo nhân vùi đầu dưới mặt đất, trong lúc nhất thời không biết rõ phải làm thế nào tự xử, chỉ nói là một chút người tội, để cầu hoàng tứ hỉ khoan dung độ lượng. Tô Thuyên lại không chút hoang mang, nghe được hoàng tứ hỉ lời nói bên ngoài chi ý. Chương 183, phá thành cùng long mạch 2, chương 183, phá thành cùng long mạch 2. Nàng nguyện chuyển quỳ gối, vậy hạ, nô tỳ bằng lòng lấy công chỗ tội. Kia nhã khắc tắc thành ở đây lấy một vị La Sát quốc công chúa, nô tỳ hàng năm đều sẽ cùng nàng gặp được vài lần, nô tỳ bằng lòng tiến về thành nội, bắt La Sát công chúa, hiến cho bệ hạ. Trương Đạm Nguyệt bốn người vội vàng phụ họa, chúng ta đều bằng lòng lấy công chỗ tội, xâm nhập La Sát hổ huyệt, thay bệ hạ quên mình phục vụ. Bọn hắn nghĩ lại, bệ hạ triệu gặp bọn họ, chuyên nâng lên La Sát người, hẳn không phải là bắn tên không đích, bệ hạ thống lĩnh mấy vạn thủy sư bắc thượng, cũng tuyệt đối không phải là vì tiến đánh thần long đảo đơn giản như vậy, cực khả năng chính là vì thảo phạt La Sát người. Nếu như bọn hắn có thể bắt La Sát công chúa, cũng bức hàng nhã khắp tất thành, khẳng định là một cái công lớn, đến lúc đó liền không chỉ là lấy công chỗ tội, ngược lại là khai cương thác thổ công lớn. Hoàng Long Sử Ân Cẩm lại nói, La Sát người không xa vạn dặm đi liêu đông, chủ yếu là vì tài chữ, bọn hắn đối Trung Nguyên lá trà cùng tơ lụa nhất là ham, nhưng thác tử chán ghét bọn hắn tung binh cướp bóc liêu đông, liền phong tỏa liêu đông biên cương, không cho thương nhân cùng bọn hắn giao dịch. Thần Long giáo Ngũ Long làm, còn lại tứ sứ tất cả đều là giang hồ quân nhân tác phong, duy chỉ có Ân Cẩm đầu não linh hoạt nhất, đối hoạn lộ cũng cảm thấy hứng thú nhất. Hắn lộ ra cười lấy lòng, bắt đầu hướng hoàng tứ hỉ lớn biểu trung tâm, bệ hạ, La Sát người bao năm qua chọn mua Trung Nguyên hàng hóa đều là thông qua Thần Long đảo, chỉ cần bệ hạ ngươi ân chuẩn, chúng ta bằng lòng giả trang hàng thường chui vào nhã khắc tất thành, làm bệ hạ nội ứng, thay bệ hạ cầm xuống tòa này La Sát tòa thành. Cái này kỳ thật chính là hoàng tứ hỉ chiêu hàng mấy người kia dụ ý. Sớm ở kinh thành lúc, hoàng tứ hỉ liền nghe Lục Cao Hiên nói qua nhã khắc tất thành tình huống. Cái này một tòa nhã khắc tất thành là La Sát người kinh lược phương đông trung tâm căn cứ. La Sát người không xa vạn dặm đi vào phương đông, cầu tài chỉ là một mặt, chủ yếu vẫn là vì khai thác thực dân. Bọn hắn ra tâm mừng mừng, sơ tại năm vạn lịch ở giữa đã đánh vào sái bờ gì ạ, bọn hắn súng kiếp đội theo tây chí đông, tại 60 năm ở giữa khai thác gần vạn dặm cương thổ, bởi vì sái bờ gì ạ bên trong thổ dân căn bản là nguyên thủy bộ lạc, phát triển trình độ rất thấp, căn bản không có sức chống cự bọn hắn chinh phạt. Bọn hắn lại chịu tây âu lớn thực dân lây nhiễm, người người giấu trong lòng có hoàng kim thám hiểm mộng đem viễn đông xem như kim mạch ngân sơn chi địa. Vừa vạn viễn đông cuối cùng chính là trung nguyên thừa thai lá trà cùng tơ lụa, nếu như có thể buôn bán về tây âu, càng là một vốn bốn lời. Rất nhiều nhân tố cộng đồng đuổi khiến cho bọn hắn không ngừng hướng viễn đông khai thác. Cho đến 10 năm trước, bọn hắn tại Liêu Đông Bắc Cương xây dựng cơ sở tạm thời, tu trúc nhã khắc tắt thành cùng nghi bố sở thành. Bọn hắn lấy hai thành là lô cốt đầu cầu, định kỳ phái binh đánh vào Liêu Đông Bình Nguyên nốt sát kiếp cướp, như toàn đem toàn bộ Trung Nguyên đều tính vào bản đồ trong vòng, càng muốn khiến cho ngàn vạn bách tính tận hướng thần phục, thành vì bọn họ nông nô, chỉ là thắt tử trước một bước chiếm lĩnh Trung Nguyên, cắt đứt bọn hắn xâm nhập phía nam kế hoạch. Bất quá bọn hắn từ đầu đến cuối đối Trung Nguyên nhớ mãi không quên, vì lâu dài cắm rễ tại Liêu Đông, bọn hắn đem nhã khắc tắt thành tu kiến tường thành kiên dày, đầu tường bày có đại pháo, binh sĩ nhân thủ súng kiếp, đạn dược 10 phần sung túc, lương thảo càng là trồng chất như núi. Thành nội lại mở giếng sâu, uống nước không thiếu sót, coi như khốn thủ 3 năm 5 năm, bọn hắn cũng có thể kiên trì. Bởi vì bọn họ bản bộ binh thiếu, đã từng chiêu mộ qua không ít viễn đông nô lệ, nhưng bọn hắn lại sợ những này nô lệ tạo phản, liền đem nam nhân toàn bộ giết chết, lấy bảo đảm thành trì sẽ không bị nội bộ công phá. Cho nên Tô Thuyên cùng Ân Cẩm vừa rồi đề nghị, chui vào nhã khắc tắt thành làm nội ứng, đây là phá thành tốt nhất con đường. Hoàng tứ hỉ thấy mấy người tự nguyện tiến về nhã khắc tắt thành mạo hiểm, tự không cần cái khác thuyết phục, sai người chuẩn bị cho bọn họ hàng hóa, chỉ chờ đại quân đi đến Liêu Đông sau, liền để bọn hắn lẫn vào nhã khắc tắt thành làm nội ứng. Cứ như vậy, đội tàu một đường ở trên biển chạy hàng. Đổ bộ sau, lúc trước hướng Thịnh Kinh thành cùng Hồ Quế Nam bộ binh mã tụ hợp. Những binh mã này chủ yếu là lấy một vương phủ gia tướng làm chủ, một bộ phận khác là Hồ Quế Nam theo Cao Ly chiêu mộ phản thanh binh sĩ. Hoàng tứ hỉ vào ở Thịnh Kinh lúc, Hồ Quế Nam chính thống binh bên ngoài, vây quét thát tử từ Trung Nguyên tháo chạy xuống tới bại binh, những này thát tử biết Thịnh Kinh thất thủ, cũng không dám hướng Liêu Đông rút lui, mà là hướng tây trốn vào Đại Thảo Nguyên. Hồ Quế Nam trong ngắn hạn rất khó đem thát tử hội binh tiêu diệt sạch sẽ, hắn thu được hoàng tứ hỉ truyền tin sau, tạm thời thu binh chạy về Thịnh Kinh, tiết kiến hoàng tứ hỉ. Chưa hết một ngày, hoàng tứ hỉ cùng Hồ Quế Nam hợp binh một chỗ, đi đường bộ hướng Nhã Khắc Tắt Thành xuất phát. Hai người binh lực cộng lại vượt qua 10 vạn chúng, nhưng chân chính chinh phạt Nhã Khắc Tắt Thành binh mã chỉ có tinh binh hơn vạn. Lúc đó là xuân hạ giao thế mùa, Liêu Đông khí hậu lại vẫn lộ ra rét lạnh, càng đi bắc đi, càng lộ ra băng thiên tuyết địa, lương thảo tiếp tế khá khó khăn. Hoàng tứ hỉ cùng Hồ Quế Nam hơn phân nửa binh lực đều muốn dùng tại lương thảo vận chuyển bên trên, chinh chiến người cũng không nhiều. Kỳ thật chuyến này hành trình, Hồ Quế Nam từ đầu đến cuối đều cảm thấy hiện tại cũng không thích hợp chinh phạt La Sát người, đến một lần đường xa xa xôi, chạy đến Liêu Đông Bắc Cương bên ngoài mấy trăm dặm tiến đánh một tòa vẹn vẹn đồn trú hơn ngàn hoàng bao di thành trì, thật sự là không có lời. Thứ hai thát tử tàn binh chưa vây quét sạch sẽ, mấy người này mới là ưu tiên muốn tiêu diệt đối tượng. Thứ ba Hồ Quế Nam tọa trấn Liêu Đông, hắn hoàn toàn có thể gánh chịu tiến đánh nhã khắc tắt thành trách nhiệm, hoàng tứ hỉ căn bản không cần ngự giá thân trình. Nhưng hoàng tứ hỉ chủ ý đã quyết, cũng đã ngự giá lâm Liêu Đông, Hồ Quế Nam liền không có khuyên nhủ, hắn chỉ nghiêm ngặt tuân theo hoàng tứ hỉ ngự lệnh hành quân. Bởi vì có Tô Thuyên cùng Ân Cẩm trước một bước lặn vào trong thành xung làm nội ứng, công thành chi chiến cũng không có tao ngộ bất kỳ khó khăn chắc trở. Tô Thuyên cùng Ân Cẩm thừa dịp lúc ban đêm mở cửa thành ra, phối hợp hoàng tứ hỉ cùng Hồ Quế Nam đại quân vào thành, vẹn vẹn qua một đêm, làm tòa thành trì Hoàng Mao Di binh mã liền bị tiêu diệt không còn. Lúc đầu Hồ Quế Nam coi là phá thành sau hoàng tứ hỉ sẽ đầu tiên triệu kiến tù binh La Sát công chúa cùng mấy vị quý tộc, ai ngờ hoàng tứ hỉ đối La Sát công chúa không quan tâm chút nào, chỉ đối thành sau Lộc Đỉnh Sơn tỉnh hữu độc trung, liên tục mấy ngày đều tại khảo sát địa hình. Cho đến hoàng tứ hỉ dẫn hàng long quân tại Lộc Đỉnh Sơn đáy đào mở một tòa động quật, mở ra một tòa đại bảo tàng đại môn lúc, Hồ Quế Nam mới hiểu được Hoàng Tứ Hỷ khăng khăng tiến đánh Nhã Khắc Tắt Thành nguyên nhân thực sự. Hoàng Tứ Hỷ tại Trung Nguyên lúc đã từng đào lấy ra số món bảo tàng, nhưng này chút bảo tàng bên trong chỉ có vàng bạc tài bảo. Toàn này Lộc Đỉnh Sơn bảo tàng lại không giống, bên trong ngoại trừ bảo tàng bên ngoài còn chôn một đầu long mạch. Kỳ thật Lộc Đỉnh Sơn chỉ là năm đó Thát Tử Vân Quý chỗ tìm kiếm một chỗ phân mộ, trước hết nhất là vì mai táng Thát Tử Nô Nhị Cấp Xích Thi Cốt mới mở. Nếu là phân mộ, khẳng định phải tra xem phong thủy, long mạch nói chuyện cũng là cùng phong thủy có quan hệ. Nghe đồn chỉ cần phá hủy Lộc Đỉnh Sơn dưới long mạch, liền có thể kết thúc thanh đỉnh chi phối, đây tuyệt đối là nói quá sự thật, cũng không đủ để tin. Bởi vì dù cho Hoàng Tứ Hỷ không hủy long mạch, hắn làm theo hủy diệt thanh đỉnh, thu phục Trung Nguyên. Như thế xem ra, long mạch có phải hay không dùng được đâu. Đối khắp thiên hạ ở giữa những người khác mà nói, long mạch chính là một chỗ phong thủy bảo địa, nhưng đối Hoàng Tứ Hỷ mà nói, lại hoàn toàn khác biệt, hắn có thể ở long mạch bên trong trông thấy không giống đồ vật. Chương 184, đặc thù di vật, 1, chương 184, đặc thù di vật, 1. Lộc Đỉnh Sơn hạ. Hang bảo tàng quật cửa đá đã bị mở ra. Toàn này cửa động đủ vài trượng đến cao, nội bộ đường hầm lại sâu thúy kéo dài, Hoàng Tứ Hỷ điều động trên trăm vị ngự lâm hộ vệ phía trước dò đường, vậy mà không hiện trên trúc. Theo ngự lâm hộ vệ cây đuốc đem cắm ở trên vách đá, chiếu sáng trong động đen kịt hoàn cảnh, lại xác nhận trong động sau khi an toàn, Hoàng Tứ Hỷ cũng tại chư vị tướng lĩnh cùng đi tiến vào tàng bảo khố. Những tướng lĩnh này là lấy Hồ Quế Nam cầm đầu. Từ khi Hoàng Tứ Hỷ đăng cơ sau, dưới trướng hắn tướng lĩnh bắt đầu chú trọng tôn ti trật tự, ở đây chỉ có Hồ Quế Nam đứng ở Hoàng Tứ Hỷ bên người, những người còn lại toàn bộ theo sau lưng, không dám càng nửa trước bước. Hồ Quế Nam là Liêu Đông tổng đốc, cũng là Hoàng Tứ Hỷ chỉ định nội các đại thần một trong. Trước mắt triều đình trên cơ bản là duyên tập tiền minh chế độ cũ, từ Hoàng Tứ Hỷ bổ nhiệm nội các thủ phụ tá xử lý trong ngoài triều chính. Điểm khác biệt ở chỗ, minh đình thủ phụ là thông qua khoa cử tấn thăng đi lên, hơn nữa một khi ngồi vững vàng thủ phụ vị trí, chỉ cần không làm tức giận hoàng đế, lại không bị đồng liêu vạch tội, liền có thể làm cương độc đoán, một mực đảm nhiệm thủ phụ cho đến chết giá chết bệnh. Hoàng Tứ Hỷ nội các đại thần lại không phải thông qua khoa cử bổ nhiệm, dù sao tân triều vừa lập, khoa cử mới vừa vận triển khai, coi như tuyển bạt tiến sĩ quan viên, không có mấy năm lịch luyện cũng đảm đương không nổi phụ chính trách nhiệm. Hoàng Tứ Hỷ liền trực tiếp đem văn võ công thần tuyển vào nội các, văn thần có bốn vị: Cố Viêm Võ, Hoàng Tông Hy, Vương Phu Chi cùng Lữ Lưu Trung. Hoàng Tứ Hỷ sớm tại Côn Minh khởi binh lúc, bốn người này liền tìm nơi nương tựa tới Hoàng Tứ Hỷ dưới trướng, mấy năm ở giữa cẩn trọng thay Hoàng Tứ Hỷ vững chắc phía sau, để bọn hắn nhập các không chỉ là khao thưởng công lao, bọn hắn toàn là đương thời đại nho, thanh lưu lãnh tụ, tuyển bốn người bọn họ bên trong một vị đảm nhiệm thủ phụ, cũng coi là chúng vọng sở quy. Ngoài ra còn có bốn vị võ tướng cũng bị Hoàng Tứ Hỷ tuyển đi vào các, trong đó liền bao quát Hồ Quế Nam. Đồng thời Hoàng Tứ Hỷ lại cho nội các định kế tiếp kỳ lạ chế độ, nhường tám vị nội các đại thần trực luân phiên đảm nhiệm thủ phụ, mỗi người nhiệm kỳ là 3 năm, qua đi mặc kệ chiến tích như thế nào, nhất định phải lui khỏi vị trí xuống tới, nhường đồng liêu tiếp nhận. Mặc dù loại này chế độ không phù hợp tiền minh quy củ, nhưng nội các 8 người tất cả đều có cơ hội đảm nhiệm thủ phụ, bọn hắn không có người nào đưa ra phản đối, vui vẻ tiếp nhận Hoàng Tứ Hỷ bổ nhiệm. Kỳ thật bọn hắn cũng đều minh bạch Hoàng Tứ Hỷ dụ ý, năm đó minh đỉnh nội các đại thần vì thủ phụ quyền vị, lâu dài đều tại xa lánh đấu đá, hơn phân nửa tâm tư đều dùng tại như thế nào đấu sụp đổ thủ phụ bên trên, chân chính quản lý thiên hạ tâm tư lắc đắc không có mấy. Bọn hắn cảm thấy Hoàng Tứ Hỷ nhường nội các 8 người trực luân phiên đảm nhiệm thủ phụ, hẳn là không nghĩ bọn hắn cả ngày suy nghĩ như thế nào vạch tội công gian. Hoàng Tứ Hỷ đăng cơ sau, đời thứ nhất thủ phụ là Cố Viêm Võ, 3 năm sau để cho Hồ Quế Nam tiếp nhận, về sau đều là một văn một võ trực luân phiên giao thế. Lúc đầu Hoàng Tứ Hỷ thiết trí thủ phụ nhiệm kỳ là 5 năm, nhưng Cố Viêm Võ, Hồ Quế Nam, Hoàng Tông Hy bọn người tuổi tác quá lớn, đều đã 5 hơn lục tuần, bọn hắn có khả năng đợi không được trực luân phiên đến, liền trước một bước cũng chết. Trong lúc này các 8 người đều là đi theo Hoàng Tứ Hỷ thu phục Trung Nguyên công thần, Hoàng Tứ Hỷ vì để cho bọn hắn tại sinh tiền toàn đều có thể tiếp nhận thủ phụ chi vị, liền đem nhiệm kỳ rút ngắn là 3 năm. Làm những cái này nhiệm kỳ tương lai có thể sẽ khác làm điều chỉnh, bao quát thủ phụ bổ nhiệm chế độ cũng có khả năng xuất hiện sửa đổi. Hoàng Tứ Hỷ cũng sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi, không phải tiếp tục sử dụng một loại nào đó chế độ, hắn sẽ đi theo thiên hạ thế cục phát triển, rất nhanh thức thời điều chỉnh các hạng quốc sách. Trước mắt nhường nội các 8 thần trực luân phiên cầm quyền, đây là thích hợp nhất dưới mắt thế cục căn bài. Hồ Quế Nam là đời tiếp theo khâm định thủ phụ, quyền cao chức trọng, có tư cách đứng tại Hoàng Tứ Hỷ bên người. Hồ Quế Nam đệ tử Mục Kiếm Thanh, Mục Kiếm Bình, Bạch Hàn Phong, Lưu Nhất Chu trở nguyên Mục Vương phụ tướng lĩnh, tất cả đều đi theo Hoàng Tứ Hỷ cùng Hồ Quế Nam sau lưng, ở vào hàng thứ hai. Đi theo hàng thứ ba tướng lĩnh tất cả đều là Thần Long Đảo Hàm Minh, Lục Cao Hiên, Tô Thuyên, Ân Cẩm, Trương Đạo Nguyệt, Trung Chí Linh cùng Vô Cân đạo nhân. Bởi vì Tô Thuyên mấy người công phá Nhã Khắc Tắt Thành có công, thành phá sau bị Hoàng Tứ Hỷ bổ nhiệm chức quan, sau này bọn hắn đều sẽ đóng tại Viễn Đông, trở thành nhóm đầu tiên khai thác Viễn Đông quan viên tướng lĩnh. Quân thần vây quanh Hoàng Tứ Hỷ tiến vào hang bảo tàng quật, dọc theo đường hầm đi tiếp trăm trượng xa, cùng nhau dừng bước. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trong động quật trưng bày lít nha lít nhít dương đá, những này cái dương vẻ ngoài nhìn qua như là quan tài, nhưng là trong dương trang cũng không phải là thi thể, mà là đúc nóng sau hoàng kim cùng bạch ngân. Quân thần đại khai đến, hiện trường quan tài dương ước chừng có trăm miệng. Trước hết nhất nhập động trên trăm vị ngự lâm hộ vệ, phân tán ra đến, chụp vừa mở ra quan tài dương, cũng kiểm kê trong dương vàng bạc số lượng. Chỉ chốc lát sau tới báo cáo, khởi bẩm bệ hạ, trong động chôn thả hoàng kim ước chừng có 20 vạn cân, bạch ngân ước chừng có 80 vạn cân, cũng chưa phát hiện ngọc thạch mã não chờ châu báu, tất cả kho tàng đều là vàng bạc. Lộc Đỉnh Sơn bảo tàng là Thát Tử còn sót lại, tất cả vàng bạc đều là Thát Tử từ Trung Nguyên cướp bóc mà đến, những này Thát Tử đối châu báu không có phân biệt lực, bọn hắn chỉ nhận vàng bạc, bởi vậy năm đó chôn xuống bảo tàng lúc chỉ có vàng bạc, không có cái khác bất kỳ bảo vật. Quân thần thấy đầy đất đều là kim ao ngân hải, không khỏi đại phát cảm khái. Chỉ nghe một kiếm thanh thở dài, chỉnh thể tính được, trong động vùi lấp tiền tài có ít nhất 3000 vạn lượng bạc, như thế kết sù tài phú, đến cùng là ai chôn ở chỗ này. Trước mấy ngày hoàng tứ hỉ mệnh lệnh Hàng Long quân khảo sát Lộc đỉnh sơn địa hình, cũng không có lộ ra nguyên do, cũng không có cáo chi quần thần bảo tàng lai lịch, bọn hắn cho nên nghi hoặc. Lục Cao Hiên cười ha ha, nói tiếp, cái này một tòa Lộc đỉnh sơn, lúc đầu là Thát tử lãnh địa, về sau bị La sát người trộm chiếm, nhưng mặc kệ Thát tử vẫn là La sát người, bọn hắn không trông coi núi vàng núi bạc, lại không phát hiện được chân núi bảo tàng mảy may manh mối, bảo tàng khẳng định không phải bọn hắn chi vật. Nói đến đây, hắn chắp tay hướng hoàng tứ hỉ dập đầu, lại nói, bệ hạ tới này chỉ có mấy ngày, liền để bảo tàng lại thấy ánh mặt trời, bảo tàng hiển nhiên cùng bệ hạ có quan hệ. Bệ hạ cấp nhân thiên tướng, coi như đem bảo tàng chôn ở rời xa trung nguyên ở ngoài ngàn dặm, làm theo không ai có thể dòm, bệ hạ không hổ là thiên mệnh chi chủ, từ đầu đến cuối đều phải thiên quyến cố. Hắn bản ý là muốn tội phồng hoàng tứ hỉ một phen, chiếm được đế quyến. Nhưng quần thần nghe xong lời nói này, chẳng những không cảm thấy hắn là tại vớt mông ngựa, ngược lại rất tán thành. Ngoại trừ chân mệnh thiên tử, ai có thể tại Liêu Đông cái này hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy chi địa, nhẹ nhõm đào ra 3000 vạn lượng bạch ngân thiên hàng hoành tài. Chờ quần thần liễm âm thanh sau, hoàng tứ hỉ cười nói, lần này có thể đem bảo tàng theo chân núi móc ra, chúng khanh gia đều ra lực, lẽ ra nên được thưởng, nơi này chín thành vàng bạc nộp lên trên quốc khố, dư tầng tiếp theo xem như tiền thưởng cấp cho chúng khanh gia, để bày tỏ rõ các ngươi đánh tan La sát người chiến công. Hồ Quế Nam cùng một kiếm thanh chờ một vương phủ tướng lĩnh, lập tức quỳ ngã xuống trên mặt đất, đa tạ bệ hạ long ân. Bọn hắn vui vẻ tiếp nhận hoàng tứ hỉ ban thưởng. Chương 184, đặc thù di vật 2, chương 184, đặc thù di vật 2. Lục Cao Hiên cùng Tô Thuyên chờ thần long giáo hàng tướng không dám tham công, lại không dám cùng hoàng tứ hỉ tranh lợi, nguyên bản đều muốn cự tuyệt hậu thưởng, nhưng bọn hắn nhìn thấy Hồ Quế Nam bọn người tại chủ long ân, không khỏi do dự, thẳng nếu bọn họ cự tuyệt khoản này vàng bạc, có thể sẽ đắc tội một vương phủ cũng đem, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết phải làm thế nào tỏ thái độ. Đúng lúc này, Tô Thuyên bỗng nhiên nói rằng, nô tỳ phụng mệnh tiến đánh Nhã Khắc Tắc Thành, đây là lấy công chủ tội, không còn dám chịu bệ hạ ban thưởng, chỉ cần bệ hạ không trách nô tỳ đã từng cùng La sát người cấu kết, nô tỳ liền đã vinh hạnh đã đến. Lục Cao Hiên cùng Ân Cẩm mấy người nghe xong, vội vàng phụ họa, chúng ta đều là lấy công chủ tội, mời bệ hạ thu hồi ban thưởng. Hoàng tứ hỉ đương nhiên biết bọn hắn là lấy công chủ tội, nhưng hoàng tứ hỉ như cũ quyết định phát hạ trọng thưởng, đây thật ra là có thâm ý khác. Hắn nói, quân vô hi ngôn, ta nói phát thưởng, các ngươi liền an tâm nhận lấy, số tiền này là cho các ngươi an gia sử dụng. Ít ngày nữa triều đình lại ở chỗ này thành lập Viễn Đông Thương hội, các ngươi đều có thể trở thành thương hội hội viên, thường trú Viễn Đông, cùng hưởng thương hội ích lợi. Ta lần này phát thưởng cho các ngươi, liền là muốn cho các ngươi biết, sau này chỉ cần triều đình hứa hẹn cho các ngươi ích lợi, đều sẽ chút xu bạc không ít cấp cho các ngươi, các ngươi tận tâm thay triều đình kinh doanh Viễn Đông, triều đình sẽ cho các ngươi nên được hồi báo. Sớm tại hoàng tứ hỉ rời đi kinh sư trước, hắn đã an bài nội các thành lập Viễn Đông Thương hội. Thương hội này tính chất cùng Thiên Trúc Thương hội giống nhau như lúc, bên ngoài là xử lý mậu dịch, trên thực chất là tập hợp hành chính, quân sự, kinh tế các loại công năng thực dân tập đoàn. Thiên Trúc Thương hội mậu dịch thương phẩm là lá trà cùng tơ lụa. Viễn Đông Thương hội mậu dịch thương phẩm là da lông. Tự Liêu Đông Bắc Thượng, toàn bộ sải bờ gì ạ vạn dặm cương vực bên trong, sinh tồn lấy đếm không hết động vật da lông, những này da lông tại Trung Nguyên là hi hữu chi vật, chỉ cần Viễn Đông Thương hội có thể liên tục không ngừng đi săn da lông, buôn tới Trung Nguyên, như vậy Viễn Đông Thương hội liền có thể thu hoạch liên tục không ngừng lợi ích. Da lông chính là Viễn Đông Thương hội hướng sải bờ gì ạ khai thác nguyên động lực. Trước mắt châu Mỹ cảnh nội, anh cắt lợi người, phớt lên người Tây, nẹt ở lẽ nơ người, bọn hắn tại châu Mỹ khai thác thực dân nguyên động lực cũng là da lông. Gia Long Mậu Dịch cơ hồ quán xuyên toàn bộ châu Mỹ chinh phục sự. La sát người không xa vạn dặm đi Liêu Đông, Gia Long Mậu Dịch cũng chiếm cứ bọn hắn đại đa số ích lợi. Hoàng tứ hỉ thành lập Viễn Đông Thương hội sau, sẽ đem một vương phủ cựu thần cùng thần long giáo hàng tướng toàn bộ sắp xếp thương hội, lại chiêu cáo Trung Nguyên, hấp dẫn mạo hiểm giả đi Viễn Đông, để bọn hắn xâm nhập sái bờ gì ạ săn tập Gia Long, lợi ích chia đều, triều đình lấy đi một nửa, dư nửa dưới từ thương hội hội viên cùng hưởng. Một vương phủ cựu thần đã sớm nhận được thông chi, những này ban thưởng nhưng thật ra là thương hội tài chính khởi động, xây dựng thành phòng, cơ sở công trình, chọn mua quân bị, bọn hắn cũng đã làm tốt khai thác Viễn Đông chuẩn bị. Bởi vậy hoàng tứ hỉ đưa ra ban thưởng bọn hắn vàng bạc, bọn hắn không chút do dự tiếp nhận xuống tới. Thần Long giáo hàng tướng tạm thời không biết rõ Viễn Đông thương hội tình huống, lúc này mới đôi hoàng tứ hỉ ban thưởng chối từ không nhận. Chờ hoàng tứ hỉ nói rõ để bọn hắn lưu thủ Viễn Đông an bài, bọn hắn lại không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Bệ hạ, tòa này động quật ngoại trừ trôn giấu trăm dương vàng bạc bên ngoài, không còn có cái khác đồ cất giữ. Ngự Lâm hộ vệ thống lĩnh kiểm kê xong trăm dương bảo tàng sau, tới hướng hoàng tứ hỉ báo cáo tình huống. Phải chăng có bích họa hoặc pho tượng một loại đồ vật? Hoàng tứ hỉ hỏi. Trên vách động không có một bức bích họa, nhưng là có một bức đầu rồng điêu khắc. Ngự Lâm hộ vệ thống lĩnh chỉ hướng đường hầm cuối cùng, nơi đó có một tòa đá đầu rồng điêu. Dẫn đường. Hoàng tứ hỉ dẫn quần thần xuyên qua trăm tòa quan tài dương, lại hướng động bên trong tiến lên mấy trăm trượng, cuối cùng dừng ở trước một vách đá. Chỉ thấy trên vách điêu khắc một tòa đường kính hơn một trượng long đầu, nhưng long đầu tất cả đều là nham thạch, chất liệu cũng không có có chỗ đặc thù, ngoại trừ nhìn lại uy nghiêm bên ngoài, kỳ thực không có cái gì giá trị. Đương nhiên đây là quần thần cách nhìn. Hoàng tứ hỉ một mình đứng tại đầu rồng trước, mắt không chấp dò xét. Quần thần thấy hoàng tứ hỉ mê mẩn như thế, toàn cũng không dám quấy rầy, kiên nhẫn lặng chờ lên, trong lúc đó tránh không được nhìn mặt mà nói chuyện. Bọn hắn thình lình phát hiện hoàng tứ hỉ dần dần lộ vui mừng, nhưng lại không rõ ràng hoàng tứ hỉ vì cái gì cao hứng, không khỏi tuân ra sinh mê hoặc, nghĩ thầm tòa này bình thường nham thạch long đầu, chẳng lẽ còn có cái gì chỗ kỳ lạ. Bọn hắn nhìn không mặc long đầu nội tình. Trong thiên hạ chỉ có hoàng tứ hỉ mới có thể trông thấy, long đầu nổi lên hiện hữu một nhóm lấp loé thạch văn. Tòa này long đầu nhưng thật ra là một cái võ lâm di vật, tác dụng là định trụ tuế nguyệt lưu động. Chỉ muốn nắm giữ long đầu, hoàng tứ hỉ quay về Bích Huyết Giang Hồ sau, bất luận hắn tại cái này giang hồ dừng lại bao nhiêu năm tháng, hắn trải qua cái khác giang hồ thời gian tất cả đều đỉnh trệ không thay đổi. Hắn không khỏi rút ra bên hông hàng long kiếm. Thanh kiếm này là phá bích chi kiếm, năm đó hắn theo Tiếu Ngạo giang hồ phá bích quay về Bích Huyết giang hồ toàn do hàng long kiếm chi công. Trên thân kiếm đến nay như cũ đang lóe lên người này một nhóm kiếm văn, phá bích chi kiếm, có thể trùng nhập Bích Huyết giang hồ tại Bích Huyết giang hồ bên trong phá bích, chỉ có thể trở lại Tiếu Ngạo giang hồ. Hắn hiện đang thi triển hàng long kiếm phá bích, có thể tùy thời lại về Tiếu Ngạo giang hồ. Nguyên bản hắn còn lo lắng tại Bích Huyết giang hồ dừng lại thời gian quá lâu, cho dù là về Tiếu Ngạo giang hồ bằng hữu cũ cũng đã già đi. Hiện tại có cái này một quả long đầu, loại này lo lắng đã có thể hoàn toàn tiêu trừ. Mặc kệ hắn tại Bích Huyết giang hồ nghỉ ngơi bao nhiêu năm, chờ hắn trở về Tiếu Ngạo giang hồ đều cùng hắn lúc rời đi ở giữa không có gì khác biệt. Nói cách khác, hắn tại Bích Huyết giang hồ ở lại 60 năm, Tiếu Ngạo giang hồ khả năng vẹn vẹn đi qua lục thời 6 khắc, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Hoàng tứ hỉ khó nén vui sướng trong lòng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, tốt, cái này võ lâm di vật thật sự là rất tốt. Dù là ta trệ lưu tại nơi này 60 năm, chờ ta trở lại Tiếu Ngạo giang hồ bất quá là trong chớp mắt, mọi thứ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Quân thần nghe thấy lời này, càng lộ vẻ mê mang, nghĩ thầm bệ hạ là muốn ở nơi nào ngưng lại 60 năm? Tiếu Ngạo giang hồ lại là cái gì giang hồ? Không có biến hóa lại là ý gì? Cái gọi là thánh tâm khó dò, bọn hắn tất cả cũng không có đặt câu hỏi. Dù cho Hồ Quế Nam cũng vẻn vẹn cười đề một cái đề nghị, bệ hạ như thế ưa thích tòa này đầu rồng, không bằng đào móc xuống tới, trở về hoàng cung. Hoàng tứ hỉ chợt bàn về tay áo, ta đang có ý đó. Quế Nam ngươi đi chuẩn bị đục bích đồ sắt, ta muốn đích thân đào xuống tòa này long đầu. A, quân thân một tràng tốt lên, bệ hạ long thể tôn quý, không cần tự tay hành động, hạ thần bằng lòng cống hiến sức lực. Long đầu không thể tổn thương mảy may, mặc kệ nhường ai đào, ta đều không yên lòng. Hoàng tứ hỉ khoát khoát tay, tòa này long đầu có hơn một trượng đến cao, móc ra sau trọng lượng khẳng định không thấp, các ngươi đi thu xếp vận chuyển xe ngựa. Quân thần thấy hoàng tứ hỉ chủ ý đã quyết, liền không lại khuyên bảo, lập tức chia binh hai đường, một đường luyện chế đồ sắt phụ trợ hoàng tứ hỉ đào móc long đầu, một đường khác đi chế tạo đặc thù xe ngựa. Mấy ngày sau, long đầu bị hoàng tứ hỉ theo trên vách đá bóc ra, sau đó đặt một chiếc mộc trong xe. Bởi vì nhã khắp tất thành phụ cận còn có một tòa nghi bố sở thành, hoàng tứ hỉ cũng không nóng nảy rời đi với đông, chờ tiêu diệt nghi bố sở thành la sát súng kiếp đội sau, hoàng tứ hỉ mới thống lĩnh hàng long quân áp giải long đầu trở lại kinh thành. Chương 185, Tây Vực Thương Hội 1. Chương 185, Tây Vực Thương Hội 1. Hoàng tứ hỉ trở lại kinh thành sau, không còn đối ngoại dụ binh, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhoáng một cái mấy năm, hắn căn bản là ở thâm cung, cực ít xuất ngoại đi xa. Cho đến hắn một tay khai sáng Viễn Đông Thương Hội cùng Thiên Trúc Thương Hội, trải qua mấy năm kinh doanh sau mới gặp hiệu quả, bắt đầu cho trên triều đình giao nộp ích lợi. Nhất là chủ doanh Đông Nam Hải vực Thiên Trúc Thương Hội, khống chế Đông Tây phương mậu dịch đường thủy, ích lợi hàng năm đều tại là tăng. Triều đình lại đang khích lệ thương nghiệp phát triển, toàn diện bung ra cấm biển, duyên hải nguyên vốn là có buôn bán trên biển cơ sở địa khu, buôn bán trên biển bắt đầu như măng mọc sau mưa giống như lớn mạnh. Hoàng tứ hỉ biết được tình huống này sau, thuận thế thành lập hải quan nha môn, bắt đầu trừng thu thuế quan. Bởi vì hoàng tứ hỉ đã hủy bỏ nông thuế, trung nguyên thương mậu vẫn không thành thục, thương thuế không thích hợp quá nặng, hắn đối thuế quan liền nhất là coi trọng, trực tiếp nhường nội các thủ phụ kiêm nhiệm hải quan tổng đốc, nghiêm khắc đả kích buôn lậu buôn bán trên biển. Khoảng chừng hải quan nha môn thành lập năm thứ nhất, thuế quan liền đạt đến mấy trăm vạn lượng bạc ngân. Sau này trung nguyên thương nghiệp càng phồn vinh, thuế quan thu nhập gia tăng cũng biết càng tấn mãnh, chỉ cái này một hạng thu thuế, cơ bản liền có thể giải quyết triều đình các hạng quân tiền vấn đề. Nhưng hoàng tứ hỉ khát vọng mở rộng dân sinh kiến thiết, Viễn Đông Thương Hội, Thiên Trúc Thương Hội, hải quan ích lợi không đủ để hài lòng sự phát triển của hắn yêu cầu, hắn liền đưa ánh mắt liếc về Tây Vực, chuẩn bị lại sáng tạo một nhà từ triều đình chủ doanh mới thương hội. Tại Trung Nguyên phía Tây, phía Nam, phía Bắc các thành lập một nhà vượt châu thương hội, nguyên bản ngay tại hoàng tứ hỉ kế hoạch ở trong, hắn thậm chí đã sớm cho Tây Vực Thương Hội tìm kiếm tốt tổng bộ căn cứ. Năm đó hắn quay về Bích Huyết Giang Hồ lúc đầu là xuất hiện ở Tây Vực Thiên Sơn, hắn tại Hạ Thiên Sơn lúc gặp gỡ Nam Cương Cấp Tác Khắc Tộc cùng Thanh Binh tranh đấu, hắn ra tay thay Cấp Tác Khắc Tộc giải vây, đánh lui Thanh Binh, cũng kết bạn Nam Cương Chư Bộ lãnh tụ Phi Hồng Cân. Về sau hắn cùng Phi Hồng Cân một đạo ám sát Nam Cương Thanh Binh tướng lĩnh Nạp Lan Tu Cát, nghị cách cứu viện Nam Cương 24 bộ lạc tù trưởng, lại công diệt phản đồ Giác Đại Eo Bộ. Giác Đại Eo Bộ là Nam Cương thảo nguyên nhất đại bộ lạc, bởi vì đầu hàng Thanh Đình bị 24 bộ lạc liên hợp tiêu diệt, sau đó vì tạ ơn Hoàng Tứ Hỉ ân tình, 24 bộ đem Giác Đại Eo Bộ nông trường đưa tặng cho Hoàng Tứ Hỉ. Tòa này nông trường vượt ngang vài trăm dặm cương vực, chính là kinh doanh Tây Vực Thương Hội không có chỗ thứ hai. Viễn Đông Thương Hội chủ doanh thương phẩm là da lông, Thiên Trúc Thương Hội kinh doanh là lá trà cùng tơ lụa. Tây Vực Thương Hội chỗ kinh doanh thương phẩm cùng có đủ cả, bất quá đây là một nhà mới sáng lập thương hội, ngắn hạn ích lợi khẳng định so ra kém Viễn Đông cùng Thiên Trúc. Vì đề cao Tây Vực Thương Hội ích lợi, Hoàng Tứ Hỉ thời gian qua đi mấy năm sau lần nữa rời đi kinh sư, tự mình tây tuần đi thảo nguyên nông trường, cũng cho Tây Vực Thương Hội khâm điểm một loại đặc thù thương phẩm. Một ngày này, Hoàng Tứ Hỉ tại Tây Vực Thương Hội tổng đốc cùng đi vào nông trường bắc bộ một mảnh thạch bảo kiến trúc bên trong. Tại thạch bảo bên ngoài trong sân gốc, có một tòa hắc hồ nhỏ màu xanh lục, trước kia bị dân chăn nuôi gọi là hắc thủy suối. Lúc trước Nam Cương 24 bộ lạc đưa tặng Hoàng Tứ Hỉ nông trường lúc, Phi Hồng Cân chuyên môn nâng lên, tòa này nông trường bên trong có một tòa hắc thủy suối, hắc thủy là dễ cháy chi vật, hơi không lưu ý liền sẽ đốt cháy, mỗi lần thiêu đốt đều sẽ hủy đi bộ phận đồng cỏ. Nam Cương dân chăn nuôi không rõ ràng hắc thủy là cái gì, đối hắc thủy run như cầy sấy. Hoàng Tứ Hỉ lại lòng dạ biết rõ, loại này hắc thủy chính là thiên nhiên dầu thô. Sớm tại 50 năm trước, Nam Cương một vị kỳ nhân ạ đạ nhiều liền ngẫu nhiên phát hiện dầu thô theo lòng đất phun phát lên, dù là một chút xíu hỏa tinh vẩy vào dầu thô bên trên, liền có thể dẫn phát đại hỏa. Vì nhường thảo nguyên khắp nơi trên đất tỏa ra ánh sáng ạ đạ nhiều tìm khắp Nam Cương thảo nguyên, rốt cục tại Giác Đại Eo Bộ lạc bắc bộ một cái sơn cốc bùn địa bên trong tìm tới một tòa thiên nhiên dầu thô giếng, cũng chính là nơi đó dân chăn nuôi chỗ xưng hắc thủy suối. Đáng tiếc chờ ạ đã chết nhiều sau, nơi đó dân chăn nuôi e ngại dầu thô dẫn tới hỏa thai, đối hát thủy suối e ngại như hổ, tất cả đều đối tòa này giếng dầu kính nhi viết chi. Chờ hoàng tứ hỉ nhận lấy thảo nguyên nông trường lúc, hắn lại một cái chọn chúng tòa này hát thủy suối đem nông trường thu làm tài sản riêng, mục đích đúng là vì hôm nay đem giếng dầu lợi dụng. Hoàng tứ hỉ sáng lập Tây vực thương hội lúc, đã từng chiêu mộ trung nguyên có danh khí nhất công tượng đại sư, cùng một chỗ đi Nam Cương nông trường, để bọn hắn nghiên cứu trưng cất dầu thô phương pháp xử lý. Bọn hắn suy nghĩ mấy năm, cuối cùng hoàn thành hoàng tứ hỉ ngưỡng mộ trong lòng phát minh. Bệ hạ mời xem, đây chính là dầu hỏa đèn. Thạch bảo bên trong công tượng tụ tập dưới một mái nhà, kích động hướng hoàng tứ hỉ giảng thuật cái này mới vật. Dầu hỏa đèn là thiêu đốt dầu hỏa chiếu sáng công cụ, tác dụng so ngọn nến lớn rất nhiều. Hoàng tứ hỉ lập tức hỏi bọn hắn, dầu hỏa đèn tương lai có thể thay thế ngọn nến sao? Công tượng trả lời, dầu hỏa ánh đèn sáng cao hơn, sử dụng so ngọn nến thuận tiện, chỉ cần tăng thêm dầu vận, liền có thể trắng đêm thiêu đốt. Nếu như đem loại này ngọn đèn vận chuyển trung nguyên, khẳng định sẽ bị tranh đoạt không còn. Nhưng là bệ hạ, chúng ta không cách nào khảo sát hát thủy suối dầu đen số lượng dự trữ, nếu như số lượng dự trữ hao tổn không, đã mất đi dầu hỏa nơi phát ra, đến lúc đó chúng ta nhưng chính là không bột đấu gột nên hổ. Bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần dầu thô giếng dầu đen số lượng dự trữ phong phú, bọn hắn cam đoan dầu hỏa đèn có thể thay thế ngọn nến, trở thành trung nguyên bách tính ban đêm chiếu sáng công cụ, thậm chí có thể xa tiêu vực ngoại. Nhưng mấu chốt tại bọn hắn không cách nào khảo sát dầu đen số lượng dự trữ, cũng liền ước định không ra dầu hỏa đèn tại trung nguyên bán chạy tiềm lực. Hoàng tứ hỉ lại vô cùng minh bạch, Nam Cương dầu thô mỏ nhiều không kể xiết, số lượng dự trữ càng là kinh người. Vẹn vẹn hoàng tứ hỉ nông trường tòa này hát thủy suối thiên nhiên phun ra tới dầu thô, toàn bộ khai của ra, chế thành dầu hỏa đèn sau liền đầy đủ trung nguyên bách tính sử dụng mấy năm. Đương nhiên dầu hỏa đèn là mới đồ vật, lúc đầu vận chuyển về trung nguyên, giá cả khẳng định cao, chủ yếu là bán cho trung nguyên quan lại quyền quý cùng các nơi phú thương, phổ thông bách tính chưa hẳn dùng đến lên. Nhưng dùng người càng thiếu, hát thủy suối hao tổn liền càng thấp, tòa này hát thủy suối sản xuất dầu hỏa đèn, có thể cung cấp trung nguyên quan thân sử dụng nhiều hơn 10 năm. Coi như hát thủy suối khô kiệt sau, cũng tìm không được nữa cái khác giếng dầu, chí ít có thể thông qua dầu hỏa đèn, từ trung nguyên quan thân trên tay thu hồi lời. Đây cũng là hoàng tứ hỉ lệnh cưỡng chế công tượng tụ tập hát thủy suối nghiên cứu chế tạo dầu hỏa đèn dụ ý, mục đích cuối cùng nhất chính là vì cho Tây vực thương hội sáng tạo bạo lợi. Hoàng tứ hỉ là xuyên việt người, hắn biết rõ vô cùng dầu thô tác dụng trọng yếu, đây là công nghiệp thời đại căn cơ. Đáng tiếc trước mắt vẹn vẹn thế kỷ 17, toàn bộ thiên hạ đều ở thủ công nghiệp thời đại, dù cho hoàng tứ hỉ tập hợp trung nguyên tất cả thợ khéo, bọn hắn duy nhất có thể lấy lợi dụng dầu thô địa phương chỉ có dầu hỏa đèn, mà lại là áp dụng nguyên thủy nhất trưng cất thủ pháp, theo dầu thô bên trong thu hoạch có thể cung cấp thiêu đốt dầu hỏa. Bất quá coi như dầu thô trưng cất kỹ thuật đỉnh trệ 100 năm không phát triển cũng không có quan hệ, hoàng tứ hỉ thông qua dầu hỏa đèn nhường khắp thiên hạ nhận thức đến dầu thô đủ loại lợi chỗ. Chương 185, Tây vực thương hội 2, chương 185, Tây vực thương hội 2. Chờ 100 năm sau công nghiệp thời đại đến sau, dầu thô giếng mỏ khẳng định sẽ có được khắp thiên hạ coi trọng. Hoàng tứ hỉ Tây vực thương hội sau này chủ doanh thương phẩm chính là dầu hỏa đèn, để bảo đảm dầu hỏa đèn ích lợi thuận lợi đưa về triều đình, hoàng tứ hỉ không ngừng chiêu mộ số lớn công tượng, đồng thời điều động Tâm Phúc Động Huyền cùng nhỏ trang tiến vào chiếm giữ Nam Cương, từ Động Huyền đảm nhiệm Tây vực thương hội tổng đốc, toàn quyền kinh lược Nam Cương thương mậu. Năm đó hoàng tứ hỉ tại Ngũ Đài Sơn chu sát thát tử hoàng đế Thuận Trị cùng Khang Hy, sau đó nhường cựu nạn cùng Mạo Hoán Liên giả mạo hai đế ẩn nút tử cấm thành. Chỉ là nắm giữ hoàng cung đại quyền cũng không đủ, hoàng tứ hỉ lại để cho Động Huyền đạo nhân giả mạo Khang Thân Vương Kế Tư đảm nhiệm cựu môn đế đốc, tiếp lấy khống chế toàn bộ kinh thành trị an. Động Huyền đạo nhân cũng không phụ hoàng tứ hỉ trọng thác, hoàn mỹ đảm nhiệm cựu môn đế đốc việc cần làm. Hoàng tứ hỉ tại Côn Minh khởi binh lúc, tin tức truyền đến kinh sư, bất kỳ thát tử Vân Quý lúc này liên hợp lại, ý đồ bức thoái vị, nhường cựu nạn cùng Mạo Hoán Liên hạ chỉ vây quét hoàng tứ hỉ. Tại thời khắc mấu chốt này, Động Huyền đạo nhân dựa vào cựu môn đề đốc thân phận, quả quyết chấn áp bức thoái vị Bát Kỳ Vân Quý, đem Bát Kỳ ý đồ tổ kiến bình định binh mã kế hoạch chết từ trong trứng nước. Hoàng tứ hỉ tại thu phục Trung Nguyên trong lúc đó, không có tao ngộ bất kỳ một chi đại quy mô thát tử binh mã, phần lớn là Động Huyền đạo nhân chi công. Chờ hoàng tứ hỉ thống lĩnh Hàng Long quân đánh vào kinh sư, Động Huyền đạo nhân càng là làm nội ứng, mở ra tử cấm thành trong ngoài tất cả cửa thành, cho hoàng tứ hỉ không đánh mà thắng thu phục kinh thành, cung cấp tính quyết định điều kiện. Hoàng tứ hỉ cũng không có coi nhẹ Động Huyền đạo nhân công lao, hắn đăng cơ sau, trực tiếp hạ chỉ lệnh cưỡng chế Động Huyền đạo nhân hoàn tụ, cũng đem Động Huyền đạo nhân tuyển vào nội các ở trong, trở thành Bát Đại nội các phụ thần một trong. Bởi vì Động Huyền là năm đó Tiên Đô phái tuổi tác nhất ấu đệ tử, cho tới nay tuổi tác không đủ ngũ tuần. Bát Đại các thần ở trong, văn thần là Cố Viêm Võ, Hoàng Tông Hy, Vương Phu Trì, Lữ Dữ Lại Lương, võ thần là Hồ Quế Nam, La Lập Như, Mạnh Tranh, Động Huyền. Tám người này chỉ có Lữ Dữ Lại Lương khó khăn lắm qua tuổi 40, so Động Huyền tuổi trẻ, còn lại 6 người tất cả đều so Động Huyền lớn tuổi. Hoàng tứ hỉ ở bên trong các chấp hành chính là trực luân phiên thủ phụ chế, quy củ là lớn tuổi người trước đảm nhiệm thủ phụ, tuổi trẻ người dựa vào sau. Cho nên Động Huyền là tứ đại võ tướng bên trong cuối cùng đảm nhiệm thủ phụ các thần, trước mắt hắn ở kinh thành cũng không có trọng yếu công vụ, hoàng tứ hỉ đem hắn điều động tới Nam Cương, nhường hắn đảm nhiệm Tây vực thương hội tổng đốc, thay triều đình kinh lược Nam Cương. Lần này hoàng tứ hỉ thị sát hát thủy suối dầu hỏa đèn nơi sản sinh, cũng là từ Động Huyền toàn hành trình cùng đi. Tại đại đa số người Trung Nguyên trong mắt, Nam Cương chính là biên tái man vực, Động Huyền cũng là loại quan niệm này, hắn lúc đầu cũng không nguyện ý rời đi Trung Nguyên, tiến về Nam Cương nhậm chức. Nhưng hắn biết được triều đình muốn tại Nam Cương thành lập Tây vực thương hội này quy mô cùng Viễn Đông thương hội Thiên Trúc thương hội sánh vai cùng, hắn lập tức vui vẻ đi nhậm chức. Mấy năm ở giữa, triều đình thông qua Viễn Đông thương hội Thiên Trúc thương hội kiếm lấy vô số kể ích lợi, Tây vực thương hội đối mặt cương vực càng rộng lớn hơn, dù sao từ xưa đến nay Trung Nguyên triều đình đều tại kinh lược Tây vực, con đường tơ lụa khởi nguyên cũng tại Tây vực, nếu như kinh doanh thỏa đáng, ích lợi khẳng định sẽ càng lớn. Động Huyền biết hoàng tứ hỉ đối các đại thương hội lợi nhuận coi trọng nhất, ai nộp lên trên triều đình lợi nhuận cao, Hoàng tứ Hỷ ngợi khen lại càng lớn, Động Huyền liền vui vẻ đi Nam Cương, chủ trì lên Tây vực thương hội phát triển. Hoàng tứ Hỷ tuần sát căn cứ thành bảo, thấy dầu hỏa đèn đã đơn giản dây chuyển sản xuất quá trình, hắn biết Tây vực thương hội phát triển đã đi vào chính quy. Cho dù Tây vực thương hội là mới thành lập, nhưng là chờ dầu hỏa đèn đại lượng vận chuyển về Trung Nguyên, Tây vực thương hội ích lợi tuyệt đối sẽ không thấp hơn Viễn Đông thương hội cùng Thiên Trúc thương hội. Hoàng tứ Hỷ tay cầm ba đại thương hội mậu dịch lợi nhuận, đã có thể hoàn toàn triệt tiêu Trung Nguyên bách tính nông thuế. Triều đình chỉ cần nắm chặt ba đại thương hội ích lợi, liền có thể bảo đảm thiên hạ thái bình. Coi như Hoàng tứ Hỷ bây giờ rời đi Bích Huyết Giang Hồ cũng sẽ không ảnh hưởng triều đình hữu hiệu vận chuyển, càng sẽ không ảnh hưởng Trung Nguyên thương nghiệp phồn vinh cùng hưng thịnh. Hoàng tứ Hỷ thấy Động Huyền cùng nhỏ trang tại Nam Cương kinh doanh dần dần vững chắc, hắn cũng không còn Nam Cương ở lâu, chuẩn bị khải hoàn trở lại kinh thành. Nhưng ở trước khi đi, hắn còn có một cái sự việc cần giải quyết phải xử lý. Ngày này hắn dẫn Phi Hồng Cân thoát ly Ngự Lâm quân, xâm nhập tới Mênh Mông Thiên Sơn dãy núi ở giữa. Duy trì liên tục tiến lên mấy ngày, bọn hắn nhìn thấy một tòa tuyết trắng mênh mang núi tuyết ngăn khuất trước mặt, chợt nhìn đi, tòa này núi tuyết giống như là một đầu to lớn lạc đà, đầu đông đuôi tây, hất lên màu trắng lông tơ. Phi Hồng Cân một cái nhận ra núi tuyết lai lịch, hướng Hoàng tứ Hỷ nói rằng, đây là Lạc Đà Phong, võ đang chắc nhất hàng đại hiệp có vẻ như liền trên núi ẩn cư, bệ hạ là muốn gặp Trác đại hiệp. Không phải. Hoàng tứ Hỷ nói, chắc nhất hàng leo lên Lạc Đà Phong là có duyên cớ khác, hắn là vì cho sư phụ ngươi ngắt lấy một đóa kỳ hoa, mới ưu cư tại núi tuyết chi đỉnh. Kỳ hoa. Phi Hồng Cân nhớ tới năm đó Hoàng tứ Hỷ tại Hà Gian phủ hoàng công từ bên ngoài chỗ nói, bệ hạ nói tới kỳ hoa, có phải hay không ưu đàm hoa? Ngoại trừ hoa này còn có thể là cái gì? Hoàng tứ Hỷ năm đó vì hướng Võ Lâm quần hào giải thích hắn hình dạng tuổi trẻ nguyên nhân, miệng nói là phục dụng ưu đàm hoa kết quả, nhưng hắn kỳ thật chưa bao giờ thấy qua ưu đàm hoa. Bất quá Hoàng tứ Hỷ biết Thiên Sơn giang hồ chư vị hiệp khách kinh lịch, chắc nhất hàng đóng giữ Lạc Đà Phong mấy chục năm, rốt cục nên đón ưu đàm hoa mở. Năm đó chắc nhất hàng bởi vì hiểu lầm, dẫn đến tóc trắng ma nữ tóc đen biến bạch, hắn ra ngoài ấy nấy, liền muốn trợ giúp tình lữ tóc trắng ma nữ quay về Thanh An, lúc này mới bảo hộ tại ưu đàm hoa sinh trưởng chi địa, chỉ vì đợi đến tiên hoa nở rộ, hái xuống đưa cho tóc trắng ma nữ. Đáng tiếc chắc nhất hàng tuổi già sức yếu, thời gian như nhiều, ưu đàm hoa nở rộ lúc hắn cũng tới hắn thời khắc hấp hối, cuối cùng vẫn chưa thể đem tiên hoa tự mình giao cho bách hoa ma nữ trên tay, chỉ có thể ủy thác môn hạ đệ tử thay chuyển giao. Chờ cái này vị đệ tử đem ưu đàm hoa chuyển giao cho tóc trắng ma nữ lúc, tóc trắng ma nữ đã đến 70-80 tuổi, coi như phục dụng ưu đàm hoa thì có ích lợi gì? Ra mua đi, tình lữ chắc nhất hàng cũng đã tạ thế, nàng khôi phục thanh nhan lại có thể cho ai nhìn? Cuối cùng tóc trắng ma nữ cũng không có phục dụng ưu đàm hoa, thuận tay đem ưu đàm hoa chuyển giao cho đệ tử Phi Hồng Cân. Hoàng tứ Hỷ biết chắc nhất hàng cùng tóc trắng ma nữ trước kia quá khứ, hắn mới dẫn Phi Hồng Cân tiến về Lạc Đà Phong. Treo sân lúc, Phi Hồng Cân cho Hoàng tứ Hỷ giới thiệu, truyền thuyết tại mấy trăm năm trước, tòa này Lạc Đà Phong bên trên không có băng, cũng không có tuyết, khắp núi chỉ có thảm cỏ xanh đệm bãi cỏ, cùng đỉnh núi một dòng suối trong, bên suối sinh trưởng kỳ dị hoa cỏ, một đóa giống ánh bình minh, một đóa giống ánh trăng, nếu như hái lấy hai đóa kỳ hoa nhai hạ, tuổi già người có thể biến tuổi trẻ người có thể biến càng đẹp. Nàng giảng chính là ưu đàm hoa. Hai người một đường leo lên sơn, rất nhanh liền nhìn thấy Lạc Đà Phong bên trên thanh tuyển, cùng hồ suối bên cạnh nở rộ kiểu diễm một đỏ một trắng hai đóa kỳ hoa. Nhưng là tại kỳ hoa phía sau một mặt trên vách đá, hiện lộ có một tòa cửa hàng, chỉ thấy trong động khoanh chân ngồi một vị lão giả, mặt không có chút máu, giống như khô lâu đồng dạng. Chương 186, yêu đám mây dày chi mê, 1, chương 186, yêu đám mây dày chi mê, 1. Hoàng tứ Hỷ coi là kia trong động lão giả chính là chắc nhất hàng. Bất quá chờ hắn đi đến sơn tuyền bên cạnh, ý đồ tới gần ưu đàm hoa lúc, lão giả kia lập tức mở mắt, rét căm căm ngưng nhìn sang, nơi này là Thiên Sơn cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết, các ngươi là chán sống thôi. Chợt một tiếng rít lên, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, người đã theo trong động lướt đi, rơi vào ưu đàm hoa phía trước. Giờ phút này chính diện dò xét cái này mặt mũi ông lão, Hoàng tứ Hỷ phát hiện hắn sâu mắt mũi ứng, hình dạng không loại người Trung Nguyên, cử chỉ lại âm trầm quái đản, hiển nhiên không phải chắc nhất hàng. Phi Hồng Cân thấy lão giả này ngo ngoe muốn lao vào, mong muốn tập kích Hoàng tứ Hỷ, trước một bước xông đi lên, cùng lão giả này giao thủ, một bên khiển trách quát mắng: Tân Long tử, cái này là đường triều thiên tử, không cho phép ngươi vô lễ. Cái gì thiên tử tử, bất kể là ai tự tiện xông vào Lạc Đà Phong, lão tử cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão giả này nguyên bản ra tay tàn nhẫn, dù cho Phi Hồng Cân là nữ lưu, hắn làm theo thế công hung mãnh, chiêu chiêu chí mạng, nhưng hắn nghe Phi Hồng Cân một ngụm nói ra danh hào của hắn, hơi hơi chần chờ một chút. Hắn một lần nữa xem kỹ Phi Hồng Cân dung mạo, bỗng nhiên cười lạnh: Ta tưởng là ai, hóa ra là La Bố tộc Cát Mã Nhã, mới ngắn ngủi một hai chục năm không thấy, ngươi vậy mà bỏ rơi La Bố tộc Cát Mặc, biến thành hắn nữ. Chẳng lẽ người hắn đem toàn tộc các ngươi đều cho bắt đến Trung Nguyên đi sao? Phi Hồng Cân mũ vượng khăn quàng vai, châu quang bảo khí, một bộ cung đình quý phụ nhân cách ăn mặc, ngoại trừ hình dạng như cũ bảo lưu lấy Nam Cương dân chăn nuôi đặc thủ, còn lại đã cùng hán nữ không có gì khác nhau. Phi Hồng Cân nghe lão giả này mở miệng niệm ai, cũng không tức giận, nàng hiện tại sống an nhàn sung sướng, thân phận quý giá, mặc kệ chúng nguyên vẫn là Nam Cương, nàng mỗi con đường một chỗ đều nhận quý bái, La Bố tộc cũng bởi vì nàng trở thành Nam Cương nhất đại bộ lạc, sinh hoạt an ổn giàu có, nàng không cảm thấy trang phục của mình có gì không ổn, ngược lại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nàng cũng không cùng lão giả này tranh luận cái gì, chỉ muốn mau sớm đem lão giả này cầm nã, phòng ngừa mạo phạm tới Hoàng tứ Hỷ. Lão giả này tại 10-20 năm trước cùng Phi Hồng Cân giao thủ qua, biết rõ Phi Hồng Cân võ công cấp độ tuyệt không phải đối thủ mình, nhưng là song phương vẹn vẹn phá hủy hơn 10 chiêu, lão giả này liền phát giác được không thích hợp, cau mày nói: Ngươi là tóc trắng ma nữ đệ tử, làm sao lại khiến cho ta võ đang phái đạt ma kiếm pháp? Phi Hồng Cân chợt cười nhạo: Ai nói cho ngươi đạt ma kiếm pháp là võ đang phái chân truyền rồi? Đạt ma là hòa thượng, ý bắt lưu tại Thiếu Lâm tự, các ngươi võ đang phái đạt ma kiếm pháp còn không phải theo Thiếu Lâm tự trộm đi tàn chiêu bại thức? Lão giả này lập tức giận dữ: Ngươi dám chửi bới sư môn ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. hôm nay tóc trắng ma nữ mặt mũi ta cũng không cho. Phi Hồng Cân khiêu khích hướng hắn ngoắc ngoắc tay, tới tới tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi muốn làm sao không khách khí. Sư phụ ta mặt mũi cũng không cần đến như ngươi loại này bất thành khí võ đang đệ tử đến cho. Lão giả này tính tình nóng nảy, bị Phi Hồng Cân một kích, quả thực muốn chọc giận nổ, lúc này dùng tới 10 thành công lực, dự định cùng Phi Hồng Cân liều mạng. Nhưng hắn làm sao biết, sớm tại mấy năm trước, Phi Hồng Cân đi theo Hoàng Tứ Hỉ rời đi Nam Cương, tiến về Trung Nguyên thám hiểm, con đường Vân Cương Thạch Quật lúc phát hiện đạt ma bản thật. Cái này một bộ đạt ma bản thật bao gồm dịch cân kinh ở bên trong đạt ma 108 thức thượng thừa võ học, lúc ấy Hoàng Tứ Hỉ đối đạt ma võ học không để vào mắt, liền chuyển cho Phi Hồng Cân cùng tiểu nạn. Mấy năm ở giữa hai nữ chưa hề gián đoạn đạt ma võ học tu luyện. Thêm nữa từ Hoàng Tứ Hỉ theo bên cạnh chỉ điểm, bây giờ Phi Hồng Cân nội công cùng kiếm pháp đã sớm đột nhiên tăng mạnh, võ học tạo nghệ đã độc bộ võ lâm, đừng nói gặp gỡ lão giả này, coi như võ đang chắc nhất hàng đích thân tới, muốn đánh được Phi Hồng Cân, kia là cũng khó. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Phi Hồng Cân một tay một chỉ, điểm trúng lão giả này ma huyệt, trực tiếp đem lão giả này ổn định ở hồ suối bên cạnh. Phi Hồng Cân sư môn cùng lão giả này có nguồn gốc, cũng không có hạ tử thủ, cười hỏi: "Tân Long tử, sư phụ ngươi chắc nhất hàng đâu?" Lão giả này chính là chắc nhất hàng quan môn đệ tử. Năm đó chắc nhất hàng vì tìm kiếm ưu đàm hoa, rời đi võ đang phái đi xa Nam Cương, hắn là độc thân đi xa biên tái. Đối với địa hình chưa quen thuộc, liền mời nơi đó dân chăn nuôi dẫn đường, đang tìm kiếm dẫn đường trong lúc đó, hắn tuyển nhận A Tát Khắc bộ lạc một vị quân nhân vì đệ tử. Cái này đệ tử chính là Tân Long Tử. Cho nên Tân Long Tử tuy có hắn tên, nhưng thật ra là cấp Tát Khắc tộc dân chăn nuôi. Năm đó từ khi Hối Minh đại sư, tóc trắng ma nữ, chắc nhất hàng lần lượt tận cư Thiên Sơn, bọn hắn môn hạ đệ tử từng tại Nam Cương lấy được Thiên Sơn năm kiếm ngoại hiệu. Cái này Thiên Sơn năm kiếm chính là Hối Minh đại sư đệ tử Dương Vân Thông, Sở Chiêu Nam, Lăng Bị Phong, tóc trắng ma nữ đệ tử Phi Hồng Cân, chắc nhất hàng đệ tử Tân Long Tử. Bất quá Tân Long Tử tính tình cổ quái, làm người vừa chính vừa tà, năm đó Sở Chiêu Nam hạ Thiên Sơn lúc chuyển ném thanh binh, hắn nhận Sở Chiêu Nam mê hoặc, đã từng tại thanh binh bên trong hiệu lực một đoạn thời gian, sau bị Thiên Sơn phái đại đệ tử Dương Vân Thông cảm hóa, hắn không còn tham gia Nam Cương chư phương thế lực phân tranh, từ đây trở về Lạc Đà Phong ẩn cư, đến nay đã có 1-2 chục năm. Tân Long Tử nghe thấy Phi Hồng Cân hỏi thăm, sắc mặt chuyển thành thương cảm, sư phụ đã bệnh chết, nếu như là tóc trắng ma nữ phái ngươi tới thăm sư phụ, vậy cũng không trùng hợp, sau này rốt cuộc thấy không đến mặt. Nhìn ra, hắn đối ân sư chắc nhất hàng rất là tôn trọng. Phi Hồng Cân biết được chắc nhất hàng đã chết, hơi có vẻ kinh ngạc, chắc đại hiệp thật chết rồi. Tân Long Tử trầm trầm nói, cái này còn có thể là giả, ta tự tay trốn hắn, hắn thi cốt ngay tại kia trong động. Sư phụ là quan lại tử đệ, sinh tiền nhất là yêu quý thân thể mình, đặc biệt giao phó ta chuẩn bị dược vật, chờ sau khi hắn chết sử dụng dược vật ngâm hắn thi thể, không đến nỗi hư thối khô mục, ta tuân hắn nguyện vọng, thay hắn luyện kim thân, yên giấc dưới mặt đất, cách ta chôn hắn đến nay, mới trôi qua không đến 1 tháng thời gian. Hắn nói đến đây, thấy Hoàng Tứ Hỉ đi đến hồ suối bên cạnh, đem một đỏ một trắng hai đóa ưu đàm hoa hái tới, hắn lập tức khẩn trương. Đây là sư phụ ta bảo hộ mấy chục năm tiên hoa, chỉ có thể cho sư phụ ta sử dụng, không cho phép ngươi hái. A, Hoàng Tứ Hỉ hỏi hắn, sư phụ ngươi đã chết, lại như thế nào sử dụng ưu đàm hoa? Hoàng Tứ Hỉ một tay đều nắm một đóa hoa nhị, đã thấy nhị bên trong hiện ra chỉ có hắn khả năng nhìn thấy hoa văn, luyện chế bảo đan, phản lao hoàn đồng, sống lâu trăm tuổi, bách bệnh không sinh. Hoàng Tứ Hỉ tu luyện có giả mạ nội công, coi như không có hoa bên trên thuật tiên hoa bảo đan, hắn cũng có thể vĩnh trú thanh nhan, tuổi thọ càng là có thể thông qua xuyên việt giang hồ không ngừng ra. Cho nên loại này tiên hoa bảo đan đối với hắn tác dụng không lớn. Chính hắn cũng không có nhu cầu gì, nhưng đối Phi Hồng Cân lại có tác dụng lớn, nếu như tương lai có thể đại lượng luyện chế, đối với hắn xông xáo cái khác giang hồ khẳng định càng hữu ích hơn chỗ. Bất quá nhường Hoàng Tứ Hỉ kỳ quái là, tiêu tốn mẹn mẹn cho thấy tiên hoa bảo đan, lại không có cụ thể luyện đan pháp môn, chuyện này là sao nữa? Hắn bưng hai đoá nhụy hoa lặp đi lặp lại quan sát, từ đầu đến cuối không có nhìn ra nội tình, liền tạm thời bỏ vào trong túi. Tân Long Tử vẫn ở một bên líu lo không ngừng, sư phụ ta còn lại gì vấn, chờ hai ưu đàm hoa, liền để ta đi Thiên Sơn Bắc Cao Phong bái kiến Hối Minh đại sư. Chương 186, ưu đám mây dày chi mê 2. Chương 186, yêu đám mây dày chi mê 2. Tân Long Tử nhìn hằm hằm Hoàng Tứ Hỉ, năm đó sư phụ ta đem một cái di vật giao cho Hối Minh đại sư bảo tồn, chờ hái ưu đàm hoa, hắn để cho ta đi bái kiến Hối Minh đại sư muốn về di vật, sau đó đem di vật cùng ưu đàm hoa cùng một chỗ hiện lên cho tóc trắng ma nữ, hoa này là sư phụ ta giữ gìn mấy chục năm, chuyên môn đưa cho tóc trắng ma nữ. Hoàng Tứ Hỉ chỉ Phi Hồng Cân, cấp Mã Nhã là tóc trắng ma nữ đệ tử, nhường nàng đem ưu đàm hoa giao cho tóc trắng ma nữ, chẳng phải là thích hợp hơn? Tân Long Tử không khỏi nghẹn lời, nghĩ thầm cũng là, hắn mặc dù tính tình cổ quái, nhưng cũng minh bạch chắc nhất hàng tâm ý. Năm đó chắc nhất hàng vào ở Lạc Đà Phong lúc, ưu đàm hoa vẫn cần mấy chục năm mới có thể nở rộ, bởi vì tuế nguyệt dài dằng dặc, chắc nhất hàng liền không có đem di vật giao cho Tân Long Tử đảm bảo. Đây là lo lắng Tân Long Tử tính tình vội vàng sao động, không chịu nổi tình mịch, có thể sẽ tự mình rời đi Lạc Đà Phong, cho nên chắc nhất hàng trước tiên đem di vật gửi ở Hối Minh đại sư trên tay. Nếu như Tân Long Tử có kiên nhẫn đóng giữ Lạc Đà Phong, thủ tới ưu đàm hoa mở một ngày, đến lúc đó lại để cho Tân Long Tử đi tìm Hối Minh đại sư muốn về di vật, cùng nhau đưa cho tóc trắng ma nữ. Tân Long Tử nghĩ thầm, ưu đàm hoa cuối cùng là muốn giao cho tóc trắng ma nữ, nhường Phi Hồng Cân chuyển giao kia là lại phù hợp cũng không có, huống hồ Phi Hồng Cân võ công xưa đâu bằng này, đã xa ở trên hắn, hắn bây giờ căn bản không có năng lực ngăn cản Phi Hồng Cân cùng Hoàng Tứ Hỉ hái hoa. Hắn liền hòa hoãn ngữ khí, thay đổi mời chịu giọng điệu, các ngươi có thể đem ưu đàm hoa mang đi, nhưng hoa này từng bị sư phụ ta dặn đi dặn lại, nhất định phải giao cho tóc trắng ma nữ trên tay, ta quãng đời còn lại đã không có cái khác trông cậy vào, chỉ mong lấy thay sư phụ đạt thành tâm nguyện, nghỉ ngơi ở dưới đất. Các Mã Nhã, hy vọng ngươi không quên sư ân, nhất định đem ưu đàm hoa giao cho sư phụ ngươi. Phi Hồng Cân không cần nghĩ ngợi, nếu là muốn tặng cho sư phụ ta thân vì đệ tử, khẳng định sẽ không tiếc một cái giá lớn làm theo, ngươi còn sợ ta sẽ tham không có sao? Nàng là nhanh mồm nhanh miệng, không nguyện ý chiếm trước nguyên vốn thuộc về sư phụ nàng Thiên Hoa. Nhưng nàng lần này là cùng theo Hoàng Tứ Hỉ đổi tới Lạc Đà Phong, Hoàng Tứ Hỉ nói rõ là Ưu Đàm Hoa mà đến, nếu như Hoàng Tứ Hỉ đối Ưu Đàm Hoa có khác công dụng, nàng lại đề nghị muốn giao cho tóc trắng ma nữ, chẳng phải là vi phạm với Hoàng Tứ Hỉ tâm ý? Bệ hạ, ngươi ngắt lấy Ưu Đàm Hoa là vì làm cái gì dùng? Phi Hồng Cân tranh thủ thời gian tìm Hoàng Tứ Hỉ nghe ngóng, nàng không dám hỏi Hoàng Tứ Hỉ định đem Ưu Đàm Hoa đưa cho ai, liền nói ra một câu nói nhảm đến. Hái hoa tự nhiên là vì ăn. Hoàng Tứ Hỉ nói, Ưu Đàm Hoa mỗi lần nở rộ nhụy hoa có hai đóa, sư phụ ngươi một người không dùng đến hai đóa hoa. Hắn bản ý là hái Ưu Đàm Hoa sau thì rời đi Thiên Sơn, trở về kinh sư. Phi Hồng Cân lại huyền chuyển cười một tiếng, sư phụ ta như cùng tam mẫu, đã trở về Thiên Sơn, không có không thấy đạo lý của nàng, bệ hạ có thể hay không chỉ hoãn mấy ngày, cùng đi gặp thấy sư phụ ta. Nàng ý tứ rất mịt mờ, hy vọng Hoàng Tứ Hỉ đem Ưu Đàm Hoa đưa cho tóc trắng ma nữ, ít nhất phải ra đưa ra một gốc, không phải nàng làm đệ tử sẽ cảm thấy băn khoăn. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, ngược lại tóc trắng ma nữ chính mình không sẽ sử dụng Ưu Đàm Hoa, cuối cùng sẽ chuyển cho đệ tử Phi Hồng Cân, đã như vậy, đi gặp một lần tóc trắng ma nữ cũng không có quan hệ. Mặt khác Ưu Đàm Hoa bên trên hoa văn có thiếu thốn, có lẽ cùng tóc trắng ma nữ có quan hệ. Hắn lên đường, kia tốt, chúng ta cùng đi gặp sư phụ ngươi. Phi Hồng Cân thấy Hoàng Tứ Hỉ cho phép, lộ ra rất là cao hứng, nàng muốn Hoàng Tứ Hỉ bằng lòng đi gặp tóc trắng ma nữ, tự nhiên là có nhường ra Ưu Đàm Hoa suy nghĩ. Cái này khiến nàng có thể cho tóc trắng ma nữ có một câu trả lời thỏa đáng. Lạc Đà Phong khoảng cách Hối Minh đại sư ẩn cư Thiên Sơn Bắc Cao Phong khá gần, chỉ có 2 ngày lộ trình. Tại tiếp tóc trắng ma nữ trước đó, Phi Hồng Cân trước cùng đi Hoàng Tứ Hỉ đi đến thăm Hối Minh đại sư, thu hồi năm đó chắc nhất hàng gửi ở Hối Minh đại sư trên tay di vật. Lúc đó Hối Minh đại sư đã có 100 tuổi, gần như tọa hóa thời điểm, Hối Minh đại sư đại đệ tử Dương Vân Thông, tam đệ tử Lăng Vị Phong, Đồ Tôn Dịch Lan Châu tất cả đều trở về Bắc Cao Phong, chờ lấy đưa Hối Minh đại sư cuối cùng đoạn đường. Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân trèo núi sau, Dương Vân Thông, Lăng Vị Phong, Dịch Lan Châu tự mình nên đón, dẫn tiến cho Hối Minh đại sư gặp mặt. Năm đó Dương Vân Thông cùng Viên Thừa Chí liên lạc Trung Nguyên Võ Lâm Hào Kiệt, tại Hà Gian phủ cử hành sát quy đại hội, bản ý là tập hợp trong thiên hạ võ lâm cường thủ, cộng đồng đối phó Thác Tử, kết quả Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên trở về, sát quy đại hội cũng biến thành Hàng Long đại hội. Sau đó Dương Vân Thông cùng Viên Thừa Chí tất cả đều được mời xuôi Nam Côn Minh, dự định đi theo Hoàng Tứ Hỉ cùng một chỗ ám sát Ngô Tam Quế, ai ngờ bọn hắn tại Côn Minh đợi mấy tháng, chợt nghe Hoàng Tứ Hỉ đã hủy diệt Ngô Tam Quế phủ, cũng khống chế Vân Điền toàn cảnh tin tức. Từ đó về sau, Hoàng Tứ Hỉ liền tuyên bố khởi binh phản thành, nhưng Hoàng Tứ Hỉ đối võ lâm nhân sĩ cũng không có trọng dụng, tại toàn bộ Bắc phạt trong lúc đó, từ đầu đến cuối không có chiêu mộ võ lâm trừ phái đệ tử tới Hàng Long quân bên trong hiệu lực. Dương Vân Thông cùng Viên Thừa Chí trở võ lâm danh túc trở ngại mặt mũi, cũng không có chủ động xin đi tìm nơi nương tựa Hoàng Tứ Hỉ, mà là lựa chọn quan sát thiên hạ thế cục, ai ngờ vẹn vẹn quan sát 3 năm, Hoàng Tứ Hỉ liền không đánh mà thắng thu phục Trung Nguyên. Đã Thác Tử đã khu trục, thiên hạ cũng đã bình định, nhân vật giang hồ toàn cũng bị mất đất dụng võ, nhao nhao quay trở về riêng phần mình môn phái. Viên Thừa Chí trở về Hoa Sơn Quy ẩn. Dương Vân Thông cũng trở về Thiên Sơn, phục dưỡng tại Hối Minh đại sư bên người. Hối Minh đại sư đã đóng cửa phong kiếm hơn 60 năm, nguyên bản không nguyện ý gặp người ngoài, biết được Hoàng Tứ Hỉ đến thăm, lúc này đi ra khỏi thiền đường, cùng Hoàng Tứ Hỉ gặp mặt. Ta là phương ngoại chi nhân, lại xa cư Thiên Sơn chi đỉnh, quả thực nghị không ra, đương thời danh hiệp vậy mà hạ mình tới gặp, tính đã lâu, tính đã lâu. Hối Minh đại sư là dùng võ rừng hiệp khách thân phận xưng hô Hoàng Tứ Hỉ, mà không phải hoàng đế. Hoàng Tứ Hỉ cũng không thèm để ý những này tiểu tiết, cười nói, ta là bồi cấp Mã Nhã cùng đi, trước sớm tại Lạc Đà Phong bên trên, được biết chắc nhất hàng đã từng lưu lại một phần di vật tại đại sư nơi này, cấp Mã Nhã muốn lấy trở về, giao cho sư phụ nàng tóc trắng ma nữ. Hối Minh đại sư gật đầu nói, chắc đại hiệp xác thực lưu lại một cái gấm hộp cho ta, nhưng chắc đại hiệp từng nói, có người lấy được Lạc Đà Phong bên trên hai đóa Ưu Đàm Hoa tới gặp ta, ta mới có thể đem gấm hộp lấy ra, cùng nhau giao cho tóc trắng ma nữ. Kia Ưu Đàm Hoa, phải chăng đã hái xuống? Phi Hồng Cân đem hai đóa Ưu Đàm Hoa biểu hiện ra cho Hối Minh đại sư nhìn, sau đó nói, đại sư yên tâm đi, đông hoa tại trên tay của ta, ta sẽ đem hoa này cùng chắc đại hiệp di vật hoàn chỉnh đưa đến sư phụ trước mặt. Hối Minh đại sư biết Phi Hồng Cân là tóc trắng ma nữ đệ tử, liền đem chắc nhất hàng còn sót lại gấm hộp đưa cho Phi Hồng Cân. Hắn ở lâu Thiên Sơn, nhưng lại chưa bao giờ đối Ưu Đàm Hoa từng có nhúng chàm ý đồ, mặc dù Ưu Đàm Hoa có phản lão hoàn đồng truyền thuyết, nhưng hắn thấy chưa hẳn có này thần hiệu, nhiều lắm là so Hà Thủ Ô chờ dược liệu quý giá một chút mà thôi. Hắn bảo tồn gấm hộp, kỳ thật cũng không phải cái gì tự phụ chi vật, bên trong chứa vẹn vẹn chắc nhất hàng biểu đạt hướng tóc trắng ma nữ ái mộ thi tử, ngoại trừ tóc trắng ma nữ chính mình bên ngoài, đối cái khác người không có một chút tác dụng nào. Nhưng khi Hối Minh đại sư lấy ra gấm hộp, đưa cho Phi Hồng Cân lúc, Hoàng Tứ Hỉ thỉnh lình phát hiện hộp nổi lên hiện hữu đặc thù hồ văn, hắn phân biệt nhìn lên, chính là luyện chế Ưu Đàm Mây Dày Bảo Đan kỹ càng pháp môn. Hắn không khỏi nghĩ thầm, chờ hắn đem bảo đan luyện chế ra đến, đó cũng là hắn rời đi Bích Huyết Giang Hồ thời điểm. Chương 187, trở lại, 1, chương 187, trở lại, 1. Chờ vào tay gấm hộp sau, Hoàng Tứ Hỉ cũng không nóng nảy rời đi Bắc Cao Phong. Hắn thấy Hối Minh đại sư tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, khoảng cách tọa hóa đã cách không xa, liền đề nghị cùng Hối Minh đại sư giao lưu võ học tâm đắc. Hối Minh đại sư một tay khai sáng Thiên Sơn phái, trong tim duy nhất quan tâm chính là đạo thống. Hắn biết Hoàng Tứ Hỉ là đăng lâm tuyệt đỉnh võ học tông sư, càng thêm hy vọng cùng Hoàng Tứ Hỉ nói thoải mái võ học, để mang theo chết về sau, cho Thiên Sơn phái lưu thêm tiếp theo phần y bác. Cho nên Hoàng Tứ Hỉ đưa ra cùng hắn đơn độc giao lưu tu võ kinh nghiệm lúc, hắn vui vẻ bằng lòng. Sau đó đem Hoàng Tứ Hỉ dẫn vào thiền thất nói chuyện, song phương có thu hoạch riêng. Sau 3 ngày, Hối Minh đại sư tự mình đem Hoàng Tứ Hỉ đưa tiến Bắc Cao Phong. Chờ trở về thiên thất, Hối Minh đại sư đem đồ đệ Dương Vân Thông, Lăng Vị Phong cùng đồ Tôn Dịch Lan Châu gọi vào trước mặt, nói ra một câu kệ lời nói, đời người trăm năm, điện quang thạch hỏa, vốn không một vật, gì nhiễm bụi bặm. Tùy tâm khắp nơi, chính là ban công, chú ý thịnh hành, tự thành tướng mạo cao quý. Dương Vân Thông ba người đều là giật mình, nghe ra Hối Minh đại sư là đang giảng giải sắp chia tay ngữ điệu, tổ sư đại nạn giống như là đã đến. Dương Vân Thông phanh phanh phanh, mạnh đập vài đầu, khóc ròng nói, Phật nói ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, nhân gian ma chướng chưa trừ, sư tôn gì nhẫn tự tìm cực lạc. Hối Minh đại sư cười nói, Phật lấy ngàn vạn hóa thân phổ độ chúng sinh, lão nạp vỗ tay tới lui, tuy không hóa thân nhưng cũng còn may có mấy vị đệ tử, các ngươi chỉ phải thừa kế lão nạp y bát, sẽ cùng tại lão nạp tiếp tục tồn tại thế gian này. Dù cho lấy Phật tổ lớn như vậy trí tuệ, cuối cùng cũng muốn viên tịch, chỉ có thể lấy Phật pháp chân kinh truyền thụ thế nhân. Hối Minh đại sư là đắc đạo cao tăng, đương nhiên sẽ không sợ hai cái chết, hắn cũng chết có ý nghĩa. Dương Vân Thông ba người sau khi nghe xong, không thắng sợ hãi, biểu thị nhất định sẽ đem Thiên Sơn phái phát dương quang đại, không phụ sư ân. Hối Minh đại sư cuối cùng căn dặn, Thiên Sơn Bắc Cao Phong là vùng đất nghèo nàn, thích hợp lão nạp dạng này khổ hành tăng, chưa hẳn thích hợp các ngươi. Lão nạp mặc dù sáng lập Thiên Sơn phái, lại sẽ không yêu cầu các ngươi ở lâu nơi này, tương lai là không chuyển về Trung Nguyên, tất nhiên là tùy ý các ngươi tự tiện. Hắn nói chuyện, theo ống tay áo lấy ra hai bản bí tịch, giao cho Dương Vân Thông, cái này hai trong quyển sách đều có lão nạp chú giải, một quyển là lão nạp suốt đời nghiên cứu Thiên Sơn kiếm pháp, một quyển khác là lão nạp cùng Hàng Long đại hiệp luận bản sau ngoại phái võ học, lão nạp đã được Hàng Long đại hiệp đồng ý, có thể đem những này ngoại phái võ học đặt vào Thiên Sơn phái, các ngươi về sau có thể yên tâm tu luyện. Tốt, thời điểm không còn sớm, các ngươi đều đi an giấc thôi. Dương Vân Thông ba người không dám tiếp tục quấy rầy sư tôn, cùng nhau rời khỏi thiền thất. Chờ bọn hắn tới bên ngoài, mới bắt đầu lật xem Hối Minh đại sư truyền xuống hai bản bí tịch, Thiên Sơn kiếm pháp bọn hắn đều tiếp thụ qua hoàn chỉnh truyền thụ, cũng không có gây nên bọn hắn đặc biệt chú ý. Bọn hắn trọng điểm đang nhìn Hàng Long đại hiệp lưu lại ngoại phái võ học, kỳ thật võ học chỉ có một bộ, tức là Thiếu Lâm tự cùng võ đang phái cộng đồng truyền thừa đạt ma kiếm pháp. Bọn hắn nhìn xong hiểu được, Hối Minh đại sư cùng Hoàng Tứ Hỉ trao đổi 3 ngày võ học kinh nghiệm, chủ yếu là trao đổi Thiên Sơn kiếm pháp cùng đạt ma kiếm pháp. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ đưa tặng cho Hối Minh đại sư đạt ma kiếm pháp chỉ có 36 thức kiếm pháp, đạt ma bản thật bên trong 72 thức dịch cân kinh nội công, Hoàng Tứ Hỉ cũng không có tiết lộ cho Hối Minh đại sư. Coi như Dương Vân Thông, Lăng Vị Phong cùng Dịch Lan Châu luyện thành đạt ma kiếm pháp trong bọn họ công cũng rất khó đuổi kịp tu luyện dịch cân kinh phi hồng cân cùng cửu nạn. Dương Vân Thông ba người trắng đêm đều tại xem đọc đạt ma kiếm pháp hôm sau trời vừa sáng, bọn hắn tiến về thiền thất bái kiến Hối Minh đại sư, đã thấy Hối Minh đại sư ngồi ngay ngắn bộ đoàn, nhắm mắt túi đầu, như là bình thường ngồi xuống như thế, chỉ là Hối Minh đại sư đã khí tuyệt, tọa hóa qua đời. Dương Vân Thông ba người thấy thế, lập tức vùi đầu dưới mặt đất, khó nhịn bi thương khóc ồ lên. Lúc này, Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân như cũ đang đuổi hướng tóc trắng ma nữ trô ở trên đường. Tóc trắng ma nữ ở lại Thiên Sơn Nam Cao Phong, khoảng cách Hối Minh đại sư Bắc Cao Phong chừng 700-800 dặm lộ trình, coi như Hoàng Tứ Hỉ đi cả ngày lẫn đêm, không có số ngày cũng đuổi không tới chỗ. Hối Minh đại sư tọa hóa thời điểm, Hoàng Tứ Hỉ cùng Phi Hồng Cân đang từ một tòa sông băng trong động quật dẫn ngựa đi tới, đêm qua chỉnh đốn một đêm, bọn hắn muốn tiếp tục đi đường. Trung quanh bọn họ tất cả đều là mênh mông vô bờ sông băng, bởi vì trời mới vừa tờ mờ sáng, hoàn cảnh tương đối mờ tối. Hoàng Tứ Hỉ phát hiện treo bụng ngựa Du Long kiếm, đột nhiên lóe lên ánh sáng nhạt. Hắn lập tức rút kiếm rời vỏ, chỉ thấy trên thân kiếm hiện hiện một nhóm kiếm văn, danh túc di vật, thu nhận sử dụng Thiên Sơn phái tổ sư Hối Minh đại sư Thiên Sơn kiếm pháp Hối Minh đại sư toàn hóa, tức có thể kế thừa xem đọc. Kiếm văn lại lập tức biến đổi, bắt đầu hiện ra Thiên Sơn kiếm pháp tâm pháp yếu quyết. Hoàng Tứ Hỉ thấy tâm pháp đã hiện hình, trong lòng biết Hối Minh đại sư khẳng định đã tọa hóa bỏ mình, vị này lao tiền bối là Thiên Sơn giang hồ bên trong đệ nhất cao thủ, nội lực kỳ thực là sâu tại Hoàng Tứ Hỉ. Chờ Hoàng Tứ Hỉ đọc xong kiếm văn, lấy được truyền Hối Minh đại sư suốt đời võ học sau, không khỏi tâm hỉ, năm đó ở Tiếu Ngạo giang hồ, ta theo võ đang chân võ kiếm bên trên quán thể một lần nội lực, khi đó nội lực của ta cấp độ cùng Thiếu Lâm Phương chứng đại sư lực lượng ngang nhau, giờ phút này Hối Minh đại sư nội lực bao trùm ta thể, đã hoàn toàn thắng qua Phương chứng đại sư. Hắn rõ ràng cảm thấy được chính mình nội lực tăng vọt, nếu như nhường hắn hiện tại lại cùng Phương chứng đại sư luận bàn, hắn có nắm chắc nhẹ nhõm cầm nã. Hắn chợt lại muốn, chờ ta trở về Tiếu Ngạo giang hồ, mượn nhờ cái bang cựu cung khắc đá tiến về Xạ Điêu giang hồ lúc, bằng vào ta trước mắt nội lực tu vi, coi như trực diện thiên hạ ngũ tuyệt, vậy cũng không chuyện gì cùng lắm thì. Lấy chính hắn đoán chừng, nếu như tại Xạ Điêu giang hồ gặp gỡ Hoàng Dược sư, Âu Dương Phong, Nhất Đăng đại sư cùng Hồng Thất Công, hắn tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phong. Nhưng là đụng tới Trung Thần Thông Vương Trùng Dương sau, ai mạnh ai yếu, tạm thời không cách nào đánh giá. Vương Trùng Dương lão đạo kia tinh tu Tiên Thiên Công, đây là chính tông đạo môn võ học, lão đạo kia lại thiên tư tuyệt luân, đem Tiên Thiên Công luyện tới đỉnh phong, một thân thượng thừa nội lực, nhường hắn lực áp còn lại tứ tuyệt, chiếm được thiên hạ đệ nhất cao thủ danh dự. Bất quá Vương Trùng Dương không hề dài mệnh, lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm không lâu hắn liền đã tạ thế, khi đó Quách Tĩnh cũng còn chưa xuất sinh đâu. Hắn tọa hạ môn đồ toàn chân thất tử lại tư chất có hạn, suốt đời không đạt được võ học của hắn thành tựu. Cho nên Hoàng Tứ Hỉ tiến về Xạ Điêu giang hồ sau, kỳ thật đụng không lên Vương Trùng Dương, thiên hạ đều có thể tùy ý hắn hoành hành. Dưới mắt Hoàng Tứ Hỉ kế thừa Hối Minh đại sư võ học Thiên Sơn kiếm pháp, hắn nắm giữ thượng thừa võ công đã có hơn 10 bộ, cái khác võ công càng là ngũ hoa tám môn. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ cũng không bởi vậy hài lòng, bởi vì Xạ Điêu giang hồ bên trong có ít nhất 2 bộ võ học đáng giá hắn nghiên tu, chờ học thành cái này 2 bộ võ học, hắn võ đạo chi lộ mới coi như viên mãn, sẽ không có gì nhược điểm. Lúc này Phi Hồng Cân đã thu thập xong bọc hành lý, đang muốn dẫn ngựa đi đường, đã thấy Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên rút ra Du Long kiếm dò xét, nàng lòng đầy nghi hoặc, lại không có lắm miệng hỏi thăm. Chương 187, trở lại 2, chương 187, trở lại 2. Vẹn vẹn hướng Hoàng Tứ Hỉ đánh một tiếng thú, trôi này Du Long kiếm sớm tại chúng ta theo Nam Cương trở về Trung Nguyên lúc, đã rơi vào bệ hạ trên tay, bệ hạ chân tàng kiếm này có mấy năm thời gian, hằng ngày đối với nó quan sát, hẳn là đã sớm nhìn chán mới đúng, thế nào bệ hạ bỗng nhiên lại lên hứng thú, chẳng lẽ trên thân kiếm bỗng nhiên nở hoa sao? Năm đó ở Vân Cương Thạch Quật, hoàng tứ Hỷ bắt Sở Chiêu Nam sau thu được Du Long kiếm, vốn là muốn đem Du Long kiếm đưa cho Phi Hồng Cân sử dụng, nhưng Phi Hồng Cân biết Du Long kiếm là Hối Minh đại sư tự mình đúc kiếm hai thanh thần binh một trong, nàng trở ngại sư phụ tóc trắng ma nữ cùng Hối Minh đại sư giao tình, không có tiếp nhận Du Long kiếm. Hoàng tứ Hỷ thấy Phi Hồng Cân không cần, liền định đem Du Long kiếm giao cho phù hợp người, bất quá sau đó mấy năm, hoàng tứ Hỷ bệ bội nhiều việc thu phục Trung Nguyên, liền đem Du Long kiếm phủ đuổi lên, lãng quên tại một bên. Cho đến lần này tuần tra Nam Cương, hoàng tứ Hỷ mới nhớ tới Du Long kiếm, liền thuận tay mang tại bên người. Trước sớm hoàng tứ Hỷ cùng Hối Minh đại sư giao lưu luận võ lúc, hắn chuẩn bị nhường Du Long kiếm vật quy nguyên chủ. Hối Minh đại sư mặc dù tại chỗ thu hồi Du Long kiếm, nhưng nhị đệ tử Sở Chiêu Nam từng có ném thắt việc ác, bôi nhọ Thiên Sơn phái môn đình, Hối Minh đại sư chuyển tay lại đem Du Long kiếm tặng cho hoàng tứ Hỷ, cũng nói nhường hoàng tứ Hỷ tự hành xử trí Du Long kiếm, ngược lại từ đây Du Long kiếm cùng Thiên Sơn phái đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Hoàng tứ Hỷ đem Hối Minh đại sư tặng kiếm một chuyện đối Phi Hồng Cân nói một lần, sau đó đem Du Long kiếm đưa cho Phi Hồng Cân, Hối Minh đại sư đã buông tha kiếm này, sau này ngươi an tâm đeo, dù cho sư phụ ngươi cũng sẽ không có bất mãn. Lần này Phi Hồng Cân không có cự tuyệt. Mấy năm trước hoàng tứ Hỷ khởi binh trong lúc đó, con đường xuyên thủ kiếm các đảo lấy Lý Định Quốc bảo tàng không ngừng vào tay 10 vạn 8000 cân hoàng kim La Hán, còn tại tàng bảo khố bên trong tìm tới một thanh thần binh lợi khí. Trôi này thần binh tên là Đằng Giao kiếm, vốn là Minh Mạt tướng lĩnh Hùng Đỉnh bật bội kiếm, chuyên môn thu thập Liêu Đông Bạch kim rèn đúc đi ra, chém sắc như chém bùn, trình độ sắc bén không thể so với Du Long kiếm chênh lệch. Bất quá hoàng tứ Hỷ tìm tới Đằng Giao kiếm sau, chuyển tay liền đưa cho Hà Thiết Thủ. Phi Hồng Cân là giang hồ hiệp nữ, nàng biết Đằng Giao kiếm hi hữu, sớm muốn có chuôi cùng loại thần binh, đã Du Long kiếm đã bị Hối Minh đại sư chủ động đưa ra, nàng liền vui mừng không sai thu ở bên người. Chưa hết một ngày, Phi Hồng Cân dẫn hoàng tứ Hỷ đến Tiên Sơn Nam Cao Phong. Đây là một tòa mấy trăm trượng cao đỉnh băng, đỉnh núi đứng sừng sững có một tòa băng cứng chỗ tạo băng phòng. Kia trong phòng đốt vô số ngọn nến, ánh nến cùng tường băng chiếu rọi, lấp lóe chói mắt. Đây chính là tóc trắng ma nữ ẩn cư chi địa. Chính như hoàng tứ Hỷ sở liệu, cùng tóc trắng ma nữ đối mặt sau, Phi Hồng Cân kể xong Lạc Đà Phong kinh lịch, tóc trắng ma nữ vẹn vẹn nhận chắc nhất hàng di vật cấm hộ, hai đóa ưu đàm hoa bị tóc trắng ma nữ chuyển cho Phi Hồng Cân. Chỉ là Phi Hồng Cân đem ưu đàm hoa thuận tay lại giao cho hoàng tứ Hỷ lúc, tóc trắng ma nữ hơi có bất mãn, nàng đem Phi Hồng Cân đơn độc gọi vào tập cung, hỏi: "Ngươi sau này là dự định rời đi Thiên Sơn, tiến về Trung Nguyên kinh thành định cư sao?" Phi Hồng Cân gật đầu, đệ tử lại có ý đó. Tóc trắng ma nữ lại hỏi: "Ta gặp ngươi đối vị kia Hàng Long đại hiệp rất có tình ý, tương lai ngươi là chuẩn bị ủy thân cho hắn?" Phi Hồng Cân giật mình, sắc mặt hơi có phiếm hồng, nhất thời không biết rõ phải làm thế nào trả lời. Tóc trắng ma nữ sắc mặt lạnh dần, hắn trước kia là Hàng Long đại hiệp, hiện tại là hoàng đế, tương lai khẳng định tần phi vô số, dòng dõi đông đảo, trong thâm cung không thích hợp chúng ta dạng này người giang hồ, ngươi liền không sợ tương lai có họa sát thân sao? Phi Hồng Cân bỗng nhiên cười một tiếng, hắn nào có cái gì tần phi, theo hắn khởi binh tới Bình Định thiên hạ, bên người chỉ có một vị vợ cả, tuổi tác đã có ngũ tuần, hắn đến nay không có hài tử, triều đình đám kia đại thần vì nền tảng lập quốc tranh cãi ngất trời, mỗi ngày đều sẽ lên tấu nhường hắn tuyển tú, hắn nhưng xưa nay không xem ra gì. Tóc trắng ma nữ quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, từ xưa đến nay vị kia đại quyền trong tay hoàng đế không phải Tam Cung Lục Viện, hắn không thể sinh lên thiên thiên vạn vạn tử tôn, tốt đời đời kiếp kiếp vĩnh hưởng giang sơn. Hoàng tứ Hỷ đã Bình Định thiên hạ mấy năm, vậy mà không nạp phi cũng không sinh tử, chẳng lẽ hắn căn bản không quan tâm giang sơn sao? Phi Hồng Cân lại khẽ thở dài một cái, đệ tử đã 30-40 tuổi, như là lão phụ, hắn mong muốn nữ nhân, nạp những cái kia 1-20 tuổi tuổi trẻ càng là thích hợp. Nàng bản thân lại là xuất thân biên tái, tự giác thân phận không thích hợp tiến vào hoàng cung. Nhưng nàng đi theo hoàng tứ Hỷ nhiều năm, gia nhập Hàng Long quân Nam Bắc chinh chiến, sớm đã thành thói quen chờ tại hoàng tứ Hỷ bên người, tất nhiên là không muốn như vậy tách rời. Tóc trắng ma nữ biết được tình huống này, nhất thời không phản bắt được, nàng chợt cảm thấy chính mình ẩn cư Thiên Sơn quá lâu, đã cùng thế tục tách rời, không cách nào cho đồ đệ cung cấp chính xác đề nghị. Nàng chỉ có thể vỗ vỗ Phi Hồng Cân mu bàn tay, căn dặn một tiếng: "Ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm thôi. Tương lai ngươi nếu là cảm thấy Trung Nguyên không phải lương, ở cũng không thư thái, vậy thì trở về Thiên Sơn, vi sư tòa này băng cung, mãi mãi cũng giữ lại cho ngươi." Ngày kế tiếp Phi Hồng Cân lưu luyến không rời bãi biệt tóc trắng ma nữ, đi theo hoàng tứ Hỷ trở về Nam Cương Tây vực thương hội tổng bộ, lại ở mấy ngày, hoàng tứ Hỷ khởi giá đuổi trở lại kinh thành. Hồi cung chuyện thứ nhất chính là phát chỉ xuống dưới, thay hoàng tứ Hỷ thu thập luyện chế ưu đàm mây dày bảo đan các loại dược liệu. Loại này bảo đan là lấy ưu đàm tiên hoa làm chủ, còn có hơn 10 vị quý báo dược liệu làm phụ. Mấy tháng sau hoàng tứ Hỷ dựa theo luyện chế ưu đám mây dày bảo đan pháp môn, thành công ra lò 5 viên bảo đan. Cái này 5 đan giống nhau như lúc, công hiệu tự nhiên cũng giống nhau, một khi ăn vào, đều sẽ có luyện chế bảo đan, phản lão hoàn đồng. Sống lâu trăm tuổi, bách bệnh không sinh, dược hiệu. Hắn đem 3 viên bảo đan đưa cho Hà Thiết Thủ, Phi Hồng Cân cùng Cửu Nạn, lưu lại 2 viên dự bị. Cái này về sau, hắn bắt đầu cho rời đi Bích Huyết Giang Hồ làm chuẩn bị. Lúc trước hắn tại Lộc Đỉnh Sơn bảo tàng bên trong phát hiện một đầu long mạch, không xa ngàn dặm trở về một quả hơn 1 trượng long đầu, viên này long đầu chứa dị lực, có thể định trụ máu đào bên ngoài giang hồ tuế nguyệt lưu động. Nếu như hoàng tứ Hỷ có thể mang theo long đầu cùng một chỗ trở về Tiếu Ngạo Giang Hồ, như vậy long đầu trái lại cũng có thể định trụ Bích Huyết Giang Hồ tuế nguyệt trôi qua. Điều này có ý vị gì đâu? Mặc kệ hoàng tứ Hỷ tại bất luận cái gì trong giang hồ sông sáo, chỉ cần mang theo long đầu, đều không cần phải lo lắng cái khác giang hồ sẽ thương hại tam điển, vật đuổi sao rời. Nói cách khác, chờ hoàng tứ Hỷ trở về Tiếu Ngạo Giang Hồ, cho dù hắn tại Tiếu Ngạo Giang Hồ ở đây bên trên 100 năm, chỉ cần long đầu mang theo, Bích Huyết Giang Hồ vẫn như cũng là hắn lúc rời đi bộ dáng. Kể từ đó, hắn đều có thể an tâm rời đi Bích Huyết giang hồ chờ hắn tương lai tại cái khác giang hồ tìm được kéo dài tuổi thọ bà bối, trở lại cùng Hà Thiết Thủ đoàn tụ cũng không muộn. Hoàng Tứ Hỷ ở chỗ này chinh chiến mấy năm, cuối cùng bình định thiên hạ, lúc này đúng là hắn ngồi hưởng thành quả thời điểm. Nhưng là hắn đối tân giang hồ thăm dò khát vọng, từ đầu đến cuối tháng qua hắn ở chỗ này an nhàn hưởng thụ. Tương lai tràn ngập không biết, tất cả đều có thể, có lẽ hắn có thể ở cái khác giang hồ tìm kiếm trường sinh bất lão biện pháp cũng còn chưa thể biết được, tất nhiên là không nguyện ý lâu dài khốn thủ tại một chỗ. Chính là ôm lấy ý nghĩ như vậy, Hoàng Tứ Hỷ tại luyện ra ưu đám mây dày bảo đằng sau, quả quyết bước lên trở về tiếu ngạo giang hồ đường xá. Chương 188, lại về kiếm chủng, 1, chương 188, lại về kiếm chủng, 1. Núi hoang ở giữa. Hoàng Tứ Hỷ lẻ loi trơ trọi đứng ở dưới ánh trăng, bên người chỉ có một tòa đầu rồng pho tượng làm bạn. Hắn nhìn quanh dò xét hoàn cảnh xung quanh, tất cả đều là tươi tốt nguyên thủy rừng rậm, không nhìn thấy bất luận kẻ nào dấu vết đen đuốc, bên tai chỉ có thể nghe thấy trận thú giống cùng chim hót. Hắn hiển nhiên là giáng lâm tại rừng sâu núi thẳm, tạm thời phân biệt không nhận được địa hình, làm không rõ nơi này là phương nào. Lúc này cách hắn trở về tiếu ngạo giang hồ đã qua nửa năm. Trong nửa năm này, hắn một mực chờ tại Hàng Long Sơn Trang cùng Lam Phượng Hoàng đoàn tụ. Tại hắn rời đi trong lúc đó, tiếu ngạo giang hồ bên trên tất cả như cũ, cũng không có biến cố gì xảy ra, hắn liền không có tại Hàng Long Sơn Trang quá lâu lưu lại, nửa năm sau quyết định mở ra phá bích chi môn. Cái này một tòa phá bích chi môn phong tàng tại động đỉnh hồ quân sơn đảo cựu cung khắc đá bên trên. Nếu như Hoàng Tứ Hỷ độc thân tiến đến, kia là rất dễ dàng, nhưng hắn cần phải mang theo một tòa làm bằng đá đầu rồng điêu khắc. Đây là hắn tại Liêu Đông Lộc đỉnh sơn móc ra long mạch, chứa ngăn chặn thuế nguyệt trôi qua dị lực, mặc kệ hắn tương lai tiến về bất kỳ giang hồ, đều phải mang theo lên đường. Bất quá long mạch nặng hơn ngàn cân, chính hắn không cách nào đường dài vận chuyển, cần triệu tập nhân thủ tiến hành hộ tống, ven đường chậm trễ không thiếu thời gian. Cũng may tất cả thuận lợi, cuối cùng đem long mạch an toàn đưa đến quân sơn, đặt cựu cung khắc đá bên cạnh, chờ Hoàng Tứ Hỷ khởi động khắc đá bên trên phá bích chi môn sau, long mạch theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong môn. Hắn hiện thân một khắc, trực tiếp phá bích xuyên thẳng qua, giáng lâm tại tòa này trong núi hoang bên cạnh. Nhắc tới cũng xảo, hắn long mạch có rộng khoảng một trượng dài. Phá bích chi môn hình thành sau cũng là không sai biệt lắm thể tích, miễn cưỡng có thể dung nạp thông hành, nếu như phá bích chi môn lại nhỏ một chút, hoặc là long mạch lớn hơn chút nữa, kia liền không thể nào mang theo. Nhưng dạng này một tòa lại trọng lại lớn làm bằng đá chi vật, hắn căn bản là không có cách mang theo trong người đi đường, không khỏi trung quanh lên, dự định lân cận tìm kiếm một chỗ ẩn nút, đem long mạch tạm thời vùi lấp. Cựu cung khắc đá phá bích chi môn, nối thẳng xạ điêu giang hồ. Hắn hiện tại khẳng định ở vào xạ điêu giang hồ bên trong nào đó một chỗ hoang sơn giá địa, chờ hắn ở chỗ này xông xáo hoàn tất, trở lại đào ra long mạch, mang theo cùng một chỗ rời đi. Nghĩ tới đây, hắn lấy long mạch làm trung tâm, hướng bốn hướng dò xét địa hình. Nếu phủ cận tồn tại thích hợp dung nạp long mạch hố đất hoặc địa động, có thể trực tiếp đem long mạch cất đặt đi vào, lại vận đến đá vụn bùn đất lấp chôn liền có thể. Mặc dù đương thời ở vào đêm khuya, nhưng Hoàng Tứ Hỷ đêm có thể thấy mọi vật, cũng không có khảo sát chướng ngại. Hắn trước đi phía trái hướng xem xét. Ai ngờ hắn mới đi về phía trước xa mấy chục trượng, chợt phát hiện một cỗ nhàn nhạt kim choáng tại một mảnh trong bụi cỏ lấp lóe. Kim quang kia cũng không có lắc lư dấu hiệu, hắn liền suy đoán là một loại nào đó kỳ thạch hoặc là kim loại hiếm. Lúc này lại hướng phía trước cất bước, chuẩn bị cẩn thận nhìn kỹ. Kết quả chỉ đi hơn 10 bước, kim quang kia đột nhiên mà nhảy lên, hẹp dài như thiểm điện, hướng Hoàng Tứ Hỷ đúng ngay vào mặt vung đến. Hoàng Tứ Hỷ gấp nổ hàng long kiếm, nhẹ nhàng vung lên, kim quang kia tức đứt thành hai đoạn, ba quẳng xuống đất, vặn vẹo run chỉ chốc lát, liền cứng ngắc không động đậy được nữa. Hoàng Tứ Hỷ cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện kim quang này lại là một đầu anh to bằng cánh tay trẻ con đại xà, toàn thân mơ hồ tản ra kim quang, giống loài rất là bất phàm. Hoàng Tứ Hỷ trước kia chưa từng gặp qua loại rắn này loại, nhưng hắn biết xạ điêu giang hồ bên trong Tây Độc Câu Dương Phong am hiểu ngữ rắn, nghĩ thầm, chẳng lẽ ta đi tới Bạch Đà Sơn? Lập tức đưa tay tới bên hông, lấy ra một cây dài hơn thước sáo ngắn dự bị. Cái này cây sáo là sử dụng xương thú chế tác, vốn là năm đó Ngũ Độc giáo đời thứ nhất giáo tổ di vật. Năm đó Hoàng Tứ Hỷ cho Lam Phượng Hoàng bóc ra Tam Thi Nao Thần Đan, Lam Phượng Hoàng lòng có cảm ơn, liền mang theo Ngũ Độc giáo sản nghiệp tổ tiên đầu nhập vào Hoàng Tứ Hỷ, những này sản nghiệp tổ tiên liền bao gồm xương địch. Hoàng Tứ Hỷ tại địch bên trên kế thừa một bộ khu xà pháp có thể trợ hắn khống chế bầy rắn. Đáng tiếc hắn đem phụ cận đất bằng tìm kiếm một lần, không gặp lại cái khác bóng rắn, ngưỡng mộ trong lòng hình dạng mặt đất cũng không có tìm được. Đất bằng bên ngoài tất cả đều là núi hoang, nếu như hắn muốn tiếp tục khảo sát, nhất định phải trèo núi ra ngoài, đường xá dài, hắn liền định trở về chỗ long mạch nghỉ ngơi một đêm, chờ trời sáng sau lại tiếp tục thám hiểm. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu đường cũ trở về. Đi đến nửa đường lúc, đột nhiên nghe thấy một hồi mãnh liệt thê lương chim kêu theo phía sau núi chuyển tới. Cái này chim kêu khí thế hùng tráng, to chi cực, dù cho cách dãy núi, cũng rõ ràng truyền đến Hoàng Tứ Hỷ trong tai. Trong lòng của hắn lại lần nữa có nghi hoặc, nơi này lại có điều gọi. Hẳn là ta không tại Bạch Đà Sơn, mà là tại Đào Hoa Đảo bên trên sao? Quách Tĩnh là anh hùng xà điêu, liền nuôi một cặp thông nhân tính bạch điêu. Hoàng Tứ Hỷ lại muốn, Quách Tĩnh cùng đi Hoàng Dung tiến về Đào Hoa Cốc gần cứ lúc, lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm đã kết thúc, xà điêu truyền kỳ cố sự cũng đã hoàn tất, ta cũng không thể xuyên việt tới hai mà nói sau thôi. Lương trước rất không có khả năng. Hắn mang theo sự nghi ngờ này, theo chim kêu tìm tới. Rất đi mau tiến một cái sân cốc, tiềm hành tới chim kêu phụ cận. Hắn gỡ ra rừng cây hướng phía trước xem xét, hơi có ngạc nhiên thái độ, trên mặt cũng dần dần hiện lộ tỉnh lộ chi sắc. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy chim kêu tướng mạo, hắn đã biết mình thân ở chỗ nào. Chỉ thấy trước mắt cái này một đầu đại điêu, thân hình rất là hùng tráng, so Hoàng Tứ Hỷ còn phải cao hơn một bậc. Chính là điêu mạo nhìn lại vô cùng xấu xí, toàn thân lông vũ sơ sơ lạc lạc, giống như là bị người nổ đi hơn phân nửa, cận tồn lông vũ hiện ra màu vàng đen, không biết có bao nhiêu năm chưa thanh tẩy, trải rộng nước bùn. Lại nhìn cái này xấu điêu đầu lâu, câu miệng ố lượng, ách đỉnh mọc ra một quả huyết hồng nhũ thịt, thật sự là một đầu bộ dáng hùng kỳ mãnh cầm. Nó mở ra hai cánh, đại khai đại hợp ra bước, tự có một cỗ uy vũ khí khái, nhưng nó hình thể quá nặng, mặc kệ cánh thế nào gãy, từ đầu đến cuối không cách nào bay cách mặt đất. Hoàng tứ hỉ nhìn đến đây, âm thầm gật đầu, cái này chim hẳn là Tương Dương thành bên ngoài, bảo hộ độc cô cầu bại phần mộ cùng kiếm mộ đại điêu. Tại xạ điêu giang hồ thời kỳ, đại điêu chưa hề xuất hiện qua, cho đến thần điêu giang hồ lúc, Dương Quá ngộ nhập kiếm mộ sau, đại điêu mới hiện lộ tung tích. Dương Quá tìm tới độc cô cầu bại phần mộ lúc từng có phỏng đoán, ngay lúc đó võ lâm rất nhiều danh túc cùng tiền bối, chưa từng có đề cập tới độc cô cầu bại một thân, lấy chứng độc cô cầu bại ít nhất là 60, 70 năm trước nhân vật giang hồ. Lúc ấy Dương Quá tuổi tác chỉ có chừng 20 tuổi. Nếu như Hoàng Tứ Hỉ là hàng lâm tại xạ điêu giang hồ bắt đầu thời kỳ, như vậy hiện tại khoảng cách độc cô cầu bại vẫn là kiếm mộ, cũng đã đi qua 4-50 năm. Đại điêu từng tại độc cô cầu bại sinh tiền đi theo hai bên, nó khẳng định ít ra tại kiếm mộ bên trong ở 4-50 năm. Cái gọi là giả thành tinh, chắc không được nó có thể tinh thông nhân tính. Giờ phút này đại điêu dưới chân đang du gần 8 đầu toàn thân kim hoàng đại xà, rắn sống chung Hoàng Tứ Hỉ vừa rồi chém giết kim xà giống nhau như lúc. Những này kim xà tật đi như gió, Hoàng Tứ Hỉ lấy vì chúng nó vây kín phía dưới, đại điêu mong muốn lui địch cần phải hao phí không ít công phu, ai ngờ đại điêu bản lĩnh càng thêm nhanh nhẹn, đầu tiên là ương trảo rất mạnh, tiếp lấy đột nhiên túi đầu, liên tục mổ 8 lần, tốc độ kỳ quái vô cùng, 8 rắn tức thì co quắp giết trên mặt đất. Chương 188, lại về kiếm chủng 2, chương 188, lại về kiếm chủng 2. Hoàng Tứ Hỉ không khỏi mặt lộ vẻ tán sắc, cái này đại điêu nhìn lại thể trạng tổng kềnh, lại đem lấy du nhanh tăng trưởng loài rắn cho vững vàng áp chế, vậy cũng hiếm lạ. Bất quá Hoàng Tứ Hỉ chuyển niệm lại nghĩ, đại điêu năm đó đi theo độc cô cầu bại lúc, phổ biến độc cô cầu bại luyện võ, chính mình cũng đi theo học tập, liền dần dần có giang hồ cao thủ bản lĩnh, nó võ công thật là vô cùng lợi hại đâu. Đại điêu giết 8 rắn sau, điêu miệng mổ ra bụng rắn, khai ra một quả tử sắc mật rắn, nó là thiên phú dị chủng, miệng lý trưởng có răng, cũng không nguyên lành nuốt vào, mà là miệng lớn nhấm nuốt, ăn say xương ngon lành. Hoàng Tứ Hỉ nhìn thấy những cái kia mật rắn, lập tức nhớ tới Dương Quá tay cụt, đại điêu mỗi ngày thu thập mật rắn cho Dương Quá phục dụng, loại rắn này gan không ngừng có thể trị liệu thương thế, còn có thể tăng cường nội lực. Nhưng là không chờ đại điêu đem 8 rắn mật rắn toàn bộ mổ đi ra, Hoàng Tứ Hỉ bỗng nhiên nghe thấy một cỗ nồng đậm tanh hôi tràn ngập tới phụ cận, kiêm hữu gì rào nhúc nhích tiếng vang lên. Hoàng Tứ Hỉ biết lại có đại xà tới gần. Đại điêu cũng có cảm giác, manh quay người lại, hoa hoa gấp kêu lên. Chỉ thấy phía sau gốc cây liễu kia trên cảnh, treo ngược một con cự mãng xuống tới. Mãng xà này thân thể đủ to chừng miệng chén, đầu rắn hiện ra hình tam giác, xuống tới cùng đại điêu đầu lâu cân bằng vị trí, miệng rắn bỗng nhiên một trường, phun ra một cỗ màu hồng phấn xương độc. Đại điêu lại không tránh không né, điêu miệng cũng là vừa mở, đem xương độc toàn bộ hút tới điêu trong bụng, kia cự mãng phun ra 3 lần xương độc, đều bị đại điêu hút sạch sẽ. Cự mãng thấy thế, đầu rắn vội vàng co rụt lại, tựa hồ là cảm thấy được đại điêu không dễ chọc, mong muốn lâm trận bỏ chạy. Đại điêu tiếng kêu càng vang, hiển nhiên là muốn không buông tha, điêu đầu mạnh mẽ trước đột, mổ bên trong mãng xà mắt trái, lập tức máu chảy ồ ạt, vỡ ra một cái lỗ máu. Cự mãng mù một cái, hung tính đại phát, đầu rắn cũng là gấp nhảy lên, cắn một cái vào đại điêu ngạch định nhũ thịt, sau một khắc, đầu kia cao vài trượng thân rắn đã thoát ly cây liễu, toàn bộ quấn ở đại điêu trên thân. Thân rắn đông nhiên vừa thu lại gấp, đại điêu phanh, một tiếng, ngửa mặt ngã sắp xuống. Tại cự lực giam cầm phía dưới, chim kêu dần dần yếu ớt, mắt nhìn thấy liền phải không sống được. Hoàng Tứ Hỉ thấy thế, lộ ra rất là kỳ dị, nghĩ thầm đại điêu vũ lực phi phàm, giết rắn như cắt cỏ, chẳng lẽ đánh không thắng con chăn lớn này. Hắn liền hiện thân đi ra, phu cận xem xét, phát hiện đại điêu vậy mà hai mắt hơi lật, đã có hôn mê dấu hiệu. Nếu lại để cho cự mãng quấn quanh một lát, đoán chừng điêu mệnh liền phải không gánh nổi. Hoàng Tứ Hỉ lúc này rút ra hàng long kiếm, nhắm ngay cự mãng mãng cái cổ, tụ lực chém xuống. Hắn hàng long kiếm là trên đời thần binh, dù cho gặp gỡ huyền thiết lợi khí, cũng có thể chém ra khe, cự mãng vảy ra lại rắn chắc, lượng trước cũng chịu đựng không được hắn một kích. Kết quả hắn một kiếm xuống dưới, chỉ ngay làm một vàng, ngoại trừ mãng trên da hiện lộ một đầu vết máu bên ngoài, mãng cái cổ vậy mà bình yên vô sự. Hoàng Tứ Hỉ rất không hiểu, nghĩ thầm mãng xà này chẳng lẽ tu luyện thành yêu tinh sao, thế nào như thế da dày thịt béo. Nhưng nó nếu là thật có yêu pháp, không có khả năng nhường đại điêu mổ mù nó một con mắt. Nó mãng thân thể khẳng định khác có gì đó quái lạ. Hoàng Tứ Hỉ cầm kiếm lại chặt kiếm thứ hai, hiệu quả cùng kiếm thứ nhất giống nhau, nhưng Hoàng Tứ Hỉ có thể rõ ràng nghe được, mỗi lần hàng long kiếm chạm tại mãng trên da, tiểu gì cũng sẽ phát ra kim thiết giao kích tiếng vang, điều này nói rõ rắn trong bụng khả năng giấu có cái gì kim loại dị vật, thay cự mãng chặn hàng long kiếm chặn kích. Lúc này cự mãng đã phát giác được Hoàng Tứ Hỉ uy hiếp, miệng rắn đông nhiên bung ra đại điêu ách đỉnh nhũ thịt, ngược lại tập trung vào Hoàng Tứ Hỉ, tụ cục gấp đôn, liền phải phun trào xương độc. Hoàng Tứ Hỉ chợt khoát tay, quyết định miệng rắn, rất kiếm đâm đi vào. Thoáng qua một chút, cự mãng cũng không còn cách nào ngăn cản, bị hàng long kiếm một kích xuyên qua rắn ngạc, thân kiếm lại một quái, trực tiếp đem nửa đầu rắn cho gọt sạch. Cự mãng cứ thế mất mạng tại chỗ, nhưng mãng thân thể cũng không có bởi vì tử vong của nó mà bung ra. Vì đem đại điêu cứu được, Hoàng Tứ Hỉ chỉ có thể cầm kiếm tiếp tục chém vào mãng thân thể. Bởi vì mãng cái cổ bộ vị chất cứng rắn như sắt, nhất thời không cách nào chặt đứt, Hoàng Tứ Hỉ liền theo mãng nơi đuôi chạm lên, lần này hiệu quả rất tốt, mãng đuôi bị một kiếm chém làm hai đoạn. Hoàng Tứ Hỉ theo đuôi rắn một mực chém tới bụng mãng xà, mắt thấy mãng thân thể chém làm vài khúc, từ đầu đến cuối không có tao ngộ dị thường. Duy chỉ có mãng dưới cổ ba thước khu vực có thể ngăn trở hàng long kiếm. Hoàng Tứ Hỉ như có điều suy nghĩ, lấy ra huyền thiết dao găm lột ra mãng ra, thình lình phát hiện một thanh ánh tím long lánh nhuyễn kiếm ẩn thân mãng thân thể bên trong. Hoàng Tứ Hỉ mang tới tử kiếm, dò xét nhìn lên, không khỏi nghĩ lên kiếm mộ bên trong độc cô cầu bại lưu lại di chữ. Độc cô cầu bại có một thanh tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, bởi vì ngộ thương nghĩa sĩ chẳng lành, liền bỏ đi thâm cốc. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, cái này tử kiếm khẳng định chính là tử vi kiếm. Độc cô cầu bại ném kiếm tại thâm cốc sau bị cự mãng trốn vớt, mấy chục năm ở giữa ẩn thân bụng mãng xà, thẳng đến hôm nay mới một lần nữa hiện hình. Ta đã có hàng long kiếm, Tử Vi kiếm tất nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao. Hoàng Tứ Hỉ đối bảo kiếm bản thân cũng không coi trọng, hắn cũng là hy vọng trên thân kiếm trồi lên kiếm văn, hiện hình độc cô cầu bại võ học y bát, đáng tiếc trên thân kiếm tạm thời không có vật gì. Bất quá Tử Vi kiếm lâu dài ngâm tại cự mãng thể nội, thân kiếm đã sớm dính khắp độc rắn, nếu như tương lai gặp gỡ đại cổ hung đồ, Hoàng Tứ Hỉ lại không có ý định lưu thủ, sử dụng Tử Vi kiếm giết người liền thích hợp nhất. Thanh này độc kiếm chỉ cần trà phá một tia da thịt, liền có thể kiến huyết phong hầu. Thân kiếm tính chất vừa mềm như bạch quyên, thậm chí còn có thể uốn lượn mấy vòng, cuốn nơi cổ tay, mang theo cũng tương đối thuận tiện. Chờ hắn đem Tử Vi kiếm cất giấu, đại điêu cũng ung dung tỉnh lại, tiên triều bên cạnh tàn phá mãng thân thể nhìn một chút, sau đó lung la lung lay đứng thẳng thân, trừng lớn đôi mắt, hiếu kỳ đánh giá đến Hoàng Tứ Hỉ. Nhìn chỉ chốc lát, nó khôi phục sức mạnh, bắt đầu đối Hoàng Tứ Hỉ oa oa kêu to. Hoàng Tứ Hỉ biết nó thông nhân tính, liền cười nói, ngươi có phải hay không tại cảm tạ ơn cứu mạng của ta? Đại điêu lập tức ngóc đầu lên, lộ ra một cấu ngạo sắc. Nó tiến lên mấy bước, dẫm ở mãng cái cổ, sử dụng điêu chảo đem mãng thịt gỡ ra, chỉ thấy huyết nhục bên trong nổi lên màu nâu đen, đây là dấu hiệu trúng độc. Sau đó nó lại hướng Hoàng Tứ Hỉ thả xuống rủ xuống điêu đầu, đem ách đỉnh điệu thịt biểu hiện ra cho Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ trầm ngâm một hồi, thử hỏi, trên đầu ngươi nhọt cũng có chứa kịch độc, coi như ta không cứu ngươi, ngươi cũng có thể đem đại mãng hạ độc chết sao? Đại điêu thấy Hoàng Tứ Hỉ hiểu ý nó ý tứ, bắt đầu cánh múa dậm chân, tiếp xuống chim kêu âm thanh, rõ ràng lộ ra vui vẻ thái độ. Nó điệu thịt không ngừng có chứa kịch độc, còn có thể kháng độc, để nó bách độc bất xâm, vừa rồi nó há miệng hút đi cự mãng phun ra xương độc, liền là dựa vào điệu thịt hóa độc. Cự mãng cắn điệu thịt của nó càng thêm không sợ, ngược lại là khắc địch chế thắng phương pháp xử lý. Bất quá nó hóa độc cần thời gian, nếu như không phải mới vừa Hoàng Tứ Hỉ ra tay kịp thời, nó tại hạ độc chết cự mãng trước đó, có khả năng trước một bước bị cự mãng tìm chết. Nhưng nó trong lòng như cũ cảm kích Hoàng Tứ Hỉ cứu viện tình cảm, đồng nhiên nghiêng người sang, một bên hướng Hoàng Tứ Hỉ kích động cánh, một bên khác hướng kiếm mộ phương hướng mạnh hất đầu. Ý tứ này rất rõ ràng, nó là muốn mời Hoàng Tứ Hỉ đi nó trong nhà làm khách. Đại gia đã là bạn tốt, nó dự định đưa Hoàng Tứ Hỉ mấy món lễ gặp mặt. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ minh bạch nó lễ gặp mặt là cái gì, liền không nóng nảy đi kiếm mộ, mà là hỏi, ta có một kiện đồ vật cần bảo tồn tại an toàn địa phương, nhưng vật kia quá nặng rồi. Điêu Minh có thể không thể giúp một chút bận điệu, thay ta vận chuyển một chút. Chương 189, Vũ Hóa, 1, chương 189, Vũ Hóa, 1. Hoàng Tứ Hỉ biết thần điêu lực lớn, liền mời nó giúp quân vận long mạch. Thần điêu nghe hiểu Hoàng Tứ Hỉ hướng nó cầu viện ý tứ, chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại nhiệt tình như lửa, hung hăng hướng Hoàng Tứ Hỉ gật đầu. Hoàng Tứ Hỉ thấy thế, lúc này lĩnh nó tiến về chỗ long mạch. Chờ nó nhìn thấy long mạch bộ dáng, cái đầu vậy mà còn cao hơn nó, nguyên bản còn tại oa oa tê minh nó, dần dần liễm âm thanh. Chỉ thấy nó nhắm miệng chim, ngẩng đầu mà bước vây quanh long mạch dò xét. Dáng vẻ sống giống nhân loại bên trong lão đầu tử. Nhìn trong chốc lát, nó triển khai cánh trái, nhắm ngay long mạch đập đi lên. Vừa rồi nó cùng độc mãng giao chiến, bị mãng miệng cắn trúng, một lần hôn mê, nhưng nó sau khi tỉnh dậy lập tức nhảy nhót tư mừng, không có chút nào thụ thương dấu hiệu, hiện tại khí lực mười phần dồi dào. Nó cánh lại lớn, lâu dài chờ tại kiếm mộ luyện công, mỗi một lần vung cánh đều có thể nhấc lên cuồng liệt kình phong, uy lực tuyệt luân vô bị. Lại nghe đụng, một tiếng, long mạch bị nó cánh trái va chạm, lập tức nghiêng ngã lật. Nó thấy long mạch trọng lượng yếu tại nó cánh kình, chim kêu vang lên lần nữa. Sau đó nó hướng Hoàng Tứ Hỉ đắc ý bật cười. Khối này cự thạch mặc dù lớn, nhưng nó rời động, chuyện này nó cũng rút. Kế tiếp, nó tiếp tục kích động cánh gió, thậm chí cánh chảo cùng sử dụng, lại đem long mạch lật ra cả người, nó dự định giống quả cầu tuyết như thế, đem long mạch lăn đến nó trong nhà đi. Hoàng Tứ Hỉ lại cảm thấy dạng này vận chuyển quá phiền toái, hơn nữa không an toàn, đang lăn lộn trên đường dễ dàng hư hao long mạch. Hoàng Tứ Hỉ liền để thần điêu tạm thời chờ, hắn tiến về phụ cận rừng cây, sử dụng hàng long kiếm cắt đứt một chút liễu mục cùng cánh liễu. Sau khi trở về, Hoàng Tứ Hỉ sử dụng liễu mục làm một tòa giản dị mục khiêu, lại đem long mạch đặt khiêu mặt, lại sử dụng cánh liễu biên chế dây thừng, cuốn lấy khiêu cán. Cuối cùng đem dây thừng một chỗ khác làm thành băng vải hình dạng, cột vào thần điêu trên thân. Một chiếc khiêu xe cứ như vậy đại công cáo thành. Hoàng Tứ Hỉ hướng thần điêu đánh địa bộ, tốt điêu huynh, có thể lên đường. Nhà ngươi ngủ ở chỗ nào, liền lôi kéo đi qua thôi. Hắn nhường thần điêu lôi kéo long mạch tiến về kiếm mộ. Vừa rồi tạo xe trong lúc đó, thần điêu không rõ ý nghĩa, một mực vô cùng phối hợp, coi như Hoàng Tứ Hỉ đem liễu dây thừng cột vào trên người nó cũng không có phản đối. Bất quá giờ phút này nó ngoái nhìn lên, càng phát giác không thích hợp, Hoàng Tứ Hỉ hình như là coi nó là thành con la sai sự, nó có thể là cảm thấy mình xuất thân cao đẳng. Không phải con la trở khổ lực có thể so sánh, liền có chút tức giận. Hai cánh đột nhiên mở ra, nó căng đứt liêu dây thừng, chim kêu cũng trở nên cao vút, không ngừng hướng Hoàng Tứ Hỉ kêu to, kháng nghị thanh âm rõ ràng. Hoàng Tứ Hỉ bị nó cánh gió quét trúng, không khỏi lui lại mấy bước, nhưng cũng không có lên tiếng ngăn lại. Thẳng đến thần điêu hô mệt mỏi, tiếng kêu to dần dần nghỉ. Hoàng Tứ Hỉ mới cười đi lên trước, lấy thương lượng khẩu khí nói, ta chỉ có điêu huynh ngươi một người bạn, ngoại trừ ngươi, ta thực sự tìm không thấy những người khác hỗ trợ à? Nếu như ngươi không nguyện ý giúp đỡ kéo xe, vậy cũng không có quan hệ, ta chắc chắn sẽ không bức bách ngươi. Nói xong Hoàng Tứ Hỉ đem liễu dây thừng nhặt lên, một lần nữa thắt nút, buộc trên người mình. Kỳ thật long mạch nặng hơn ngàn cân, nếu như Hoàng Tứ Hỉ thi triển toàn lực kéo dài, cũng có thể kéo động, nhưng hắn chỗ nào bằng lòng ăn phần này khổ. Cố ý giả vờ kéo không đi. Thần điêu thấy Hoàng Tứ Hỉ sử xuất bú sữa khí lực, ách bước lên đổ mồ hôi, cũng không có đem long mạch hướng phía trước túm ra nửa phần, đồng nhiên điêu cánh khẽ vỗ, đem Hoàng Tứ Hỉ đuổi đi một bên, chủ động đứng ở long mạch trước. Vẫn là điêu huynh giảng nghĩa khí. Hoàng Tứ Hỉ cười ha ha một tiếng, một lần nữa đem liễu dây thừng cho thần điêu trói chặt, sau đó vỗ vỗ thần điêu bả vai, điêu huynh chúng ta có thể lên đường. Ta tại phía sau giúp đỡ đẩy, không cho ngươi đơn độc bận rộn. Hoàng Tứ Hỉ lúc đầu muốn hô một tiếng giá, nhưng thần điêu khả năng nghe hiểu được giá hàng nghĩa, nó đường đường thần điêu, có thể thay bằng hữu không tiếc mạng sống, lại tuyệt đối không thể làm trâu làm ngựa. Hoàng Tứ Hỉ liền đem lời nói nuốt trở vào. Thần điêu mặc dù tính tình cao ngạo, nhưng chỉ cần là chuyện đã đáp ứng, vậy thì tuyệt không đổi ý. Tại chỗ sử xuất toàn lực, lôi kéo long mạch hướng trong nhà đi đến. Hoàng Tứ Hỉ thấy nó mỗi một bước chảo, đều có thể đem khiêu xe hướng phía trước lôi kéo vài thước khoảng cách, một mạch tiến lên xa mấy chục trượng, càng là không cảm thấy mệt nhọc, cũng không yêu cầu dừng lại nghỉ một chút. Hoàng Tứ Hỉ thấy nó khí lực như thế đủ, quả thực giật mình không nhỏ. Lúc đầu Hoàng Tứ Hỉ mang theo long mạch trở về Tiếu Ngạo Giang hồ lúc, vì đem long mạch vận chuyển cựu cung khắc đá chỗ, chuyên môn nhường hàng Long Sơn trang chế tạo một chiếc đặc thù xe ngựa, lúc ấy muốn đem long mạch đem đến trên xe, cần hơn 10 vũ phu hợp lực mới có thể làm tới. Thần điêu một cái mãnh cầm, tương đương với hơn 10 vị vũ phu. Nếu như hôm nay thần điêu không nguyện ý giúp chuyện này, Hoàng Tứ Hỉ cũng sẽ không tới ngoài núi mặt khác thuê dân phu, dù sao long mạch cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất, hắn không thể đem long mạch hành tung tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nhưng muốn để Hoàng Tứ Hỉ chính mình sẽ kéo, hắn cũng không vui, cuối cùng chỉ có thể nguyên địa đào hố, đem long mạch chôn giấu. Bất quá phụ cận phần lớn là đất đá, đục hố đặc biệt gian nan, ngược lại phiền phức rất. Đã thần điêu bằng lòng xuất lực, Hoàng Tứ Hỉ cũng vui vẻ đến mất việc. Cứ như vậy, một người một điêu, kéo lấy một quả làm bằng đá đầu rồng, đi xuyên qua giữa núi rừng. Hoàng Tứ Hỉ nắm giữ đêm có thể thấy mọi vật bản lĩnh, không cần phải lo lắng ở trong núi lạc đường. Thần điêu giống nhau thị lực phi phàm. Kỳ thật điêu ưng loại này phi cầm, nguyên bản là lấy thị lực tăng trưởng, ban đêm cũng có thể nhìn rõ thanh sở sở. Thần điêu lại tại trong núi rừng cư ngụ mấy chục năm, nó đối phụ cận một bông hoa một cọng cỏ đều quen thuộc dị thường. Nó kéo lấy long mạch ghé qua lớn nửa canh giờ, tiến vào một chỗ càng đi càng thấp thâm cốc bên trong, cuối cùng đem khiêu xe đặt tại một ngọn núi trước động. Hoàng Tứ Hỉ tại Tiếu Ngạo Giang hồ lúc, Hàng Long Sơn trang chính là khởi công xây dựng tại kiếm mộ bên trên, hắn đối kiếm mộ địa hình có thể không xa lạ gì. Hắn dò xét sơn động, một chút phân rõ, nhận ra trong động chính là Độc Cô Cầu bại Mai Cốt chi địa. Thần điêu nhà đã đến. Có lẽ thần điêu là bị Độc Cô Cầu bại nuôi lớn, nó đối Độc Cô Cầu bại dị thường kính trọng. Dù là Độc Cô Cầu bại đã chết 450 năm, nó như cũ không quên mất cấp bậc lễ nghĩa. Tới sơn động trước cửa, thần điêu căng đứt liêu dây thừng, trước tiên ở trước sơn động mặt khấu đầu ba lần, lại kêu ba tiếng, cung cung kính kính làm lễ bái. Sau đó ngoái nhìn tới, hướng Hoàng Tứ Hỉ phiến xuống cánh, ra hiệu Hoàng Tứ Hỉ cùng nó cùng một chỗ nhập động. Hoàng Tứ Hỉ đi theo sau lưng nó, trong động đi lại mấy trượng khoảng cách liền đã dừng lại. Chỉ thấy trong động bày ra có một chương bàn đá cùng một chương ghế đá, cái bàn bên cạnh là một tòa đá vụn đắp lên một phần, ngoài ra liền lại không vật khác. Độc Cô Cầu bại sinh tiền từng bên trong động ở lại, sau khi chết bị thần điêu nguyên địa hạ táng, chuyển đến đá vụn chôn giấu. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Độc Cô Cầu bại di hải khẳng định đã vô tồn, bất quá thạch mộ phần rất mới, đây cũng là thần điêu thường bạn trong động, định kỳ quản lý nguyên nhân. Lại nhìn trên vết động, có khắc kiếm ma Độc Cô Cầu bại tự viết di ngôn. Hoàng Tứ Hỉ đối kiếm mộ tất cả di vật đều rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ. Hắn nhìn xong trong động khắc đá, cảm thấy hang núi này thâm tàng u cốc, chính là cất giữ long mạch tuyệt hảo chi địa. Hắn liền định đem long mạch cất đặt trong động, sau đó chắn cửa hang, hoàn toàn chôn giấu. Nhưng thần điêu dùng cái này động là nhà, sẽ không đồng ý hắn làm như vậy. Chương 189, Vũ Hóa 2, chương 189, Vũ Hóa 2. Kia Dương Quá lần đầu cùng thần điêu gặp mặt, từng lực mời thần điêu đi ra bên ngoài sông sáo giang hồ, thần điêu lại mong nhớ Độc Cô Cầu bại phân mộ, chính là không nguyện ý rời đi. Cho đến tiểu long nữ ngã xuống sườn núi, Dương Quá không chỗ có thể đi, trở về kiếm mộ cùng thần điêu làm bạn, sớm chiều làm bạn mấy năm sau, thần điêu mới cùng đi Dương Quá cùng một chỗ ra ngoài. Hoàng Tứ Hỉ cần muốn một cái biện pháp, nhường thần điêu đồng ý vùi lấp sơn động, cũng đi theo chính mình tiến về trên giang hồ du lịch. Hắn âm thầm đánh giá đến thần điêu hình dáng tướng mạo. Bởi vì thần điêu tuổi già, lông vũ rơi mất hơn phân nửa, lại không có thể mọc ra, cho nên không cách nào đẳng không phi hành. Hoàng Tứ Hỉ nghĩ thầm, nếu như ta giúp đỡ thần điêu đem lông vũ một lần nữa mọc ra, để nó lại lần nữa bay lượn bầu trời, nó khẳng định sẽ tái sinh rong ruổi chi tâm, đến lúc đó coi như ta yêu cầu nó ở trong sơn động, nó cũng sẽ không đồng ý. Bất luận thần điêu thể trạng có nhiều khổng lồ, chung quy là một đầu chim. Mà chỉ cần là chim, trời sinh liền có bay lượn dục vọng. Nếu như thần điêu có thể vũ hóa, Hoàng Tứ Hỉ dưới mắt gặp phải nan để tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Mấu chốt ở chỗ, như thế nào nhường thần điêu tái sinh lông vũ đâu? Hoàng Tứ Hỉ đưa tay tới bên hông áo ra, theo trong túi lấy ra một cái bình sứ. Bình này bên trong đựng có một quả ưu đám mây dày bảo đan. Đây là hắn tại Bích Huyết Giang Hồ bên trong sử dụng ưu đàm tiên hoa luyện chế ra tới bảo đan, người phục dụng về sau có thể phản lão hoàn đồng, hói đầu sinh sôi, tóc trắng biến thành đen. Nếu cho thần điêu phục dụng, phải chăng cũng có phản lão hoàn đồng thần hiệu? Hoàng Tứ Hỉ lại muốn, nếu như thần điêu ăn về sau không có bất kỳ cái gì hiệu quả, vậy coi như bình lãng phí không một quả bảo đan. Nhưng thần điêu nếu là ăn sau, có thể thành công vũ hóa, một lần nữa mọc ra dương cánh đại vũ, đối Hoàng Tứ Hỉ trợ giúp sẽ to lớn vô cùng. Đầu tiên Hoàng Tứ Hỉ sau này đổi đường có thể đi không trùng, mặc kệ đi nơi nào đều có thần nhanh, hơn nữa thuận tiện. Tiếp theo thần điêu đã luyện nội công, nó hiện tại cơ hồ là một đôi cánh thịt, nhưng nó mỗi lần kích động cánh, đều có thể phát động tình phong, bất kỳ ám khí đều đánh không lại trên người nó. Chờ nó lông vũ lại lần nữa mọc ra, lực phòng ngự khẳng định sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó coi như tại trong thiên quân vạn mã bên cạnh trùng sát, nó cũng có thể toàn thân trở ra. Nắm giữ dạng này một đầu không trung mãnh cầm làm thú cưỡi, Hoàng Tứ Hỉ đơn thương độc mã có thể nhẹ nhõm quang lâm trước mắt gia tộc Hoàng Kim doanh trướng. Cân nhắc tới thần điêu vũ hóa sau mang tới đủ loại lợi chỗ, Hoàng Tứ Hỉ mở ra bình sứ, đem ưu đám mây dày bảo đan ngược trên tay, đưa cho thần điêu, điêu huynh giúp ta ân tình lớn như vậy, ta không thể báo đáp, liền lấy viên đan dược kia đem tặng, còn mời điêu huynh nhận lấy. Thần điêu lâu dài hỗn hợp rừng sâu núi thẳm, ăn khắp trong núi thuốc hay cùng độc dược, sớm liền biết được phân biệt phương pháp. Nó cúi đầu tới Hoàng Tứ Hỉ trên lòng bàn tay, điêu mũi chỉ hướng ưu đám mây dày bảo đan bên trên người một cái, chợt điêu miệng một điêu, bảo đan liền đã vào nó trong bụng. Nó là biết hàng thần cầm, biết bảo đan không phải bình thường, cao hứng phía dưới, mở ra bát tự bước, liền đẩy mang phiến, một mình đem long mạch trở vào trong động. Nó tinh lực cũng là tràn đầy rất, sau đó lại ra hiệu Hoàng Tứ Hỉ tiến về phía sau núi, tiến đến thăm kiếm mộ. Hoàng Tứ Hỉ lại hào hứng giải rác, hy vọng trước nghỉ ngơi một chút. Nó cũng không cùng nhau thúc, lúc này tiến về ngoài động, đem trong động tránh gió chỗ để lại cho Hoàng Tứ Hỉ. Trong động ngủ một đêm, ngày kế tiếp Hoàng Tứ Hỉ xuất động nhìn lên, thình lình phát hiện hơn 10 đầu sắc rắn chỉnh chỉnh tề tề bày ở cửa động chỗ. Những này rắn cùng tối hôm qua Hoàng Tứ Hỉ gặp phải kim bị rắn như thế, mật rắn hiện lên từ sắc, đã bị thần điêu mổ ra, đặt ở sắc rắn bên cạnh. Hoàng Tứ Hỉ một chút hồi ức, nhớ lại loại này kim xà lai lịch, tên gọi Bồ Tư Khúc Xà. Thần điêu giang hồ lúc Dương Quá phục dụng rắn này mật rắn sau, không ngừng tiêu trừ kinh mạch cản trở, nội lực cũng nhận được rõ rệt tăng cường, nhưng Dương Quá lúc đầu cũng không rõ ràng đây là cái gì loài rắn, thẳng đến gặp gỡ Nhất Đăng đại sư. Nhất Đăng đại sư một ngụm nói ra Bồ Tư Khúc Xà chi danh, vốn là vực ngoại dị chủng, trung thổ cũng không phổ biến, toàn thân kim sán, hành tẩu như gió. Thần điêu đêm qua ăn Hoàng Tứ Hỉ đưa tặng một quả bảo đan, đối đãi nó cảm giác qua dược hiệu, trắng đêm không muốn ngủ yên, ghé qua tại trong núi bắt Bồ Tư Khúc Xà, để coi như đáp lễ đưa tặng cho Hoàng Tứ Hỉ. Hoàng Tứ Hỉ đang trở về chỗ Bồ Tư Khúc Xà tình huống, chợt nghe một tiếng chim kêu. Chỉ thấy thần điêu theo cốc bên ngoài trở về, chả ở giữa năm lấy mấy viên kỳ hoa dị quả, nó vui vẻ chạy đến trước sân động, đem hoa quả đặt ở mật rắn phụ cận, ra hiệu Hoàng Tứ Hỉ hưởng dụng. Điêu huynh vất vả rồi. Hoàng Tứ Hỉ khoanh chân ngồi dưới đất, cầm lấy hoa quả nhâm nhi thưởng thức, vừa nói, cùng một chỗ ăn. Ngươi đừng chỉ ngốc nhìn a. Thần điêu hoa hoa vui gọi, lại là đứng đấy bất động, không nguyện ý cùng Hoàng Tứ Hỉ tranh đoạt đồ ăn. Hoàng Tứ Hỉ minh bạch thần điêu tâm ý, khẳng định là phát giác được ưu đám mây dày đan thần hiệu sau, cảm thấy mình chiếm thiên đại tiện nghi. Thần điêu là có tiếng giảng nghĩa khí, sẽ không ăn không Hoàng Tứ Hỉ bảo đan, tất nhiên phải tăng gấp bội hồi báo, thế là trong đêm hái trái cây bắt rắn, cho Hoàng Tứ Hỉ thu xếp bữa sáng. Sau này Hoàng Tứ Hỉ cơm nước cũng sẽ có rơi vào, thần điêu sẽ chuẩn bị cho hắn thỏa đáng, hắn không chi phí một chút tâm. Hoàng Tứ Hỉ đi ăn cơm lúc, thường xuyên dò xét thần điêu, nó hình dạng cùng đêm qua kỳ thật không có gì khác biệt. Dù sao nó không phải nhân loại, không cách nào thông qua dung mạo phân biệt nó là già mua vẫn là tuổi trẻ. Huống hồ nó lôi thôi lết thiết, toàn thân kết đầy nước bùn cùng bụi đất, dù cho dung mạo xuất hiện rất nhỏ khác biệt, cũng biết bị vết bẩn che lấp lên. Duy nhất xác minh biện pháp là nhìn thần điêu có thể hay không mọc ra tân vũ quạng lông. Nhưng vũ hóa không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cái này cần mấy tháng khả năng nhìn ra mánh khỏe. Hoàng Tứ Hỉ liền định tại kiếm mộ bên trong tạm ở lại, chậm rãi quan sát, nếu như mấy tháng sau thần điêu lông vũ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn suy nghĩ thêm rời đi cũng không muộn. Thần điêu không rõ ràng hắn ý nghĩ, lại tại tập trung tinh thần muốn hồi báo hắn, chờ hắn ăn xong hoa quả cùng mật rắn, lúc này dẫn hắn tiến về kiếm mộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Độc Cô Cầu Bại Huyền Thiết trọng kiếm như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đặt ở kiếm mộ bên trong, bởi vì trên thân kiếm không có hiện hiện kiếm văn, Hoàng Tứ Hỉ cũng không có lấy đi trôi này trọng kiếm. Thần điêu vốn là hy vọng Hoàng Tứ Hỉ kế thừa trọng kiếm, cũng đem nó trước kia quan sát Độc Cô Cầu Bại luyện kiếm phương pháp, hết thảy truyền thụ cho Hoàng Tứ Hỉ. Nhưng Hoàng Tứ Hỉ không muốn chịu kiếm, đối luyện công cũng không hứng thú gì, cả ngày chỉ ở kiếm mộ phụ cận luận chuyện, thu thập hoa quả, bắt giữ Bồ Tư Khúc Xà. Nhoáng một cái đi qua mấy tháng. Ngày này Hoàng Tứ Hỉ đang đứng tại một tòa núi hoang chi đỉnh, đứng cao nhìn xa. Chỉ chốc lát sau, nghe thấy một hồi chim kêu truyền lọt vào trong tai. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một đoàn to lớn bóng đen, như là mây đen giống như bay sẽ tới. Chờ mây đen tới phụ cận, trước tiên ở đỉnh đầu hắn xoay mấy vòng, về sau hạ xuống đỉnh núi, lộ ra một đầu khổng lồ khỏe mạnh điêu thân thể. Cái này điêu toàn thân kết đầy hắc vũ, lông vũ mới tinh xinh đẹp, như là từng mặt miếng sắt dính ở trên người, đem nó vật làm nền uy vũ chi cực. Nó mới được lông vũ, phá lệ phấn khởi, sau khi hạ xuống triển khai hai cánh, không ngừng vẫy. Nó thấy Hoàng Tứ Hỉ đứng tại vách núi bên cạnh, lo lắng cho mình cánh gió làm bị thương Hoàng Tứ Hỉ, liền chuyển hướng phía sau, hai cánh vung đầy lúc, đầy đất lá rụng lập tức quét sạch mà lên, đông tuyết giống như bay tóc hạ sườn núi. Chờ nó vui đùa tận hứng, Hoàng Tứ Hỉ mới nói: "Điêu huynh a, Điêu huynh, đã ngươi đã có thể bay đi, chúng ta cùng đi ngoài núi dạo chơi như thế nào?"